nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông Chính đang vây xem, ở người yêu trước mặt bị như vậy bắt nạt, nhường hắn cảm giác trong lòng tôn nghiêm bị triệt để đập lên. Ngọc Tiểu Cương căm tức tuổi thanh xuân thiếu nữ, răng cắn đến khanh khách vang lên, từng chữ từng câu gào thét. Mụ điên, hôm nay ta Ngọc Tiểu Cương chịu đựng sỉ nhục, luôn có một ngày ta sẽ gấp 10 lần xin trả. Bỉ Bỉ Đông một mặt quái lạ ngửa đầu nhìn Vương Tĩnh Vũ một chút, nghi hoặc nói rằng: Tĩnh Vũ, ngươi có cảm giác hay không đến cô gái này chúng ta thật giống từng thấy? Ta luôn cảm thấy nàng bóng người thật giống khá quen. Vương Tĩnh Vũ cũng nhìn chằm chằm hành hung Ngọc Tiểu Cương thiếu nữ, cau mày gật gật đầu. Thật giống quả thật có chút quen thuộc, có điều đến cùng nơi nào gặp nàng đây? Đột nhiên Vương Tĩnh Vũ nhớ tới một tuần trước ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm gặp Liễu Nhị Long cùng ánh mắt thiếu nữ có hứa nhiều chỗ tương tự. Chỉ bất quá khi đó bọn họ ở trên cao nhìn xuống xem Liễu Nhị Long, ở thị giác phương diện cùng hôm nay có rất lớn sai biệt, nhường bọn họ không có lập tức nhận ra. Ta biết rồi, nàng là trước chúng ta ở rừng rậm gặp phải cái kia Chi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trong đội ngũ duy nhất nữ sinh. Lời nhắc nhở của hắn cũng làm cho Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghĩ ra đến, nàng muốn hỏi nữ nhân này có hay không chính là Ngọc Tiểu Cương đời thứ hai bạn gái. Nàng lại phát hiện, nàng chỉ có thể nhếch miệng, âm thanh căn bản là không thể phát ra ngoài, là một loại nào đó sức mạnh thần bí đang ngăn trở nàng hướng về Vương Tĩnh Vũ tiết lộ nàng biết được nhật ký nội dung. Bỉ Bỉ Đông mím mím miệng, trong lòng có chút buồn bực, này sức mạnh thần bí thực sự là có chút đáng ghét. Loại này biết rất nhiều thứ, nhưng không có cách nói ra cảm giác thật sự rất dày vò. Vương Tĩnh Vũ thì lại đầy mặt nghi hoặc ở nhật ký trên hệ thống nổ nước bọt lên. Cái gì quỷ tình huống? Liễu Nhị Long làm sao sớm cùng Ngọc Tiểu Cương gặp gỡ? Nguyên tắc bên trong không phải nói, Ngọc Tiểu Cương là đang cùng Bỉ Bỉ Đông biệt ly sau, Lang Bạt Đấu La Đại Lục quá trình bên trong nhận thức Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long sao? Hiện tại lập tức ít nhất sớm 2 năm, chuyện này cũng coi như thôi, Liễu Nhị Long lại ở hành hung Ngọc Tiểu Cương cái tên này. Ta trời ạ, này sẽ kết làm thù sâu gắn nặng, sau đó hai huynh muội này còn làm sao mến nhau? Chẳng lẽ muốn cái gọi là ngược luyến? Từ khi ta xuyên qua sau, Bỉ Bỉ Đông không bình thường, hiện tại Liễu Nhị Long cũng biến thành không bình thường. Lẽ nào nàng cũng là người xuyên việt? Không thể, tuyệt đối không thể. Vẫn là nói ta xuyên qua gây nên hồ điệp hiệu ứng. Có vẻ như cũng chỉ có như vậy có thể giải thích. Vương Tĩnh Vũ nổ nước bọt xong xuôi, được một căn phòng ốc loại hình hồn đạo khí. Theo hệ thống giới thiệu nói bên trong chính là một căn to lớn biệt thự, xã hội hiện đại có, liền hồn đạo khí đều có. Ngoài ra, hệ thống còn thức tỉnh rồi công năng mới thiên nhãn, chỉ cần ở trước mắt tiêu trên người thiết trí dưới thiên nhãn. Sau đó đối phương trải qua đem không chế ở Vương Tĩnh Vũ trong tay, chức năng này mỗi tháng nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần, mà cũng trong lúc đó không thể giám thị vượt qua 2 người. Ta đi. Chuyện này quả thật chính là thần kỹ a. Có đồ chơi này, hắn sau đó muốn biết ai hướng đi, làm chuyện gì, cái kia không được hạ bút thành văn. Mấu chốt nhất là, đồ chơi này dùng để giám thị người, người khác căn bản phát hiện không được. Nếu là ở Bỉ Bỉ Đông trên người đặt một cái, mỗi khi nàng tắm rửa thời điểm, hoa, cái kia phong cảnh quả thực không muốn quá đẹp. Chương 42, chưa hết thòng thèm. Mụ điên, ta cảnh cáo ngươi mau thả ta ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngọc Tiểu Cương hung tợn trừng Liễu Nhị Long, một cái mụ điên mắng. Liễu Nhị Long thì lại một cái tát trưởng tát hắn mặt. Xem như là cho hắn đáp lại. Mụ điên, ngươi dám mắng lao nương mụ điên, mất mặt xấu hổ đồ vật, ta nhường ngươi mắng, ta nhường ngươi mắng. Ngọc Tiểu Cương mặt sưng lên thật cao, nhưng hắn vẫn như cũ không tha thứ mắng. Bị Liễu Nhị Long ở trên bụng đạp mấy đá, thương hắn nghe răng trợn mắt, không ngừng ác độc chửi tới. Mụ điên, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải như vậy ác độc? Luôn có một ngày, ngươi muốn vì chuyện này trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Vương Tĩnh Vũ say sưa ngon lành thưởng thức Ngọc Tiểu Cương bị đánh cảnh tượng, không khỏi vì là Liễu Nhị Long điểm khen ngợi. Đẹp đẽ. Thực sự là hả hê lòng người a, cố lên, đem cái kia cặn bã nam đánh cho chết. Đánh hắn, đánh bụng hắn, đừng sợ chính là làm. Giết chết hắn, nhường Ngọc Tiểu Cương xem cái gì gọi là bông hoa khác đỏ. Vương Tĩnh Vũ trong miệng không ngừng lời nói nhỏ nhẹ, hy vọng Liễu Nhị Long có thể đánh chết tươi Ngọc Tiểu Cương cái tên này. Bỉ Bỉ Đông lúc này thì có chút không rõ, nàng ngẩng đầu liếc Vương Tĩnh Vũ một chút. Tĩnh Vũ, ta không phải nói chớ đem cái tên này vào chỗ chết chỉnh, miễn cho sau đó chơi không vui sao? Nhìn ngươi thế nào rất muốn nhìn thấy nữ nhân này đem cái kia chán ghét giá hỏa đánh chết tươi cảnh tượng đây. Đối mặt Bỉ Bỉ Đông cái kia phó hiếu kỳ bảo bảo giáng dấp, Vương Tĩnh Vũ giải thích: "Ngươi suy nghĩ một chút, Ngọc Tiểu Cương tốt xấu là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng nhi tử, nếu như chúng ta đem hắn đánh chết, cái kia lão long còn không được hướng quan giận dữ vì là nhi tử. Đến thời điểm chúng ta không phải đến xui xẻo. Coi như ngươi là võ hồn điện thánh nữ, cũng khẳng định không hy vọng bị một vị phong hào đấu la cường giả nhìn chằm chằm đi." Tiếng nói của hắn nhất chuyển, trên mặt lộ ra nham hiểm mà nụ cười tà ác. "Nhưng nếu là Ngọc Tiểu Cương lộn nhào ở Lam Điện Bá Vương Long thành viên gia tộc trong tay, đặc biệt là tộc trưởng đệ đệ con gái rơi trong tay, vậy thì cùng ta không quan hệ. Nói không chắc, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc còn sẽ nhờ đó sản sinh nội bộ mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến cả gia tộc sụp đổ, cái kia không phải rất đặc sắc sự tình sao?" Vương Tĩnh Vũ lần này giải thích nhường Bỉ Bỉ Đông tại chỗ tín phục, không nghĩ tới hắn lại như thế hỏng, quả thực không muốn quá tà ác. Có điều, Liễu Nhị Long tựa hồ không có như Vương Tĩnh Vũ ý, đem mình đường huynh đánh chết tươi ý tứ. Nàng đánh mệt mỏi sau, liền gọi tới một chiếc xe ngựa đem Ngọc Tiểu Cương ôm đi tới. Ngọc Tiểu Cương bị Liễu Nhị Long xách ở trong tay liền như là xách một con gà con nhóc như thế. Căn bản cũng không có sức phản kháng, đặc biệt là hai tay bị phản cuốn hắn, càng phi thường ngất ức, khí không ngừng lung lay thân thể là to. Mụ điên, như ngươi vậy đem ta hai tay phản quấn, đến cùng có ý gì? có bản lĩnh ngươi thả ra ta, ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Ngươi cho ta buông ra a. Mụ điên. Liễu Nhị Long xem thường liếc hắn một cái, đem hắn ném vào bên trong xe ngựa. Mất mặt xấu hổ đồ vật, gia tộc có ngươi phế vật như vậy, thực sự là vận rủi tám đời. Ngươi yên tâm, ta sẽ thả ngươi, thế nhưng cái kia muốn đến ta trước mặt phụ thân mới có thể thả ngươi. Ngươi ngày gần đây ở Tắc Thác Thành làm nhất cử nhất động, ta đều sẽ báo cáo. Ngọc Tiểu Cương đương nhiên không hiểu Liễu Nhị Long nói tới phụ thân đến cùng là ai. Hắn cũng căn bản không muốn phải biết, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên một chút xuống xe ngựa, trở lại Đông Nhi bên cạnh. Thả ra ta, ngươi nhanh lên một chút thả ra ta, Đông Nhi, cứu ta, nhanh cứu ta, nữ nhân này ta căn bản không quen biết, cứu ta. Ngọc Tiểu Cương ở trên xe quay về Bỉ Đông cùng Vương Tĩnh Vũ phương hướng cầu viện. Hai người tâm hữu linh tề xoay người, quay lưng hắn, hoàn toàn giả vờ không nghe thấy dáng dấp. Bên cạnh xe ngựa Liễu Nhị Long chê hắn thực sự quá ồn ào, lại ở trước công chúng đem giày cao gót thời. Lại đem mình mặc màu đen dài bít tất thời ra, vò thành đoàn sau ép buộc đẩy ra Ngọc Tiểu Cương miệng tắc tiến vào. A a a. Ngọc Tiểu Cương lúc này xem như là triệt để không có cách nào lại nói, bị như vậy sỉ nhục hắn căm tức Liễu Nhị Long, tựa hồ muốn giết dáng dấp của nàng. Nhưng là Liễu Nhị Long nhưng không có để ở trong lòng, chỉ là hung ác lườm hắn một cái, lại nhìn, đem ánh mắt người móc ra đến. Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được Liễu Nhị Long tính tình nóng nảy, cũng biết nàng là cái có thể nói rằng làm đến mụ điên, cũng không dám lại làm tức giận nàng. Chỉ có thể tội nghiệp nhìn Bỉ Đông bóng lưng ánh mắt, liền như là bị chủ nhân vứt bỏ chó. Liễu Nhị Long nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Có điều nàng lần này mục đích tới nơi này không chỉ là vì Ngọc Tiểu Cương một người mà thôi, còn có muốn đến giáo huấn một chút vị kia nhật ký thần bí sáng tác người. Nàng vừa nãy mơ hồ nghe được Ngọc Tiểu Cương tên kia hô Đông Nhi, nghĩ thầm, lẽ nào chính là trên nhật ký dài so với nàng càng xinh đẹp Bỉ Đông. Bình tĩnh lại tâm tình sau Liễu Nhị Long nhìn chung quanh một phen. Có thể hiện tại chạy đi nhặt kim tệ những người qua đường kia lại chen đi vào, đem vòng trong chen gió thổi không loạn. Mà Vương Tĩnh Vũ cùng Bỉ Đông vác qua phía sau, ở chen chúc đoàn người có vẻ không hề làm sao bắt mắt. Nếu không đối với bọn họ rất quen thuộc, căn bản khó có thể ở trong đám người tìm ra hai người bọn họ. Vì lẽ đó nhìn chung quanh một vòng sau, Liễu Nhị Long cũng không thể ở mọi người nhóm bên trong nhìn thấy hai người bọn họ. Chỉ có thể bất mãn chép miệng sau, cùng theo lên xe ngựa. Xe ngựa ở vô số người vây xem bên trong, trực tiếp mang theo Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương hướng về phương xa chạy đi, từ từ biến mất đi mọi người trong tầm nhìn. Vương Tĩnh Vũ cùng Bỉ Đông nhìn xe ngựa càng đi càng xa, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Cái này chán ghét quỷ lại rời đi, xem ra này em họ quả thực chính là hắn khắc tinh a, cười chết ta rồi. Bỉ Đông che miệng cười khẽ, tựa hồ nhìn ra chưa hết thòng thèm. Kỳ thực vốn là không nên, ta nhớ tới này bộ trong tiểu thuyết, hai người bọn họ hẳn là yêu nhau. Đúng hay không bởi vì chúng ta xuyên qua sau, dẫn đến gợi ra hồ điệp hiệu ứng. Vương Tĩnh Vũ nhíu chặt mày kiếm, hướng về Bỉ Đông nói ra Ngọc Tiểu Cương lẽ ra nên cùng Liễu Nhị Long kết cục. Liễu Nhị Long hẳn là nghe nói đến từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một vị đường huynh ở đây mất mặt xấu hổ, cho nên mới muốn ra tay để giáo huấn hắn, cũng coi như là đại nghĩa diệt thân đi. Bỉ Đông trong lòng âm thầm có cái đáy, có lẽ vị này gọi Liễu Nhị Long nữ nhân cũng nắm giữ một phần nữ thần nhật ký bản sao. Ở nhìn rất nhiều nhật ký nội dung tình huống, hiểu rõ tương lai con đường sau nàng, cũng làm ra không cùng Ngọc Tiểu Cương mến nhau quyết định, xem ra anh hùng sở kiến lược đồng a. Có điều Bỉ Đông cũng mặc kệ Liễu Nhị Long có hay không có nữ thần nhật ký bản sao, nàng cũng không có muốn đem sự tình nói cho Liễu Nhị Long ý nghĩ, miễn cho sau đó Liễu Nhị Long cũng sẽ chạy đến quấn Vương Tĩnh Vũ, nay không phải là nàng đồng ý nhìn thấy. Tốt, chúng ta đừng để ý tới bọn hắn, ngày hôm nay bản tiểu thư còn có 10 trận chiến đấu muốn đánh, chúng ta trước tiên tiến vào đại đấu hồn chẳng đi. Bỉ Đông một cái kéo lại Vương Tĩnh Vũ cánh tay, lôi hắn hướng đại đấu hồn tràng bên trong đi đến. Vương Tĩnh Vũ cũng lười lại quản Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long về vặt, ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Duy nhất nhường hắn cảm thấy tiếc hận sự tình, không thể tận mắt nhìn Liễu Nhị Long đem Ngọc Tiểu Cương đánh chết tươi, có chút chưa hết thòm thèm a. Chương 43, một mặt cho nguội. Xe ngựa ở phu xe không chế dưới ở trên đường chạy nhanh. Kẻ nhạt Liễu Nhị Long mở ra, nữ thần nhật ký bản sao, muốn nhìn một chút trên nhật ký có hay không đổi mới nội dung. Nay không nhìn còn khá, vừa nhìn tại chỗ tính tình nóng nảy liền lên đến. Nguyên lai vừa nãy vị kia nhật ký thần bí sáng tác người liền ở trong đám người vây xem hắn, cho nên mới sẽ kinh hãi với nàng đối với Ngọc Tiểu Cương thái độ chuyển biến. Đáng ghét ta, lại nhường ngươi cho bỏ qua. Hừ, lão nương còn không tin, một ngày nào đó ta có thể tìm tới ngươi. Các loại đến lúc đó, lão nương nếu như không đem ngươi đánh cho liền mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra, ta không họ Liễu. Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt quái lạ nhìn Liễu Nhị Long, lại quay về không khí lẩm bẩm lầu bầu. Nữ nhân này thần kinh tuyệt đối không bình thường, rất khả năng là cái chân chính người điên. Đến từ chính Tiểu Cương tầm mắt nhường Liễu Nhị Long nhíu mày. Táo bạo đối với hắn quát, nhìn cái gì vậy, lão nương cũng là ngươi có thể xem, ở xem có tin ta hay không giết chết ngươi, đào hố trực tiếp chôn. Loại người như ngươi sống sót lãng phí lương thực, chết lãng phí thổ địa, sống dở chết dở lãng phí kim hồn tệ, rắc rưởi. Ngọc Tiểu Cương rất muốn cùng Liễu Nhị Long mắng nhau, nhưng là trong miệng bị nàng tất tối chán, miệng đầy mỏi mệt, chua, thoải mái cảm giác nhường hắn muốn nuốt khan. Đối với này táo bạo mụ điên, hắn vẫn không có dũng khí cùng nàng đối diện, đem đầu liếc nhìn một bên. Xe ngựa một đường bay chỉ, dùng mười mấy tiếng, trở lại Thiên Đấu Đế Đô. Đồng thời đứng ở Liễu Nhị Long cửa nhà. Đói bụng một ngày, Ngọc Tiểu Cương như là một con chó chết bị Liễu Nhị Long mang theo tiến vào gia tộc. Ngọc Tiểu Cương chỉ biết mình bị mang về Thiên Đấu Đế Đô, thế nhưng nữ nhân này nhà phi thường xa lạ, hắn căn bản không có đã tới. Nữ nhân này làm sao đem hắn mang tới nàng nhà? Điều này làm cho hắn lơ ngơ. Rất nhanh nữ nhân liền mang theo hắn đi tới cửa một gian phòng ở ngoài, vang lên cửa sau hỏi: "Phụ thân, ngài ở sao?" Chỉ nghe được gian phòng bên trong truyền đến Ngọc Tiểu Cương phi thường thanh âm quen thuộc. Nay chủ nhân thanh âm có thể nói nhường hắn quen thuộc đến trong xương, cũng làm cho Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. "Con gái, ngươi không phải đi ra ngoài giải sầu sao? Tại sao lại trở về?" Chủ nhân thanh âm mở cửa phòng, ánh đèn từ trong phòng soi sáng đến Ngọc Tiểu Cương trên người, chủ nhân thanh âm nhìn thấy hắn sau, ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng: "Tiểu Cương, ngươi làm sao ở này, con gái, còn không mau mau chóng thả ra hắn. Hắn chính là ngươi đường huynh, Ngọc Tiểu Cương, ngươi làm sao đem hắn chụp tới?" Tuy rằng Ngọc La Miện không hề làm sao tiếp đãi cái này tiểu chất nhi, cho rằng hắn tồn tại có nhục gia tộc. Nhưng là dù sao mình cùng Ngọc Tiểu Cương phụ thân là huyết thống liên kết anh em ruột. Nữ nhi mình lại đem tiểu chất nhi chảo trở về nhà, hơn nữa còn đánh toàn thân là thương. Này nếu như truyền về gia tộc, không được nhường hai huynh đệ nháo vợ a. Hừ, nếu như không biết hắn là ta đường ca, ta vẫn sẽ không đem này mất mặt xấu hổ đồ vật nắm về. Liễu Nhị Long tức giận trừng Ngọc Tiểu Cương một chút. Ngồi xổm túi người thể đưa tay đem Ngọc Tiểu Cương trong miệng dính đầy ngụm nước bít tất rút ra, ghét bỏ ném tới một bên. Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi? Cái tên này ở Tắc Thác Thành đến cùng làm chuyện gì? Hiện tại toàn bộ Tắc Thác Thành đều biết hắn ác danh. Hừ, e sợ dùng không được bao lâu, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc danh tiếng đều bị hắn bại hoại. Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn chính mình nhị thúc một chút, lại nhìn một chút Liễu Nhị Long một chút, đầy mặt đều là kinh hãi. Nay mụ điên lại là nhị thúc con gái, cũng là hắn em họ. Chẳng trách nàng sẽ bởi vì chính mình ở Tắc Thác Thành hành động mà hành hung chính mình, còn nói hắn ném gia tộc mặt mũi. Nàng là chính mình em họ tình huống, quả thật có tư cách như vậy chỉ trích chính mình. Hắn nhất thời cảm giác mình không có mặt mũi đi đối mặt em họ cùng nhị thúc. Nghe được nữ nhi mình tức giận bất bình, Ngọc La miệng cau mày lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chất nhi, lớn tiếng chất vấn: "Tiểu Cương, ngươi đến cùng ở Tắc Thác Thành làm cái gì? Còn không mau từ thực đưa tới. Con gái của ta tính khí tuy rằng táo bạo, có thể tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt." Ngọc Tiểu Cương bị thân thúc thúc chất vấn cho làm cho khiếp sợ, hắn cúi đầu không dám trả lời chính mình thúc thúc vấn đề. Tuy rằng hắn cảm giác mình hẳn là bị oan uổng, nhưng là ở hàng trăm hàng ngàn cặp mắt vây xem bên trong, hắn xác thực làm có nhục gia tộc sự tình. Đây chính là sự thực. Mặc kệ là hắn chúng ảo thuật, vẫn là chúng ác chú, cái kia đều là chính mình lời nói của một bên, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Nói a, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi này đều không dũng khí nói à? Có mặt làm không mặt mũi nói. Hừ. Liễu Nhị Long trên nét mặt mang theo châm chọc cùng xem thường. Trước ở Tắc Thác Thành thời điểm, hắn còn một cái mụ điên mắng nàng. Hiện tại nhưng gục đầu đủ rũ giáng dấp, nơi nào còn dám có nửa điểm ngang tàng. Con gái, hắn đến cùng ở Tắc Thác Thành phát sinh cái gì? Hắn không nói, ngươi nói. Ngọc La Miện đối với gia tộc danh tiếng giữ gìn vẫn phi thường tích cực. Bây giờ nghe nói chất nhi làm bại hoại môn phong sự tình, tự nhiên là giận không chỗ phát tiết. Liễu Nhị Long liền rõ ràng mười mươi đem chính mình ở Tắc Thác Thành, nghe đến Ngọc Tiểu Cương làm anh hùng sự tích cho nói ra. Đương nhiên trong đó cũng có bộ phận là dân chúng thêm mắm dặm muối sau phiên bản. Ngược lại Ngọc Tiểu Cương anh hùng sự tích trực tiếp đổi mới Ngọc La Miện tam quan, tức hắn râu mép đều run lên. Ngươi cái này mất mặt xấu hổ đồ vật. Ta liền nói ngươi phế vật như vậy không xứng ở lại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Nếu không là huynh trưởng vẫn giữ thì ngươi, ta đã sớm cùng ba vị trưởng lão đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Ngươi cái vô liêm sỉ. Ngọc Lam miệng khí cả người run rẩy, không ngừng răn dạy Ngọc Tiểu Cương, thậm chí hận không thể giơ tay đập chết hắn. Như vậy mất mặt xấu hổ gia tộc bại hoại, quả thực chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sỉ nhục lớn nhất. Nhị Long, đi, chúng ta dẫn hắn về gia tộc, ta ngược lại muốn xem phế vật này chọc vào lớn như vậy cái soạn, tộc trưởng sẽ xử lý hắn như thế nào. Ngọc Lam miệng khí tại chỗ nhấc lên Ngọc Tiểu Cương, liền hướng về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mà đi. Ngọc Tiểu Cương một mặt cho ngội nào dám như mắng Liễu Nhị Long như vậy hung hăng. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nghị sự đường. Ngọc Nguyên Chấn ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên, Ngọc Lam Miện cùng ba vị trưởng lão phân biệt ngồi trên hai bên. Nghị sự đường trung tâm, Ngọc Tiểu Cương một mặt xấu hổ quỳ trên mặt đất, nửa điểm không dám lên tiếng. Liễu Nhị Long đứng ở bên người hắn, đem chính mình ở Tắc Thác Thành nghe nói sự tình nói thẳng ra. Ngọc Tiểu Cương không dám ngẩng đầu nhìn cha mình ánh mắt. Phụ thân vẫn đối với hắn đều rất bao dung, dù cho hắn lại rất rưởi, đều đối với hắn phi thường hiền lành. Nhưng là chuyện lần này, chính mình cho gia tộc mất hết bộ mặt. Hơn nữa còn bị chính mình em họ tại chỗ chà bao. Hắn biết coi như mình nói to miệng, cũng căn bản không ai sẽ tin tưởng hắn là bị oan uổng. Hắn xác thực ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn cặp mắt bên trong phát điên hôn nữ nhân xa lạ, thậm chí là nam thủ vệ, đây là không cách nào lẩn tránh sự thực. Ngược lại hắn hiện tại đầu trống rỗng, hắn chỉ biết mình xong đời. Dù cho là cha mình là tộc trưởng cũng bao che không được hắn. "Tiểu Cương, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Ngọc Nguyên Chấn cố nén trong lòng bi thương chi ý, muốn từ con trai của chính mình trong miệng nghe được không giống đáp án. Ngọc Tiểu Cương khóc ròng ròng quay về trên đất gõ giật đầu. Xin lỗi, phụ thân. Xin lỗi, xin lỗi. Chương 44, người muốn chết. Ngọc Tiểu Cương tuy rằng không có trực tiếp nhận tội, nhưng là lần này xin lỗi ẩn chứa ý nghĩa từ lâu không cần nói cũng biết. Ngọc Nguyên Chấn liên tục ho khan vài tiếng, giơ lên tay phải hư chỉ vào Ngọc Tiểu Cương, nửa điểm nói không ra lời. Ngươi, ai, gia môn bất hạnh a. Hắn trong khoảnh khắc cả người đều chán nản lên, bình thường uy nghiêm dáng dấp không còn sót lại chút gì, bây giờ càng như là cái chán nản ông lão. Ta phủ một hồi lâu, Ngọc Nguyên Chấn mới từ chính mình ngồi xuống trên ghế thái sư diện đứng lên. một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành kim biểu hiện. Tiểu Cương a, ngươi thực sự là quá làm cho cha thất vọng rồi, ngươi tư chất tu luyện kém, thực lực không tăng lên, vi phụ đều không để ý, có thể bao dung ngươi. Nhưng là, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi? Ngươi nhường vi phụ nên làm gì tự xử? Ngươi nha. Ngọc Nguyên Trấn càng nói càng kích động, trong lúc nhất thời lại cảm giác tức ngực khó thở. Dưỡng khí không cách nào cung cấp đại não, có loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác, nhắm mắt lại thẳng tắp hướng về trên đất té xuống. Ngọc La Miện cùng ba vị trưởng lão khoảng cách Ngọc Nguyên Trấn gần nhất, nhìn thấy tộc trưởng có vấn đề, vội vàng đi tới nâng, mới không có nhường hắn ngã xuống đất. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy cha mình lại bị tức đến ngất đi, nhất thời vội vã muốn tiến lên nhìn cha mình. Ngọc La Miện ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nổi giận nói: "Ở cái kia quỷ, ngươi này con bất hiếu, không thấy phụ thân ngươi đều bị ngươi tức ngã sao? Ta thật không nên đem ngươi mang về nhà tộc, nên trực tiếp động thủ giết ngươi này mất mặt xấu hổ bại hoại." Nhị Long, ngươi ở này nhìn hắn dám lên, đánh gãy hắn chân chó. Ngọc La Miện nói cật, liền cùng ba vị trưởng lão mang theo té xỉu tộc trưởng, rời đi nghị sự đường. Tuân mệnh. Liễu Nhị Long lúc này sướng đến phát rồi. Hiện khi chiếm được phụ thân cho phép, chỉ cần Ngọc Tiểu Cương cái tên này dám lộn xộn, nàng là có thể danh chính ngôn thuận đánh gãy hắn chân chó. Nhìn Liễu Nhị Long trong mắt cuồng bạo cùng nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Ngọc Tiểu Cương cả người không lý do run run một cái, nơi nào còn dám lộn xộn, quy củ quỳ gối tại chỗ chờ tin tức. Liễu Nhị Long nhìn hắn nơm nớp lo sợ dáng dấp, lén lút mắng một câu, thật vô dụng. Liên này, nàng sẽ thích phế vật như vậy. Đùa gì thế? Như thực lực như vậy yếu đến một nhóm, tư chất lại vô cùng thê thảm, trung thân cũng chưa chắc có thể đạt đến 30 cấp rác rưởi. Nàng Liễu Nhị Long đến cùng là con mắt mù, vẫn là đầu có hô tiến vào nước, mới sẽ yêu hắn. Này hoàn toàn không thể ạ. Quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Tương lai đều không có này độ khả thi. Nàng cơ bản có thể kết luận, vị kia nhật ký sáng tác người vốn là ở bịa đặt. Nàng tức giận bất bình nắm chặt nắm đấm, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hỗn đản, dám bịa đặt lão nương, chẳng cần biết ngươi là ai, thực lực ngươi rất mạnh. Một ngày nào đó, lão nương tìm tới ngươi, đều muốn đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Ngọc Tiểu Cương ở một bên liếc nàng một chút, trong lòng nói nhỏ: "Này em họ sợ không phải có cái gì bệnh nặng đi. Ở trước mặt ta dương nhanh múa vớt, lẽ nào đánh ta đánh cho còn chưa đủ sao?" Liễu Nhị Long cũng cảm nhận được hắn bộ này yêu mến ngu ngốc ánh mắt, tới quay về hắn dăm dăm chính là một cước. "Nhìn cái gì vậy? Cho lão nương quỳ tốt. Có tin hay không lão nương đánh gãy ngươi hai chân, ngươi này mất mặt xấu hổ hiện thế hàng. Ban ngày thời điểm còn dám mắng lão nương là mụ điên, ngươi tởm mở muốn chết đây." Liễu Nhị Long càng nghĩ càng giận, quay về hắn dăm dăm liên tục đạp ba chân. Lúc này Ngọc Tiểu Cương đại ca, Ngọc Tiểu Long thực sự không nhìn nổi, liền đi lên phía trước. "Nhị Long em họ, có thể hay không cho ta một chút mặt mũi? Tiểu Cương vô luận nói như thế nào cũng là ngươi đường huynh. Như ngươi vậy sẽ không quá đáng. Ngươi đến cùng trong lòng là có nhiều chán ghét hắn mới sẽ như vậy chờ hắn." Liễu Nhị Long nhíu môi, ngữ khí bình thản trả lời: "Ai nói ta cố ý ngược đãi hắn, ta là ở tuân thủ ta mệnh lệnh của phụ thân, này mất mặt xấu hổ đồ vật không thành thật. Vì lẽ đó ta mới động thủ đánh hắn, ngươi có thể đừng oan uổng ta không phải loại kia việc công trả thù riêng người." Nàng vẫn nộ lấy đi đến một bên, không có lại đi chỉnh Ngọc Tiểu Cương, thế nhưng trong mắt để lộ ra đến khó chịu, cho thấy nàng kỳ thực còn muốn hành hung hắn. "Nhị đệ, ngươi thế nào? Trên người còn đau không?" Ngọc Tiểu Long nhìn mình thân đệ đệ, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đệ đệ mình là cái gì bản tính, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn không thể tin được đệ đệ mình lại là loại kia biến thái. "Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, đại ca, phụ thân thế nào rồi?" Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy đại ca của mình tới giải vây, không thể chờ đợi được nữa đặt câu hỏi. Ngọc Tiểu Long vẻ mặt buồn thiu trả lời: "Yên tâm đi, phụ thân không có chuyện gì, chỉ có điều là tức ngất đi, lấy hắn thực lực sẽ không sao, có điều..." Ngọc Tiểu Long muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, nhìn ra được hắn có điều kiêng kỵ gì. "Chỉ là cái gì?" "Đại ca, ngươi nói thẳng đi. Gia tộc muốn xử trí ta như thế nào? Ta đã có chuẩn bị tâm lý." Ngọc Tiểu Cương buồn từ tâm đến, hắn biết lần này sự tình đã chạm được gia tộc điểm mấu chốt, khó có thể dễ dàng. Dù cho tộc trưởng chính là phụ thân hắn, cũng căn bản không gánh nổi hắn. "Ai, nhị thúc cùng ba vị trưởng lão đã nhất trí đồng ý đưa ngươi trục xuất gia tộc, cướp đoạt thân phận ngươi, vĩnh cửu không được ở bước vào gia tộc nửa bước." Ngọc Tiểu Long tầng tầng thở dài một tiếng, đầy mặt bi thương tình. "Thật, cái gì? Đem ta trục xuất gia tộc?" Ngọc Tiểu Cương mặc dù biết chính mình xông ra họa lớn ngập trời, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị trục xuất gia tộc. Đối với từ nhỏ đều sinh sống ở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vầng sáng dưới hắn tới nói, gia tộc là hắn cho tới nay ký thác tinh thần, tại mọi thời khắc lấy thân vì gia tộc một phần tử mà cảm thấy vinh quang. Hiện tại muốn đem hắn từ gia tộc bên trong loại bỏ đi ra ngoài, này không nghi ngờ chút nào so với trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Dù cho ban hắn vừa chết, nhưng hắn có thể lấy Lam Điện Bá Vương Long gia tộc con cháu thân phận chôn cất vào mộ tổ hắn đều càng muốn tiếp thu. Hắn bất luận làm sao cũng không thể nào tiếp thu được bị trục xuất gia tộc kết quả. "Đại ca, đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta hướng về phụ thân và mấy vị trưởng lão van cầu thỉnh? Ta đồng ý chết, lấy tạ gia tộc công ơn nuôi dưỡng, chớ đem ta trục xuất gia tộc." Ngọc Tiểu Cương lúc này triệt để không kèm được, tại chỗ khóc ròng ròng lên. "Xin lỗi, nhị đệ, ta đây cũng hết cách rồi, vừa nãy ta đã thử giúp ngươi hướng về nhị thúc cùng mấy vị trưởng lão cầu xin. Nhưng là lần này ngươi xông họa quá lớn, đối với ảnh hưởng gia tộc sâu xa, nhị thúc lại vốn là đối với ngươi có phiến diện, có cơ hội, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ngọc Tiểu Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập thương hại nhìn đệ đệ mình, có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Ngọc Tiểu Cương lúc này đưa mắt nhìn chằm chằm Liễu Nhị Long, trực tiếp bò đến trước mặt nàng, đem nàng hai chân ôm lấy. "Em họ, Nhị Long em họ, van cầu ngươi giúp ta hướng về Nhị Thúc van cầu thỉnh, xin nhờ ngươi, ta tình nguyện chết cũng không nên rời đi gia tộc." Liễu Nhị Long giờ khắc này ăn mặc váy, bị Ngọc Tiểu Cương đột nhiên mánh nào tới, ôm lấy hai chân. Lấy Ngọc Tiểu Cương tầm mắt, không nghi ngờ chút nào sẽ dẫn đến nàng lộ hàng. Liễu Nhị Long còn tưởng rằng hắn là dựa vào cơ hội này đến nhìn lén mình đáy váy, nhất thời lửa giận bốc lên. "Ngươi muốn chết?" Chương 45, trục xuất gia tộc. Nổi giận đùng đùng, Liễu Nhị Long liều mạng tránh thoát khỏi Ngọc Tiểu Cương ôm đến hai tay, mượn cơ hội làm khó dễ. Nàng giơ lên thon dài đùi đẹp quay về bụng hắn chính là một trận đập mạnh, đem hắn đạp đến ôm bụng tiếng kêu rên liên hồi. Ngọc Tiểu Long vội vàng giá mở hai người, đem Ngọc Tiểu Cương nâng dậy hướng về đại sảnh đi ra ngoài, miễn cho hắn thật sự bị Liễu Nhị Long đánh chết tươi. Đỡ hắn đi tới sân sau, Ngọc Tiểu Long vội vàng gọi tới phụ thuộc vào Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hai vị trị liệu hệ hồn sư giúp hắn trị liệu vết thương trên người. Ngọc Tiểu Cương ngồi ở sân trên băng đá, tiếp thu trị liệu hệ hồn sư chữa thương, bi thương nhìn chính mình huynh trưởng. "Đại ca, lẽ nào chuyện này không có đường sống vẹn toàn sao? Ta không nghĩ rời khỏi gia tộc, ta thả chết cũng không muốn rời đi. Xin lỗi, nhị đệ, chuyện này nhị thúc cùng ba vị trưởng lão đã ra kết luận. Coi như là phụ thân tỉnh lại, vì gia tộc đoàn kết, cũng rất khó bảo toàn ở ngươi." Ngọc Tiểu Long một mặt không thể làm gì vẻ mặt, hắn từ trên người chính mình móc ra một tấm chứa đựng có kim hồn tệ thẻ, đem đưa cho Ngọc Tiểu Cương. "Nhị đệ, nơi này có 5 vạn kim hồn tệ, sau đó ở bên ngoài, ngươi phải nhớ kỹ chăm sóc tốt chính mình, vi huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này." Ngọc Tiểu Cương không có đi tiếp tấm kia chứa đựng có kim hồn tệ thẻ, chỉ là bi thẳng cười. "Đại ca, kỳ thực chuyện lần này ta là bị oan uổng, ngươi tin sao? Lúc đó ta cũng không biết tại sao, sẽ quỷ thần xui khiến đi làm loại chuyện kia." Hắn cúi đầu đủ rũ nhìn dưới mặt đất, dùng kiên định giọng điệu nói bổ sung. "Ta căn bản là không phải như vậy bụng đói ăn của người, trong lòng ta có yêu tha thiết nữ hải, trừ nàng, ta ai đều sẽ không chạm." Ngọc Tiểu Long cũng am hiểu sâu đệ đệ mình bản tính, nói hắn bụng đói ăn quảng, nam nữ thông ăn, chính mình làm sao có khả năng tin. "Nhị đệ, ta đương nhiên tin tưởng ngươi là bị oan uổng, huynh đệ chúng ta đồng thời ở cùng một cái dưới mái hiên sinh hoạt dòng dã 16, 7 năm. Đối với ngươi bản tính, có thể nói không có bất kỳ người nào có ta hiểu rõ ngươi, nhưng là này vô dụng, nhị thúc cùng ba vị trưởng lão sẽ không tin tưởng." Ngọc Tiểu Long đống nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. "Nhị đệ, ngươi đúng hay không ở Tắc Tháp Thành đắc tội rồi người nào, hơn nữa là một vị am hiểu sử dụng tinh thần loại công kích hồn sư." Lời nhắc nhở của hắn nhường Ngọc Tiểu Cương đầu trở nên thông suốt rất nhiều, hắn gật gật đầu. "Quả thật có đắc tội người, là cái tuổi tác 20 tuổi trên dưới, tư chất thấp đến mức đáng sợ, chỉ có 20 cấp thực lực thanh niên. Có điều, ta có thể xác định, tuyệt đối không thể là hắn đối với ta sử dụng tinh thần loại công kích, hắn thực lực chỉ là 20 cấp mà thôi. 20 tuổi trên dưới, hồn lực mới 20 cấp." "Hừ, loại phế vật này xác thực không thể nắm giữ cao siêu tấn công bằng tinh thần thủ đoạn. Hẳn là sẽ không là hắn, nhị đệ, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, ngươi là có hay không còn có đắc tội qua người khác. Chỉ cần ngươi có thể tìm ra thân phận đối phương, đại ca nhất định thế ngươi báo nhất tiễn chi cửu." Ngọc Tiểu Long cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt hàn quang. Hắn nhị đệ bị người âm, hắn này làm đại ca nếu như không thể giúp đệ đệ ra mặt, sau đó còn làm sao làm huynh trưởng. "Đại ca, cảm tạ, có thể tạm thời ta căn bản không nghĩ tới đối phương đến cùng là cái gì người, các loại ta nghĩ tới rồi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết." Ngọc Tiểu Cương hiện ở nội tâm cuối cùng cũng coi như là trấn an chút, tốt xấu đại ca của mình còn tin tưởng chính mình. Các loại Ngọc Tiểu Cương trên người ngoại thương được chữa trị đến thất thất bát bát, hắn liền bị một lần nữa mang về đến nghị sự trong đại sảnh quỳ. Ngọc La Miện cùng ba vị trưởng lão cũng tới đến nghị sự đường tuyên bố đối với hắn xử phạt quyết định. Chính như Ngọc Tiểu Long nói như vậy, Ngọc Tiểu Cương bị chính thức trục xuất gia tộc. Hắn chỉ có một giờ thu thập cá nhân hành lý thời gian. Sau một giờ nếu như hắn còn ở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, hắn liền sẽ bị cắt đứt hai chân vứt ra khỏi nhà. Ngọc Tiểu Cương rõ ràng coi như cầu xin cũng không dùng, hắn chỉ có thể mau chóng dành thời gian rời khỏi gia tộc. Chỉ là hắn muốn rời đi trước, thấy cha mình một lần cuối. Nhưng là hắn yêu cầu này bị Ngọc La Miện kiên quyết từ chối. "Phụ thân ngươi không muốn thấy ngươi, chính ngươi nhanh lên một chút cũng đi. Lẽ nào ngươi đem phụ thân ngươi hại còn chưa đủ sao?" Ngọc Tiểu Cương nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể sa sút tinh thần đến trở lại gian phòng của mình. Ở đơn giản thu thập chính mình một nhân vật phẩm sau, Lưu Luyến nhìn gian phòng một chút, rời đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Liễu Nhị Long nhìn thấy hắn hoàn toàn liền cùng chó mất chủ như thế, mặt mày xám xịt rời khỏi nhà tộc. Trong lòng nàng khỏi nâng nhiều thoải mái, chuyện này, nàng xem như là triệt để cùng Ngọc Tiểu Cương kết làm mối thù. Hai người sau đó tuyệt đối không thể lại có kết hợp khả năng. Có điều, nàng căn bản không để ý, thậm chí nói, nàng muốn chính là kết quả như thế. Nếu không phải là bởi vì sợ chính mình đại bá cùng phụ thân nháo cách, kỳ thực nàng đều muốn trực tiếp động thủ làm thịt cái này Đường huynh. Có như vậy mất mặt xấu hổ Đường huynh, nàng thật cảm thấy nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc huyết thống cũng làm cho nàng có chút căm ghét lên. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trục xuất một tên hậu bối sự tình rất nhanh ở toàn bộ Thiên Đấu Đế Đô truyền ra. Cho tới nguyên nhân gì, cũng không có xác thực hỏi đáp. Có người nói là bởi vì tên này hậu bối tư chất tu hành quá kém, không thể là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc dung. Có nói, này hậu bối đùa giỡn chính mình em họ, còn ý đồ làm bẩn nàng. Vì lẽ đó dẫn tới gia tộc trưởng lão tức giận, đem hắn trục xuất gia tộc. Đương nhiên cũng có tin tức ngầm nói, tên này hậu bối ở Tắc Thác Thành làm oanh oanh liệt liệt đại sự. Chỉ là việc này quá mất mặt, mới nhường gia tộc không cách nào tha cho hắn. ngược lại các loại phiên bản tràn ngập ở trên phố, nhường vô số ăn dưa quần chúng đoán không được đến cùng là loại nào giải thích khá là chính xác. Buổi trưa, treo cao thái dương tỏa ra cực nóng ánh mặt trời chiếu trên đất. Hai bên đường lớn trên ngọn cây, vô số biết rồi chính đang liên tiếp hô nóng quá nhà, nóng quá. Vương Tĩnh Vũ cùng Bỉ Đông ngồi ở trong xe ngựa, đi tới võ hồn thành con đường. Buổi sáng đánh xong cuối cùng năm trận sau, Bỉ Đông thu được kim đấu la huy chương. Những người còn lại cũng thu được cùng thực lực mình xứng đôi huy chương. Võ hồn thành đoàn người quy phục như tiễn, lập tức bước lên trở về võ hồn thành lữ đồ. Vương Tĩnh Vũ đã đáp ứng Bỉ Đông theo nàng đồng thời đi tới võ hồn thành, vừa vặn hắn cũng ở Tắc Thắc thành chờ chán. Hiện tại có miễn phí xe ngựa có thể cưỡi, tương đương với tiền công du lịch, chuyện tốt như vậy, vì sao hắn muốn cự tuyệt đây? Ngồi ở trên xe ngựa, nhìn bên cạnh tẻ nhạt đến đang đùa bỡn tóc mình Bỉ Đông. Hắn gọi ra hệ thống, ở trên nhật ký viết: "Xuyên qua N một ngày, khí trời trời quang, tâm tình vô cùng tốt. Hôm nay võ hồn thành đi lên, Tắc Thắc thành sau này còn gặp lại. Dọc theo đường đi, hoa thơm chim hót, mỹ nhân ở bên, rất thích ý." Có điều hắn lại quỷ thần xui khiến ngắm cúc đấu la một chút, tức giận tiếp tục viết xuống: "Đáng tiếc có cúc hoa quan này chán ghét ra hỏa cùng chúng ta ngồi chung một chiếc xe ngựa. Chết cũng không chịu đổi cái khác xe cộ, lấy tên đẹp, vì bảo vệ thánh nữ an toàn, thật không phải như thế chán ghét. Lần này đi tới võ hồn thành, không biết có thể hay không đụng với thiên tầm tận cái kia xẹp con bê đồ chơi, nếu như có thể, ta nhất định phải nghĩ biện pháp âm hắn mấy lần. Là nguyên tắc trong tiểu thuyết, ta ghét nhất nhân vật một trong, không cố gắng chỉnh hắn, thật sự cảm giác có chút băn khoăn. Có thể làm sao hắn thực lực mạnh mẽ, nếu như âm hắn không thành công, trái lại bị mang vào bên trong mương đi, vậy thì hồ cha. Xem ra, việc này đến bàn bạc kỹ càng." Chương 46, Thần Long Quyết. Nổ nước bọn, bánh xe đụng vào đường cái một viên tảng đá nhỏ lên, một trận sóc này nhường Vương Tĩnh Vũ có loại dục tiên dục tử cảm giác. Bị Đông lại bị sóc này đến đổ vào trong lồng ngực của hắn, hai người nhìn nhau sau, nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng từ trong lồng ngực của hắn rời đi. Vương Tĩnh Vũ bị sóc này đến khó chịu, cũng lười lại tiếp tục đi xuống viết, trực tiếp cờ lật truyền lên: "Chúc mừng ký chủ nhật ký truyền lên thành công, thu được hồn đạo pháo một môn, thu được đại thành cấp Thần Long Quyết công pháp." Hồn đạo pháo? Lại là một môn hồn đạo pháo? Ta đi. Vương Tĩnh Vũ trong lòng kinh ngạc thốt lên, không phải là bởi vì nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hồn đạo pháo đồ chơi này là đấu la đại lục thứ hai bộ tuyệt thế đường môn, thời kỳ mới xuất hiện. Có thể nói, đồ chơi này hầu như là sớm hơn một vạn năm xuất hiện với thế giới này, hiển nhiên là hệ thống đặc biệt khen thưởng cho hắn một. Đồ chơi này chỉ cần đem hồn lực truyền vào trong đó, là có thể bùng nổ ra mạnh mẽ uy lực, ở hiệu suất phương diện, tuyệt đối so với sử dụng hồn kỹ đến nhanh. Có đồ chơi này ở tay, dù cho là sau đó đường tam tên kia xuyên qua tới nơi này, hắn những cái được gọi là ám khí, ở hồn đạo pháo trước mặt, cũng chỉ có điều là thức ăn mà thôi. Cho tới, Thần Long Quyết, đơn giản chính là một loại công pháp tu hành, theo giới thiệu, các loại tu luyện tới cao thâm mức độ, có thể lấy thân hóa long, mà trường kỳ duy trì. Nay không phải là tương tự Lam Điện Bá Vương Long gia tộc loại kiêm màu xanh Lam Bá Vương Long, mà là bốn trảo kim long, nếu như có thể tu luyện tới đại viên mãn trạng thái, hắn có thể hóa thân ngũ trảo kim long. Bây giờ có được đại thành cấp Thần Long Quyết, Vương Tĩnh Vũ có thể làm được ở 5 phút đồng hồ trong thời gian hóa thân hóa rồng, sức chiến đấu thu được tăng lên trên diện rộng, đồng thời nắm giữ bay lên năng lực phi hành. Đương nhiên này 5 phút đồng hồ thời gian hóa long sẽ tiêu hao mất hắn phần lớn hồn lực, thậm chí sẽ làm hắn suy yếu ít nhất 3 giờ. Ở suy yếu trong lúc, dù cho là 10 tuổi tiểu thí hải cũng có thể làm thịt hắn. Vì lẽ đó hệ thống có nhắc nhở, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, nhất định không thể sử dụng hóa long này một chiêu. Khe nằm. Ngư bức. Tiểu gia muốn ngư bức. Vương Tĩnh Vũ trong lòng đại hỉ, có thể ở 5 phút đồng hồ thời gian bên trong hóa long, tăng cường mạnh thực lực, vẫn có thể nhường hắn bay lên phi hành. Chuyện này quả thật chính là giết người cướp của, ở nhà lữ hành chuẩn bị công pháp, nếu như lại phối hợp Xích Long kiếm quyết, hắn nhất định có thể dễ như ăn cháo treo lên đánh cung cấp. Vào thời khắc này bị Đông ở trong mắt, Vương Tĩnh Vũ đang một mặt xấu xác cười, làm nàng có chút không hiểu ra sao. Chính mình không phải là vừa nãy không cẩn thận hạ tiến vào trong lồng ngực của hắn sao? Tất yếu cười như thế nham hiểm sao? Đoàn xe một đường hướng về phương nam tiến lên, ở con đường không ít thiên đấu đế quốc thứ 3 cùng thành thị lớn thứ 4 thời điểm, đoàn xe đều có dừng lại chơi đùa một phen. Cố đoàn xe đến võ hồn thành thời điểm, đã ròng rã qua đi một tuần thời gian. Đương nhiên, Vương Tĩnh Vũ tự nhiên là thích nghe ngóng. Một đường đi đường mệt nhọc, đều sắp đem hắn sóc này đến toàn thân tan vỡ rồi, loại này tương tự ven đường du lãm hành trình phương thức, có thể mức độ lớn nhất hạ thấp hệ bại. Ở đoàn xe tiến vào võ hồn thành sau, bị Đông tâm tình trở nên u buồn lên. Nàng nghĩ tới rồi Vương Tĩnh Vũ ở trên nhật ký viết nội dung, bên trong tòa thánh điện ngồi đến vị kia đem ở 2 năm sau, dành cho nàng nhân sinh lớn nhất bi kịch. Cứ việc này bi kịch đến cùng là cái gì, nàng tạm thời còn không biết, Vương Tĩnh Vũ lại không cùng với nàng nói rõ, vì lẽ đó làm cho nàng cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Vương Tĩnh Vũ cũng nhìn ra trên mặt nàng u buồn, giơ tay ở bả vai nàng lên nhẹ nhàng vỗ một cái, lộ ra nụ cười ôn nhu. "Đông Nhi, không cần lo lắng, chúng ta làm địa cầu đến người xuyên việt, ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ tốt ngươi." Nhìn hắn ấm áp khuôn mặt tươi cười, bị Đông trong lòng cũng không khỏi rộng rãi lên. Kỳ Đà cả núi cúc hoa quan trận tròn mắt, nắm bắt lan hoa chỉ, quái gở nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nơi này là Võ Hồn Thành, là chúng ta Võ Hồn Điện địa bàn quản lý chủ thành. Đông Nhi là ta Võ Hồn Điện thánh nữ, nàng ở Võ Hồn Thành an toàn, không cần ngươi lo lắng." "Tiểu tử ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. 49 cấp thực lực, ở võ hồn thành không coi là cái gì. Vương Tĩnh Vũ nhìn ngớ ngẩn một chút liếc hắn một cái, căn bản là không thèm để ý hắn. Ở tiến vào võ hồn thành sau, Vương Tĩnh Vũ liền cho thấy chính mình nên xuống xe ngựa. Hắn dù sao không phải võ hồn điện nhân viên, đột nhiên theo đoàn xe trở lại võ hồn điện bên trong. Thiên Tầm Tật dù cho lại xuẩn, cũng nhất định có thể nhìn ra hắn cùng Bị Đông có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Không thước đo tiếp đem phát sinh ở 2 năm sau sự tình miễn cưỡng sớm, nay không phải là Vương Tĩnh Vũ muốn xem đến. Từ nguyên tắc bên trong Thiên Tầm Tật bởi vì biết được Bị Đông cùng Ngọc Tiểu Cương tình yêu, liền tà ác đến cho đệ tử bỏ thuốc, cũng chiếm đoạt nàng. Có thể thấy được Thiên Tầm Tật đối với Bị Đông có rất mạnh ý muốn sở hữu, tuy rằng phần này ý muốn sở hữu tăng lên trên không tới thích, thậm chí là yêu mức độ. Nhưng là hắn dã tâm cùng bá nghiệp, nhường hắn rất khó tiếp thu chính mình đệ tử đứng trước mặt nam nhân khác. Xuống xe trước, Bị Đông lộ ra một bộ lưu luyến không rời biểu hiện. Trải qua 2-3, 4 cái cuối tuần ở chung, nàng đã đối với Vương Tĩnh Vũ sản sinh dựa vào. Đặc biệt là hắn câu kia ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ tốt ngươi cho nàng mang đến rất lớn cảm giác an toàn. Đừng xem hắn ở bề ngoài thực lực xem ra so với nàng càng yếu hơn. Nhưng trên thực tế, nàng biết người đàn ông này không chỉ biết được tương lai, hơn nữa còn nắm giữ không tầm thường thực lực cùng siêu mạnh tiềm lực. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đừng nói là chính mình lão sư, coi như là võ hồn điện đại cung phụng cũng đến bái phục chịu thua. Vương Tĩnh Vũ cảm thụ Bị Đông trong mắt không muốn, hắn giơ tay ở Bị Đông mi tâm hơi điểm nhẹ. Liên thần không biết quỷ không hay ở Bị Đông trên người thiết trí dưới một viên thiên nhãn, như vậy hắn liền có thể khống chế Bị Đông trên người đem chuyện sắp xảy ra. Vì để người vắng nhất, Vương Tĩnh Vũ lại dốc hết vốn liếng ở bóng đèn lớn cúc đấu la trên người bố trí xuống một viên thiên nhãn. Có này hai viên thiên nhãn giám thị, Vương Tĩnh Vũ cũng yên tâm nhiều, ôn hòa động viên lên Bị Đông. "Tốt, Đông Nhi, ta tạm thời không sẽ rời đi võ hồn thành, ta sẽ ở phụ cận tìm nhà quán trọ yên ổn, sau đó ngươi nếu có rảnh rỗi có thể tới tìm ta. Ngươi tận lực thả lỏng, tạm thời ngươi sẽ không có chuyện gì, chí ít trong vòng 2 năm hẳn là sẽ không, trừ phi có cái gì biến cố lớn." "Ừm, ta nghe lời ngươi." Bị Đông gật gật đầu sau. Đoàn xe hướng về võ hồn thành hùng vĩ nhất kiến trúc, võ hồn điện mà đi. Vương Tĩnh Vũ đột nhiên từ võ hồn điện ngựa trên xe xuống, nhất thời gây nên không ít võ hồn thành cư dân tôn kính ánh mắt. Dù sao nơi này là võ hồn thành, cư dân hầu như không có chỗ nào mà không phải là võ hồn điện trung thực nhất tín đồ. Hắn có thể từ võ hồn điện trên xe ngựa đi xuống, ở những này cư dân trong mắt, hắn khẳng định cũng là võ hồn điện một vị cao cấp nhân viên, cho hắn đầy đủ tôn trọng là chuyện đương nhiên sự tình. Vương Tĩnh Vũ đối với những người đi đường này nhóm ánh mắt tò mò, cũng không để ở trong lòng, hắn hiện tại trước tiên cần phải đi tìm cái quán trọ dừng chân. Bỏ ra nửa giờ, Vương Tĩnh Vũ ở võ hồn thành phía đông một quán rượu thực hiện tốt thủ tục nhập cư, một đêm muốn 20 viên kim hồn tệ. Nếu không là Vương Tĩnh Vũ hiện tại có vài lấy 100 vạn kim hồn tệ kề bên người, hắn tuyệt đối muốn chửi ầm lên quán rượu này hát tâm. Chương 47, toàn tức hình chiếu. Vương Tĩnh Vũ vào ở khách sạn sau trực tiếp đến phòng tắm ngâm tắm rửa, thư thư phục phục hưởng dụng xong người phục vụ đưa đến cửa tiệm rượu mỹ thực. Sau đó hắn gọi ra thiên nhãn công năng, muốn nhìn một chút trở lại võ hồn điện sau, Bị Đông hiện tại đang làm gì. Nàng nên sẽ không nói ta cái gì nói xấu chứ. Vương Tĩnh Vũ trước mặt trong mắt xuất hiện một cái màn ảnh, trên màn ảnh có Bị Đông thị giác cùng Cúc Đấu La thị giác hai cái lựa chọn. Hắn đương nhiên không chút suy nghĩ, liền trực tiếp gọi ra Bị Đông thị giác, cái nào người bình thường sẽ đi gặp Cúc Đấu La tên kia thị giác à? Hắn tồn tại đơn giản chính là Vương Tĩnh Vũ vì để người vắng nhất, đặc biệt thiết trí kho mà thôi. Theo Bị Đông thị giác xuất hiện, Vương Tĩnh Vũ lại phát hiện mình dĩ nhiên thân ở với một tòa trắng lệ, trang trí rất có kiếp trước Tây Phương giáo đình phong cách đại điện bên trong. Bên cạnh hắn chính là không người xuống Cúc Đấu La cùng nghiêm túc thận trọng Bị Đông. Phía trên cung điện, một vị xem ra lông mày rậm mắt to, ra vẻ đạo mạo nam nhân ngồi đàng hoàng ở giáo hoàng trên bảo tọa. Hắn đang dùng tràn ngập uy nghiêm, hiền lành ánh mắt nhìn kỹ Bị Đông trên người. Vương Tĩnh Vũ đều không khỏi sợ hết hồn, ngày này mắt công năng không khỏi quá cường hắn đi. Lại đem phát sinh ở giáo hoàng điện bên trong phát sinh tất cả, 3D toàn tức hình chiếu vào trong phòng của hắn, khiến cho hắn có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Chỉ thấy giáo hoàng trên bảo tọa ngồi ngay ngắn nam nhân đứng lên, long hành hổ bộ đi tới Bị Đông cùng Cúc Đấu La trước mặt, hòa ái nói rằng: "Đông Nhi, lần này đi tác thác thành nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? Nhanh như vậy liền trở lại, hẳn là không khiến lao sư thất vọng đi." Bị Đông hơi quay về nam nhân gật đầu, không chút biểu tình nói rằng: "Khiến lao sư quan tâm, Đông Nhi đến Tắc Thác Thành đại đấu hồn chẳng sau, tổng cộng liền thắng 100 tràng, không có bại trận. Tắc Thác Thành đại đấu hồn chẳng người phụ trách tự mình ban phát cho Đông Nhi kim đấu la huy trường, Đông Nhi mới rất sớm trở về." Nàng từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong, lấy ra chiếm được Tắc Thác Thành đại đấu hồn chẳng kim đấu la huy trường, cho thấy chính mình cũng không có nói dối. "Ừm, không sai, rất tốt, ta liền biết ta đệ tử vẫn là tốt nhất." Thiên Tầm Tật thỏa mãn gật gật đầu, nhìn Bị Đông ánh mắt trở nên càng thêm hiền lành, ôn nhu lên. Có điều, Bị Đông lạnh nhạt vẻ mặt, nhường hắn hơi nghi hoặc một chút. Dĩ vãng chính mình đệ tử ra ngoài trở về, nàng đều là đúng chính mình nho nhã lễ độ. Có lúc còn có thể chạy đến trước mặt hắn, ôm hắn cánh tay làm nũng, không hề nói quyết đại, đó là đem hắn làm cha như thế tôn kính. Có thể hiện tại đệ tử này hoàn toàn liền như là một tòa hóa không mở băng sơn, mơ hồ có cự hắn từ ngoài ngàn dặm giáng dấp, thậm chí hắn có thể cảm giác được Bị Đông đối với hắn bài xích. Vương Tĩnh Vũ giờ khắc này cũng nhận ra được không đúng. Cô nàng này làm sao đối với Thiên Tầm Tật trương mặt tối đây? Này không rõ ràng nói cho Thiên Tầm Tật, nàng hiện tại rất đáng ghét hắn người lao sư này sao? E sợ hiện tại Thiên Tầm Tật đã khả nghi tâm đi. Ở một bên làm gấp Vương Tĩnh Vũ gọi ra nhật ký hệ thống, ở phía trên lưu loát viết: "Ta đi, Đông Nhi nha đầu này đến cùng xảy ra chuyện gì à, lại đối với mình lão sư lạnh như băng. Không phải nói nàng không thể cho Thiên Tầm Tật cái kia Sa Điêu đùa sắc mặt, có thể hiện tại không nên à. Tốt xấu hiện tại Thiên Tầm Tật vẫn là sủng ái nhất nàng lão sư, cũng không có như nguyên tắc như vậy, đối với nàng bỏ thuốc, nhân nàng hôn mê chiếm lấy nàng thân thể. Càng không có ép buộc nàng mang thai Thiên Nhật Tuyết, buộc nàng gả cho mình. Nàng như vậy lạnh nhạt khuôn mặt, cho mình lão sư vung sắc mặt, căn bản không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Dù cho là trang, nàng cũng đến trước mặt hắn ngụy trang đến mức ngoan ngoãn hiểu chuyện, người hiền lành a. Chỉ cần chờ thực lực mạnh mẽ lên, đến thời điểm cùng Thiên Tầm Tật trở mặt, cũng không muộn a." Vương Tĩnh Vũ ở trên nhật ký nhổ nước bọt xong xuôi, căn bản không có đi quản hệ thống cho là tưởng tượng gì, phiền muộn đi qua đi lại. Giáo Hoàng Điện bên trong, Bị Đông giờ khắc này trong lòng cũng biết, chính mình hiện nay tốt nhất trang làm cái gì cũng không biết, ngụy trang đến mức giống như trước cái kia thiên chân khả ái, lãng mạn hồn nhiên mẹ gái. Nhưng là nàng chỉ cần nghĩ đến người đàn ông trước mắt này sắp sửa ở 2 năm sau dành cho nàng nhân sinh lớn nhất bi kịch, mạnh mẽ đưa nàng cho hủy diệt, đưa nàng bức đến phát điên đến thí sư mức độ. Trong lòng nàng liền như là có cây gai như thế, nàng không có cách nào ngụy trang đến mức thật giống người không liên quan như thế, nàng không làm được. Đặc biệt là cùng hắn đối diện thời điểm, nhìn thấy trong mắt hắn để lộ ra đến hiền lành, hòa ái, nàng thì có loại cảm giác muốn nói. Nàng lần thứ nhất phát hiện, chính mình lão sư hóa ra là như thế giả nhân giả nghĩa, như thế ra vẻ đảm bảo. Nếu như có thể, nàng thật sự liền này âm thanh lão sư, nàng đều không nghĩ lại đều. Nàng hơi quay về Thiên Tầm Tật không người, ngữ khí bình thản khẩn cầu: "Lão sư, Đông Nhi mấy ngày liên tiếp đi đường mệt nhọc, khắp toàn thân đều không thoải mái, Đông Nhi muốn đi về nghỉ trước, mời ngài chấp thuận." Nghi hoặc sau khi Thiên Tầm Tật nghe được đệ tử thỉnh cầu, cũng không nói thêm gì, chỉ là dùng giọng ôn hòa trả lời: "Vậy ngươi đi về trước đi, sau khi trở về cố gắng tắm một cái, lại xinh đẹp ngủ một giấc, ngày mai lão sư còn có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi." "Tuân mệnh, đệ tử kia xin được cáo lui trước." Bị Đông một mực cung kính không người, liền xoay người rời đi Giáo Hoàng Điện. Vương Tĩnh Vũ quan sát 3D toàn tức hình chiếu cũng theo Bị Đông di động mà phát sinh thay đổi. Vương Tĩnh Vũ không thể không trước tiên đóng lại Bị Đông trên người thiên nhãn, mà mở ra đặt ở cúc đấu la trên người dự bị thiên nhãn. Mở ra cúc đấu la trên người thiên nhãn sau, Vương Tĩnh Vũ phát hiện 3D toàn tức hình chiếu lại trở về Giáo Hoàng Điện bên trong. Giờ khắc này Thiên Tầm Tật đã hoàn toàn không có đối với Bị Đông thời điểm hiền lành cùng hòa ái, hắn dùng uy nghiêm và lạnh lùng ánh mắt nhìn phía không người xuống cúc đấu la. "Cúc trưởng lão, lần này các ngươi tác thác thành một nhóm có hay không có gặp phải cái gì người kỳ quái? Tại sao hiện tại Đông Nhi đối với ta lạnh như băng? Đúng hay không các ngươi gặp phải người nào, cùng Đông Nhi nói cái gì, làm cho nàng đối với ta sản sinh bài xích tâm lý?" Nghe nói như thế, Vương Tĩnh Vũ trong lòng không khỏi một hồi hộp. "Gặp?" Thiên Tầm Tật quả nhiên hoài nghi lên. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cúc đấu la không nên nói chuyện lung tung, bằng không e sợ sẽ chọc cho dưới phiền toái không nhỏ. Cúc đấu la cung kính quay về Thiên Tầm Tật gật gật đầu, liền rõ ràng mười đem đi tới Tắc Thác Thành phát sinh tất cả sự tình như là đến nơi đến chốn như thế toàn chiêu. Trong đó bao quát đi tới Tắc Thác Thành trên đường kết bạn Lam Điện Bá Vương Long nhà thành viên, Ngọc Tiểu Cương thời điểm, Thiên Tầm Tật nhăn lông mày lên đến, hắn ở trong lòng căm ghét Thượng Tam Tông người. Làm cúc đấu la nói đến, Bị Đông ở tinh đấu đại xâm lâm bỏ lại chỉnh đội ngũ, cùng Vương Tĩnh Vũ đơn độc đi tới trong rừng rậm bộ thời điểm, Thiên Tầm Tật không tự giác nắm chặt nắm đấm. Cúc đấu la ngại với mình mặt mũi, hắn chưa có nói ra bị Vương Tĩnh Vũ ảo thuật cho âm sự tình, mà là lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ phương thức, muốn cho mình cứu danh dự. Nhưng là Thiên Tầm Tật ở đâu là tốt như vậy dọa làm. Trong mắt hắn bắn ra sắc bén ánh sáng, lớn tiếng chất vấn: "Bổn hoàng mệnh ngươi bảo vệ thánh nữ, một bước đều không được rời, nàng là toàn bộ võ hồn điện tư chất mạnh nhất tồn tại, là thánh điện tương lai hy vọng. Ngươi làm sao có thể làm cho nàng đơn độc cùng nam nhân xa lạ đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên trong? Cúc trưởng lão ngươi đây là ở không làm tròn nhiệm vụ, ngươi có biết tội của ngươi không?" Chương 48, cường giả bí ẩn trải nghiệm thẻ. Mở. Cúc đấu la bị Thiên Tầm Tật chất vấn sợ đến lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính cúi đầu, ấp a ấp úng trả lời: "Miễn hạ, ta không có không làm tròn nhiệm vụ, ta là bất cẩn dưới chúng hắn ảo thuật, ta. Hiện tại hắn nơi nào còn dám đối với Thiên Tầm Tật hơn nữa ẩn giấu, trực tiếp đem đầu đuôi câu chuyện nói thẳng ra. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi chúng hắn ảo thuật? Ngươi không phải nói hắn chỉ có 20 tuổi trở dưới, thực lực cũng vẹn vẹn là hồn tông cấp bậc sao? Ngươi lại sẽ chúng hắn ảo thuật?" "Cúc trưởng lão, ngươi nói láo bản lĩnh thực sự là càng ngày càng cao sáng tỏ, tốt, rất tốt." Thiên Tầm Tật giận quá mà cười, hắn căn bản không tin tưởng Vương Tĩnh Vũ chỉ là hồn tông cấp bậc thực lực, lại có thể dùng lực lượng tinh thần đối với một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả phát động ảo thuật. Dưới cái nhìn của hắn, cúc đấu la không cách nào chính là muốn dùng chúng ảo thuật lấy cớ này che lấp chính mình không làm tròn nhiệm vụ chi tội. "Không, miễn hạ, ta cũng không có nói dối, ta thật sự chúng hắn ảo thuật, cũng là chính ta không có phòng bị, coi khinh hắn. Ngươi nếu như không tin cũng có thể đi đem đồng hành nhân viên toàn bộ gọi tới đối lập, ta thật không có không làm tròn nhiệm vụ." Cúc đấu la lúc này đã đầy mặt xấu hổ, có thể bị một tên hồn tông dùng ảo thuật cho âm, hắn cái này cũng là bỏ cạp gậy phân, độc, một phần. "Tốt, ta tạm thời trước tiên tin tưởng ngươi, ngươi lên tiếp tục." Thiên Tầm Tật hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới giáo hoàng trên bảo tọa diện, bệ vệ ngồi xuống, uy nghiêm xem kỹ cúc đấu la. Vương Tĩnh Vũ giờ khắc này trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, không thể không nói, Thiên Tầm Tật cái tên này thực lực không ra sao, bước cách đúng là trang rất cao. Nguyên tắc bên trong, Đường Hạo mới vừa đột phá 90 cấp liền trực tiếp đem 95 cấp Thiên Tầm Tật cho truy thành trọng thương. Liên này, cũng không biết hắn có cái gì tốt ngang tàng. Nếu không là hắn có cái 99 cấp đỉnh phong đấu la phụ thân, phòng trường sớm bị người tới cửa bạo nện. Cúc đấu la lúc này mới từ dưới đất đứng lên, tiếp tục giảng tắc thắc thành chuyện đã xảy ra. Làm giảng đến Vương Tĩnh Vũ cùng bị đông vì để cho Ngọc Tiểu Cương hết hy vọng, cố ý ở trước công chúng hôn môi. Vương Tĩnh Vũ rõ ràng cảm giác được thiên tầm tật khí chàng trong nháy mắt liền thay đổi, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, tức giận không thể ngăn chặn tản mắt ra. Ngươi nói cái gì? Thánh nữ cùng cái kia cùng nàng mới quen trước sau không tới một tháng nam nhân hôn môi, vẫn là ở đại đấu hồn tràng, dưới con mắt mọi người. Cúc đấu la khẽ gật đầu, chắc chắc hồi đáp. Bẩm báo miện hạ, xác thực như vậy, có điều ta có thể thấy, thánh nữ cùng thanh niên kia lẫn nhau sinh tình tố, đều đối với lẫn nhau nắm giữ cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Miện hạ, này nhưng là một cái lôi kéo người mới thời cơ tốt, chỉ cần thông qua thánh nữ, đem thanh niên này kéo vào thánh điện, 10 năm sau, hắn tuyệt đối là thánh điện. Còn chưa các loại cúc trưởng lão đem lời nói xong, Thiên Tầm Tật liền giơ tay ở giáo hoàng bảo tọa tay vịn bên trên tầng tầng đập một trường. Cúc trưởng lão, ngươi làm càn. Lẽ nào bổn hoàng làm việc còn nhờ ngươi dạy sao? Đối phương không rõ lai lịch, đến cùng là cái gì thân phận, ngươi biết không? Liên như vậy, ngươi liền muốn đem hắn thu nhận tiến vào thánh điện, còn muốn nhường thánh nữ gả cho hắn. Hắn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Thứ hỗn trướng. Thiên Tầm Tật tại chỗ cuồng loạn lên, Cúc Đấu La bị hắn phẫn nộ rít gào cho dọa đến liền giẫm cũng không dám đánh. Cúc Đấu La cũng là lần thứ nhất nhìn thấy giáo hoàng miện hạ thất thố như thế, trước đây nhưng là chưa từng có. Vương Tĩnh Vũ nhưng là nhìn ra rồi, Thiên Tầm Tật đối với bị đông có rất mạnh ý muốn sở hữu. Này ý muốn sở hữu đã siêu việt thầy trò lẽ ra nên tồn tại ngăn cách. Mãnh liệt ý muốn sở hữu nhường hắn không nhìn nổi chính mình đệ tử đưa vào nam nhân khác ôm ấp. Mặc kệ người đàn ông này là Ngọc Tiểu Cương, vẫn là Vương Tĩnh Vũ, hay hoặc là nam nhân khác. Thiên Tầm Tật nắm chặt nắm đấm, âm u nét mặt giàn mua, tám chữ từ hắn kẻ răng ép ra ngoài. Quỷ trưởng lão, mau tới thấy bổn hoàng. Theo hắn ra lệnh truyền đạt, một vị toàn thân che lại bóng đen cường giả đồng bệnh mà tới. Liên như là trong truyền thuyết linh thể như thế, nhường Vương Tĩnh Vũ đều cảm giác được không khí chung quanh trở nên âm lãnh chút. Quỷ mị tham kiến giáo hoàng miện hạ. Bóng đen cung kính bay về Thiên Tầm Tật không người. Ừm. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, tại chỗ ra lệnh. Đợi lát nữa, ngươi cùng cúc trưởng lão đồng thời đi tới Tắc Thác Thành bắt lấy cùng thánh nữ mến nhau người, nắm về sau, cho ta nghiêm hình tra tấn. Nhất định phải từ trong miệng hắn thẩm vấn ra hắn đến từ phe nào thế lực, tiếp cận thánh nữ mục đích là vì cái gì. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn quỷ trên mặt đất Cúc Đấu La, từng chữ từng câu hỏi. Cúc trưởng lão, bổn hoàng tin từ ngươi, nhất định biết nên làm như thế nào đi. Cúc Đấu La sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đối với giáo hoàng mệnh lệnh hắn căn bản vô lực phản kháng. Hắn trầm ngâm một lát sau, chần chờ một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Miện hạ, chúng ta không cần đi tới Tắc Thác Thành tìm kiếm hắn, lần này thanh niên kia đã theo đoàn xe đi tới Võ Hồn Thành. Ở tiến vào trong thành sau, hắn liền xuống xe ngựa, hiện tại hắn nên còn ở Võ Hồn Thành bên trong. Vương Tĩnh Vũ nhìn Cúc Đấu La, mày kiếm vẹn vẹn cao lên đến. Còn tốt chính mình chuẩn cái tâm nhãn, ở cái tên này trên người lưu cái dự bị thiên nhãn. Bằng không, nói không chắc chờ hắn cùng Quỷ Đấu La đồng thời tới bắt chính mình thời điểm, hắn còn ở ngủ say như chết bên trong. Ở Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La hai người không người từ đại điện lúc rời đi. Vương Tĩnh Vũ nhìn thấy Thiên Tầm Tật chính đang cho thánh điện thủ vệ truyền đạt bí mật giám thị bị đông mệnh lệnh, không cho phép bất luận người nào thăm nàng. Chính là lo lắng cái gì liền đến cái gì, hắn vẫn tận sức với tránh khỏi bị đông sẽ dẫm vào trong nguyên tắc vết xe đổ. Có thể không nghĩ đến không chỉ không thể ngăn cản, còn khiến toàn bộ sự tình sớm 2 năm phát sinh. Hiện tại Thiên Tầm Tật bên kia đã phái ra Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La bắt hắn. Nắm giữ đỉnh cấp ẩn nấp thuật Vương Tĩnh Vũ, muốn không bị bọn họ bắt được cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng là muốn từ Võ Hồn Điện cứu ra bị đông, chỉ dựa vào 49 cấp hồn tông thực lực hắn, đây là ở hy vọng hao huyền. Dù cho là hắn nắm giữ 10.000 năm sau đó mới xuất hiện hồn đạo pháo, hắn cũng đừng hòng có thể giết vào Võ Hồn Điện, dù sao hồn đạo pháo cũng cần khổng lồ hồn lực chống đỡ mới có thể phát huy nó nên có tác dụng. Một mặt ảo não Vương Tĩnh Vũ trực tiếp mở ra không gian chứa đồ, muốn từ bên trong tìm ra cái có thể sử dụng đồ vật. Lúc này một tấm có cường giả bí ẩn trải nghiệm thẻ tiến vào Vương Tĩnh Vũ trong tầm mắt. Ngoài ra còn có một tấm quái lạ mặt nạ phi thường xa lạ, hình như là vừa nãy viết nhật ký thời điểm hệ thống cho. Vương Tĩnh Vũ như là nhìn thấy cứu tinh như thế, trực tiếp đem cường giả bí ẩn trải nghiệm thẻ cầm ở trong tay. Nay mở thẻ cần vật khí, nếu như thật sự khai trừ không vui, Đông Vương bất bại, trải nghiệm thẻ, Vương Tĩnh Vũ cũng chỉ có thể khóc ngất ở nhà vệ sinh. Hai tay hắn đem cường giả bí ẩn trải nghiệm thẻ kẹp ở giữa song trường, trong lòng độc thầm. Đông Nhi, nếu thật sự phát sinh chuyện này, ta có thể hay không cứu ngươi, liền xem vận khí ngươi, cường giả bí ẩn trải nghiệm thẻ, mở. Vương Tĩnh Vũ nhắm hai mắt lại, mang theo tâm tình thấp thỏm chờ gợi ý của hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ thu được đương đại Hạo Thiên Đấu La trải nghiệm thẻ một tấm. Sử dụng sau có thể hóa thân làm đương đại Hạo Thiên Đấu La, nắm giữ 100% thực lực cùng hết thẻ hồn kỹ. Đương đại Hạo Thiên Đấu La. Đường Hạo. Ai, bằng hắn thực lực đi Võ Hồn Điện đưa món ăn sao? Vương Tĩnh Vũ đang muốn lộ ra thất lạc vẻ mặt thời điểm, trong đầu nghĩ đến cái gì? Đương đại Hạo Thiên Đấu La. Không đúng, không phải Đường Hạo, là Đường Thần. Chương 49, như rơi vào hầm băng. Từ nguyên tắc bên trong cũng biết, Hạo Thiên Đấu La thiên sứ đấu la lôi đỉnh đấu la như vậy danh từ xưa nay liền không phải chuyên trị người nào đó. Bởi vì những này danh từ nắm giữ mất hoặc là mất tích bí ẩn sau khi, nếu là còn lại hậu nhân nắm giữ đồng dạng võ hồn mà đạt đến phong hào đấu la độ cao, liền đem kế thừa cái tên này. Ở Đường Hạo trở thành phong hào đấu la trước, Hạo Thiên Đấu La tên này hào chính là chỉ tổ phụ của hắn Đường Thần. Đồng dạng, Thiên Sứ Đấu La tên này hào, Thiên Đạo Lưu cùng Hậu Thế Diệp Cốt Ý đều nắm giữ qua. Dù cho là Hải Thần Đấu La tên này hào, trừ ba tái Tây đã từng quan vũ qua ở ngoài, cũng bị Đấu La ba bên trong Trần Tân Kiệt nắm giữ qua. Nhớ nung đến đây, Vương Tĩnh Vũ trong lòng cái kia viên lơ lửng tảng đá, rốt cục có thể thả xuống. Coi như Võ Hồn Điện có đồng dạng 99 cấp Thiên Đạo Lưu, nhưng là trên mặt đất làm chủ tràng tình huống. Không nghi ngờ chút nào, vẫn là được xưng mặt đất vô địch Đường Thần lớn nhất có ưu thế, đây là hắn sân nhà. Vì lẽ đó nắm giữ Đường Thần trải nghiệm thẻ, Vương Tĩnh Vũ cảm thấy, nếu là bị Đông thật sự bị trong nguyên tắc tình huống, hắn sử dụng trải nghiệm thẻ xông vào Võ Hồn Điện cơ bản không phải vấn đề quá lớn. Vương Tĩnh Vũ lại đem trong không gian chứa đồ, tấm kiết như mặt nạ đồ vật từ trong không gian chứa đồ lấy ra. Mặt nạ sau khi tới tay, Vương Tĩnh Vũ phát hiện mặt nạ này mềm mại, ôn hòa, mơ hồ có ra mình hòa vào nhau cảm giác. Trước mắt tùy theo xuất hiện mặt nạ tư liệu. Thiên Huyễn mặt nạ, nắm giữ có thể thay đổi đeo người dung mạo công năng. Thân thể sẽ theo đeo người ý nguyện thay đổi thân cao, thể trọng, khí tức thậm chí giới tính, kèm theo thuộc tính mị lực giá trị 10. Khe nằm. Mặt nạ này, châu bò a. Chẳng những có thể thay đổi hình dạng còn có thể thay đổi thân cao, thể trọng, thậm chí là giới tính. Sau đó mang đồ chơi này, e sợ tiểu gia coi như chạy đến thiên tầm tật trước mặt lắc lư, hắn cũng sẽ không nghĩ đến tiểu gia chính là hắn muốn chào người. Vương Tĩnh Vũ trên mặt cười đắc ý cười, liền đem mặt nạ đeo đến trên mặt. Cũng cảm giác được mặt nạ cùng mặt của mình hoàn toàn dán vào, phản phất mặt nạ này vốn là trên mặt chính mình một lớp da như thế. Hắn bước nhanh đi tới phòng tắm nhìn trong gương khuôn mặt của chính mình vẫn như cũ vẫn là dáng dấp của chính mình. Vương Tĩnh Vũ thử nghiệm khống chế mặt nạ thay đổi chính mình hình dạng, mà mục tiêu chính là vừa nãy ở ba dề toàn tức hình chiếu bên trong nhìn thấy thiên tầm tật. Theo hắn hình dạng thay đổi, thân thể cũng tùy theo biến hóa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra thuộc về giáo hoàng cao quý cùng uy nghiêm. Chỉ có điều, trong gương mặt đó, Vương Tĩnh Vũ thấy thế nào đều cảm thấy muốn ăn đòn. Vì phòng ngừa chính mình không nhịn được phiến mặt của mình, hắn đem hình dạng thay đổi thành chính mình kiếp trước dáng dấp. Kiếp trước hắn tuy rằng dài đến không bằng đời này soái, nhưng là rất có tinh thần. Phối hợp với mặt nạ kèm theo 10 điểm mị lực giá trị cùng hệ thống trước đây dành cho cái kia 1 điểm mị lực giá trị. Vương Tĩnh Vũ chợt phát hiện chính mình trong gương vẫn rất có sức hấp dẫn. Có điều hiện tại không phải lúc nói lời này. Hắn đến xem trước một chút bị Đông nha đầu kia hiện tại đang làm gì. Hắn mở thiên nhãn công năng, thử nghiệm muốn nhìn một chút bị Đông bây giờ đang làm gì. Không nghĩ tới lại bị hệ thống cho trực tiếp từ chối. Đo lường đến mục tiêu chính đang tắm, vì bảo vệ mục tiêu cá nhân việc riêng tư, bản hệ thống từ chối vì là ký chủ cung cấp tình báo. Khe nằm. Bị Đông đang tắm. Nếu như hiện tại có thể mở thiên nhãn, cái kia bị Đông tắm rửa 3D toàn tức hình chiếu không phải đem hắn nhìn ra máu mũi đều phun ra ngoài. Có thể hệ thống lại không cho xem, quá không bạn chí cốt. Giao hữu không cẩn thận a. Hệ thống, đại gia ngươi, có thể hay không đừng hẹp hòi như vậy, dựa vào cái gì ngươi đều có thể xem, nhưng không cùng chung cho ta. Hệ thống, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, bằng không, tiểu gia cùng ngươi chia tay. Hệ thống đại gia, van cầu ngươi cho ta nhìn một chút, ta hiện tại là muốn biết Đông Nhi An không an toàn, có thể hay không bị thiên tầm tật cái kia lão sắc phê cho hại. Mặc kệ Vương Tĩnh Vũ làm sao cưỡng bức dụ dỗ, thậm chí để giải trừ hệ thống trói chặt vì là áp chế. Hệ thống chính là chẳng muốn chim hắn, đem Vương Tĩnh Vũ khí buồn bực không thôi. Này cho hệ thống thực sự là quá vô liêm sỉ. Lại một mình hưởng thụ, không hiểu được có phúc cùng hưởng. Giờ cơ mở. Ở Vương Tĩnh Vũ phiền muộn đồng thời, bị Đông đang nằm trong bồn tắm, vốn là đây là kiện rất hưởng thụ sự tình. Nhưng là giờ khắc này trên mặt nàng nhưng không nhìn ra một tia thích ý, thậm chí toàn thân khẽ run. Bởi vì nàng vì tắm rửa thời điểm không đến nỗi nhàm chán như vậy, liền từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra, nữ thần nhật ký bản sao. Mặt trên mới nhất ra nhật ký, làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Vừa nãy nàng ở bên trong tòa thánh điện cùng lão sư, cúp đấu la tất cả, đều bị Vương Tĩnh Vũ nhìn ở trong mắt. Đương nhiên nàng lưu ý không phải điểm ấy, mà là hắn nói mình đối với lao sư thái độ đột nhiên phát sinh to lớn chuyển biến, có thể sẽ làm lao sư sinh nghi. Ngoài ra, trên nhật ký lại còn nói, lao sư sẽ thông qua bỏ thuốc phương thức để cho mình hôn mê, nhân cơ hội làm bận chính mình. Còn có thể ép buộc chính mình mang thai hài tử của hắn, muốn chính mình gả cho hắn. Nàng lúc này mới xem như là rõ ràng, tại sao Vương Tĩnh Vũ vẫn không cùng tự mình nói, sau đó mình rốt cuộc sẽ tao nộ ra sao bi kịch. Đối với một cô thiếu nữ tới nói, bị không thích người đoạt đi chính mình trinh tiết, còn bị ép buộc mang thai hài tử của hắn. Này không nghi ngờ chút nào là làm các nàng không thể nào tiếp thu được, chuyện này đối với các nàng tới nói, tuyệt đối so với giết các nàng còn khó chịu hơn. Không được, nàng tuyệt đối không thể ở đây ngồi chờ chết. Nàng muốn chạy, nàng muốn rời khỏi này ma quật. Bất luận làm sao, nàng cũng không thể tiếp tục ở đây giữ lại. Nàng toàn thân không thể ngăn chặn run rẩy lên. Nàng không lo được tiếp tục tắm, vội vàng đem nữ thần nhật ký bản sao ném vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Vội vã từ bồn tắm lớn bên trong đứng dậy, liền trên người vệt nước cũng không kịp lau khô, liền mặc vào y phục, hướng về khuê phòng ở ngoài chạy đi. Mới vừa mở cửa, nàng liền bị 4 tên hồn thánh cấp thủ vệ cho ngăn lại, một người trong đó cung kính quay về nàng ôm quyền chắp tay. "Thánh nữ, xin hỏi ngươi đây là muốn đi nơi nào? Giáo hoàng miện hạ có lệnh, ngài tạm thời không được ra ngoài, chỉ có thể ở ngài trong khuê phòng. Sau đó 3 món ăn, để cho chúng ta đưa đến ngài khuê phòng, thỉnh thánh nữ trở lại rất nghỉ ngơi." Xong, bị Đông đầu trong nháy mắt một vụ. Nàng rõ ràng sự tình đã không ở chính mình phạm vi khống chế bên trong. Lão sư khả năng đã nhận ra được đầu mối, hiện tại đã bắt đầu giam cầm nàng, không cho nàng ra vào. Nàng hiện tại không khỏi hối hận lên, hối hận chính mình không có nghe Vương Tĩnh Vũ. Then chốt là chính mình thực sự là quá dễ kích động, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, nàng ít nhất còn có đường lui. Nàng chậm rãi đem cửa phòng đóng lại, đi tới góc tường, hai tay ôm đầu gối, đem đầu chôn ở đầu gối nơi gào khóc. Hiện tại nàng đã không kỳ vọng mình có thể chạy ra thăng thiên, dù sao cũng là chính mình sai. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Vương Tĩnh Vũ biết chuyện này sau, mau mau thoát đi Võ Hồn Thành, không muốn ngây ngốc xông vào Võ Hồn Điện. Đối với Võ Hồn Điện nội tình, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Thế giới này nên không ai có thể lông tóc nộ thương xông vào Võ Hồn Điện, hẳn là không. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nguy hiểm nhất, an toàn nhất. Đợi sắp tới 1 giờ, nhiều lần mở ra thiết trí ở bị đông trên người thiên nhãn sau khi thất bại, Vương Tĩnh Vũ cũng không dám ở trong phòng tiếp tục lưu lại. Hắn biết, đối với Võ Hồn Điện tới nói, muốn phái người điều tra rõ dừng chân với trong thành mỗi cái khách sạn hoặc là quán trọ người ngoại lai, cũng không phải chuyện khó. Bởi vì dừng chân Võ Hồn Thành khách sạn hoặc là quán trọ người ngoại lai, đều cần đưa ra thân phận của từng người chứng minh. Cũng chính là ở Võ Hồn Điện mỗi cái phân điện nơi thực hiện hồn sư chứng minh. Chỉ cần căn cứ này chứng minh, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La muốn tìm được hắn, tuyệt đối không cần thời gian nửa ngày. Bởi vậy Vương Tĩnh Vũ ở bên trong phòng dừng lại lâu một hồi, liền có thể sẽ để cho mình lòi. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rời đi nơi này, hôn đến trên phố đi. Nghĩ tới đây, Vương Tĩnh Vũ vội vàng rời khỏi phòng, ngược lại hiện tại hắn hình dạng là kiếp trước dáng dấp của chính mình. Coi như ở trên đường đụng tới Cúc Hoa Quan tên kia hắn cũng đừng hòng nhận ra mình. Vương Tĩnh Vũ đi tới tiếp tân khách sạn nơi, vừa vặn nhìn thấy có vài tên thân mang Võ Hồn Điện chế phục thủ vệ chính cầm một tấm chân dung, hỏi dò tiếp tân khách sạn nhân viên. Ngay ở Vương Tĩnh Vũ muốn lén lén lút lút kiếm ra khách sạn thời điểm, Võ Hồn Điện thủ vệ bên trong một người trực tiếp gọi hắn lại. "Uy, uy, tiểu tử kia, đem đầu chuyển qua đến, có nghe hay không?" Vương Tĩnh Vũ một mặt vô tội quay đầu, dùng ngón tay chỉ mình, nghi hoặc hỏi: "Mấy vị đại huynh đệ, các ngươi là đang gọi ta sao?" Gọi lại Vương Tĩnh Vũ thủ vệ trong miệng hùng hùng hổ hổ. "Phí lời, lão tử không phải bảo ngươi kêu ai? Lẽ nào không thấy chúng ta đang tìm người sao? Ngươi lén lén lút lút chạy, lẽ nào trong lòng có quỷ?" Hắn mở ra trong tay chân dung, cùng Vương Tĩnh Vũ cẩn thận bắt đầu so sánh. Vương Tĩnh Vũ cũng ngắm bức họa kia một chút, hắn phát hiện trên bức họa người cùng mình đời này hình dạng có 8 thành tương tự. Hẳn là Võ Hồn Điện họa sĩ căn cứ Cúc Đấu La đám người đọc, miêu tả đi ra chân dung, không thể không nói, những họa sĩ này tài nghệ vẫn là rất cao siêu. Hắn sờ sờ chính mình cằm, rất hứng thú gật gật đầu. "Ừm, không sai, rất tốt, con mắt này, này mũi, miệng này vẫn đúng là đừng nói, cùng ta hầu như lúc một chút, thực sự là xoáy đến một nhóm." Thời cổ sau có người dùng tướng mạo so với Phan An, nhan như Tống Ngọc hình dung nam một người có thể đẹp trai cỡ nào, xem ra tiểu gia hoàn toàn có thể đạt đến trình độ đó, xoáy kinh thiên người a. Đối với hắn như vậy mèo khen mèo dài đuôi diễn xuất, thủ vệ kia trợn tròn mắt, thu hồi chân dung sau liên tục làm ra xua đuổi thủ thế. "Lan, Lan, Lan, nơi nào đến ngu ngốc, chỉ một mình ngươi cái kia tướng mạo cùng vẽ lên người đàn ông này so với. Này tướng mạo lên nam nhân, nhưng là ngay cả chúng ta Võ Hồn Điện thánh nữ đều chân thành nam tử, chính ngươi dài đến nhiều khó coi. Ngươi chính mình trong lòng không có mức độ sao?" Vương Tĩnh Vũ nghe được thủ vệ ngôn luận, lúc này liền không vui. Tuy rằng hai cái đều là chính hắn, nhưng kiếp trước chính mình hình dạng cũng không thủ vệ này nói như vậy keo kiệt đi. Kẻ này lại còn nói hắn dài đến khó coi. Vậy thì không thể nhẫn nhịn. Bất luận làm sao, hắn cũng đến cùng đối phương cố gắng lý luận lý luận. "Uy, ngươi này nói lời cũng không thể như thế khó nghe được rồi. Ta dài đến không đẹp trai sao? Tốt xấu khi còn bé rất nhiều người còn gọi ta tiểu Lan Lăng Vương đây. Như ngươi vậy sỉ nhục ta, ta muốn đi thánh điện cáo ngươi phỉ báng. Coi như là vĩ đại giáo hoàng miễn hạ, cũng sẽ không như vậy tùy ý sỉ nhục người đi." Vương Tĩnh Vũ kéo lại thủ vệ, không cho hắn rời đi, trong miệng nói liên miên lải nhải muốn cùng đối phương đòi hỏi lời giải thích. Hắn như vậy không tha thứ, cũng canh gác vệ cho chọc giận, trực tiếp rút đao ra, hung tợn lườm hắn một cái. "Tiểu tử, lại không lăn, chúng ta liền lấy gây trở ngại công vụ tội danh đem ngươi bắt tiến vào thánh điện ngục giam. Không tin ngươi thử xem." Vương Tĩnh Vũ lúc này mới phẫn nộ buông ra thủ vệ cánh tay, một bộ dáng rất bất mãn, xoay người hướng khách sạn đi ra ngoài. Ngay ở Vương Tĩnh Vũ đi ra khách sạn trước mắt, hắn nhìn thấy Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La trước sau đi vào bên trong khách sạn, còn truyền đến Cúc Đấu La chất vấn thủ vệ âm thanh. "Như thế nào, tìm tới mục tiêu hay chưa?" Thủ vệ cung kính quay về Cúc Đấu La ôm quyền. "Cúc trưởng lão, vừa nãy chúng ta gặng hỏi tiếp tân khách sạn nhân viên, bọn họ nói, hôm nay thật có một tên tướng mạo rất giống chân dung nam nhân đến đây và ở. Nhưng bọn họ vẫn không muốn đem đối phương chỗ ở số phòng nói cho chúng ta, nói đây là khách nhân việc riêng tư. Chúng ta đang định đem chuyện này báo cáo, ngay cùng Quỷ trưởng lão liền đi vào." Quỷ Đấu La từ thủ vệ trong tay nắm qua Vương Tĩnh Vũ chân dung, quay về tiếp tân khách sạn nhân viên chất vấn. "Các ngươi xác định hôm nay quả thật có hình dáng giống tranh này như nam tử ở trọ đúng không? Người này nhưng là giáo hoàng miện hạ truy nã trọng phạm. Hy vọng các ngươi cố gắng phối hợp, không muốn cùng thánh điện giả bộ ngớ ngẩn, nếu không thì giáo hoàng trách tội xuống, các ngươi ăn không tuyệt vời lượn tới đi." Vài tên trước sân khấu cũng là bị dọa đến không nhẹ, đối với Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đại danh, những này trước sân khấu cũng là biết. Thực lực bọn hắn cao đến phong hào đấu la cấp độ, theo giáo hoàng miện hạ nam chinh bắc chiến, có thể nói là giáo hoàng trước mặt đắc lực tướng tài. Liên bọn họ đều tự mình tới cửa tìm đến người, có thể thấy được tranh này lên người phạm tội đến cùng nặng bao nhiêu. Vài tên trước sân khấu bị dọa cho phát sợ, vội vàng thương lượng sau một lúc, liền đem rượu tiệm người phụ trách cho mời đi ra. Hiện tại đã không cho phép bọn họ làm chủ, khách sạn người phụ trách nhìn thấy hai vị phong hào đấu la cường giả lên một lượt cửa, nơi nào còn quản cái gì khách hàng việc riêng tư a. Lập tức phối người đem Vương Tĩnh Vũ chỗ ở gian phòng hạo nói ra, cũng mang theo cúp đấu la, quỷ đấu la cùng một đám võ hồn điện thủ vệ hướng về gian phòng nào tới. Có thể chờ bọn hắn sau khi đến, lại phát hiện gian phòng từ lâu người đi nhà trống, chỉ có phòng ngủ khăn tắm có bị dùng qua dấu vết. Nhìn giống tuyết gian phòng, quỷ đấu la đem khách sạn người phụ trách ôm lên. Người đâu? Người đi nơi nào? Đúng hay không vừa nãy các ngươi mật báo, nhường hắn chạy trốn. Vô liêm sỉ. Ngươi biết Tư Thả giáo hoàng miệng hạ truy nã người, ở võ hồn thành là tội danh gì sao? Khách sạn người phụ trách đầy mặt sợ hãi, thấp thỏm bất an nhìn quỷ đấu la, ấp á ấp úng nói rằng. Dài, trưởng lão đại nhân, hoan uổng à, chúng ta nơi nào sẽ liều lĩnh đắc tội thánh điện nguy hiểm đi mật báo, hoan uổng. Hừ, còn không mau gọi người đi mỗi cái gian phòng tìm dưới. Nếu như bị hắn chạy, các ngươi liền chờ hạ ngục đi. Hừ, quỷ đấu la toàn thân tỏa ra âm trầm hàn khí, nhường khách sạn người phụ trách cả người run rẩy, bị bung ra sau, vội vàng hướng về trước sân khấu phương hướng chạy đi. Giờ khắc này Vương Tĩnh Vũ chính thành thơi du nợ đi ở trên phố, hiện tại hắn đến một lần nữa đi tìm một chỗ đặt chân, cũng không thể trở lại nguyên lai cái kia khách sạn. Có điều nên đi nơi nào đây? Vậy thì có chút xoắn xuýt, toàn bộ trong thành khách sạn hiện tại đều không an toàn. Vương Tĩnh Vũ khi đi ngang qua võ hồn điện lối vào thời điểm, nắm lối vào một chút. Nhìn thấy lối vào có hơn 10 tên thủ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng có hạng giá áo túi cơm xông vào. Vương Tĩnh Vũ bỗng nhiên lòng sinh một tính, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tại sao chính mình không tiến vào võ hồn điện bên trong đây? Ha ha. Chương 51, đố kỵ đến phát điên. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, từ từ gió đêm mang theo một luồng cảm giác mát mẻ thổi đến mức người qua đường không tự giác cầm quần áo nắm chặt chút. Một vòng huyền nguyệt sơ sinh từ cửa sổ chiếu vào bị đông trong khuê phòng, ở trên mặt nàng lưu lại màu trắng như xương hưu hắt ánh sáng. Giờ khắc này nàng vẫn như cũ còn cuộn mình ở góc tường, liên thủ dưới đưa tới đồ ăn đều không có ăn một miếng. Từ nhật ký bên trong biết mình lão sư sẽ trong bóng tối cho mình bỏ thuốc, ý đồ làm bẩn chính mình sau, bị đông liền nhấc lên hoàn toàn cảnh giác. Nàng hiện đang quyết định, tình nguyện chết đói cũng không ăn chính mình lão sư đưa tới đồ ăn. Nàng tình nguyện chết cũng muốn kháng nghị đến cùng. Đối với nàng như vậy cử động, phụ trách trông giữ nàng thủ vệ đối với nàng không thể làm gì. Như thế nào đi nữa nói, bị đông cũng là võ hồn điện thánh nữ, đánh cũng đánh không được, ép buộc cũng ép buộc không được. Không có giáo hoàng miệng ra lệnh, ai cũng không dám nắm bị đông như thế nào, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này báo cáo cho Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nghe xong cũng là rất là ánh lửa, từ khi tắc thắc thành hành trình sau, chính mình đệ tử bản tính liền trở nên liền hắn cũng không nhận ra. Nguyên bản nàng đối với mình coi như không thể nói được ngoan ngoãn phục tùng, tốt xấu cũng có thể làm được chí ít sẽ không ngỗ nghịch chính mình. Hiện tại sẽ có như vậy biến hóa lớn, chỉ có thể là chính mình đệ tử yêu cái kia không biết ngọn ngành nam nhân. Chính là bởi vì chịu hắn gây xích mích, mới có thể sẽ rơi vào bây giờ dáng vẻ ấy. Vì lẽ đó Thiên Tầm Tật đem Vương Tĩnh Vũ cho căm ghét lên, hắn dự định chỉ cần tìm được Vương Tĩnh Vũ, tiện lợi, bento, bị đông trước mặt, đem hắn đánh chết. Hắn muốn nhường bị đông biết, không nghe chính mình, hắn liền muốn làm cho nàng yêu nhất người ở trước mặt nàng đột tử tại chỗ. Chính đang hắn vô năng phẫn nộ thời điểm, cúp đấu la cùng quỷ đấu la rốt cục trở lại trong đại điện, hai người thái độ cung kính quỳ một chân trên đất. Tham kiến miện hạ. Như thế nào, tiểu tử kia tìm tới sao? Thiên Tầm Tật ép buộc đè nén xuống tức giận trong lòng, hướng mình phụ tá đắc lực chất vấn. Hai vị trưởng lão lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau, dồn dập cúi đầu. Quỷ đấu la chần chờ một chút sau, mới hướng về Thiên Tầm Tật bẩm báo nói: "Miện hạ, ta cùng cúp trưởng lão đồng thời tìm tới mục tiêu ngủ lại khách sạn, nhưng là không biết là có người hay không tiết lộ bí mật vẫn là mục tiêu chính mình cảnh giác. Ở chúng ta đến khách sạn sau, hắn đã từ ngủ lại khách sạn rời đi, hiện tại chúng ta đã khiến người tăng mạnh đề phòng, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới." "Ngươi lời này có ý gì?" "Ngươi là nói, hắn đã chạy?" "Rác rưởi." Thiên Tầm Tật một cái tát vỗ vào cái ghế trên tay vịn, phẫn nộ đứng dậy, cùng loạn nói: "Rác rưởi, các ngươi đều là rác rưởi, liền người đều không bắt được. Cho ta truyền lệnh xuống, toàn bộ võ hồn thành toàn thành giới nghiêm. Ta liền không tin tiểu tử kia còn có thể chắp cánh mà bay." "Là..." "Quỷ..." Cúc hai vị đấu la chỉ có thể tầng tầng gật đầu, đối với giáo hoàng miệng ra lệnh, bọn họ không cách nào cãi lời, chỉ có thể lựa chọn vâng theo. Ở quỷ, cúc hai vị trưởng lão rời đi sau, Thiên Tầm Tật liền đi tới bị đông khuê phòng, muốn khuyên cao chính mình đệ tử bé ngoan ăn cơm. Cũng mặc kệ Thiên Tầm Tật làm sao đối với bị đông tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, nàng xem ánh mắt của hắn đều tràn ngập căm ghét cùng thù hận. Loại kiếp như là xem kẻ thù như thế ánh mắt nhường Thiên Tầm Tật trong lòng càng ngày càng căm ghét Vương Tĩnh Vũ. Hắn tức giận nhìn ngồi xổm ở góc tường bị đông, lớn tiếng chất vấn: "Đông Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại sẽ đối xử như thế lão sư, đúng hay không bởi vì ngươi yêu cái kia gọi là Vương Tĩnh Vũ tiểu tử? Có phải là hắn hay không ở trước mặt ngươi nói rồi gì đó, gây xích mích chúng ta thầy trò quan hệ?" Bị đông cũng không trả lời, vẫn như cũng dùng ánh mắt thù hận nhìn mình lão sư. Dù cho cùng Thiên Tầm Tật cái kia phẫn nộ ánh mắt đối đầu, nàng cũng không chút nào tránh. "Ngươi không nói, ta cũng biết, cúc trưởng lão đã đem các ngươi sự tình đều nói cho ta." Xem bị đông vẫn không trả lời, Thiên Tầm Tật lúc này khí giận sôi lên: "Ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã sắp xếp toàn thành giới nghiêm, toàn bộ võ hồn thành trung quanh lùng bắt hắn, chỉ cần đem hắn bắt được, ta ngay ở trước mặt ngươi tự mình xử tử hắn." Bị đông cuối cùng cũng coi như là có chút phản ứng, có điều nàng là thở phào nhẹ nhõm, còn tốt Vương Tĩnh Vũ không có bị bắt được, như vậy nàng liền có thể yên tâm. Nàng bây giờ cảm giác mình vẫn là coi thường Vương Tĩnh Vũ, từ ban ngày thời điểm trên nhật ký có thể thấy được. Vương Tĩnh Vũ thậm chí ngay cả giáo hoàng điện bên trong chuyện đã xảy ra cũng có thể biết được rõ ràng, nhưng không bị Thiên Tầm Tật phát hiện. Điều này nói rõ, hắn chí ít tới nói, nắm giữ thăm dò thủ đoạn. Hơn nữa như vậy thăm dò thủ đoạn liền nàng lão sư, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La ba người đều không có thể phát giác. Như vậy thủ đoạn cao minh, có thể nói tuyệt đối đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Hiện tại nàng cho rằng nếu như Vương Tĩnh Vũ muốn ẩn trốn đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định cũng rất khó bị tìm tới. Lấy hồn vương không tới thực lực, đối với phong hào đấu la triển khai ảo thuật, thành công đem co Cúc Đấu La, này vốn là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Lấy thứ tư hồn hoàn hấp thu người khác hồn đế cũng chưa chắc có thể hấp thu một. 9 vạn năm hồn hoàn, bình yên thành công, càng là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Giống như vậy, ở Vương Tĩnh Vũ trên người phát sinh lại nhiều kỳ tích. Nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nàng bây giờ đối với Vương Tĩnh Vũ có một loại tin tưởng mù quáng. Bởi vậy bị đông đối với Thiên Tầm Tật uy hiếp, trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ ý cười. Liền ngươi cũng muốn bắt hắn? E sợ không có dễ dàng như vậy, ha ha. Nàng như vậy khinh bỉ thái độ, không nghi ngờ chút nào trực tiếp đem Thiên Tầm Tật cuối cùng một điểm kiên trì đốt sạch rồi. Đặc biệt là nàng đối với Vương Tĩnh Vũ ôm ấp mù quáng tự tin nhường hắn đấu kỵ đến phát điên. Đệ tử này xưa nay còn không đối với hắn từng có như vậy tình cảm. Tốt, rất tốt, thực sự là sư phụ đệ tử giỏi, nếu như vậy, ta càng muốn đem hắn bắt được cho người xem. Người đến đem thánh nữ cho ta nhốt vào bên trong mật thất, không có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không được quan sát. Thiên Tầm Tật khí sắc mặt tái xanh, vung một cái ống tay áo, nhường vài tên thủ vệ áp bị đông đi tới giáo hoàng điện mật thất. Sau đó liên tiếp 2 ngày, Thiên Tầm Tật cũng không có thể đem Vương Tĩnh Vũ bắt được, hắn liền như là ở võ hồn thành mất tích như thế. Căn bản không ai biết hắn đến cùng ở đâu, cũng không người nào biết hắn đến cùng đang làm gì. Mà bị đông cũng đã tuyệt thực dòng dã 3 ngày, Thiên Tầm Tật mặc kệ khuyên như thế nào, nàng đều trước sau không chịu ăn cơm, đã trở nên thoi thoát. Thiên Tầm Tật kiên trì cũng dùng xong, hắn tuyệt đối không thể nhìn mình khổ tâm vun trồng đệ tử liền như thế chết đói, càng không muốn nhìn nàng đưa vào người khác ôm ấp. Hắn đối với bị đông ý muốn sở hữu nhường hắn triệt để hạ quyết tâm. Mặc kệ vận dụng cỡ nào đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn, dù cho là sau đó sẽ bị đệ tử hất lên, hắn cũng muốn triệt để đứt đoạn mất nàng nhớ nung. Hắn ở thức ăn nước uống bên trong lẫn vào mê với thuốc, dự định ép buộc cho bị đông ăn đi. Ý đồ ở nàng trạng thái hôn mê chiếm lấy nàng thân thể, từ đây nàng vĩnh viễn không cách nào ở đưa vào người yêu ôm ấp, làm nàng vĩnh viễn chỉ có thể vì võ hồn điện, vì nàng mà sống. Thiên Tầm Tật trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết cùng điên cuồng, hắn đã đấu kỵ đến liều lĩnh. Chương 52, nội dung vợ kịch sớm. Quyết định sau, Thiên Tầm Tật mang lên 2 vị phụ tá đắc lực đi vào trong mật thất. Một vị bưng đồ ăn cùng nước uống giáo hoàng người hầu, theo sát bước chân của bọn họ. Cúc Đấu La tầng tầng thở dài một tiếng, nhìn bởi vì tuyệt thực mà thoi thóp bị đông, trên mặt có một vẻ không đành lòng. Miễn hạ, thật sự muốn làm như thế sao? Hướng về sau, e sợ thánh nữ sẽ hận ngươi cả đời. Đúng đấy, miễn hạ, như vậy đối với thánh nữ đúng hay không quá tàn nhẫn? Quỷ Đấu La cũng tán thành gật gật đầu, rõ ràng cũng không muốn nhìn thấy kết quả như thế. Hừ, hận thì hận đi, các ngươi không thấy nàng xem ta ánh mắt sao? Nàng đã sớm coi ta là kẻ thù. Thiên Tầm Tật hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bưng đồ ăn cùng nước uống tiến vào mật thất người hầu, ngự khí lạnh lẽo ra lệnh. Ngươi đem đồ vật thả xuống, lập tức rời đi nơi này, nhớ kỹ, hôm nay nơi này phát sinh tất cả, ngươi đều cho bổn hoàng quên mất, hiểu chưa? Chỉ thấy cái kia thuộc hạ thả xuống đồ ăn cùng nước uống sau, con mắt liếc nhìn nói bụng thoi thóp bị đông, đầy mặt bất đắc dĩ, như là đang lẩm bẩm lủ bầu. Kích động đánh đổi, vẫn là quá tuổi trẻ a. Còn không mau một chút đi ra ngoài, ngươi có nghe hay không? Chẳng lẽ muốn bổn hoàng đem ngươi ném đi sao? Thiên Tầm Tật lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt không thích, bị đông sắp muốn trở thành hắn nữ nhân. Hắn không hy vọng còn lại nam nhân nhìn mình chằm chằm nữ nhân xem, nếu như tên này thuộc hạ còn dám loạn xem, hắn không ngại trực tiếp động thủ muốn mạng nhỏ. Tên này người hầu cũng rất thức thời, xoay người hướng về bên ngoài mật thất đi đến, trong tay móc ra một viên kỳ quái thẻ, khóe miệng toát ra cân nhắc ý cười. Đói bụng đến phải ngất bị đông bị quỷ, Cúc hai vị đấu la cho cưỡng chế gọi tỉnh lại. Nhìn Cúc Đấu La bưng đến trước mặt nàng đồ ăn, nàng cảnh giác mở ra cái khác đầu. Dù cho đói bụng dòng dã 3 ngày thời gian, nàng vẫn là như thế thái độ. Tình nguyện đói bụng, dù cho sẽ bị tươi sống chết đói. Nàng cũng không muốn ăn những này có chứa mê huyễn thuốc đồ ăn, chí ít như vậy có thể bảo vệ nàng trinh tiết. Thiên Tầm Tật vẫn bưng tốt dáng vẻ lão sư, căn bản không muốn ở bị đông tỉnh táo thời điểm, ép buộc nàng liền phạm. Hắn đệ xuống trong lòng sao động, lời nói ý vị sâu xa khuyên giải bị đông. Đông Nhi, lão sư như thế làm cũng là muốn tốt cho ngươi, cái kia không rõ lai lịch tiểu tử căn bản là không xứng với ngươi. Khó bảo toàn hắn không phải một gia tộc lớn nào đó phái tới bên cạnh ngươi làm nằm vùng, tin tưởng lão sư, các ngươi cùng nhau sẽ không có kết quả tốt, hy vọng ngươi có thể nghe lão sư một lời khuyên. Bị đông che lỗ hai cuộn tròn nút ở trong góc diện, dùng ánh mắt chán ghét nhìn Thiên Tầm Tật. Ngươi dùng một phần nhỏ loại kia đường hoàng lý do cho ta thuyết giáo, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi ở bên trong thực vật hạ độc. Ngươi liền nghĩ chờ ta hôn mê sau, ép buộc giữ lấy ta, ngươi tuyệt vọng đi, ta tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục cho ngươi. Giờ khắc này bị đông chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi có vị cường giả có thể đi tới nơi này, đưa nàng từ võ hồn điện này đầm rồng hang hổ bên trong cứu ra ngoài. Nhưng là nàng lại không hy vọng người này là Vương Tĩnh Vũ, nàng sợ hắn tự chui đầu vào lưới. Bị đông như vậy quyết tuyệt lời nói nhường Thiên Tầm Tật mặt chìm xuống. Then chốt là, nàng lại đem hắn ý đồ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, liền hắn ở đồ ăn bên trong bỏ thuốc sự tình nàng lại đều đoán được. Này hoàn toàn ra khỏi Thiên Tầm Tật dự liệu, lẽ nào nàng còn có biết trước năng lực hay sao? Bị xé rách giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạo mạo mặt nạ sau, Thiên Tầm Tật cũng đã không còn bất kỳ che lấp, tức đến nổ phổi rít gào. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cho ta thành thật, thánh điện bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, ta nhất định phải đem ngươi vĩnh viễn ở lại bên trong thánh điện. Quỷ trưởng lão, Cúc trưởng lão, đem nàng miệng cho ta đẩy ra, ngày hôm nay nói cái gì, ta cũng muốn làm cho nàng đem những thứ đồ này ăn đi. Nghe được Thiên Tầm Tật mệnh lệnh, Cúc Đấu La Thương Hại liếc nhìn Bị Đông. Thánh nữ, ngươi vẫn là bé ngoan ăn chút đi, chúng ta cũng không nghi ép buộc ngươi. Có thể giáo hoàng miệng ra lệnh, không phải chúng ta có thể làm trái. Đúng vậy, thánh nữ, những thứ này đều là ngươi thường ngày thích ăn nhất, ngươi nhiều ăn ít một chút đi, xin lỗi. Quỷ Đấu La kèm hợp một tiếng, cầm lấy đồ ăn hướng về Bị Đông áp sát. Ở nàng miệng nhỏ bị Cúc Đấu La đẩy ra sau, ép buộc đem đồ ăn nhét vào trong miệng nàng, làm cho nàng nuốt xuống. Bị Đông hai mắt chảy trong suốt, nước mắt cứ việc cực lực dãy rủa, có thể còn trẻ nàng lại làm sao có khả năng tránh thoát khỏi hai vị phong hào đấu la hạn chế. Nàng giờ khắc này trong lòng đối với Thiên Tầm Tật căm ghét bị vô hạn phóng to, nàng chỉ hận thực lực mình quá thấp, không thể làm thịt này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nếu không thì, nàng nhất định phải làm cho này không bằng cầm thú lão sư, hối hận đi tới ở trên thế giới này. Ngay ở nàng tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên đinh thai nhức óc tiếng vang ở trong mật thất nổ vang, bên trong mật thất tất cả mọi người lỗ thai ngắn ngủi tính mất thính giác, không hiểu nổi phát sinh tình huống thế nào. Toàn bộ võ hồn điện điện hết thảy mọi người cảm giác được mặt đất ở rung động. Võ hồn thành dân chúng vào thời khắc này đều đưa mắt nhìn phía trong lòng bọn họ bên trong thần thánh nhất địa điểm. Bên trong mật thất mọi người trải qua lỗ thai ngắn ngủi tính mất thính giác sau, từ từ khôi phục thính giác. Thiên Tầm Tật phát hiện mật thất tường lại bị nổ tung, toàn bộ mật thất vung lên đầy trời cát bụi. Hắn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, lệ quát một tiếng, "Ai? Lại dám xông vào ta giáo hoàng điện? Muốn chết?" Hắn thả ra lục dược thiên sứ võ hồn, hai vàng, hai tím, năm đen, dòng dã 9 cái hồn hoàn bị thả ra ngoài. Phía sau to lớn lục dược thiên sứ võ hồn, đem hắn bóng người tôn lên đến quang minh mà vĩ đại. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, dù là ai sẽ biết, hắn sẽ là một vị cho đệ tử bỏ thuốc, muốn ép buộc làm bẩn chính mình đệ tử cầm thú đây. Biết bao châm biếm. Đầy trời cắt bụi bên trong Vương Tĩnh Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, quái gở châm chọc hắn. Tuổi trẻ tài cao giáo hoàng miện hạ, đại danh đỉnh đỉnh mật thất đấu la, thực sự là uy phong thật to a. Cho mình đệ tử bỏ thuốc, còn bị ổi muốn đi làm bẩn đệ tử thuần khiết, này liền là các ngươi võ hồn điện giáo hoàng tắc phong sao? Thật là làm cho lão phu mở mang tâm mắt a. Thiên Tầm Tật sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cho đệ tử bỏ thuốc, còn muốn làm bẩn đệ tử thuần khiết. Loại hành vi này mặc kệ là ở gia tộc nào hoặc là tông môn, đều là người trơ trẽn. Chớ nói chi là, thân phận của hắn là võ hồn điện giáo hoàng, là vô số hồn sư kính ngưỡng, sùng bái đối tượng. Nếu như hắn hôm nay hành động bị lan truyền ra ngoài, sau đó không chỉ là hắn cái này giáo hoàng danh tiếng mất hết, e sợ liền toàn bộ võ hồn điện đều sắp trở thành hàng tỷ dân chúng trò cười. Thiên Tầm Tật trong mắt hàn mang lóe lên, mặc kệ đối phương là ai, cũng mặc kệ đối phương thân phận gì. Hôm nay nhất định phải chết ở trong mật thất. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Hắn không có chút gì do dự, thứ ba hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, màu tím vầng sáng cho lục dược thiên sứ võ hồn mang lên một tia cao quý khí tức. Thứ ba hồn kỹ, thiên sứ quang nhận. Chỉ thấy một đạo màu nhũ bạch quang nhận hướng về cho bụi trung tâm mà đi, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Thiên Tầm Tật liền nghe đến cho bụi bên trong truyền đến không thích lời nói. Họ Thiên ngãi con, ngươi cái kia lao bất tử cha không có dạy qua ngươi muốn tôn trọng trưởng bối sao? Lại dám đối với lao phu động thủ, ngươi muốn chết sao? Chương 53, bạo nện Thiên Tầm Tật. Đối với người bí ẩn nói năng lô mãng, Thiên Tầm Tật bị tức giận sôi lên. Hắn nhưng là đường đường giáo hoàng miện hạ, phụ thân hắn càng là toàn bộ đấu la đại lục lên số một số hai cường giả. Lại có thể có người dám mắng hắn là nhãi con, còn nhục mạ phụ thân hắn là lao bất tử. Đối phương nói rõ không đem hắn hai cha con để ở trong mắt, quả thực chính là ông cụ ăn thạch tín, chán sống. Thiên Tầm Tật đang muốn tức giận, nhưng khi đầy trời cho bụi chậm rãi kết thúc, hắn nhìn thấy đối diện cường giả thời điểm, con mắt tại chỗ liền thẳng. Đối phương là một vị toàn thân ăn mặc màu đen trang phục, đầy mặt kiên nghị nam tử cao lớn, tay phải nắm một thanh khổng lồ màu đen búa. Hắn đứng ở đó liền phảng phất là một tòa nguy nga núi cao, khiến người chỉ có thể ngưỡng vọng, cảm thụ hắn bàng bạc sát lục lĩnh vực cần chứa áp bức. Tám đen một đỏ hồn hoàn bố trí nhường Thiên Tầm Tật con ngươi không khỏi co rụt lại, hai hùng khiếp vía lên, càng làm cho hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước. Hạo Thiên Truy. Tám đen một đỏ hồn hoàn bố trí. Bản thân liền nói rõ trước mắt này cao to nam nhân thực lực tuyệt mạnh. Thiết lập là đường thần thông qua tu La thần thất khảo sau, hồn hoàn bố trí bị tăng lên tới trình độ như thế này. Nắm giữ như thế cường hãn thực lực tồn tại, lúc này nhường Thiên Tầm Tật nghĩ đến võ hồn điện lớn nhất đối thủ, Hạo Thiên Tông trước tông chủ. Đường thần. Cái kia có thể nói mặt đất vô địch nhân vật cường hãn, cái kia liền phụ thân hắn đều kiêng dè không thôi nhân vật kinh khủng, hắn hôm nay lại gặp phải. Quỷ, Cúc hai vị trưởng lão giờ khắc này cũng bị đột nhiên đến đường thần cho rung động đến, quên cho bị đông tiếp tục cho ăn. Bọn họ đều dồn dập thả ra chính mình võ hồn cùng hồn hoàn, cảnh giác đường thần lại đột nhiên động thủ. Giờ khắc này Vương Tĩnh Vũ chính cảm thụ chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, trong lòng khỏi nâng thoải mái hơn. Đặc biệt là ở ba vị phong hào đấu la trước mặt trang bước, trong lòng tặc có cảm giác thỏa mãn, con mắt nói đùa nhìn chằm chằm Thiên Tâm Tật, tính toán đợi lát nữa nên xử lý như thế nào hắn. Thiên Tầm Tật cảm nhận được Vương Tĩnh Vũ trong mắt không quen, hắn không ngừng hướng về lui về phía sau đi, ấp a ấp úng nói rằng: Hạo Thiên Truy, ngươi là Hạo Thiên Tông vị kia. Không chờ hắn đem lời nói xong, Vương Tĩnh Vũ cũng lười với hắn nói chuyện tiếm, lúc này hướng về hắn nhào tới. cầm thú, lão tử là ngươi tổ tông. Thiên Tầm Tật bị cảnh tỉnh, lúc này khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp thả ra chính mình mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ. Dù sao đối phương hồn hoàn bố trí quá mức nghịch thiên rồi, hắn không thể có nửa điểm ẩn giấu. Thứ 9 hồn kỹ, Thiên Sứ Vinh Quang. Vương Tĩnh Vũ ỷ vào bây giờ có được đường thần 100% thực lực, căn bản là chẳng muốn phóng thích bất kỳ hồn kỹ. Vẹn vẹn đem Hạo Thiên Truy ngang che ở trước người, liền chống đỡ lấy Thiên Tầm Tật Thiên Sứ Vinh Quang công kích. Thiên Tầm Tật đầy mặt lộ ra thần tình không thể tin tưởng, Vương Tĩnh Vũ thì lại xem thường chào phúng hắn. Tiểu xuất sinh, ngươi tên xấu xa. Phụ thân ngươi tên kia tuy rằng không tính vật gì tốt, nhưng dù gì cũng tính là cái nhân vật. Ngươi loại này liền đồ đệ mình đều mơ ước xuất sinh, lão phu ngày hôm nay liền dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Vương Tĩnh Vũ thân hình lóe lên, đột ngột xuất hiện ở Thiên Tầm Tật phía bên phải, quay về hắn lồng ngực chính là vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Thiên Tầm Tật sắc mặt không khỏi biến đổi, hai tay nắm tay giao nhau với ngực, cũng thả ra chính mình thứ 7 hồn kỹ, Thiên Sứ Chân Thân, muốn nhờ vào đó ép buộc chống lại ở Vương Tĩnh Vũ công kích. Thường nói, nhất lực phá vạn pháp. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ chiêu thức, kỹ xảo cái gì đều là phù vân. Thiên Tầm Tật thả ra thứ 7 hồn kỹ, Thiên Sứ Chân Thân liên quan chính hắn bị vừa nhanh vừa mạnh một đòn như là đánh con rồi như thế đập bay ra ngoài. Hai tay càng bị đòn đánh này đập đứt, lấy quái dị tư thế và mẹo. Còn chưa chờ hắn hoãn lại đây, hắn liền cảm giác phần lưng lại một lần bị vừa nhanh vừa mạnh một chùy đập trúng, cả người hướng mặt đất hạ xuống. Ở hắn nhanh hạ xuống thời điểm, Vương Tĩnh Vũ đột ngột xuất hiện ở thân thể hắn phía dưới, đem búa lớn xoay tròn, như là đánh bóng chày như thế, đem đánh bay ra ngoài. Liên tục 7, 8 truy sau, Thiên Tầm Tật thân thể đánh vào mật thất một trên tường bên. Liên tiếp va sụp hơn 10 bức tường sau mới ngã trên mặt đất, đã chỉ có tiến vào khí, không còn ra khí, mắt thấy liền muốn hồn về rỗ mì, chỉ cần bổ khuyết thêm một chùy. Mãnh liệt va chạm làm cho cả mật thất bụi bặm tung bay, nếu không là mật thất bức tường trải qua đặc thù gia cố, e sợ mật thất đã sớm sụp xuống. Hai cửa cấm. Đập bay Thiên Tầm Tật Vương Tĩnh Vũ nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, đưa mắt nhìn sang quỷ, cúc hai vị đấu la. Sát lục lĩnh vực đột nhiên bạo phát, sát cơ gắt gao khóa chặt hai người. Chỉ cần quỷ, cúc hai người dám tiếp tục làm bừa, hắn liền sẽ xuất thủ làm thịt bọn họ. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la cảm nhận được trên người hắn không gì địch nổi khí thế, liền như là thọ bị hổ huyết thống áp chế như thế, bọn họ thức thời ngưng hẳn hai cực cấm lĩnh vực triển khai, không có hình tượng chút nào ngã ngồi trên mặt đất. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, thậm chí so với đại cung phụng càng mạnh hơn. Nếu như dám manh động, bọn họ liền chỉ có một con đường chết kết cục. Đây là giờ khắc này hai vị phong hào đấu la trong đầu hoa giờ khắc này có thể nghĩ đến duy nhất đồ vật. Vì cái mạng nhỏ của chính mình, quỷ đấu la cùng cúc đấu la từ bỏ phản kích ý thức. Vương Tĩnh Vũ cũng lười đi nhìn bọn họ. Vạn Hạo Thiên Truy liền muốn tiếp tục đi hành hung Thiên Tầm Tật. Bị Đông liên tục ho khan, gian nan ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía Vương Tĩnh Vũ, tựa hồ cật lực muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng là ai. Mê Viễn Dược hiệu quả đã phát huy tác dụng, nàng đầu hỗn loạn, tầm mắt bởi vậy trở nên mê ly lên. Một hồi lâu nỗ lực sau khi, nàng biết trước mắt nam tử tuyệt không phải Vương Tĩnh Vũ sau, nàng mới coi như yên tâm lại, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút mất mát. Không phải hắn, đáng tiếc không phải hắn. Thất lạc sau khi, nàng cảm giác cơn buồn ngủ kéo tới, nàng lại cũng khó có thể duy trì linh đài thanh minh. Ở nàng sắp ngất thời khắc, Vương Tĩnh Vũ rõ ràng nghe được nàng nói mớ. Tiền, tiền bối, van cầu ngươi, cứu cứu ta, mang ta, rời đi. Lời còn chưa dứt, nàng liền ngẹo đầu ngủ thiết đi. Vương Tĩnh Vũ bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn về một bên mê man mỹ nhân. Ngắn ngủi cân nhắc một phen sau, hắn nhẹ giọng thở dài, liền dự định đem Bị Đông mang đi. Nhưng vào lúc này, một cái cả người tỏa ra kim quang trường kiếm cọ hắn cùng Bị Đông trong lúc đó khe hở mà qua, đâm vào trên tường. Chỉ nghe phía sau một cái bên trong khí 10 phần âm thanh gầm lên. Đường Thần Lao Thất Phu, cũng không tránh khỏi quá không cho lão phù mặt mũi đi. Đến ta Võ Hồn Điện, không tới gặp thấy bạn cũ cũng là thôi, còn đem khuyển tử bạo đánh một trận. Làm ta Võ Hồn Điện không người sao? Vương Tĩnh Vũ tay trái mang theo đồ lớn, biết phía sau là tới rồi Thiên Tầm Tật cùng cái khác dưới trướng chúng cường giả. Hắn không có hoảng loạn, mà là thảnh thơi gọi ra, nữ thần nhật ký hệ thống, ở phía trên nổ nước bật lên. Ha ha, đánh nhỏ, ra liền lập tức tới rồi. Xem ra đây là tiểu thuyết thế giới bệnh trung a, thực sự là phiền phức. Không thể không nói, hệ thống xuất phẩm, tất là tinh phẩm lời này, quả nhiên có đạo lý. Thiên đạo lưu cùng Đường Thần nên hết sức quen thuộc, dù sao hai người đã từng đồng thời từng tới Hải Thần đảo, hắn lại cứ thế là không phát hiện tiểu gia là giả mạo. Như vậy cũng tốt, trải nghiệm thẻ thời gian tổng cộng nửa giờ, vừa nãy nhiều lắm dùng 5 phút đồng hồ. Chỉ ít còn có 25 phút, tiểu gia hoàn toàn có thể bồi tiếp Thiên đạo lưu vui đùa một chút sẽ rời đi, cố gắng gõ lao này một phen, ha ha. Chương 54, chất vấn Thiên đạo lưu. Ở trên nhật ký nổ nước bọt xong sau, Vương Tĩnh Vũ được hệ thống khen thưởng, là một tấm mới cường giả bí ẩn trải nghiệm thẻ cùng Long Nguyên dạy thi một cái. Những phần thưởng này Vương Tĩnh Vũ không thời gian đi thăm dò xem. Hắn ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn Thiên Đạo Lưu, trong mắt mang theo 3 phân xem thường, 7 phân trào phúng. Hừ, nguyên bản ta tới nơi này là nghe nói đệ tử ta mới giao bạn gái là các ngươi Võ Hồn Điện thánh nữ. Ta ngày xưa nghĩ đến nhìn nhà ta tương lai đồ tức dáng dấp ra sao, thuận tiện đến nhìn ngươi người lao hữu này, trao đổi dưới Võ Hồn Điện có hay không có thể cùng ta Hạo Thiên Tông liên hợp thân. Có thể không nghĩ đến lại nhìn thấy ngươi cái kia con trai bảo bối cầm thú hành vi, ngươi nói lao phu có tức hay không? Vương Tĩnh Vũ hiểu được xé ra hổ kéo cờ lớn đạo lý. Đường Hạo trải nghiệm thẻ vẹn vẹn có thể làm cho hắn kinh sợ Võ Hồn Điện chúng cường giả nửa giờ. Nhưng nếu là ra hổ kéo tốt, mang cho lợi ích của chính mình đâu chỉ là nửa giờ, chí ít cũng có thể kéo dài mấy chục năm. Thiên đạo lưu đối với Đường Thần lời này không hiểu nổi có ý gì, nhưng hắn lúc gần lúc hiện cảm nhận được chính mình nhi tử khí tức càng ngày càng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Bởi vậy đối với hắn mà nói, mặc kệ phát sinh đại sự gì, đều không có cứu nhi tử tính mạng quan trọng. Hắn đưa mắt nhìn kỹ hướng về xa xa va sụp mười mấy bức tường sau, rơi vào chiều sâu hôn mê thiên tầm tật, quay đầu hướng ba vị trị liệu hệ hồn đấu la dặn dò: "Các ngươi đi cho giáo hoàng trị liệu thương thế, cần phải bảo vệ tính mạng hắn. Nhị cung phụng, tam cung phụng, hai người bảo vệ tốt bọn họ." Tuân lệnh sau, hai vị cung phụng đồng thời thả ra võ hồn, bốn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Vũ. Dập quân từng bước bảo vệ ba vị trị liệu hệ hồn đấu la hướng trọng thương thiên tầm tật mà đi. Đương nhiên trong quá trình này, Thiên đạo lưu cũng thả ra võ hồn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Vũ bước kế tiếp hành động. Chỉ lo Vương Tĩnh Vũ sẽ đột nhiên làm khó dễ, trì hoãn cứu trị thiên tầm tật thời gian. Mãi đến tận Kim Ngạc cùng Thánh Long hai vị cung phụng bảo vệ ba vị trị liệu hệ hồn đấu la chạy đến trọng thương hấp hối thiên tầm tật trước mặt, mới thư giãn, chất vấn Vương Tĩnh Vũ: "Lão thất phu, ngươi vừa nãy là ý gì? Khuyển tử làm sao?" Vương Tĩnh Vũ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, quái gở về sạc hắn: "Làm sao? Ha ha, ngươi là thật xem không hiểu vẫn là giả vờ ngây ngốc, ngươi xem con trai của ngươi lại cho đồ đệ mình hạ mê dược, còn muốn làm bẩn nhân gia. Các ngươi võ hồn điện sáng lập mục đích không phải vì cứu vớt thương sinh sao? Khi nào bị ở đến trình độ như thế?" Đối mặt Đường Thần quái gở, Thiên đạo lưu sắc mặt lập tức chìm xuống. Nói bậy, khuyển tử đối với đệ tử này được sủng ái, thậm chí so với đối với mình con gái ruột đều càng tỉ mỉ chu đáo. Hắn làm sao có khả năng sẽ làm loại kia không bằng cầm thú việc? "Lão thất phu, ngươi đừng vội nói xấu khuyển tử." "Ha ha ha." Vương Tĩnh Vũ nhất thời ôm bụng cười bắt đầu cười lớn. "Nguyên lai ngươi cái lão bất tử, cũng biết đó là không bằng cầm thú hành vi à, các ngươi thánh nữ đã ăn có mê miễn thuốc đồ ăn, hôn mê ngủ thiếp đi. Tham dự tất cả những thứ này chính là ngươi đứa con trai kia, còn có hai vị trưởng lão, ngươi như còn không tin, ngươi có thể hỏi bọn họ, vẫn là nói ngươi tình nguyện trợn tròn mắt nói mỏ, cũng không muốn hiểu rõ sự thực." Vương Tĩnh Vũ một phen chê cười khiến Thiên đạo lưu mặt âm u đến độ nhanh chảy ra nước. Hắn sắc bén hai con mắt chuyển hướng Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La, dùng mệnh lệnh ngữ khí hỏi: "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho chúng ta, các ngươi đều không rõ ràng." Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La hai người hai mặt nhìn nhau, nghĩ cần hồi đáp nhưng là lại muốn vì Thiên Tầm Tật bảo vệ này điểm bộ mặt. Dù sao cho mình đệ tử bỏ thuốc, còn làm bẩn chính mình đệ tử sự tình. Nếu như lan truyền ra ngoài, toàn bộ võ hồn điện uy danh đều sẽ tổn thất lớn. Còn không mau thành thật giao cho, còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Thiên đạo lưu sắc mặt khó coi căm tức quỷ, Cúc hai vị đấu la, hiển nhiên hắn đã không còn kiên trì. Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La lẫn nhau đối diện một chút, mới ngươi một lời, ta một lời đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tuy rằng bọn họ nói cũng không lớn âm thanh, nhưng ở tràng một đám võ hồn điện cường giả cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, đều hai mặt nhìn nhau. Thiên đạo lưu mặt trở nên tái nhợt lên, vừa nãy hắn còn công bố con trai của chính mình là cái yêu mến đệ tử tốt lao sư. Không nghĩ tới trong nháy mắt bị đánh mặt, nhường hắn giận không chỗ phát tiết. "Ngươi tử, cái này ngươi tử." "Đường Thần, ta thừa nhận là ta giáo dục vô phương, bại hoại võ hồn điện hình tượng, xin lỗi." Vương Tĩnh Vũ cũng không nghĩ tới lao bất tử kia lại sẽ như vậy thoải mái thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Nhưng hắn muốn tức giận đều cảm giác như là chó cắn con nhím, không thể nào ngậm ăn, hắn khó chịu đi môi. "Tốt, nếu ngươi đều nói như vậy, lão phu cũng sẽ không ở truy cứu, ta đổ tức ta liền mang đi. Hôm nay phát sinh như vậy đê hèn sự tình, tin tưởng ta đổ tức cũng không muốn ở lại võ hồn điện, ý của ngươi như thế nào?" Vương Tĩnh Vũ mang theo khiêu khích liếc nhìn Thiên đạo lưu một chút, đem chính mình trên tay phải Hạo Thiên truy vắt trên vai. Thiên đạo lưu một đôi thương con mắt kiêng kỵ nhìn Bị Đông, lông mày không khỏi nhăn chặt lên. Bị Đông thiên phú dị bẩm, hắn là đã sớm nghe qua, cái kia xương tụng khủng bố thiên phú dù cho là hắn đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nàng cũng là tương lai võ hồn điện ưu tú nhất người thừa kế, nhưng hôm nay phát sinh chuyện như vậy, e là cho dù ép buộc lưu lại nàng, sau đó cũng sẽ đối với võ hồn điện nội bộ lục đục. Suy nghĩ đến đây, Thiên đạo lưu cũng chỉ có thể tầng tầng thở dài một tiếng. "Được rồi, đã như vậy, ngươi dẫn nàng rời đi đi, đây là võ hồn điện nợ nàng, tiện nghi các ngươi Hạo Thiên Tông." Đương nhiên, Thiên đạo lưu không thể thật sự như thế dễ nói chuyện, nếu tới cái hơi yếu một chút đối thủ, Thiên đạo lưu tuyệt đối sẽ đem đánh giết, thậm chí lột da chóc thịt, dám khiêu khích võ hồn điện uy nghiêm, còn đánh giáo hoàng một trận. Chuyện này quả thật đem võ hồn điện uy nghiêm đè xuống đất ma sát, nhưng đối với tay là Đường Thần, được xưng lục địa mạnh nhất tồn tại. Đừng xem võ hồn điện không ngừng có hắn, Kim Ngạc đấu la, Thánh Long các loại hơn 10 vị phong hào đấu la tồn tại. Nhưng thật muốn liều mạng lên, coi như võ hồn điện có thể đúng quy cách giết Đường Thần, tổn thất cũng tuyệt đối là bọn họ khó có thể chịu đựng. Đường Thần bá đạo tuyệt luân sức mạnh phối hợp Hạo Thiên Tông độc nhất Hạo Thiên cửu tuyệt, đại tu di truy. Cái kia lực phá hoại coi như là thời điểm toàn thịnh hắn cũng đến tránh không kịp. Dù sao đại tu di truy một thức hàm nghĩa nổ hoàn này một chiêu, nhưng là danh xứng với thực thần kỹ. Xem Thiên đạo lưu gật đầu, Vương Tĩnh Vũ cũng chỉ có thể đi tới Bị Đông trước mặt, nghị trực tiếp dẫn nàng rời đi. Đang lúc này, Kim Ngạc đấu la bi phân âm thanh chuyển đến. "Chấm đã, không thể dễ dàng nhường hắn rời đi. Giáo hoàng miệng hạ thương thế rất nặng, ngũ tạng đều tổn, võ hồn phá toái, tứ chi bị phế, e là cho dù có thể cứu sống lại đây, hắn cũng chỉ là một phế nhân." Thiên đạo lưu nghe được Kim Ngạc đấu la bi phẫn lời nói, thân thể rõ ràng lay động dưới, rõ ràng chịu rất lớn đả kích, đứng không vững, may là bị hai vị phong hào đấu la đỡ lấy. Thiên đạo lưu đẩy ra đỡ hắn hai vị phong hào đấu la, võ hồn trong nháy mắt bị thả ra ngoài, to lớn lục dực thiên sứ võ hồn xuất hiện ở phía sau hắn, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Đường thần, ngươi làm được đúng hay không quá mức rồi? Coi như khuyển tử không bằng cầm thú, vậy cũng nhất định phải do ta đến giáo dục. Lao thất phu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chương 55, thỏa hiệp. Xem thiên đạo lưu mơ hồ có núi lửa sắp bạo phát xu thế. Vương Tĩnh Vũ sáng mắt lên, toàn thân chiến ý lâm liệt, xung quanh cơ thể tám đen một đỏ, chín cái hồn hoàn sáng choang lên, khí thế cũng thuận theo nhảy lên tới đỉnh điểm. Lão bất tử, ngươi muốn chiến cái kia liền chiến, lão phu luôn sẵn sàng tiếp đón. Đừng cho rằng các ngươi võ hồn điện nhiều người, lão phu liền sợ ngươi. Ngày hôm nay lão phu coi như chết, cũng muốn để cho các ngươi võ hồn điện nguyên khí tổn thất lớn. Chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất Vương Tĩnh Vũ nghĩa chính ngôn từ nói bổ sung. Đường không phẳng có người xẻng, người không được có người quản. Ngươi không cố gắng quản con trai của chính mình, lão phu kia liền giúp ngươi quản quản. Đừng tưởng rằng tứ hải bên trong đều mẹ ngươi, lão phu liền không quen các ngươi ra hai, ta cho ngươi biết, nếu không là nhìn hai ta cái kia giao tình, con trai của ngươi cũng sớm đã tắt thở. Vương Tĩnh Vũ tiết lộ ra khủng bố sát ý tràn ngập ở toàn bộ trong mặt thất, con mắt cũng thuận theo hiện ra đỏ lên. Sát lục lĩnh vực có tương tự Vương Tĩnh Vũ thứ nhất hồn kỹ Long Hưng Chu tà hiệu quả, có thể tăng cường tự thân nhất định thực lực, cũng có thể áp chế phe địch nhất định thực lực. Có điều lấy đường thần 100% thực lực phóng thích sát lục lĩnh vực, này tăng cường vượt xa Vương Tĩnh Vũ Long Hưng Chu tà cơ sở giá trị. Lâm liệt sát ý khiến thiên đạo lưu bên ngoài hết thảy phong hào đấu la đều cảm giác được thực lực mình có bị áp chế cảm giác. Thực lực tương đối kém phong hào đấu la cảm giác mình bị bàng bạc sát cơ khóa chặt, làm bọn họ cả người không thể động đậy, phản phất chỉ cần bọn họ hơi hơi nhúc nhích, liền sẽ bị đánh chết tại chỗ. Loại kia bị toàn diện áp chế cảm giác, nhường bọn họ như gặp đại địch, trước đây, bọn họ đều cho rằng đại cung phụng đã là thần cấp bên dưới vô địch giống như tồn tại. Hiện tại bọn họ phát hiện, nguyên lai núi cao còn có núi cao hơn. Vị này đến từ Hạo Thiên Tông cường giả, chỉ sợ cũng là đã biến mất rất lâu Hạo Thiên Tông cường giả số 1. Đường thần. Một đám võ hồn điện trưởng lão dồn dập thả ra chính mình võ hồn, vàng, tím, đen, đỏ đủ loại hồn hoàn rực rỡ màu sắc, phi thường chói mắt. Bất quá bọn hắn là muốn thả ra chính mình võ hồn dùng để chống lại đến từ Vương Tĩnh Vũ thả ra sát lục lĩnh vực. Thiên đạo lưu cũng cảm nhận được mọi người khí tức bị áp chế, liền cũng thả ra chính mình thiên sứ lĩnh vực, nhờ vào đó cùng Vương Tĩnh Vũ sát lục lĩnh vực rằng có tiêu. Có thiên đạo lưu sát lục lĩnh vực, võ hồn điện một đám trưởng lão mới dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc thiên đạo lưu thiên sứ lĩnh vực cũng không thể hoàn toàn trung hòa đến từ sát lục lĩnh vực hiệu quả. Có thể phần lớn bị trung hòa sau khi, còn lại ảnh hưởng có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Vương Tĩnh Vũ khỏe miệng toát ra một tia xem thường, vung lên Hạo Thiên Truy, tại chỗ làm khó dễ. Hắn nhảy lên thật cao, trực tiếp hướng về võ hồn điện các trưởng lão đập hạ xuống. Thứ ba hồn kỹ, lực phá thiên quân. Chú, nguyên tắc không có viết đường thần hồn kỹ, vì lẽ đó chỉ có thể nói bừa. Thiên đạo lưu cũng không nghĩ tới Vương Tĩnh Vũ lại sẽ bắt chuyện đều không đánh, đột nhiên làm khó dễ, điều này làm cho hắn hoàn toàn biến sắc. Lập tức thả ra thứ bảy hồn kỹ, thiên sứ chân thân, khiến cho chặn ở các trưởng lão trước mặt. Này dẫn đến Vương Tĩnh Vũ cùng khổng lồ thiên sứ chân thân trực tiếp chính diện đụng vào nhau. Hạo Thiên Truy biến thành trực tiếp 7-8 mét đùa lớn, liền Vương Tĩnh Vũ phía sau cũng xuất hiện một cái vô cùng to lớn đường thần hư ảnh, vòng đùa lớn hướng lên trời dùng, khiến chân thân cùng đoàn người đập xuống. Không gì địch nổi khí thế khiến tại chỗ võ hồn điện các trưởng lão hoàn toàn biến sắc, dồn dập hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Ầm. Một trận vang trời triệt địa âm thanh và sóng khí bao phủ lên bị đập nát bụi bặm, làm cả mật thất đều chấn động chuyển động. Vốn là bị đập sập vách tường mật thất giờ khắc này có sụp xuống dấu hiệu, không ít bị Vương Tĩnh Vũ đòn đánh này lan đến gần các trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hắn. Thiên đạo lưu dò xét một phen, nhìn thấy mười mấy vị cung phụng bị va chạm lan đến sau, bị thương không nhẹ, có điều không ai chết trận, mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng giận không nhịn nổi lên, "Đường thần, ngươi cái lao thất phu, ngươi đúng hay không điên rồi?" Vương Tĩnh Vũ bĩu môi, biểu hiện ra đối với mình đòn đánh này có chút bất mãn. Tính những tên kia số may, không có trực tiếp đập thành thịt vụn, lão bất tử, ngươi có cái gì tốt gọi? Nếu ngươi muốn cùng lão phu không đội trời chung, lão phu kia hãy theo ngươi một quyết thư hùng, ai sợ ai à? Vương Tĩnh Vũ nói cật, lại lần nữa nhìn chằm chằm cái kia mười mấy cái đã bị thương trưởng lão, dự định đưa bọn họ quy thiên. Ngược lại thiên đạo lưu tên kia không ngăn được hắn, hắn có thể chậm rãi đem những này võ hồn điện trưởng lão từng cái đánh giết, đến thời điểm giữ lại thiên đạo lưu làm chỉ huy một mình. Cho tới nói sau đó thiên đạo lưu có thể hay không trả thù Hạo Thiên Tông, nhốt hắn Vương Mỗ người chuyện gì? Thậm chí Vương Tĩnh Vũ còn cảm thấy, tốt nhất có thể làm cho võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông chó cắn chó, hắn làm không biết mệt đây. Đường thần lao thất phu, ngươi còn không nháo đủ sao? Thiên đạo lưu ý thức được Vương Tĩnh Vũ ý đồ, vội vàng triệu hoán lại đây thiên sứ thanh kiếm, cảnh giác ngang đường ở trước mặt hắn. Hôm nay ngươi muốn giáo huấn quyền tử, cũng đã giáo huấn qua, lão phu có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Ngươi đi đi, lão phu xem ở ngươi ta giao tình bên trên, không cùng ngươi như thế tính toán, đi mau. Xem ở giao tình bên trên, không cùng hắn như thế tính toán. Vương Tĩnh Vũ khỏe miệng tà nở nụ cười. Thiên đạo lưu lão này cũng thật là yêu cho trên mặt chính mình mạ vàng. Hắn đơn giản chính là sợ chính mình điên, chơi lên sẽ đem một đám võ hồn điện trưởng lão toàn làm thịt. Võ hồn điện tuy lớn, thế nhưng bọn họ cũng không chịu đựng nổi ngã xuống mười mấy vị trưởng lão mang đến suy yếu. Vì lẽ đó thiên đạo lưu tình nguyện ăn lần này thiệt ngầm, không muốn cùng đường thần triệt để cắt đứt, mới thỏa hiệp. Làm sao? Xem ra lão phu còn phải cảm tạ đại cung phụng tha ta một cái mạng nhỏ lạc. Được thôi, nếu đại cung phụng như vậy nhìn thoáng được, lão phu kia cũng theo hạ bậc thang. Vương Tĩnh Vũ cũng tính toán đại khái còn có 10 phút thời gian, trải nghiệm thẻ liền đến thời gian, cũng không tốt tiếp tục sóng xuống. Nếu như sóng quá mức, lộ ra nguyên hình, tại chỗ võ hồn điện tùy tiện một vị trưởng lão đều có thể bóp chết hắn. Vì lẽ đó hắn cũng theo hạ bậc thang, mau chóng mang Bỉ Đông rời đi đất thị phi này. Hắn thu hồi Hạo Thiên Truy cùng hồn hoàn, trở lại Bỉ Đông trước mặt, muốn đưa nàng ôm đi, nhưng là bị Thiên Đạo lưu cho quát bảo ngưng lại ở. Đường Thần lao thất phu, đem nữ hoa lưu lại. Vương Tĩnh Vũ cau mày lên, lộ ra vẻ không vui, tay trái Hạo Thiên Truy xuất hiện lần nữa, khí thế bảng bạc quần quật ở trong mặt thất. Lão bất tử, ngươi có ý gì? Cô gái này là ta đồ thức, ngươi ngăn lão phu không cho ta mang đi nàng. Ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám diệt các ngươi võ hồn điện sao? Muốn chết? Đối mặt Vương Tĩnh Vũ khí thế hùng hổ, Thiên Đạo Lưu vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Nguyên bản lão phu cho rằng khuyển tử có thể cứu lại đến, khôi phục nên có thực lực, vì lẽ đó có thể để cho ngươi đưa nàng mang đi. Có thể hiện nay xem ra, khuyển tử coi như có thể may mắn cứu sống, cũng chỉ có thể là kẻ tàn phế, cô gái này thiên tư chắc tuyệt, tương lai đem trực tiếp quan hệ đến ta thánh điện hương suy. Đường Thần, chỉ cần ngươi đưa nàng lưu lại, mặc kệ có điều kiện gì, lão phu đều đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi không muốn, dù cho liều này điều mạng giả, lão phu cũng muốn ép buộc lưu lại các ngươi." Chương 56, thấy tốt thì thôi, lưu lại ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lưu lại ta? Ha ha, lão thất phu, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi đi. Vương Tĩnh Vũ cười lạnh một tiếng, đem Hạo Thiên Truy hư chỉ về Thiên Đạo Lưu, trong mắt chiến ý càng ngày càng nồng đậm. Có muốn thử một chút hay không? Chúng ta đã rất lâu không chính thức giao thủ, ta hiện tại ngứa tay cực kỳ, ngày hôm nay chúng ta liền đại chiến một trận đi. Lão thất phu, ngươi có dám ứng chiến? Có điều vạn nhất ta thất thủ, đập chết con trai của ngươi, cũng đừng trách ta. Đường ngươi điên, ta nói rồi không có cùng ngươi quyết một trận tử chiến ý tứ. Ta chỉ là hy vọng đứa nhỏ này có thể kế thừa giáo hoàng bảo tọa. Ta có thể đồng ý ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại đứa nhỏ này, sau đó ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo vệ tốt nàng. Ta sẽ hủy bỏ đối với ngươi đệ tử truy nã, sau đó ngươi đệ tử có thể bất cứ lúc nào đến đây võ hồn điện cùng nàng gặp lại, bất luận người nào không được can thiệp, ngươi không phải nói muốn ta võ hồn điện cùng các ngươi Hạo Thiên Tông thông ra sao? Ta đồng ý. Thiên Đạo Lưu vì để tránh cho tiếp tục kích thích Vương Tĩnh Vũ, tận lực ăn nói khép nép khẩn cầu hắn lưu lại Bỉ Đông. Nếu như lấy hắn thường ngày tính cách, ai dám uy hiếp như vậy hắn? Hắn tuyệt đối sẽ dùng thiên sứ thanh kiếm dạy đối phương là người, nhưng là đối phương là được xưng mặt đất vô địch Đường Thần, hắn không chắc chắn có thể tuyệt sát được hắn. Dù cho phe mình có mười mấy vị phong hào đấu la hiệp trợ, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Càng mấu chốt một điểm, con trai của chính mình liền nằm ở mấy chục mét có hơn địa phương, nếu như Đường Thần lòng dạ độc ác, trực tiếp dùng Hạo Thiên Truy đập tới, dù cho là hắn cũng căn bản không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình duy nhất dòng dõi liền như vậy ở Hạo Thiên Truy bên dưới biến thành thịt băm. Vì lẽ đó hắn giờ khắc này tận lực hạ thấp thái độ, hy vọng có thể thu được Vương Tĩnh Vũ đồng ý. Vương Tĩnh Vũ nhìn thấy Thiên Đạo Lưu vất ức dáng dấp, trong lòng cũng chỉ muốn cười, mình có thể đem hắn bức thành dáng dấp kia, cũng coi như là có thể thổi cả đời. Thấy tốt thì thôi đạo lý, Vương Tĩnh Vũ vẫn là biết. Hiện tại Thiên Tầm Tật đã là phế nhân một cái, Thiên Đạo Lưu tuy mạnh, tuy nhiên tính Hoàng Hôn Tây Sơn, hắn quả thật có cần thiết bồi dưỡng được cái kế tiếp người nối nghiệp. Bỉ Đông có thể nói nghịch thiên tư chất, chính là vị kế tiếp giáo hoàng mạnh mẽ nhất người kế nhiệm, có nàng thay ca, võ hồn điện tất phải có thể nâng cao một bước. Vương Tĩnh Vũ suy tư lưu lại Bỉ Đông lợi và hại cùng Thiên Đạo Lưu đưa ra điều kiện. Ở kết hợp Bỉ Đông nguyên tắc bên trong chính là nhất định phải trở thành giáo hoàng vận mệnh, đưa nàng ở lại chỗ này cũng có thể kích thích nàng thực lực cấp tốc tăng trưởng. Có Đường Thần tầng này quan hệ, tin tưởng sau đó Thiên Đạo Lưu cũng không dám giận chó đánh mèo với Bỉ Đông trên người. Dù sao nàng hiện tại treo Đường Thần đồ tức danh nghĩa, chỉ cần nàng dựa theo trong nguyên tắc trưởng thành, rất nhanh liền có thể đạt đến khiến Thiên Đạo Lưu đều kiêng kỵ mức độ. Vương Tĩnh Vũ cân nhắc đến đây, mới gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền đưa nàng lưu lại, có điều ta cảnh cáo ngươi, tương lai nếu là ngươi không có thể bảo đảm nàng an toàn, ta vẫn như cũ sẽ đến mang đi nàng. Ngươi nếu là dám ép buộc nàng gả cho nhà ngươi xuất sinh kia, ta nhất định giúp ngươi tiến hắn. Ngươi cho lão phu tự lo lấy. Này ngươi có thể yên tâm, nàng là ta võ hồn điện thành nữ, tương lai nữ giáo hoàng, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt nàng. Cho tới cái kia người tử, ta tự nhiên sẽ quản giáo tốt hắn. Ngươi nên rời đi võ hồn điện, nơi này không hoan nghênh ngươi, tạm biệt không đưa. Thiên Đạo Lưu lạnh nhạt một tấm nét mặt giàn mua, răng cắn khanh khách vang lên. Cũng chỉ có hắn tự mình biết, hắn đến cùng có nhiều muốn giết Đường Thần lao thất phu cho con trai của chính mình báo thù. Nhưng hắn rất bình tĩnh, hắn rõ ràng mình không thể kích động. Võ hồn điện không thể liền như vậy hủy ở trên tay của chính mình. Hắn chỉ có thể an ủi mình, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Vương Tĩnh Vũ cảm giác được đến từ Thiên Đạo Lưu trong mắt cái kia căm ghét ánh mắt, tuy rằng ẩn giấu đến mức rất sâu, thế nhưng hắn có thể dễ dàng cảm giác được. Chỉ có điều, Vương Tĩnh Vũ cũng không để ý. Ngược lại lại qua không được mấy phút, hắn liền sẽ khôi phục thành nguyên lai dáng dấp. Cho tới Hạo Thiên Tông sau đó có thể hay không bị võ hồn điện giận chó đánh mèo, nhốt hắn chuyện gì. Vương Tĩnh Vũ nhếch miệng cười khẩy một phen, ý tứ sâu xa liếc xa xa không rõ sống chết Thiên Tầm Tật một chút, liền trực tiếp nên ngang rời đi. Ở hắn rời đi sau, Thiên Đạo Lưu lạnh lùng nhìn phía Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La. Hai người các ngươi đem thánh nữ nâng về phòng nàng, tận lực trấn an được nàng tâm tình, làm cho các ngươi trợ trụ vi ngược trừng phạt. Nhớ tới cho ta bảo vệ tốt nàng, nếu như trên người nàng rơi mất một cọng lông măng, bản tọa liền lột ra các ngươi. Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La nâng dậy trên đất nằm Bỉ Đông, hoang mang hoảng loạn rời đi mất thất. Thiên Đạo Lưu dò xét chính mình thủ hạ sau lưng một chút, mà không hề cảm xúc truyền đạt lệnh cấm khẩu. ngày hôm nay trong mật thất phát sinh tất cả, bất luận người nào không cho phép đối ngoại tuyên dương, nếu như ai dám đem việc này để lộ ra đi, bị bản tọa điều tra rõ ràng sau, định chém không dung tha. Ngay hôm đó lên đối ngoại tuyên bố, tối nay có cường giả bí ẩn đánh lén thánh điện, thánh nữ bị kinh sợ, giáo hoàng miện hạ vì bảo vệ ái đồ bị thương nặng, chính là người sư chi tấm gương. Đối mặt thiên đạo lưu như vậy trợn tròn mắt nói mò hành vi, một đám trưởng lao cho dù tâm co không xóa, cũng chỉ có thể dồn dập đáp ứng. Tốt, các ngươi tất cả giải tán đi, về sớm một chút nghỉ ngơi. Thiên đạo lưu thu hồi chính mình lục dực thiên sứ võ hồn, chậm rãi hướng về xa xa trọng thương hấp hối thiên tầm tật đi đến. Một chúng trưởng lão điện cường giả lẫn nhau đối diện một chút, cũng rời đi bên trong mật thất. Bọn họ đến mau chóng đem hôm nay phát sinh ở trong mật thất tất cả toàn bộ quên mất. Trị liệu đến thế nào rồi? Thiên đạo lưu ở trên cao nhìn xuống nhìn con mình cái kia diện như giấy vàng khuôn mặt, tự nhiên là đau lòng đến nỗi mạng. Nhi tử coi như lại không nghe lời, lại không bằng cầm thú, nhưng cũng trước sau là hắn huyết thống, hắn làm sao có thể không thương tiếc? Phụ trách trị liệu hắn ba vị hồn đấu la bên trong, một vị xem ra tuổi tác lớn nhất ông lão quay về thiên đạo lưu ôm quyền chắp tay. Đại cung phụng, giáo hoàng miện hạ tình trạng cơ thể rất không lý tưởng, e sợ sống bất quá này. Ẩm. Thiên đạo lưu đột nhiên giơ tay quay về vị kia trị liệu hệ hồn đấu la đầu chính là vỗ một cái, trực tiếp đem xương sọ đập nát, phơi thây tại chỗ. Hắn hai mắt đầy giấy vô tận lửa giận, quay về còn lại hai vị trị liệu hệ hồn đấu la cùng loạn. Bản tọa không muốn nghe mấy chữ này, không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, gọi bao nhiêu người đến, đều phải đem giáo hoàng mệnh cho bảo vệ. Hắn sinh, các ngươi sinh, hắn chết, bản tọa diệt các ngươi cửu tẩu. Đừng tưởng rằng bản tọa không dám. Rác rưởi không cần thiết giữ lại. Còn lại hai vị trị liệu hệ hồn đấu la sợ đến hạ ngồi ở đất, sắc mặt trắng bệch. Kim Ngạc đấu la chưa từng thấy thiên đạo lưu sẽ như vậy mất đi lý trí đem thủ hạ tại chỗ đập chết. Rõ ràng việc này đối với hắn đả kích rất lớn, liền chừng hai người bọn họ một chút, quát lớn. Còn không mau một chút đi gọi người, lẽ nào các ngươi muốn xem giáo hoàng ngã xuống, cả bộ tộc các ngươi chôn cùng sao? Hai vị trị liệu hệ hồn đấu la vội vàng từ dưới đất đứng lên thân rời đi mất thất. Hiện tại thiên tầm tật thương thế quá nặng, nếu như ép buộc di động, nhất định sẽ tạo thành hai lần thương tổn, tăng thêm tình hình vết thương của hắn. Cố chỉ có thể nhường hắn tạm thời trên đất nằm, đem toàn bộ võ hồn thành tốt nhất trị liệu hệ hồn sư đều cho gọi vào trong mật thất vì hắn trị liệu thương thế. Chương 57, thể. Xem thiên đạo lưu hoán hận cắn răng, Kim Ngạc đấu la không khỏi thở dài một tiếng. Ai, đại cung phụng, e là cho dù đem toàn thành tốt nhất trị liệu hệ hồn sư đều tìm đến, cũng chỉ có thể kéo dài miệng hạ mấy ngày mệnh. Muốn nhường hắn tiếp tục sống sót, e sợ không phải Diệp gia ông lão kia đứng ra không thể, dù sao hắn là hiện nay một vị duy nhất trị liệu hệ phong hào đấu la. Thiên đạo lưu nghe được hắn kiến nghị, lửa giận tiêu tan theo, hai con mắt trong nháy mắt sáng lên, hỏi dò. Diệp gia, ngươi là nói Thiên Đấu Đế quốc nắm giữ Cửu Tinh Hải Đường Diệp gia? Nếu như thật có thể đem hắn mời tới, con trai của ta quả thật có rất lớn khả năng bình yên sống sót. Coi như sau đó hắn võ hồn pha thoái, chỉ có thể làm phế nhân sống sót, cái kia cũng tốt hơn liền như vậy ngã xuống. Ta hiện tại liền đi suốt đêm hướng về Thiên Đấu Đế quốc. Không, đại cung phụng, ngươi đến tọa trấn võ hồn điện, hiện tại giáo hoàng miện hạ sinh mệnh hấp hối thời khắc, ngươi như đột nhiên rời đi, vạn nhất đường thần lão gia hỏa đến cái hồi mã thương, e sợ toàn bộ võ hồn điện cơ nghiệp sẽ hủy hoại trong một ngày. Liền do lão phu cùng Tam cung phụng đi một chuyến Thiên Đấu Đế quốc, tìm Diệp gia ông lão kia một chuyến, coi như quấn, ta cũng sẽ đem hắn quấn đến. Kim Ngạc đấu la đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiên Đạo Lưu, quay đầu nhìn Tam cung phụng một chút, như chặt đinh chém sắt thúc dục. Lão Tam, chúng ta đi, suốt đêm khởi hành. Tam cung phụng gật gật đầu, tùy tùng Kim Ngạc đấu la bước chân rời đi mất thất. Thiên Đạo Lưu nhìn trên đất diện như giấy vàng thiên tầm tật, khẩn cắn chặt hàm răng, trong miệng từng chữ từng câu thể. Đường thần lao thất phu, cái nhục ngày hôm nay, ta Thiên Đạo Lưu nhớ rồi, ngươi liền cứ việc đắc ý đi. Một ngày nào đó, con trai của ta ở trên thân thể ngươi chịu đến quất nhục, ta muốn ở Hạo Thiên Tông hậu bối con cháu trên người từng cái tìm về. Còn có ngươi đệ tử kia, một ngày nào đó, đợi ngươi ngã xuống thời gian, lão phu tất phải giết lấy tiết mối hận trong lòng. Hạo Thiên đấu la thẻ trải nghiệm ở Vương Tĩnh Vũ trở lại tạm thời nơi ở sau, thời gian vừa vặn đến. May mà là, võ hồn điện những cường giả kia bận tâm đường thần thực lực, không có dũng khí theo tới. Bằng không, nếu như ở võ hồn điện tùy tiện một vị hồn đấu la trước mặt trở về hình dáng ban đầu, chỉ sợ hắn coi như không chết cũng đến lộ ra. Trở lại nơi ở sau, Vương Tĩnh Vũ mau mau đóng cửa lại cũng khóa trái tốt, mới sang sảng bắt đầu cười lớn. Chuyến này, hắn không chỉ dựa vào đường thần thân phận bạo nện thiên tầm tật cái kia sẹp con bê đồ chơi, còn đem thiên đạo lưu cho khí giận sôi lên. Then chốt là, thiên đạo lưu coi như khí phổi đều sắp nổ, cũng không dám bắt hắn như thế nào. Hắn liền thích người khác nhìn hắn khó chịu, lại làm không rơi hắn dáng vẻ, thực sự là quá thoải mái, kích thích một nhóm. Loại kia ba đạo tuyệt luân, uy lâm thiên hạ cảm giác, thật sự nhường Vương Tĩnh Vũ phi thường mê luyến, đáng tiếc cái kia không phải chính hắn sức mạnh. Bởi tâm tình quá tốt rồi, Vương Tĩnh Vũ có loại không nhanh không chậm ý nghĩ, liền gọi ra nữ thần nhật ký hệ thống. Hiện tại đã qua nửa đêm 12 điểm, xem như là tiệm một ngày mới. Xuyên qua đấu la đại lục để N10086 ngày, trăng sáng sao thưa, ngày mai khẳng định là cái đại tình thiên, tiểu gia ngày hôm nay tâm tình vô cùng thoải mái. Hệ thống xuất phẩm quả nhiên nhất định phải tinh phẩm, tiểu gia lại có thể dựa vào một tấm thẻ trải nghiệm, bạo nện thiên tầm tật cái kia cầm thú, còn có thể bình yên từ thiên đạo lưu ngay dưới mắt rời đi, đắc ý. Thiên tầm tật bị ta đập 7-8 truy, cũng không biết có thể hay không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ta thật muốn nói một câu đáng đời. Có điều, tối nay ta từ thiên tầm tật trong tay cứu Đông Nhi, nguyên bản thuộc về hai người bọn họ con gái, Thiên Nhận Tuyết e sợ sẽ cứ thế biến mất. Nói thật, như vậy mỹ lệ đáng yêu nhân vật liền như vậy biến mất, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Ai, Đông Nhi trước khi hôn mê xem ta ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu, nàng khẳng định rất hy vọng ta có thể dẫn nàng rời đi cái kia thị phi chi địa đi. Kỳ thực ta cũng muốn mang nàng rời đi, làm sao tình huống không cho phép. Mấu chốt nhất Thiên Đạo Lưu tên kia, xem khí thế của hắn, ta dám mang bị đồng cái kia lưu rời đi, hắn đều có thể theo ta liều mạng. Thẻ trải nghiệm thời gian lập tức liền muốn đến, mượn tới sức mạnh nói cho cùng không phải là mình. Thời gian vừa đến, đừng nói cứu ra nàng, liền chính ta đều chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Còn tốt, Thiên Tầm Tật cái kia hàng đã không nổi lên được cái gì sóng lớn, có ta cùng Thiên Đạo Lưu ước định, hắn sau đó hẳn là sẽ không khó xử nàng. Không biết Giáo Hoàng bị đông có thể hay không sớm gần 10 năm online, có lẽ sẽ, cũng có lẽ sẽ không, dù sao bây giờ nàng thực lực quá yếu. Ta cũng đến cố lên, ở Đấu La đại lục này kỳ quái lạ lùng thế giới, thực lực quá yếu, e sợ rất khó sống tiếp. Vương Tĩnh Vũ viết xong sau khi, liền điểm truyền lên hai chữ. Hệ thống cơ giới tính đưa ra nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ nhật ký truyền lên thành công, khen thưởng nhanh nhẹn vĩnh cửu 10, khen thưởng 3 câu ngọc xạ dị gẳng thăng cấp thành mạn dễ kỳ hữu xạ dị gẳng, thỉnh ký chủ lựa chọn hai loại mạn dễ kỳ hữu xạ dị gẳng thức tỉnh chuyên môn kỹ năng. Theo hệ thống giới thiệu, Vương Tĩnh Vũ phát hiện trước mắt xuất hiện nhiều tuyển hạng. A a mạ tệ giặc bê sủ cỏ mỉ c thần uy, các mụ ải, dê có tòa mạ sủ ca mỉ e sở xạ nổ ép ra cụ thổ mệnh. Ta đi. Hệ thống này quá ra sức đi. Trực tiếp nhường tiểu ra con mắt tiến hóa đến mạn dễ kỳ hữu. Trong 6 cái diện tuyển 2 cái. Tại sao không thể toàn bộ muốn đây? Đều tốt trông mà thèm làm sao bây giờ? Vương Tĩnh Vũ trong lòng chỉ có trời mới biết có nhiều xoắn xuýt, có điều hệ thống chỉ cho hắn 2 cái tuyển hạng. Bởi vậy hắn liền trực tiếp bắt C thần uy, các mụ ải, cùng e sở xạ nổ. Này 2 tổ hợp là Hồ Cạ, bên trong, tổ bị tô mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng chuyên môn kỹ năng, nắm giữ thời không năng lực. Chỉ cần nắm giữ đôi mắt này, Vương Tĩnh Vũ sau đó bảo mệnh bản lĩnh liền đem được cường hóa. Đáng tiếc là, bộ này chuyên môn năng lực sẽ lượng lớn tiêu hao đồng lực, nếu như không khống chế sử dụng, e sợ chẳng bao lâu nữa, Vương Tĩnh Vũ phải biến thành người mù. Làm xong lựa chọn, Vương Tĩnh Vũ cảm giác được con mắt đau đớn một hồi, khóe mắt có máu chảy ra, hắn biết những này con mắt ở tiến hóa tiêu chí. Hắn thẳng thắn đi tới trên giường, trực tiếp che mắt nằm dài trên giường, nghỉ ngơi lên. Sáng sớm, mặt trời mới mọc, long lanh ánh mặt trời chiếu tiến vào bị đông trong khuê phòng, cho mặt đất tung lên một mảnh màu vàng. Không muốn, các ngươi không nên tới. Làm ác mộng bị đông hô to mở đôi mắt đẹp, nhất thời ngồi dậy, một mặt sợ hãi không thôi nhìn bên giường quy củ đứng quỷ, cúc hai vị đấu la. Nàng nhìn chung quanh một phen, phát hiện mình vứt thân ở với võ hồn điện, thánh nữ trong phòng ngủ. Nàng trong mắt lóe ra một vẻ thất lạc, vị kia cường giả bí ẩn không thể mang đi nàng. E sợ hiện tại nàng đã thất thân với thiên tâm tật, liền vị thần bí nhân kia cũng có thể đã với hôm qua bị đánh chết ở chặt chẽ bên trong. Nàng cảm giác mình có chút buồn cười, lại kỳ vọng người khác tới cứu mình. Võ hồn điện nhưng là toàn bộ đấu la đại lục phong hào đấu la cường giả dày đặc nhất địa phương. Nàng cười khổ một tiếng, chán nản nằm ngửa ở trên giường, con mắt không có tiêu cự nhìn trần nhà, hai hàng nước mắt từ trong mắt nàng chảy ra. Trong lòng nàng thật hận mình lại sẽ tin tưởng thiên tầm tật cái kia không bằng cầm thú lao sư. Nàng hận không thể tự tay giết hắn. Nếu là có thể, nàng muốn hắn hối hận đi tới trên thế giới này. Chương 58, vô liêm sỉ. Hai vị trưởng lão nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy, cũng rõ ràng nàng hiểu lầm. Cúc đấu la tiến lên đi rồi một bước, dùng thăm dò giọng điệu đối với nàng khuyên giải nói. Thánh nữ, ngươi không cần thương tâm như vậy, hôm qua ngươi vẫn chưa thất thân với giáo hoàng miễn hạ, hay hoặc là nói, hắn bây giờ đã không có năng lực đối với ngươi làm loại chuyện đó. Bị đông nghe được cúc đấu la lời nói này, trong mắt từ từ có tiêu cự, ngồi dậy con mắt nhìn kỹ cúc đấu la. Cúc trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào cái kia không bằng cầm thú ra hỏa lương tâm phát hiện, đối với ta lòng dạ mềm yếu hay sao? Cúc đấu la cùng quỷ đấu la liếc mắt nhìn nhau, liền đem hôm qua nàng ngất sau đó phát sinh lớn chuyện đưa nói ra. Được nghe lại thiên tầm tật bây giờ đã trọng thương hấp hối, nếu không là toàn thành hết thệ trị liệu hệ hồn sư hợp lực giúp hắn duy trì cuối cùng một hơi, chỉ sợ hắn đều đã qua đời. Coi như thiên tầm tật may mắn có thể bị cứu sống, sau đó cũng chỉ có thể là một cái phế nhân tồn tại thời điểm, bị đông nhất thời cảm giác hạ hê lòng người. Đúng rồi, đã thương cái kia cầm thú người bí ẩn, các ngươi có thể biết là ai? Hắn hiện tại thế nào rồi? Liên đại cung phụng, nhị cung phụng đều kinh động, e sợ. Bị đông mặt đẹp lại lần nữa chìm xuống, tâm địa lương thiện nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy vị thần bí nhân kia vì cứu nàng, trái lại hy sinh tính mạng của chính mình. Ngươi lại không biết. Hắn không phải nói, ngươi là hắn đồ tức sao? Hắn còn nói hắn là cố ý tới nơi này xem tương lai đồ tức. Quỷ đấu la một mặt quái dị nhìn bị đông, làm sao nàng thật giống căn bản không quen biết đường thần như thế. Đồ tức. Ta. Bị đông ám phi một tiếng, thầm nghĩ nơi nào đến lao không thẹn, lại cho nàng và mình đệ tử kéo hốt phối, quá vô liêm sỉ. Cúc đấu la tiếp nhận lời, quay về bị đông một hồi lâu nháy mắt. Vị kia là có thể nói lục địa mạnh nhất hạo thiên đấu la, thực lực không kém gì đại cung phụng, thậm chí còn vượt qua. Ta nghe hắn ý tứ hình như là nói, họ Vương tiểu tử kia chính là hắn bảo bối đệ tử, thánh nữ, ngươi lúc này có tỏa kiên cố chỗ dựa. Đến đây, bị đông mới xem như là thả lòng ra. Không nghĩ tới, Vương Tĩnh Vũ lao sư lại là tiếng tăm lừng lẫy hạo thiên tông, trước tông chủ đường thần. Chẳng trách đối phương đồng ý người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tới cứu mình, xem ra hắn không ít bỏ công sức đi khuyên chính mình lao sư, này không khỏi nhường trong lòng nàng rất cảm động. Nàng biểu hiện lãnh đạm liếc quỷ, cúc hai vị trưởng lão một chút, căm ghét cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Quỷ trưởng lão, Cúc trưởng lão, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta đã không sao rồi, không cần các ngươi ở đây bảo vệ ta. Nhưng là, đại cung phụng nhường hai ta bảo vệ tốt ngươi, để tránh khỏi ngươi. Cúc Đấu La mặt lộ vẻ trần trơ vẻ, chỉ lo bị Đông sẽ nghĩ không ra, tự sát. Đến thời điểm, hắn cùng Quỷ Đấu La cũng phải chịu không nổi. Yên tâm đi, ta đều nói ta không sao rồi, các ngươi ở đây, ngược lại làm cho ta càng bất an. Đừng quên, hôm qua việc, cũng có một phần của các ngươi công lao đây, tính xin hai vị trưởng lão mau mau rời đi. Bị Đông con mắt hơi nheo lại, mặt đẹp ẩn chứa không thích. Thông minh như nàng, cũng rõ ràng hiện giai đoạn chính mình đối với võ hồn điện tầm quan trọng. Mới nhường đại cung phụng tình nguyện cùng Hạo Thiên Đấu La liều mạng, cũng không muốn nàng bị mang đi. Hiện tại có hai vị cực hạn đấu la ước định, nàng ở võ hồn điện địa vị chỉ có thể tăng lên trên, sẽ không giảm thấp. Có lẽ dùng không được bao lâu, đại cung phụng liền sẽ nâng đỡ chính mình thượng vị, trở thành một đời mới giáo hoàng, dù sao mình lão sư đã sống dở chết dở. Bây giờ có thể không thể bị cứu sống lại còn chưa biết, coi như cứu sống, sau đó cũng chính là cái rác rưởi. Nàng trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, trong lòng cầu khẩn thiên tầm tật hiện tại nhất định không muốn chết, tốt nhất có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Chờ nàng tương lai trở nên mạnh mẽ, nàng muốn ăn tươi nuốt sống hắn, để hắn nhiều năm qua ơn tài bồi. Quỷ, Cúc hai vị trưởng lão lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương không thể làm gì, liền rời khỏi nàng khuê phòng, đóng kỹ cửa. Ở sau khi bọn hắn rời đi, bị Đông ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng không thể chờ đợi được nữa, từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra chỉ có nàng có thể nhìn thấy, nữ thần nhật ký bản sao, muốn xem có hay không có đổi mới nội dung. Nhìn mới nhất nhật ký, bị Đông có chút buồn bực. Từ giữa những hàng chữ có thể để lộ ra đến, tối hôm qua tới cứu mình căn bản liền không phải cái gì Hạo Thiên Đấu La, mà là Vương Tĩnh Vũ tới cứu chính mình. Cũng tương tự là hắn tự tay đem thiên tầm tật cho bạo nện đến bị thương nặng. Nhưng là, cái kia làm sao có thể chứ? Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày a. Vương Tĩnh Vũ thực lực nàng rất rõ ràng, nếu như nói, đối thủ là một tên hồn đế, có lẽ hắn còn không có vấn đề gì. Có thể tối hôm qua bị bạo nện người, nhưng là nàng lão sư, là cao quý võ hồn điện giáo hoàng. Đường đường một vị phong hào đấu la. Vương Tĩnh Vũ giai đoạn hiện nay, tuyệt đối không thể đạt đến trình độ như thế này. Ở bị Đông nghi hoặc không rõ, nàng nhìn thấy mượn tới sức mạnh năm chữ, càng lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Sức mạnh vẫn có thể từ trên người người khác mượn. Đừng nói những cường giả kia căn bản là không thể đem mình sức mạnh ở ngoài cho người khác mượn, coi như đồng ý, lại có ai có thể chịu đựng ở phong hào đấu la cuồng bạo sức mạnh. Chớ nói chi là, mượn đi sức mạnh khởi nguồn là so với đại cung phụng còn mạnh hơn Hạo Thiên Đấu La. Đường thần. Có thể Vương Tĩnh Vũ không cần thiết ở trên nhật ký nói dối, hắn đến cùng là làm thế nào đến, bị Đông khó có thể tưởng tượng. Nàng trong óc dấu chấm hỏi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoang mang thời gian, nàng ngũ tạng miếu chính cục. Vang vọng. Nàng đói bụng, có loại đói bụng choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Cứ việc ngày hôm qua lại bị ép buộc đút điểm đồ ăn, có thể dù sao dòng dã tuyệt thực 3 ngày. Nay điểm đồ ăn căn bản là không hữu dụng, theo ngũ tạng miếu làm ở Mỹ, bị Đông vội vã đi vào phòng rửa mặt bên trong, đơn giản rửa mặt một phen, liền rời khỏi khuê phòng. Trên đường, bị Đông không hiếm thấy đã có túm 5 tụm 3 thủ vệ đang bàn luận gì đó. Cẩn thận lắng nghe dưới, nàng rõ ràng bọn họ đang bàn luận cái gì. Chỉ có điều, những nội dung này nhường bị Đông mở rộng tầm mắt. Ở võ hồn điện cao tầng tuyên truyền bên trong, hôm qua thánh điện chịu đến không rõ thân phận, cường giả siêu cấp công kích. Thánh nữ bị kinh sợ, giáo hoàng càng là vì bảo vệ thánh nữ an toàn, bị cường giả bí ẩn đánh thành trọng thương, hiện tại nằm ở hấp hối thời khắc. Mà vị kia thần bí cường giả siêu cấp đang tập kích xong giáo hoàng miệng hạ sau, liền bình yên rời đi thánh điện. Đêm qua phụ trách trực ban thủ vệ toàn bộ bị nằm ở trượng hình, gian đe. Cứ việc mỗi người đánh 50 côn, lấy thân thể của bọn họ tố chất không đến nỗi đem bọn họ đánh chết ơi, nhưng là cũng đủ để đánh bọn họ cái mông nợ hoa. Cao tầng còn căn dặn còn lại thủ vệ, nhất định phải tăng cao cảnh giác, tuyệt đối không thể phạm sai lầm giống nhau. Bị Đông chỉ muốn cười lạnh, này thiên đạo lưu quá cho con trai của chính mình trên mặt mạ vàng. Rõ ràng là bởi vì muốn làm bận chính mình chưa toại, bị Vương Tĩnh Vũ hành hung thành trọng thương, có thể nói mất mặt đến cực điểm. Nhưng lại như vậy mất mặt sự tình, ở võ hồn điện tuyên truyền dưới biến thành sư phụ vì mình đồ đệ, xá sinh cứu rút, ép buộc cho thiên tầm tật xây dựng một cái tốt lao sư thiết lập nhân vật. Vô liêm sỉ a, vô liêm sỉ a. Chương 59, ba tái tây thẻ trải nghiệm. Giờ khắc này, bị Đông ở trong lòng đối với thiên tầm tật thậm chí toàn bộ võ hồn điện ấn tượng trực tiếp giảm xuống đến điểm đóng băng. Dưới cái nhìn của nàng, võ hồn điện hẳn là một cái vì là quảng đại dân chúng như phúc lợi tổ chức, mà không phải một số ác ôn dùng để thu gom của cải hoặc là thỏa mãn tư dục tổ chức. Nàng quyết định, nàng phải làm lên võ hồn điện giáo hoàng. Nàng muốn ở sau đó thay đổi võ hồn điện, muốn nhường võ hồn điện trở thành cứu thế tể dân tốt tổ chức, thành là chân chính tạo phúc cho dân tổ chức. Nàng trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết, nàng dự định các loại ăn no bữa sáng sau, liền chủ động đi tìm đại cung phụng đàm phán. Hiện tại nàng có Vương Tĩnh Vũ giả trang Hạo Thiên Đấu La làm chỗ dựa, không nghi ngờ chút nào là nàng cùng đại cung phụng đàm phán thời cơ tốt nhất. Dù cho là đại cung phụng cũng đắn đo khó định Hạo Thiên Đấu La hiện tại đến cùng có không hề rời đi võ hồn thành. Vì ổn định chính mình, cũng vì để cho Hạo Thiên Đấu La buông lỏng, hắn tuyệt đối không thể cùng mình trở mặt. Này giáo hoàng vị trí, nàng ngồi vào chỗ của mình. Cách xa ở Thiên Đấu Đế Đô Liễu Nhị Long nhìn nhất mới xuất hiện nhật ký nội dung, không hiểu nổi đến cùng phát sinh cái gì nàng, nhìn ra đầu góc mơ hồ. Thiên tầm tật, Thiên đạo lưu, đến cùng là ai vậy? Cái gì không hiểu ra sao? Ngược lại nàng có thể xác định một điểm, những nội dung này cùng nàng không hề liên quan. Thực sự xem không hiểu nàng trực tiếp đem nhật ký bản sao ném vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong, cầm lấy tung ấm nước cho hoa cỏ tiếp tục tưới nước. Từ khi được kêu là Ngọc Tiểu Cương Đường Ca bị trục xuất gia tộc sau, Liễu Nhị Long liền cảm giác trong lòng nàng lần thoải mái. Hiện tại nàng là ăn mà thơm, thân thể tốt gấp bội. Gia tộc những trưởng lão kia còn muốn làm cho nàng chính thức trở về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Chỉ có điều bị nàng trực tiếp từ chối, nàng hiện tại rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ, cần gì phải tiến vào cái kia câu tâm đấu rắc trong đại gia tộc đây. Cho tới nàng cái kia Đường Ca bị trục xuất gia tộc sau, đến cùng đi nơi nào, là sinh vẫn là chết, nàng một điểm đều không để ở trong lòng. Thậm chí nàng còn cảm thấy, như loại kia mất mặt xấu hổ Đường Hinh, còn không bằng trực tiếp chết tính. Hắn tồn tại sẽ chỉ làm đều là Lam Điện Bá Vương Long huyết thống nàng cảm giác hổ thẹn. Lại nói hai đầu, Vương Tĩnh Vũ giờ khắc này chính cau mày xem tối hôm qua hệ thống dành cho Long Nguyên giải thi, đồ chơi này thật giống cùng Long Nguyên thí luyện tư cách thành đồng bộ. Nắm giữ Long Nguyên thí luyện tư cách người, cần thỏa mãn 50 cấp độ, đồng thời còn cần thu được Long Nguyên giải thi mới có thể đi vào Long Nguyên bí cảnh bên trong. Đêm qua hắn ở sử dụng xong đương đại hạo thiên đấu la thẻ trải nghiệm sau, tu vi của hắn liền ở ngủ một giấc sau, đột phá đến 50 cấp. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần cân nhắc tiến vào Long Nguyên thí luyện công việc. Nhưng là tiến vào Long Nguyên thí luyện, đến cùng cần phải bao lâu, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, ai cũng không rõ ràng. Hệ thống lại đối với Long Nguyên bí cảnh thí luyện tư liệu ngậm miệng không nói chuyện, điều này làm cho Vương Tĩnh Vũ xoắn xuýt. Nhưng là hệ thống thái độ rất rõ ràng, hắn nhất định phải đi tới Long Nguyên tiến hành thí luyện, chỉ cho hắn 3 ngày thời gian chuẩn bị. Nếu là vượt qua 3 ngày, hệ thống sẽ cướp đoạt hắn Long Nguyên bí cảnh thí luyện tư cách, này nói rõ là muốn không châu bắt chó đi cày. Vương Tĩnh Vũ cắn răng, không châu bắt chó đi cày liền lên giá đi. Ngược lại người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vào năm. Hắn còn không tin, hệ thống này sẽ trơ mắt nhìn mình gặp nguy hiểm không tới cứu mình. Hơn nữa chính mình tối hôm qua không phải còn được một tấm mới cường giả bí ẩn thẻ trải nghiệm sao? Không biết sẽ là ai. Hắn từ hệ thống bên trong lấy ra, một mặt chờ mong nhìn cường giả bí ẩn thẻ trải nghiệm, trong lòng đọc thầm cho tiểu gia, mở. Chỉ nghe được lỗ hai bên truyền đến hệ thống cơ giới nhắc nhở âm thanh, cường giả bí ẩn thẻ trải nghiệm mặt ngoài xuất hiện một tên vóc người hiểu điệu, thân mang váy dài, khí chất cao quý tuyệt mỹ nữ nhân. Chúc mừng ký chủ thu được đương đại hải thần đấu la thẻ trải nghiệm một tấm, sử dụng sau sẽ thu được đương đại hải thần đấu la 100% thực lực, kéo dài thời gian nửa giờ. Giới ạ. Vương Tĩnh Vũ mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại, này cho hệ thống cho ai thẻ trải nghiệm không tốt, một mực muốn cho hải thần đấu la, ba tái tây thẻ trải nghiệm. Tật mờ có tật xấu đi. Hắn thừa nhận ba tái tây thực lực mạnh mẽ, ở ưu thế sân nhà, cũng chính là trên biển tình huống, có thể vẩy một cái hai, áp chế đường thần cùng tiên đạo lưu. Nhưng là nàng là cái nữ a. Đem này thẻ trải nghiệm cho hắn một đại nam nhân dùng. Thực sự là buồn cười. Hắn là loại kia vì bảo vệ chính mình mạng nhỏ, liền làm nam nhân cơ bản nhất nguyên tắc đều vứt bỏ người đáng thương sao? Hừ. Này cho hệ thống thực sự là quá nhường tiểu gia thất vọng rồi. Vương Tĩnh Vũ trong lòng hùng hùng hổ hổ, có thể ánh mắt lại chăm chú vào hải thần đấu la thẻ trải nghiệm bìa ngoài mỹ nữ trên người, sùng sục một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Hoa. Không nghĩ tới à, ba tái tây vóc người tốt như vậy, so với Đông Nhi cô nàng kia còn tốt, nhan trị cũng là tuyệt hảo. Nếu không ta đem này thẻ trải nghiệm dùng, qua xem qua nghiện cùng tay nghiện cũng không sai. Ở Vương Tĩnh Vũ trong đầu xuất hiện ý niệm này đồng thời, hắn lại phát hiện, này thẻ trải nghiệm đã nằm ở phong cấm trạng thái. Nói cách khác, hệ thống nhận biết được hắn kỳ quái ý nghĩ, vì để tránh cho hắn dùng linh tinh cái này cần không dễ thẻ trải nghiệm, đem nó phong cấm. Vương Tĩnh Vũ trong lòng lúc này khí không nhẹ, âm thầm ở trong lòng quay về hệ thống giơ lên ngón tay giữa. Khe nằm. Chó hệ thống, rời ạ không tử tế, cho tiểu gia chờ. Vương Tĩnh Vũ lưu luyến liếc ba tái tây thẻ trải nghiệm một chút, liền đem thẻ trải nghiệm ném vào trong không gian chứa đồ. Cân nhắc đến trong vòng 3 ngày nhất định phải đi tới Long Nguyên bí cảnh thí luyện, Vương Tĩnh Vũ cảm giác mình tất yếu đi theo bị Đông nói lời chào. Dù sao nàng là chính mình đi tới đấu la thế giới sau, duy nhất nhận thức mà từng có tiếp xúc ra thịt nữ sinh. Đồng dạng làm địa cầu mà đến người xuyên Việt, nàng đối với nguyên tắc không có nửa điểm thâm nhập hiểu rõ, đối với thế giới này hai mắt tối thui. Hơn nữa nàng vẫn không có hệ thống phụ trợ, vì lẽ đó tất cả chỉ có thể dựa vào nàng chính mình, đi theo nàng nói lời chào, thuận tiện căn dặn nàng một vài vấn đề rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Vương Tĩnh Vũ liền từ trong không gian chứa đồ lấy ra thiên huyễn mặt nạ đeo ở trên mặt chính mình. Trên mặt một trận vặn vẹo sau đó, liền trở thành trước giáo hoàng người hầu dáng dấp, rời đi ở tạm vị trí. Cứ việc hiện tại Thiên Đạo Lưu đã hủy bỏ thiên tầm tật đối với hắn truy nã, có thể Vương Tĩnh Vũ vẫn cảm thấy tận lực không muốn lấy bộ mặt thật ở võ hồn thành lộ mặt tốt. Dù sao thực lực bản thân không mạnh, ở võ hồn thành nơi này, tùy tiện một vị hồn đấu la trở lên cường giả đều có thể bóp chết chính mình. Lại nói, tối hôm qua chính mình đem thiên tầm tật đánh thành trọng thương. Nếu là hắn ngày hôm nay đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khó bảo toàn Thiên Đạo Lưu lão nhân kia sẽ không điên cuồng đến đem hắn tóm lấy, lột da cho thịt. Dựa vào bây giờ bộ dạng này cùng giáo hoàng người hầu thân phận, Vương Tĩnh Vũ thuận lợi tiến vào võ hồn điện bên trong, như vào chỗ không người. Hắn ở lẫn vào võ hồn điện thời điểm, cũng đã đem toàn bộ võ hồn điện bố cục cho cân nhắc đấu. Đối với bị Đông phòng ngủ ở đâu, tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay, có điều ở đến nàng phòng ngủ sau khi, nhưng không nhìn thấy người. Hỏi dò vài tên phụ cận thủ vệ sau, nghe nói bị Đông rời đi phòng ngủ, hẳn là đi kiếm ăn. Vương Tĩnh Vũ niết niết miệng, cô nàng này phòng trừng đói bụng hốt hoảng, vì lẽ đó chạy đi tìm ăn cũng rất bình thường, vậy thì chung quanh đi dạo đi thử vận may đi. Chương 60, đàm phán cảnh tượng, canh thứ hai. Không biết bị Đông đến cùng đi đâu bên trong ăn điểm tâm, Vương Tĩnh Vũ chỉ có thể trùng quanh du đãng, nhìn có thể hay không đụng tới nàng. Đang lảng vảng quá trình bên trong, hắn đụng tới đều là giáo hoàng người hầu nhân viên, đối phương tới liền lôi kéo Vương Tĩnh Vũ hướng giáo hoàng điện đi đến. "Lão Chu, ngươi làm sao còn có lòng thanh thản trùng quanh du đãng a? Giáo hoàng miện hạ hiện tại bị thương thật nặng, chính là cần người chăm sóc thời điểm, ngươi chạy loạn cái gì?" "Ta dòng dã ở giáo hoàng điện mật thất chăm sóc hắn một buổi tối, đến hiện tại đều còn không chợp mắt, ngươi ngược lại tốt, còn có nhàn tình nhã trí chạy loạn." Đối phương trong miệng không dừng nói liên miên lại nhải, vẫn ở oán giận chính mình tối ngày hôm qua đến cùng có nhiều khổ cực. Vương Tĩnh Vũ bị đối phương lôi kéo y phục, tức giận trợn tròn mắt. Cái tên này có tật xấu a, lôi kéo chính mình đi chăm sóc Thiên Tầm Tật tên kia. Hắn vốn là xem Thiên Tầm Tật tên kia khó chịu, hiện tại tên kia bị thương nặng, căn bản là không có cách núp đích. Vương Tĩnh Vũ thật lo lắng cho mình có thể hay không nhịn được, trực tiếp làm thịt Thiên Tầm Tật tên kia. Hắn bị một đường kéo đến trong mật thất, nhìn thấy Thiên Tầm Tật còn trên đất nằm thì, hắn xung quanh có hơn 10 vị hồn vương đến hồn đấu la khác nhau trị liệu hệ hồn sư. Vì duy trì ở Thiên Tầm Tật mạng chó, những người này thay phiên cho hắn phóng thích trị liệu hệ hồn kỹ, nhưng dù cho như thế cũng chỉ có thể treo hắn một hơi. Chứ những này trị liệu hệ hồn sư ở ngoài, còn có vài vị tuổi trẻ hầu gái dùng khăn lông nóng giúp Thiên Tầm Tật lau chùi thân thể, cử chỉ phi thường nhẹ nhàng. Chỉ lo sẽ hơi hơi dùng sức, đối với trọng thương Thiên Tầm Tật tạo thành hai lần tổn thương. Cách đó không xa, Thiên Đạo Lưu chính mặt âm trầm, con mắt đỏ chót trải rộng tơ máu, có thể tưởng tượng cái tên này hẳn là cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Dù sao Thiên Tầm Tật là Thiên Đạo Lưu con trai độc nhất, nếu như Thiên Tầm Tật liền như vậy treo, liền cái huyết thống cũng không có thể lưu lại. Cái kia Thiên Đạo Lưu không thì tương đương với đoạn tử tuyệt tôn sao? Cũng khó tránh khỏi hắn gấp đỏ mắt. "Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử a. Ngươi nói ngươi đối với người nào động tâm không tốt, một mực muốn đối với Đường Thần lão già điên kia đổ tức ra tay. Nàng cứ việc là ngươi đệ tử, nhưng là phía sau nàng chỗ rửa không đơn giản, hôm qua ngươi có thể đưa dưới tay hắn nhặt về một cái mạng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh." Thiên Đạo Lưu cũng không quản lý mình nhi tử đến cùng có thể hay không nghe được, chỉ tiếc mài sắc không thành kim gian dạy hắn. Vương Tĩnh Vũ ở trong lòng cười lạnh, lão này hiện tại biết cũng lên. Sớm làm gì đi, nuôi không dạy lỗi của cha đạo lý, lão này nên muốn hiểu. Hiện tại biểu hiện một bộ nghiêm phụ dáng dấp. Ha ha, chậm. Ở Vương Tĩnh Vũ trong lòng cười lạnh thời điểm, lôi kéo hắn tiến vào bên trong mật thất giáo hoàng người hầu kéo hắn y phục, nhỏ giọng thúc giục. Còn tự nhiên đờ ra làm gì? Hiện tại giáo hoàng miện hạ giao cho ngươi chăm sóc. Ta đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một phen, một đêm không ngủ, mệt mỏi chết ta rồi. Vương Tĩnh Vũ bĩu môi, muốn hắn chăm sóc Thiên Tầm Tật này xa điêu. Cắt, nằm mơ đi. Có điều trước mắt vị này giáo hoàng người hầu vẫn là nhanh lên một chút rời đi tốt. Dù sao hắn nhận thức Thiên Huyễn mặt nạ biến ảo khuôn mặt này chứng. Tốt, tốt, ngươi liền giao cho ta đi, ta sẽ chăm sóc tốt miện hạ. Chúng ta cộng sự lâu như vậy, ngươi còn không rõ Chu Mô sao? Vương Tĩnh Vũ thiếu kiên nhận vây vây tay, liền dục đối phương rời đi. Vậy ta trước hết đi rồi, ngày hôm qua một đêm không ngủ, mệt chết ta rồi. Tên kia giáo hoàng người hầu mắt lộ sắc mặt vui mừng, chậm rãi xoay người sau, liền vội vội vã vã rời đi mật thất. Vương Tĩnh Vũ ở một bên quan sát, ngược lại có nhiều người như vậy vây quanh, có thể nói nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít. Thích định mọi người cái nào thế giới đều có. Đặc biệt là hiện tại Thiên Tầm Tật bị thương nặng, nhất định sẽ có người muốn nhân cơ hội đập này định nọt lấy lòng Thiên Đạo Lưu, tỉ như mấy vị kia hầu gái, bản tới chăm sóc Thiên Tầm Tật cũng không phải các nàng bản chức công tác. Có thể các nàng làm được so với ai khác tất cả dụng tâm, đơn giản chính là muốn nhân cơ hội thượng vị, có điều kết quả này, Vương Tĩnh Vũ cũng thích nghe ngóng. Không cần hắn động thủ chăm sóc này tên đáng thương, không vừa vặn nhường hắn vừa lòng đẹp ý sao? Ngay ở Vương Tĩnh Vũ thờ ơ lạnh nhạt thời khắc, đột nhiên từ bên ngoài mật thất chạy vào một người, quay về Thiên Đạo Lưu hai tay chắp tay. Đại cung phụng, thánh nữ cầu kiến. Thiên Đạo Lưu thương lông mày vừa nhíu, lạnh lùng nhìn thủ hạ một chút. Nàng tới làm gì? Lẽ nào là đến xem con trai của ta chuyện cười? Người đi ra ngoài nói cho nàng, lão phu không gặp. Thủ hạ kia cung kính sơ lược một gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, có thể Thiên Đạo Lưu rồi lập tức thay đổi chủ ý. Làm cho nàng đến cung phụng điện chờ ta, vừa vặn bản tọa cũng có chuyện muốn căn dặn nàng. Tuân mệnh. Thủ hạ kia lập tức xoay người rời đi. Thiên Đạo Lưu sấm màu phức tạp liếc nhìn Thiên Tâm Tật, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai tử, vi phụ trong lòng dù cho muôn vàn không muốn, nhưng là bị đông nữ hoa kia dù sao cũng là ngươi tự tay bồi dưỡng được đến người nối nghiệp. Hiện tại ngươi bị thương thật nặng, dù cho có thể liền sống lại, ngươi cũng e sợ lại không chịu nổi giáo hoàng trước. Liên để đứa bé kia tạm thay ngươi giáo hoàng vị trí, chờ nàng chân chính đạt đến phong hào đấu la thực lực, lại làm cho nàng chân chính kế thừa giáo hoàng vị trí đi. Nhìn Thiên Tầm Tật cái kia diện như giấy vàng dáng dấp, Thiên Đạo Lưu thần sắc phức tạp rời đi mất tất, hướng về cung phụng điện chạy đi. Ở Thiên Đạo Lưu rời đi sau, Vương Tĩnh Vũ xem tất cả mọi người ở tập trung tinh thần cứu trị Thiên Tầm Tật, tựa hồ không có người chú ý tới hắn. Như vậy vừa vặn miễn cho hắn rời đi thời điểm bị người nhìn thấy. Vương Tĩnh Vũ khỏe miệng toát ra nhàn nhạt mỉm cười, sử dụng đỉnh cấp ẩn nấp thuật, bóng người ở âm u trong mật thất biến mất. Hắn muốn kiểm tra Thiên Đạo Lưu cùng bị Đông đàm phán nội dung, đương nhiên không thể trực tiếp theo hắn đi tới cung phụng điện. Dù sao Thiên Đạo Lưu thực lực mạnh mẽ, đối với lĩnh vực năng lực khống chế đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Vương Tĩnh Vũ không có sức lực có thể ở Thiên Đạo Lưu trước mặt dùng ẩn nấp thuật giấu giếm được hắn, vì lẽ đó hắn dự định đi tới bị Đông khuê phòng, mở ra đặt ở trên người nàng thiên nhãn. Đến bị Đông khuê phòng sau, Vương Tĩnh Vũ như kế hoạch của chính mình như thế, mở ra đặt với trên người nàng tiên nhãn công năng. Trước mắt lập tức xuất hiện cung phụng điện bên trong, Thiên Đạo Lưu cùng bị Đông đàm phán 3D hình chiếu cảnh tượng. Chỉ thấy Thiên Đạo Lưu hai tay chắp ở sau lưng, đứng ở một tôn to lớn lục dược thiên sứ pho tượng dưới, con mắt uy nghiêm nhìn Bị Bị Đông. Bị Bị Đông cứ việc thực lực bây giờ yếu, nhưng là nàng đúng mực nhìn thẳng Thiên Đạo Lưu, thẳng thắn nói rằng: "Đại cung phụng, ta mục đích, ngươi nên đã rõ ràng, ta muốn thay thế được lão sư, lên làm một đời mới giáo hoàng. Ta biết trở thành giáo hoàng, thực lực nhất định phải đạt đến phong hào đấu la cấp độ, ta thực lực bây giờ vẫn còn yếu, khó có thể phục chúng, có thể ta còn muốn là muốn sớm trở thành giáo hoàng." "Hừ, ngươi biết ngươi hiện tại đang nói chuyện với ai đi, biết mình đang nói cái gì sao?" Thiên Đạo Lưu bị 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 Đông như vậy ngôn luận chọc cười vui vẻ, không hiểu nổi nàng đến cùng dũng khí từ đâu tới, lại tới liền nói thẳng muốn trở thành giáo hoàng. Cứ việc bản thân hắn liền cũng định tốt, ở từ hôm nay liền trao tặng Bị Bị Đông tạm thay giáo hoàng quyền lợi. Nhưng là nàng như vậy cấp bách, ngược lại làm cho trong lòng hắn có chút không vui. Chương 61, lại lần nữa gặp lại. Bị Bị Đông len ken trả lời dành mạch Thiên Đạo Lưu vấn đề, con mắt không e rẻ nhìn thẳng hắn. "Ta đương nhiên biết mình ở cùng ai nói chuyện, ta cũng rất rõ ràng mình rốt cuộc đang làm gì. Đại cung phụng, ta tin tưởng ngươi sẽ không từ chối đề nghị của ta, nếu không, ở Hạo Thiên Miện Hạ muốn mang đi ta thời điểm, ngươi cũng không đến nỗi muốn ăn nói khép nép tỉnh cầu hắn lưu lại ta. Bởi vì thánh điện cần ta." Thiên Đạo Lưu thương lông mày một vặn, trong mắt lập lòe một tia không thích. "Cái kia hai cái vô liêm sỉ đem hết thảy đều nói cho ngươi." Bị Bị Đông như chặt đinh chém sắt gật gật đầu, không chút nghĩ ngợi trả lời. "Không sai, còn tốt bình thường ta cùng hai vị giải lao quan hệ không tệ, bọn họ đem hôm qua ta hôn mê sau đó phát sinh hết thảy đều nói cho ta biết. Vì lẽ đó, ta ngày hôm nay mới sẽ chủ động đến tìm ngươi, thánh điện cần ta, ta cũng mới vừa tốt muốn trở thành mới giáo hoàng, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên." Thiên Đạo Lưu nghe được nàng to mồm phét lác như vậy lời nói, trên người khí thế tăng mạnh, khí thế bàng bạc ép hướng về Bị Bị Đông. Bị Bị Đông rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là nàng không có thỏa hiệp, dù cho bị tức thế ép lọm khỏng đứng lên, nàng cũng không để ý chính mình bị thương, quật cường thẳng tắp thân thể, nàng không muốn ở trước mặt người khác biểu hiện ra chính mình nhu nhược. Đối mặt mạnh mẽ như vậy uy thế, nàng như vậy quật cường cử động, không nghi ngờ chút nào sẽ làm cho nàng không thể tránh khỏi tăng thêm thương thế. Nàng khóe miệng tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều, lưu ở quần áo bên trên có vẻ càng dễ thấy, có thể trong mắt nàng kiên định cũng chưa từng giảm thiếu một phần. Đối với này bàng bạc uy thế, Ba Dê toàn tức hình chiếu cũng mô phỏng đến giống y như thật, cho Vương Tĩnh Vũ cảm nhận được một luồng áp lực. Có điều đối lập với Bị Bị Đông chịu đựng áp lực mà nói, yếu bất gần trăm lần, chỉ có thể nhường hắn mơ hồ cảm nhận được cảm giác ngột ngạt. Vương Tĩnh Vũ mày kiếm chớp qua một vẻ hàn mang, này đạo lưu lại không để ý cùng hắn ước định, dùng khí thế nhường Bị Bị Đông bị thương. Này không phải rõ ràng không nhìn hắn tồn tại sao? Thật sự cho rằng hắn Vương mỗ người như thế dễ dàng bị dọa làm, tốt, tốt vô cùng. Nếu như vậy, các loại sẽ đi tìm Trọng Thương Tiên tầm tận, đem này một bút xem thưởng báo lại ở trên người hắn. Xem Bị Bị Đông không chút nào ý thỏa hiệp, lại lo lắng đến cùng đường thần ước định, phải bảo vệ tốt nàng. Thiên Đạo Lưu ở trong lòng cảm thán Bị Bị Đông tâm tính kiên định sau khi, trong lòng khó chịu đến như là trăm trào cào tâm. Tuy nhiên chỉ có thể phẫn nộ thu hồi khí thế bằng bạc, xoay người ngẩng đầu nhìn phía to lớn lục dược thiên sứ pho tượng. "Ta tạm thời không thể để cho ngươi thành là chân chính giáo hoàng, có điều ta có thể để cho ngươi tạm thay giáo hoàng chức vị. Chờ ngươi lúc nào thực lực đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ nhường ngươi thành là chân chính giáo hoàng, ngươi có đồng ý hay không?" Bị Bị Đông nhìn Thiên Đạo Lưu bóng lưng, nàng đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, cho nên nàng cũng không có ý kiến gì. Tạm thay giáo hoàng chức vị liền tạm thay đi, ngược lại cũng xê xích không bao nhiêu, đơn giản chính là tính hợp pháp vấn đề. "Cái kia Đông Nhi, trước hết cảm ơn đại cung phụng, ta nhất định không phụ lòng đại cung phụng kỳ vọng, tất dẫn dắt võ hồn điện phát triển không ngừng, sáng lập bất thế cơ nghiệp." Bị Bị Đông vặn khỏe miệng cười, từng chữ từng câu đảm bảo nói. Chỉ có điều, giọng nói của nàng bên trong nào có nửa điểm cảm tạ ý tứ. Nếu không là đánh không lại Thiên Đạo Lưu, nàng thật hận không thể đem Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Tầm Tật đều làm thịt rồi. "Như vậy rất tốt, ngươi lui xuống trước đi đi, lão phu mệt mỏi." Thiên Đạo Lưu cũng cảm nhận được đến từ Bị Bị Đông ý, có điều hắn tạm thời không có đưa nàng để ở trong mắt, chân chính nhường hắn kiêng kỵ là Đường Thần lão già điên kia. Có Đường Thần lão già điên kia ở sau lưng nàng che chở nàng, hắn không dám đối với nàng có cái gì khác người cử động, lại không dám giết nàng. Bằng không nếu là đem Đường Thần lão già điên kia cho chọc giận, e sợ các đời giáo hoàng sáng lập võ hồn điện cơ nghiệp, đem ở trên tay mình hủy hoại trong một ngày. Hắn không đánh cuộc được, cũng không dám đi đánh cược. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Nhị cung phụng cùng Tam cung phụng có thể mau chóng đem Diệp gia vị kia phong hào đấu la mời đến thánh điện đến. Dù cho là không cách nào đem con trai của hắn cho hoàn toàn chữa trị, dù cho hắn chỉ có thể liền giống như người bình thường sinh tồn được, cưới vợ sinh con cũng tốt hơn liền như vậy ngã xuống. Ở Bị Bị Đông đi lại tập tễnh rời đi sau, Thiên Đạo Lưu tầng tầng thở dài một tiếng. Ai, cũng không biết hôm nay này quyết định là đúng hay sai, chỉ hy vọng nàng tương lai sẽ không quá thù dai. Nếu không, e sợ hôm nay này quyết định là ở cho ta lục dược thiên sứ nhất mạch dựng nên đại địch. Ở Bị Bị Đông trong khuê phòng Vương Tĩnh Vũ, trong lòng đã sớm siêu cấp khó chịu. Thiên Đạo Lưu hàng này thực sự là đem hắn cảnh cáo xem là gió bên tai a. Tốt, cho tiểu gia chờ. Cho rằng tiểu gia không có đường thần thẻ trải nghiệm, chính mình liền bắt hắn không biện pháp. Hừ. Vương Tĩnh Vũ ở Bị Bị Đông trong phòng ngủ đợi đại khái 10 phút. Gian phòng cửa bị mở ra, Bị Bị Đông ôm ngực, lảo đảo đi vào gian phòng sau, liền ầm ầm ngã xuống. Vừa nãy Thiên Đạo Lưu thả ra áp lực làm cho nàng chịu chút nội thương, may là Thiên Đạo Lưu kiêng kỵ đến đường thần nguyên nhân, không có gia tăng cường độ. Bằng không chỉ dựa vào hiện tại Bị Bị Đông, căn bản là không có cách nào chịu đựng hạ xuống. Vương Tĩnh Vũ vội vàng đem cửa phòng đóng kỹ, đồng thời đưa nàng từ trên mặt đất nâng dậy đến. "Đông Nhi, Đông Nhi, ngươi hiện tại còn tốt sao? Có thể nghe được hay không ta?" Bị Bị Đông nghe được Vương Tĩnh Vũ âm thanh, liên tục ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này vẫn trầm tích ở trong người máu tươi phun ra sau, trong mắt nàng mới có một tia thanh minh. Nàng vừa nãy cho rằng là Vương Tĩnh Vũ đến xem chính mình, cho nên mới mở mắt ra. Nhìn thấy đối phương chỉ có điều là cầm thú lao sư bên người người hầu, điều này làm cho nàng thất vọng, dãy rủa muốn rời khỏi đối phương ôm ấp. Vương Tĩnh Vũ cũng nhìn ra trong mắt nàng thất lạc, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền dùng tay đem trên mặt chính mình thiên huyễn mặt nạ cho gỡ xuống, lộ ra chính mình khuôn mặt anh tuấn. "Nha đầu ngốc yên tâm, ngươi gặp nạn, ta làm sao có khả năng không tới cứu ngươi?" Bị Bị Đông nhìn thấy Vương Tĩnh Vũ dáng dấp, nhất thời cảm giác ủy khuất xông lên đầu, một cái chặn ngang ôm lấy hắn, không thể ngăn chặn gào khóc lên. "Ngu ngốc, ngươi đến, ngươi rốt cục không chịu tới gặp ta." Vương Tĩnh Vũ đối mặt Bị Bị Đông như vậy không hề chú ý cùng hình tượng tiếng khóc, cũng là tương đương không thể làm gì. Hắn giơ ngón tay lên ở Bị Bị Đông đầu dưa lên nhẹ nhàng bắn ra, tức giận liếc nàng một chút. "Ngươi này ngốc cô nàng, chuyện lần này quyền làm cho ngươi chút dạy dỗ đi, làm cái người xuyên việt, ngươi phải học sẽ ẩn nhẫn, học được xem xét thời thế. Nếu không thì, ở cái này nguy cơ trùng trùng thế giới bên trong, ngươi hỉ nộ hiện ra sắc, bị người nhìn ra ngươi có tâm sự rất bình thường, chớ nói chi là, lão sư ngươi vốn là cái tâm cơ sâu thành người." Vương Tĩnh Vũ đưa nàng nâng đến trên ghế, ôn hòa nhìn nàng. "Sau đó, ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, muốn học cẩn nhẫn, muốn học hỉ nộ không nhẹ rõ, hiểu chưa?" Bị Bị Đông khẽ gật đầu, có điều nàng thưởng thức ra cái gì, một mặt phức tạp nhìn Vương Tĩnh Vũ, trong mắt mang đầy không muốn. "Tĩnh Vũ, ngươi muốn rời khỏi? Ngươi đúng hay không muốn rời khỏi ta?" Chương 62, treo lên đánh. Vương Tĩnh Vũ ôn hòa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói: "Ta cũng không phải muốn rời khỏi, ta chỉ là muốn đi một cái bí cảnh thí luyện." "Bí cảnh thí luyện? Tốt như thế nào tốt, ngươi muốn đi tới cái gì bí cảnh thí luyện?" Bị Bị Đông thần mím mím miệng, hai tay ôm sát Vương Tĩnh Vũ eo, lưu luyến hỏi: "Rất nguy hiểm sao? Muốn thời gian bao lâu? Thí luyện xong, ngươi còn có thể trở về tìm Đông Nhi sao?" Nhìn Bị Bị Đông bộ này lưu luyến dáng dấp của chính mình, Vương Tĩnh Vũ trong mắt lóe ra một vẻ thỏa mãn, giơ lên tay ở nàng trên đầu khẽ vuốt. "Nha đồng đốc, mặc kệ thí luyện nguy hiểm cỡ nào, mặc kệ muốn thời gian bao lâu, ta đều sẽ trở về gặp ngươi. Chỉ là ta nhất định phải đi tới cái kia bí cảnh thí luyện, bằng không sẽ bỏ qua thuộc về ta cơ duyên." "Ừm, Đông Nhi tin tưởng ngươi sẽ trở về, Đông Nhi sẽ vẫn chờ ngươi." Bị Bị Đông giơ lên đầu nhỏ cong lên miệng nhỏ, một mặt chờ đợi nhìn Vương Tĩnh Vũ, tựa hồ đang đợi hắn đối với mình làm cái gì. Có điều Vương Tĩnh Vũ tựa hồ không có phát giác ý đồ của nàng, ở trước mặt nàng ngồi xuống, ôn hòa căn dặn nàng: "Nha đồng đốc, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết một ít trong nguyên tắc nội dung vở kịch, ngươi muốn nghiêm túc nhớ kỹ. Nên tỉ úy ngươi đến tỉ úy, nên xuống tay ác độc ngươi không thể lòng dạ mềm yếu, hiểu chưa?" "Ân." Bị Bị Đông bất mãn bĩu môi, lộ ra một mặt thất vọng vẻ mặt. Chính mình rõ ràng cũng đã ám chỉ đến đủ rõ ràng, cái này mảnh gỗ lại còn không hôn hạ xuống. Nàng đương nhiên tâm có oán khí, có điều xem Vương Tĩnh Vũ cái kia vẻ mặt thành thật dáng dấp, nàng cũng chỉ có thể bẽ ngoan nghe. Vì nàng an toàn, Vương Tĩnh Vũ đem Hải Thần Đấu La thẻ trải nghiệm kín đáo đưa cho nàng. Nói cho nàng nếu là gặp phải nguy cơ, liền sử dụng tấm này thẻ trải nghiệm, đến lúc đó toàn bộ võ hồn điện không ai có thể uy hiếp đến nàng. Nhìn thẻ trải nghiệm lên cái kia vóc người lồi lõm co hứng thú, nhan trị tuyệt hảo mỹ nhân. Bị Bị Đông đem quai hàm phồng lên, cực kỳ giống bị kích thích cá nóc, không muốn tiếp thu. Vương Tĩnh Vũ vén lên nàng trên trán tóc mai, hôn nàng chân bóng cái trán, "Nha đầu, vật này nhưng là bà bối, có nó ở bên cạnh ngươi ta mới có thể yên tâm rời đi." Bị Bị Đông lúc này mới lưu lại Hải Thần thẻ trải nghiệm, bởi vì nàng nghĩ đến Vương Tĩnh Vũ mượn đường thần sức mạnh sự tình, đoán ra hoặc là tấm thẻ này cũng có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Nửa giờ sau, Vương Tĩnh Vũ từ Bị Bị Đông trong khuê phòng rời đi, lấy giáo hoàng người hầu dáng dấp hướng về mật thất phương hướng đi đến. Thiên đạo lưu lão thất phu dám bắt nạt hắn Đông Nhi, là có thể nhận ai không thể nhẫn. Thật sự cho rằng hắn Vương Ngô người không dám trả thù sao? Hắn một đường đi tới bên trong mật thất, nhìn những kia chính cho thiên tầm tật trị liệu các hồn sư, khóe miệng toát ra một vẻ ý tứ sâu xa ý cười. Sau 5 phút, hắn bưng một bình trà nước đi tới những kia trị liệu hệ hồn sư trước mặt, lần lượt từng cái ngược lại tốt trà đưa cho bọn họ. "Chư vị cực khổ rồi, uống ly nước trà giải giải khát đi." Những này trị liệu hệ hồn sư từ đêm qua đến hiện tại, vì duy trì ở thiên đạo lưu cuối cùng một hơi, đều cơ hồ tích thủy chưa thấm. Hiện ở thấy có người bưng nước đến, tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy, hai tay đi tiếp Vương Tĩnh Vũ trong tay nước trà. Vương Tĩnh Vũ trong hai con ngươi câu ngọc đột nhiên xuất hiện, xoay tròn cấp tốc lên, đối với bọn họ phóng thích quần thể tính ảo thuật. Những này các hồn sư ở Vương Tĩnh Vũ rời đi mật thất sau trước 10 phút còn rất tốt. Nhưng là 10 phút vừa đến, những này hồn sư cùng các thị nữ liền như là ma như thế. Lại lần lượt từng cái đi tới thiên tầm tật trước mặt, giơ tay quay về hắn mặt chính là một trận trường tát. Càng mấu chốt là, những người này ở trường tát hắn đồng thời, lại dùng trị liệu hệ hồn kỹ dùng hết khả năng giúp hắn trị liệu. Vang dội thai quan, vang vọng với bên trong mật thất, những này trị liệu hệ các hồn sư còn bệnh chẳng cười, một bộ làm không biết mệnh răng rớp. Thiên tầm tật thương phần lớn đều ở vào thân thể cùng tứ chi lên, về phần hắn đầu, Vương Tĩnh Vũ trước ở bạo nện hắn thời điểm, có ý định né qua. Nếu không thì, dựa vào Vương Tĩnh Vũ lúc đó tương đương với đường thần 100% thực lực trạng thái bên dưới, hắn cái kia đầu tuyệt đối một chùy liền bạo. Bởi vậy, ở những này trị liệu hệ hồn sư liều mạng dùng trị liệu hệ hồn kỹ duy trì tính mạng hắn dấu hiệu tình huống, này trưởng tát vừa nếu không cái mạng nhỏ của hắn, lại để cho hắn trạng thái hôn mê cũng không tốt được. Liên như vậy, miễn cưỡng đem hôn mê Thiên Tầm Tật cho phiến tỉnh lại, trên người đau nhức nhường hắn không ngừng kêu thảm thiết, vô năng phẫn nộ. Thiên Tầm Tật kêu thảm thiết tựa hồ nhường những này trị liệu hệ hồn sư càng thêm hưng phấn, lại đối Thiên Tầm Tật quần áo và đồ dùng hàng ngày, tìm đến dây thường đem hắn treo ở mật thất trên trần nhà, dùng roi đánh đến Thiên Tầm Tật dục tiên dục tử. Đau đớn trên người cùng trong lòng ngất ức xong đả kích nặng dưới, nhường Thiên Tầm Tật miễn cưỡng vừa tức ngất đi. Có điều cảnh tượng như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, nhiều lắm mười mấy phút, liền bị không yên lòng nhi tử sinh mệnh an toàn mà đi tới mật thất Thiên Đạo Lưu cho ngăn lại. Thiên Đạo Lưu nhìn thấy những này đối với mình nhi tử bộ mặt cuồng đánh thuộc hạ, tức giận đến nghiến răng, tại chỗ đập chết một vị trị liệu hệ hồn sư. Có điều, bọn họ thất thần con mắt cũng bị Thiên Đạo Lưu phát hiện ra. Mơ hồ đoán được bọn họ hẳn là chịu đến tinh thần hệ công kích, mới sẽ đối với Thiên Tầm Tật ra tay. Nếu không, chỉ bằng bọn họ dám đối với con trai của hắn ra tay. Thiên Đạo Lưu thả ra chính mình thiên sứ lĩnh vực, dùng bằng bạc uy thế cùng tình chế năng lực, đem những thuộc hạ này từ thảo thuật bên trong gọi tỉnh lại. Những này trị liệu hệ hồn sư khôi phục tỉnh táo sau, nhìn bị bịu đến hết sạch Thiên Tầm Tật tấm kia xương thành đầu heo mặt cùng, vội vàng quỳ xuống xin tha. Thiên Đạo Lưu cứ việc rất phẫn nộ đến muốn đem bọn họ toàn làm thịt, thậm chí lột da cho thịt. Nhưng là hắn biết mình không thể làm như thế, bởi vì hắn còn muốn nghi trượng bọn họ treo ở con trai của chính mình cuối cùng một hơi, chờ đợi Diệp gia trị liệu hệ phong hào đấu la đến. Giờ khắc này hắn chỉ có thể giả vờ rộng lượng, quay về những thuộc hạ này an ủi. Các ngươi lên đi, ta biết các ngươi là chúng kẻ xấu tấn công bằng tinh thần mới sẽ đối với giáo hoàng làm ra vượt qua quy củ sự tình. Đúng, đúng, đối với một đám trị liệu hệ các hồn sư gật đầu liên tục, trong lòng đối với Thiên Đạo Lưu khoan dung rộng lượng cảm động đến rơi nước mắt. Có điều nhìn bọn họ vẫn không có đem con trai của chính mình phóng tới trên đất ý tứ, Thiên Đạo Lưu liền giận không chỗ phát tiết. Còn không mau đem giáo hoàng bông ra, các ngươi nghĩ để hắn chết sao? Thiên Đạo Lưu một trận quát chói tai bên dưới, những này trị liệu hệ các hồn sư mới dường như trừ tỉnh, luống cuống tay chân đem Thiên Tầm Tật từ không trung bông ra. Vì bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, những này trị liệu hệ các hồn sư cũng bất kể hồn lực tiêu hao vì là Thiên Tầm Tật trị liệu thương thế. Rất nhanh bọn họ hồn lực liền thấy đáy, may mà là Võ Hồn Điện đêm qua liền từ Võ Hồn Thành phụ cận các thành trấn lớn mộ binh trị liệu hệ hồn sư đến đây. Các thành trấn lớn trị liệu hệ các hồn sư nghe thánh điện gặp nạn, giáo hoàng trọng thương hấp hối, đều không chút do dự đi tới từng người thành trấn Võ Hồn Điện phân điện báo danh. Vì lẽ đó một làn sóng rồi lại một làn sóng trị liệu hệ hồn sư đi tới Võ Hồn Thành, như là tiếp sức như thế trợ giúp Thiên Tầm Tật treo cuối cùng khẩu khí kia. Nếu như Thiên Tầm Tật là người bình thường, sợ là sớm đã treo. Thiên Tầm Tật lúc này hoàn toàn dựa vào trong lòng những kia chấp niệm cùng oán khí, còn thống khổ chống đỡ lấy. Hắn muốn còn sống, hắn muốn tìm Hạo Thiên Tông báo thù. Hắn muốn nhường bọn họ trả giá nhất trả giá nặng nề. Còn có những này trưởng tắc hắn, đem hắn treo lên trị liệu hệ các hồn sư, hắn đều muốn từng cái xử tử. Hắn quyết không cho chính mình liền như thế ngã xuống, càng không cho tiện nghi cùng mình đệ tử mến nhau người đàn ông kia. Chương 63, thí luyện mở ra. Ở trong mật thất giả vờ rộng lượng Thiên Đạo Lưu đi ra giáo hoàng điện sau khi, cũng không nhịn được nữa tức giận trong lòng, cùng lọt lên. Là ai, đến cùng là ai muốn như vậy tận tâm tận lực làm cho ta nhi vào chỗ chết? Vô liêm sỉ, không nên bị lão phu tra được, bằng không lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đi theo phía sau hắn bốn cung phụng chăm chú khóa lại lông mày, thử dò hỏi: "Đại cung phụng, ngươi xem có khả năng hay không là Đường Thần lao thất phu kia?" "Đường Thần?" "Ân." Thiên Đạo Lưu suy tư một lúc sau, liền đem đầu rung thành chống bỏi. "Không thể, tuyệt đối không thể là hắn. Hắn là cái chỉ có thể dùng man lực lao thất phu mà thôi, hắn cũng không có loại này cao minh tấn công bằng tinh thần thủ đoạn. Tuyệt đối không có." Hắn như chặt đinh chém sắt nói xong, răng cắn khanh khách vang lên. Các trưởng lão thật sợ hắn sẽ đem hàm răng của chính mình đều cho cắn nát. Nghe Thiên Đạo Lưu như vậy như chặt đinh chém sắt trả lời, bốn cung phụng cũng không có ở nói thêm cái gì. Dù sao đại cung phụng cùng Đường Thần là cũng địch cũng bạn quan hệ, song phương đối với lẫn nhau hiểu rõ, có thể nói không phải người bên ngoài có thể lý giải. Cái này cũng là tại sao đại cung phụng có thể chỉ nhìn thấy đối phương bóng lưng tình huống, liền nhận ra đối phương là Hạo Thiên đấu la nguyên nhân. Xem Thiên Đạo Lưu phẫn hận không ngớt, một bên Cúc đấu la hơi quay về hắn con người, cung kính bẩm báo: "Đại cung phụng, có lẽ ta biết đối phương là ai, ta có chắc chắn 8 phần 10 có thể xác định chính là người kia." Thiên Đạo Lưu trong mắt hàn mang lóe lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế xuất hiện ở Cúc đấu la trước mặt, một cái bóp lấy cổ áo của hắn, từ kẻ răng bỏ ra một chữ, nói: "Nếu ta đoán không lầm, người kia liền hẳn là Hạo Thiên Miện Hạ duy nhất đệ tử, cũng là thánh nữ chân thành cái kia thiếu niên." Cúc đấu la vẻ mặt cung kính gật đầu thấp lông mày, nói ra chính mình suy đoán. Vì xác minh quan điểm của chính mình, hắn còn đem ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong bị Vương Tĩnh Vũ dùng ảo thuật cho âm sự tình làm chứng cứ cho tự thuật đi ra. "Cái gì? Ngươi đường đường một vị phong hào đấu la, bị một tên tiểu bối dùng ảo thuật cho âm?" "Ha ha ha." Thiên Đạo Lưu giận dữ cười, dùng ngón tay trò hư điểm hắn. "Tốt, rất tốt, ngươi thật là làm cho bản tọa mở mang tầm mắt ta." Cúc đấu la cúi đầu, đầy mặt xấu hổ biểu hiện. Chuyện này đúng là làm mất mặt hắn, đem hắn một đời anh danh hủy hoại trong một ngày. Các loại Thiên Đạo Lưu tỉnh táo lại, hắn cũng mơ hồ tin tưởng chuyện này nên chính là Đường Thần đệ tử kia gây nên. Phòng trưng là nhìn thấy bị đông ở trước mặt mình bị tức thế bức bách, bị thương nhẹ. Bởi vậy hắn trong nháy mắt liền đem trừng phạt tính trả thù dùng ở con trai của chính mình trên người. Này không khỏi nhường Thiên Đạo Lưu cảm giác được một loại kiêng kỵ cảm giác. Chủ yếu nhất là đối phương lại có thể thần không biết quỷ không hay ở thủ vệ nghiêm ngặt Võ Hồn Điện bên trong đi thẳng như thường. Hơn nữa đều không có người có thể phát hiện được, điều này nói rõ đối phương không chỉ nắm giữ cao siêu tấn công bằng tinh thần thủ đoạn, đồng dạng còn có cao siêu ẩn giấu thủ đoạn. Nói không chắc hiện tại nhất cử nhất động của mình đều ở đối phương khống chế bên dưới, chỉ cần mình dám đối với Bỉ Đông làm ra uy hiếp gì nàng an toàn sự tình, e sợ đối phương liền có thể sẽ trực tiếp muốn con trai của hắn mạng nhỏ. Loại này như có gai ở sau lưng cảm giác, không thể không nhường Thiên Đạo Lưu đối với vị này chưa từng gặp mặt bạn cũ đệ tử sinh ra lòng kiêng kỵ.
Tốt, rất tốt.
Thiên Đạo Lưu gật đầu lia lịa. Hắn biết mình hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn lại, tuyệt đối không thể kích động. Đường Thần Lao thất phu kia ở sáng, hắn đệ tử kia ở trong tối, đều quay về hắn duy nhất dòng dõi nhìn chằm chằm. Đáng ghét. Thiên Đạo Lưu một nắm chắc giáo hoàng bảo tọa tay vịn, lại mạnh mẽ đem cái kia vàng dòng tay vịn cho nắm đến thay đổi hình. Tại chỗ một đám trưởng lão cùng cung phụng đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết hiện tại đại cung phụng đã giận tím mặt mày, cũng không ai dám hé răng. Miễn cho bị hắn giận chó đánh mèo, dẫn đến ném chính mình mặt nhỏ. Giờ khắc này, chính như Thiên Đạo Lưu dự liệu, Vương Tĩnh Vũ chính đang chỗ mình ở dùng đặt ở cúp đấu la trên người thiên nhãn công năng nhìn tình cảnh này. Đối với Thiên Đạo Lưu lên cơn giận dữ, Vương Tĩnh Vũ bĩu môi khinh thường, ở trên nhật ký nhổ nước bọt nói: "Liền lão thất phu này còn dám tức giận, còn dám vung sát mặt. Lão thất phu này cũng thật là cho thể diện mà không cần, phản hắn còn." Giờ cơn mở. Nếu không là tiểu gia vẫn ôm nhường Đông Nhi tự tay làm thịt thiên tầm tật thái độ, liền vừa nãy tên kia cũng không biết treo bao nhiêu lần. Có điều, cái tên này tức giận đã nổi giận đi, tức giận nhất đến nổ tung, tức đến nỗi miệng phun máu tươi mà chết. Tiểu gia liền thích xem hắn nhìn như vậy không quen ta, lại làm không được ta dáng vẻ, quả thực không muốn quá kích thích. Các loại tiểu gia từ Long Nguyên thí luyện xong trở về, tiểu gia còn phải hay đi võ hồn điện đi dạo, nhường Thiên Đạo Lưu lão già chết tiệt kia tươi sống tức chết. Truyền lên nhật ký sau, Vương Tĩnh Vũ thu được hồn đạo pháo nạp điện trang bị một tòa cùng Long Nguyên bí cảnh bản đồ một phần. Hồn đạo pháo nạp điện trang bị, rất hiển nhiên là cùng với trước hệ thống khen thưởng cho hắn hồn đạo pháo là đồng bộ vũ khí. Theo giới thiệu, chỉ cần đem này nạp điện trang bị cùng hồn đạo pháo lắp ráp cùng nhau, liền có thể tự động đối với hồn đạo pháo tiến hành nạp điện, cũng không cần hoàn toàn dựa vào người sử dụng truyền vào hồn lực. Này cũng tương đối khá, có đồ chơi này, hồn đạo pháo hẳn là sẽ không trở thành ăn hồn lực nhà giàu. Cho tới cái kia phần Long Nguyên bí cảnh bản đồ, Vương Tĩnh Vũ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Xem ra hệ thống là dục hắn đi tới Long Nguyên thí luyện. Nói là nói tùy ý hắn cân nhắc có muốn hay không đi tới, nhưng là bản đồ này đều cho mình, này không phải không châu bắt chó đi cái sao? Tính, thí luyện liền thí luyện đi, ngược lại duy nhất lo lắng đã xong. Gợi ý của hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Đo lường đến ký chủ có ý định mở ra Long Nguyên thí luyện, lần này thí luyện sẽ tiêu hao một lần Long Nguyên thí luyện tư cách cùng Long Nguyên dạy thi mỗi cái một phần. Có hay không lập tức mở ra, sau khi mở ra, trừ phi thông qua thí luyện, ký chủ đem không cách nào trở lại hiện thế, có hay không xác định? Phí lời, đương nhiên xác định. Vương Tĩnh Vũ một mặt chắc chắc hồi đáp. Không xác định còn có thể làm sao? Lẽ nào chờ sau 3 ngày, hệ thống đem hắn thí luyện tư cách thủ tiêu? Chỉ cần xem qua tiểu thuyết mạng đều biết, mặc kệ là cái gì bí cảnh, vẫn là cường giả mộ huyệt cái gì, đều là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hệ thống nhất định phải hắn đạt đến 50 cấp độ mới nhường hắn tiến vào Long Nguyên thí luyện. Bản thân liền nói rõ, này Long Nguyên thí luyện không phải chuyện đơn giản. Theo nguy hiểm mà đến, đương nhiên còn có khiến vô số người trông mà thèm kỳ ngộ. Loại này kỳ ngộ có thể gặp mà không thể cầu. Hệ thống đều đem này kỳ ngộ đập đến trên đầu hắn đến, hắn nơi nào có không tiếp đạo lý. Theo Vương Tĩnh Vũ làm ra lựa chọn, hắn hai mắt bắn ra một đạo ánh sáng màu lam rơi ở trong hư không. Hư không lúc này xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy phảng phất là hố đen như thế, liền ánh sáng, chỉ, đều có thể hút vào đi như thế. Nhìn trước mắt hấp động thật lớn, Vương Tĩnh Vũ trong lòng không khỏi thấp thỏm lên, con đường phía trước đến cùng làm sao, hắn không rõ ràng, nhưng hắn đã không có đường lui. Chương 64, mây gió biến ảo. Vương Tĩnh Vũ lòng mang thấp thỏm ở nhật ký hệ thống ở phía trên nhổ nước bọt vài câu. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi hề không trở lại. Phi phi phi, khiến cho như thế bi tráng làm gì? Tiểu gia đương nhiên muốn trở về, làm sao có thể không trở lại đây? Tốt, Long Nguyên thí luyện đi lên. Ta lão Vương đi vậy. Đơn giản ba câu nói nổ nước bọt xong, Vương Tĩnh Vũ liền ngẩng đầu mà bước vào Long Nguyên bí cảnh, biến mất ở trong phòng. Theo hắn bóng người đi vào đến trong nước xoáy, cái kia to lớn vòng xoáy màu đen cũng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, phản phất căn phòng này xưa nay liền không có có người ở. Võ hồn điện, Bỉ Đông trong khuê phòng. Nàng nhìn, nữ thần nhật ký bản sao, lên ba đoạn văn tự, nàng biết hắn đã rời đi võ hồn thành đi tới bí cảnh thí luyện. Cho dù trong lòng có lại nhiều không muốn, lại nhiều tiếc nuối cũng chỉ có thể chờ đợi hắn an toàn trở về. Nàng trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp cùng chờ đợi, đi tới sân thượng nơi, nâng thủ nhìn phía bầu trời. Đầu gỗ, bảo trọng, nhất định phải chú ý an toàn, Đông Nhi sẽ vẫn chờ ngươi. Cách xa ở Thiên Đấu Đế Đô Liễu Nhị Long nhìn thấy này ba đoạn lời, khó chịu đi môi. Cứ việc nàng không biết này Long Nguyên bí cảnh đến cùng là cái gì. Có thể từ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại đoạn văn này bên trong, nàng có thể thưởng thức gian nên vô cùng nguy hiểm. Nàng nhưng không hy vọng này thần bí nhật ký sáng tác người liền như thế chết, bởi vì đối phương nói dung mạo của nàng không bằng người khác đẹp đẽ. Là có thể nhẫn, ai không thể nhẫn, chú nhịn thì được, thím không nhịn được. Nàng nhìn, nữ thần nhật ký bản sao, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Hỗn đản, ngươi tốt nhất đừng cho lão nương treo, lão nương còn chờ sau khi ngươi trở lại, xé ngươi miệng đây. Lại dám nói lão nương không bằng được kêu là đồng nhi nữ nhân đẹp đẽ, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, thật sự cho rằng lão nương dễ ước hiếp đây. Nàng mắng to xong, liền đem nhật ký ném tới một bên, cầm lấy một cây kéo đem hoa cỏ cây cối xem là Vương Tĩnh Vũ, không ngừng cắt, trong miệng còn nói liên miên lại nhải. Hỗn đàn, cắt chết ngươi, cắt chết ngươi. Ở cách đó không xa nhìn nàng Ngọc La miệng vợ chồng hai mặt nhìn nhau, nữ nhi mình từ lần trước từ tinh đấu đại xâm lâm bị kích thích trở về. Trạng thái tinh thần liền càng ngày càng không tốt, thỉnh thoảng liền sẽ quay về không khí cáo kỉnh bất an, còn thỉnh thoảng liền sẽ lẩm bẩm lồ bầu. Nhưng là một người tốt, mặc kệ tìm vị nào trị liệu hệ hồn sư cho nàng kiểm tra, đều không có tra xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hiện tại hai vợ chồng thật lo lắng, nữ nhi mình có thể hay không liền điên điên khủng khủng cả đời, sau đó còn làm sao lập gia đình a? Đều do Ngọc Tiểu Lâu cái kia vô liêm sỉ đồ chơi. Nếu không là xem ra hắn là gia tộc một vị trưởng lão, lão phu đã sớm đem hắn đập chết. Ngọc La miệng hít mắt, một trường đem chính mình cửa phòng đánh rơi xuống, vừa vặn nện ở trên đầu mình, phiền cho hắn cũng cáo kỉnh lên. Sau mấy ngày, Hạo Thiên Tông thu được đến từ Võ Hồn Điện cơ sở ngầm truyền về tin tức. Mất tích nhiều năm trước tông chủ lại xuất hiện ở Võ Hồn Thành, cùng Võ Hồn Điện chúng cường giả đại chiến một trận. Nay trong trận chiến ấy, giáo hoàng bị thương nặng, trước tông chủ ở Võ Hồn Điện một đám cung phụng, trưởng lão vây công bên dưới, bình nhiên rời đi. Cho dù bị Võ Hồn Điện tôn thờ như thần linh đại cung phụng cũng không thể lưu lại trước tông chủ, chỉ có thể bất ức nuốt vào cái này quả đắng. Tin tức này trực tiếp nhường Hạo Thiên Tông con cháu toàn bộ sôi trào. Võ Hồn Điện là cái gì nhân vật khủng bố, vậy cũng là toàn bộ Đấu La đại lục lên đệ nhất thế lực. Thường ngày Võ Hồn Điện bá đạo hành vi không ít nhường làm thượng tam tông một trong bọn họ ăn quả đắng. Lúc này trước tông chủ lại một thân một mình đi tới Võ Hồn Điện đại náo một hồi, còn toàn thân trở ra. Như chuyện này lan truyền ra ngoài, Hạo Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất tông tên tuổi còn có thể chạy sao? Những kia nhỏ yếu gia tộc còn không được dồn dập xin bảo. Hạo Thiên Tông con cháu giờ khắc này trên mặt đều tràn ngập nồng đậm tự hào cảm giác. Trừ lão tổ tông ở ngoài, còn có ai có thể như vậy ngang tàng xông vào Võ Hồn Điện, đồng thời toàn thân trở ra? Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông chủ là phụ trợ hệ hồn sư, nhường hắn đi xông Võ Hồn Điện, đó là nói do bắt nạt hắn. Có thể hai vị kia hộ tông đấu là được không? Hiển nhiên không được, e sợ chạy đi Võ Hồn Điện, e sợ không cẩn thận toàn tổn hại ở nơi ấy. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cái kia lão long được không? Vậy khẳng định cũng không được. Cái kia lão long thực lực cứ việc cùng Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ có liều mạng, nhưng là cùng bọn họ lao tổ tông so sánh, chuyện này quả là chính là đệ bên trong đệ, chỉ là cặn bã mà thôi. Liên này có cái gì có thể ngang tàng? Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ lúc này hạ lệnh, toàn bộ Hạo Thiên Tông nên tích cực xuất thế, tích cực đối ngoại mở rộng thế lực. Đường Khiếu cùng Đường Hạo hai vị huynh đệ sau khi nhận được mệnh lệnh, dồn dập ra ngoài, tích cực liên hệ các đại gia tộc nhỏ, đem tông môn sức ảnh hưởng mở rộng. Đồng dạng sự kiện lần này, cũng bị Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông cơ sở ngầm cho truyền về từng người tông môn. Đối với Võ Hồn Điện ăn quả đắng kết quả, cùng làm thượng tam tông bọn họ cũng rõ ràng đây là cái mở rộng tự thân sức ảnh hưởng thời cơ. Đương nhiên đang khuyết đại tự thân sức ảnh hưởng đồng thời, bọn họ cũng nên sâu sắc thêm thượng tam tông trong lúc đó tình nghĩa. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ đều phái ra nhân viên đi tới Hạo Thiên Tông cho thấy muốn sâu sắc thêm ba bên quan hệ ý đồ. Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ cũng rõ ràng thượng tam tông liên hợp tầm quan trọng, liền đồng dạng tích cực phái ra nhân viên đi tới đối phương tông môn tiến hành liên hệ. Điều này làm cho thượng tam tông trước quan hệ trở nên càng thêm mật thiết lên. Ở thượng tam tông hoạt động bên dưới, Hạo Thiên Tông trước tông chủ đi tới Võ Hồn Điện đại náo một phen, đồng thời toàn thân trở ra sự tích ở toàn bộ Đấu La đại lục điên chơi truyền lên. Đối với này điên chơi truyền tin tức, lấy đại cung phụng cầm đầu Võ Hồn Điện cao tầng cũng không có làm ra qua giải thích thêm. Càng làm cho mọi người không rõ là Võ Hồn Điện đại cung phụng làm ra kinh người quyết định, do thánh nữ bị đồng tạm thay giáo hoàng vị trí, thêm vị là đại giáo hoàng. Đến đây sau khi Võ Hồn Điện tiến vào nữ giáo hoàng dưới sự thống trị, tuy rằng cô gái này giáo hoàng là tạm thay giáo hoàng trước, nhưng là thủ đoạn nhưng lôi lệ phong hành. Rất nhiều người không phục nàng tuổi tác quá nhỏ, không cách nào phục chúng tình huống, nàng nhưng lấy sấm sét thủ đoạn, đem toàn bộ Võ Hồn Thành thống trị đến ngay ngắn rõ ràng. Nguyên bản đối với nàng thượng vị rất có phê bình kín đáo, không ít trưởng lão cũng từ từ thuyết phục với nàng thống trị thủ đoạn. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì đại cung phụng đối với bị đồng tuyệt đối ủng hộ. Đại cung phụng gần nhất cũng không có cái gì thời gian quản lý thánh điện, từ khi nhị cung phụng cùng tam cung phụng từ Thiên Đấu Đế Đô mời về Diệp gia trị liệu hệ Phong Hào Đấu La sau, đại cung phụng liền vẫn canh giữ ở trong mật thất, tận mắt Diệp gia đến Phong Hào Đấu La cho con trai của chính mình trị liệu. Đối với Thiên Tầm Tật Thương chậm chậm khôi phục tin tức, bị Đông nghe xong không chỉ không có không vui, trái lại đang cầu khẩn hắn nhanh lên một chút khôi phục. Ngược lại hắn võ hồn pha thoái, đã không có ở tu luyện khả năng, chỉ cần hắn bình yên khôi phục, có thể có thời gian chờ nàng trở nên mạnh mẽ liền tốt. Ngồi ở giáo hoàng trên bảo tọa, bị Đông khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lập lòe từng trận hàn quang. Thân ái lao sư à, lập tức nhất định phải chờ đệ tử trở nên mạnh mẽ cố gắng hiếu kính ngươi. Ngươi nếu như liền chết như vậy, đệ tử nhưng là sẽ rất thương tâm. Yên tâm đi, một ngày nào đó đệ tử sẽ làm ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Ta muốn nhường ngươi biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chương 65, thí luyện trở về. Tinh đấu đại xâm lâm, 10 vạn năm hồn thú khu vực. Sóng nước lấp loáng mặt hồ ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới có vẻ trong suốt thấy đáy, mỏng manh sương mù từ mặt hồ bay lên, phản phất cho toàn bộ tinh đấu hồ che trở lên một tầng khăn che mặt bí ẩn. Một con thân hình khổng lồ, đầu trâu thân rắn cự mãng từ trong hồ dò ra đầu, nhu thủ đường kính chí ít cũng vượt qua 4 mét, một đôi dường như đèn lồng to bằng con mắt tỏa ra khiến người sợ hãi uy quang. Toàn thân xanh đen, so với vại nước thô lên không biết bao nhiêu lần, to lớn thân rắn nhường nó xem ra có vẻ uy mãnh dị thường. bên bờ đứng một con thân hình đồng dạng khổng lồ cự viên, toàn thân nó tóc đen kịt như mực. Nó tứ chi, vai độ cao vẫn như cũ vượt qua 7 mét, nếu là đứng thẳng lên, độ cao sẽ vượt qua 15 mét. Đen lông lớn trong ánh mắt mang đầy tơ máu, toàn thân tỏa ra khí tức cuồng bạo đủ để chứng minh nó thực lực có thể so với nhân loại phong hào đấu la cường giả. Đại ca, tiểu vũ tỷ chạy đi thế giới loài người, ngươi lúc đó làm sao cũng không khuyên nhủ. Thế giới loài người như vậy không an toàn, nếu như nàng bị nhân loại cường giả nhìn thấu, khẳng định chỉ có thể cựu tử nhất sinh. Cự viên nhìn trong hồ dò ra đầu, dò ồm ồm chất vấn. Nhị đệ, ta cũng không có biện pháp gì, tiểu vũ tỷ tính khí, ngươi cũng không phải không biết, nàng muốn làm cái gì, chúng ta căn bản không khuyên nổi. Đầu châu thân rắn cự mãng lộ ra nhân tính hóa bất đắc dĩ biểu hiện, nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta chỉ có thể ở đám này nàng cầu khẩn, hy vọng nàng không nên bị nhân loại phong hào đấu la đụng tới, có thể bình yên ở thế giới loài người trưởng thành. Ai? Cự viên cũng nhân tính hóa thở dài, rủ xuống đầu. Ngay ở hai huynh đệ trầm mặc thời khắc, chúng nó trên không xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen thậm chí ngay cả xung quanh ánh mặt trời đều có thể bị hút vào bên trong. Một màn quỷ dị này gây nên hai huynh đệ hiếu kỳ, nâng thủ nhìn trời. Chỉ thấy to lớn vòng xoáy màu đen bên trong đồng bền rơi xuống một tên mày kiếm mắt sao, thân hình thon dài nam nhân. Toàn thân hắn khí tức nội liễm, cho dù mạnh như hai huynh đệ, cũng căn bản không nhìn ra thực lực đối phương sâu cạn, này không khỏi nhường hai huynh đệ lòng sinh bất an. Này mày kiếm mắt sao nam tử tự nhiên chính là từ Long Nguyên thí luyện trở về sau Vương Tĩnh Vũ. Chỉ thấy cả người hắn từ không trung hạ xuống, rơi vào mặt nước sau lại đứng lơ lửng trên không, một mặt hoang mang ngắm nhìn bốn phía. Ồ, làm sao trở về địa điểm không phải Võ Hồn Thành? Hình như là rừng núi hoang vắng. Cự viên cùng cự mãng như là xem kẻ ngu si như thế nhìn kỹ hắn. Chúng nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có nhân loại dám một thân một mình đi tới 10 vạn năm hồn thú khu vực. Hơn nữa như vậy một bộ đi bộ nhàn nhã dáng dấp, hoàn toàn không có đưa nó hai anh em để ở trong mắt. Bị không để ý tới cảm giác, nhường hai huynh đệ luôn cảm thấy trong lòng phi thường bất mãn. Vương Tĩnh Vũ đạp lên mặt nước đi tới trên bờ, cao mày mang tưởng hai thú hình tượng, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hai người hình như là Thiên Thanh Nhu mãng cùng Thái Thản cự viên đi. Đối mặt Vương Tĩnh Vũ nghi vấn, cự mãng cùng cự viên đều không hẹn mà gặp gật gật đầu. Bởi không nhìn ra Vương Tĩnh Vũ thực lực sâu cạn, bởi vậy chúng nó không có tùy tiện đối với hắn phát động công kích. Chỉ thấy Vương Tĩnh Vũ quay về bầu trời giơ lên ngón tay giữa, tức giận mắng: "Hệ thống, ta biết ngươi không đáng tin, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi lại sẽ trực tiếp đem ta ném tới tinh đấu đại xâm lâm. Ngươi sợ không phải có cái gì bệnh nặng đi?" Chỉ nghe được đến từ hệ thống cơ giới nhắc nhở âm thanh. Bí cảnh lối ra tùy cơ xuất hiện ở đấu la tinh mỗi cái phương vị, không có rơi đến trong biển rộng, coi như ngươi nên vui mừng chuyện. Khe nằm. Vương Tĩnh Vũ tính khí táo bạo trong nháy mắt nổ. "Hệ thống, ngươi tờ mở có bản lĩnh đi ra, tiểu gia không phun chết ngươi, ta liền không phải nhà ngươi sắt vách lao vương. Có bản lĩnh ngươi đi ra a, ngươi tờ mở sợ đầu sợ đuôi, tính là gì anh hùng hảo hán?" Dựa vào. Nhìn hắn táo bạo phát ra tính khí, bị không để ý tới Thiên Thanh Nhu mãng cùng Thái Thản cự viên triệt để khó chịu. Lúc nào một tên nhân loại cũng dám ở chúng nó trên địa bàn lớn lối như vậy. Tượng đất còn có ba phân hỏa khí đây. Địa bàn của chính mình đến phiên nhân loại này tức giận. Đã từng có nhân loại cường giả ỷ vào chính mình phong hào đấu la thực lực, đi tới 10 vạn năm hồn thú khu khiêu khích chúng nó hai anh em uy nghiêm. Nhưng là hiện tại người kia mộ phần cỏ cũng đã có cao mấy mét, hiện tại lại tới nữa rồi cái tự tìm đường chết. Tính khí nóng nảy Thái Thản cự viên trực tiếp nắm chặt nắm đấm, quay về Vương Tĩnh Vũ thân thể đập hạ xuống. Dựa theo thường ngày thường thường, Thái Thản cự viên biết chỉ cần mình cú đấm này đánh trúng, tên này có can đảm không nhìn chúng nó nhân loại tuyệt đối sẽ biến thành thịt bọn. Có thể kỳ quái là, Thái Thản cự viên phát hiện, một quyền của mình đập hạ xuống sau, dẫn tới bụi bặm tung bay, nhưng phảng phất không có chạm được vị kia nhân loại cường giả như thế. Đối phương vẫn còn ở mặt đất đứng, thậm chí ngay cả mặc trên người quần áo đều không có bị bắn lên bụi bặm làm bẩn. Thái Thản cự viên một chiêu thất bại sau, Vương Tĩnh Vũ lạnh lùng nhìn lại liếc nó một chút, trên người khí tức tăng mạnh. "Uy, tên ốc, ngươi nghĩ bị đánh sao?" Vẫn là nói, hai anh em ngươi đều ngứa người. Vương Tĩnh Vũ giờ khắc này con mắt đã biến thành xạ dị gặng, hơn nữa còn là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ trạng thái. Long Nguyên bí cảnh không có khái niệm thời gian, không có sớm muộn, không có thời đại. Ngược lại Vương Tĩnh Vũ cũng không biết ở Long Nguyên bên trong vượt qua bao nhiêu năm tháng, gặp được bao nhiêu cường hãn long tộc hồn thú. Khởi đầu hắn thực lực gầy yếu, tùy tiện một con long tộc hồn thú đều có thể đuổi hắn khắp nơi chạy trốn, nếu không là mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng thần uy, các mục ải, công năng cùng sở xạ nổ cường hãn sức chiến đấu. Hắn sợ là sớm đã bị chết với Long Nguyên bên trong, cũng bởi vì như thế, hắn rất nhanh liền ngủ. Có điều trời không tuyệt đường người, hệ thống lúc này cho hắn thăng cấp thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng, cũng khiến ánh mắt hắn gặp lại quan minh. Cũng ở hệ thống khen thưởng dưới, hắn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ đã có hết thảy mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng có khả năng nắm giữ kỹ năng. Nay liền nhường Vương Tĩnh Vũ ở Long Nguyên thí luyện trở nên thuận buồm xuôi gió lên, ở đánh bại vô số long tộc hồn thú sau, thực lực trở nên mạnh mẽ, Vương Tĩnh Vũ rốt cục thu được Long Nguyên bí cảnh bên trong long tộc tán thành, tiến vào hóa long chỉ bên trong tắm rửa. Điều này cũng làm cho hắn thần long quyết từ đại thành tiến vào đỉnh phong, thực lực tăng vọt. Không hề nói quyết đại, hiện tại Vương Tĩnh Vũ chính là một cái hình người cự long. Nếu là tiến vào hóa rồng trạng thái, hóa thân thành bốn trảo kim long, dù cho Long Nguyên bên trong thập đại cường giả đều muốn tránh né mũi nhọn. Bị Vương Tĩnh Vũ lạnh lùng chừng một chút, Thái Thản cự viên không tự giác lùi về phía sau mấy bước, nó có thể cảm nhận được đến từ trên người hắn nguy hiểm. Điều này cũng làm cho nó thẹn quá thành giận lên, nó nhưng là Thái Thản cự viên. Đường đường tinh đấu đại xâm lâm chi vương, lại bị một vị nhân loại cường giả chừng một chút liền dọa đến. Nó dừng rậm chi vương tôn nghiêm, quyết không cho phép nó liền như vậy buông tha nam nhân trước mắt, giơ lên nắm đấm muốn lại lần nữa đập xuống. Nhưng là lúc này lại bị đuổi tới bờ Thiên Thanh Nhu mãng kéo chặt lấy thân đuổi. Nhị đệ, chớ lộn xộn, trên người hắn có phi thường nồng nặc long tộc huyết thống, hắn căn bản không phải nhân loại. Hắn là huyết thống thuần khiết long tộc. Cái gì? Đại ca, ngươi không cảm giác sai đi. Hắn rõ ràng chính là một tên nhân loại. Làm sao có khả năng là long tộc cường giả? Thái Thản Cự Viên đương nhiên không cho là Vương Tĩnh Vũ là một con rồng, dù sao nó lại không ngủ. Không, hắn chính là long, trên người hắn huyết thống như thế, không có người so với ta càng hiểu, ngươi nếu như còn nhận ta người đại ca này, ngươi liền cho ta yên tĩnh một chút. Thiên Thanh Nhu mãng buông ra Thái Thản Cự Viên sau, quay về Vương Tĩnh Vũ hạ thấp mãng thủ, tỏ vẻ tôn kính. Cái kia khiêm tốn thái độ làm cho nó nhị đệ đều sắp nổ tung. Chương 66, Long uy giáng thế. Đại ca, ngươi chớ bị này giả hoạt nhân loại cho lừa, hắn rõ ràng chính là cá nhân, làm sao có khả năng là huyết thống cao quý long tộc đây? Ngươi nhanh ngẩng đầu lên a, ngươi nhưng là nắm giữ long tộc huyết thống thượng cổ dị chủng, ngươi làm sao có thể hướng về nhân loại túi đầu xương thần đây? Thái Thản Cự Viên tính khí táo bạo trong nháy mắt thiêu đốt, nó giơ lên so với cối xay còn lớn cự quyền, hướng về Vương Tĩnh Vũ đập xuống. Nhị đệ, không thể. Nhưng là Thái Thản Cự Viên nắm đấm đã lại lần nữa tới gần Vương Tĩnh Vũ trước mặt, hắn lần này không có sử dụng thần uy, các mục ai tiến hành né tránh, mà là giơ lên tay phải nắm thành quả đấm, hướng về Thái Thản Cự Viên đập tới cự quyền va chạm nhau mà đi. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng nổ. Âm bạo trực tiếp nhường hồ nước nổi lên từng cơn sóng gợn, thậm chí gây nên dâng tới phương xa làn sóng. Vương Tĩnh Vũ phảng phất là một tòa nguy nga bất động thái sơn, đang cùng Thái Thản Cự Viên đối quyền quá trình bên trong, mặt đất tuy rằng nứt ra rồi, cũng không có chân sau rủ cho một bước. Ngược lại là Thái Thản Cự Viên cảm giác mình nắm đấm như làn đện ở một bức to lớn trên dãy núi. Tác dụng lực nhường nó không khỏi lui về phía sau vài bước, từ trên nắm tay truyền đến đau đớn nhường nó rõ ràng ý thức được này cũng không phải mộng. Thân kỳ một màn, cũng làm cho Thiên Thanh Nhu mãng đều cho làm bối rối. Ở thuần túy sức mạnh đối đầu bên trên, thân là thượng cổ dị chủng Thái Thản Cự Viên lại bại bởi xem ra nhỏ yếu không thể tả Vương Tĩnh Vũ. Sao? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Thái Thản Cự Viên chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện lực lượng bại bởi Vương Tĩnh Vũ sau, ánh mắt bên trong đồng dạng lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Tên ốc, ngươi muốn khiêu khích nô, ta, oai nghiêm sao? Vương Tĩnh Vũ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, so với hắn sức mạnh. Đúng hay không xuẩn? Ở Long Nguyên bí cảnh thí luyện những kia 5 tháng bên trong, hắn thu được các loại tăng cường bờ UFF, đã không phải người thường có thể lý giải. Huống chi, hắn từ khi thân thể hoàn thành hóa rồng, hắn sức mạnh cũng đã hiện cấp số nhân tăng trưởng. Không hề nói quyết đại, Vương Tĩnh Vũ hiện tại chính là một đầu hình người hung thú, hơn nữa là xếp đầy các loại bờ UFF nhân vật khủng bố. Xem Thái Thản Cự Viên từ chân sau, Vương Tĩnh Vũ thân thể quỷ dị bắt đầu biến hóa. Ở một mãng một viên trước mặt trong nháy mắt hóa thành một cái nắm giữ 4 cái lớn chảo, cưới mây đạp gió màu vàng cự long. Bàng bạc long uy tan ra bốn phía, tràn ngập ở toàn bộ 10 vạn năm hồn thú khu vực, cũng không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Vô số cảm nhận được này bàng bạc long uy hồn thú đều sợ đến nằm rạp trên mặt đất, mặc kệ là ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm cũng không có một may mắn thoát khỏi. Long, chân chính bốn chảo kim long. Điều này làm cho những kia hồn thú đều hoảng sợ đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thần phục ý nghĩ. Chỉ tiếc Vương Tĩnh Vũ, thần long quyết, còn không thể đạt đến viên mãn cảnh giới. Nếu không thì, Vương Tĩnh Vũ đem có thể hóa thân ngũ chảo kim long, thậm chí có thể hóa thân tổ long. Nếu là thật như vậy, dù cho ở trong long tộc cũng đem chịu đến tôn quý nhất tiếp đãi long trọng. Vương Tĩnh Vũ biến thành bốn chảo kim long bay lên trên không trung, dường như đèn lồng lớn mắt rồng nhìn chằm chằm Thái Thản Cự Viên, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng rồng ngâm. Ngang. Thái Thản Cự Viên cảm thụ áp bức ở trên người mình long uy, nhường nó có loại huyết thống lên bị áp chế cảm giác. Dù cho nó cũng không phải long tộc huyết thống, nhưng long tộc huyết thống làm hồn thú bên trong dòng máu mạnh nhất một trong, không nghi ngờ chút nào đối với nó đồng dạng có áp chế hiệu quả. Chỉ là loại này áp chế hiệu quả không có tác dụng ở Thiên Thanh Nhu mãng trên người rõ ràng như vậy thôi. Thiên Thanh Nhu mãng bản thân thì có long tộc huyết thống, chỉ là huyết thống không thuần, hiện tại đụng tới thuần huyết long, trực tiếp bị áp chế không cách nào nhúc nhích, đây chính là huyết thống áp chế đáng sợ. Ngay ở Vương Tĩnh Vũ biến thành bốn trảo kim long, long uy chung quanh khuyết tán thời khắc, ở hạch tâm khu đại hung chi địa ngủ say cường giả bí ẩn bị đột nhiên thức tỉnh, nó như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ở đấu la đại lục lên lại còn có thuần huyết long tộc hồ thú, có muốn hay không ra đi gặp? Ân, vẫn là tính, hiện đang khôi phục thực lực quan trọng, không biết chủ thượng thực lực bây giờ khôi phục đến làm sao. Nói mơ xong, cường giả bí ẩn liền lại lần nữa ngủ say, phảng phất trên đại lục chuyện đã xảy ra đều cùng hắn không có bất kỳ liên quan. Vương Tĩnh Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bị làm ngộng Thái Thản Cự Viên, uy nghiêm hỏi: "Tiểu hầu tử, ngươi còn muốn khiêu khích bản tọa uy nghiêm sao? Bản tọa có thể lòng từ bi, ban ngươi vừa chết." Nguyên bản tính tình nóng nảy Thái Thản Cự Viên ở Vương Tĩnh Vũ thực lực dưới áp chế, đã triệt để không còn tinh khí, rủ xuống đầu. Ngay cả mình đáng tự hào nhất phương diện đều bị đánh bại, điều này làm cho nó cảm giác trong lòng bị thương rất nặng, nhất thời không có cùng Vương Tĩnh Vũ kêu gào rút khí. Huống chi liền nó đại ca hiện tại đều bị đối phương huyết thống cho áp chế, căn bản khó cùng hắn ganh đua cao thấp. Vì lẽ đó nó vội vàng nằm sấp nằm trên mặt đất, biểu thị đối với Vương Tĩnh Vũ tôn trọng. Cho tới bị mắng tiểu hầu tử, nó nửa điểm ý kiến cũng không có, ai để cho mình tài nghệ không bằng người đây. Bị mắng vậy cũng là đáng đời. Vương Tĩnh Vũ xem nó thần phục chính mình, lúc này mới một lần nữa hóa là thân người, cái kia bàng bạc long uy cũng biến mất theo không gặp. Bị áp chế nằm dạp trên mặt đất Thiên Thanh Như Mãng lúc này mới thẳng đứng lên, một bộ vui mừng biểu hiện. Có điều Thái Thản Cự Viên liền không may mắn như vậy, Vương Tĩnh Vũ rơi vào trên bả vai của nó, giơ tay quay về nó bộ mặt đánh mấy lòng bàn tay. "Tiểu Dạng, tiểu gia còn trị không được ngươi. Ngày hôm nay tiểu gia tâm tình tốt, tạm thời không cùng ngươi như thế tính toán. Nếu như lần sau lại cùng tiểu gia nhau nhau, tiểu gia liền đem ngươi ném tới trong hồ nước, chết đuối ngươi." Lấy Vương Tĩnh Vũ sức mạnh bây giờ, đánh Thái Thản Cự Viên mặt, cái kia lòng bàn tay cho cảm giác của nó so với nó đại ca dùng mãng đuôi quất nó thời điểm, thương chí ít hai lần trở lên. Nhưng là nó căn bản không dám kêu ra tiếng, chỉ lo chọc giận Vương Tĩnh Vũ, còn có thể đưa tới một trận hoàn toàn thay đổi chân. Vương Tĩnh Vũ xem Thái Thản Cự Viên không chút nào dám nhúc nhích dáng dấp, lúc này tâm tình thoải mái, quay về nó nhếch miệng cười nói: "Tên ốc, ngày hôm nay coi như ngươi vận khí không tốt, coi như một lần bản tọa vật cưỡi đi, đến tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, bản tọa sẽ tha cho ngươi." "Đại nhân, ngài đi tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi làm gì? Nơi nào đối với chúng ta hồn thú tới nói, cũng không có nơi này tốt." Thiên Thanh Nưu Mãng vẻ mặt cung kính nhìn Vương Tĩnh Vũ, ngựa khí có vẻ phi thường khiêm tốn. "Đương nhiên là đi thế giới loài người." "Đúng rồi, ta nhớ đến các ngươi đúng hay không có một vị 10 vạn năm hồn thú thọ tỷ tỷ. Nàng làm sao không với các ngươi cùng nhau? Cũng chỉ có hai ngươi ở tinh đấu hồ." Vương Tĩnh Vũ hiếu kỳ nhìn Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai huynh đệ. Tiểu Vũ là nguyên tắc bên trong thứ nhất nữ chính, Vương Tĩnh Vũ vẫn có hứng thú nhìn nàng chưa hóa hình trước là cái gì dáng dấp. "Đại nhân, ngươi lại biết Tiểu Vũ tỷ? Đáng tiếc nàng đã đi tới thế giới loài người, bảo là muốn đi học tập làm sao coi là người loại." Thái Thản Cự Viên dùng nó bàn tay khổng lồ xoa mình bị Vương Tĩnh Vũ đánh đến đau đớn bộ mặt, giọng ồm ồm nói rằng: "Cái gì? Nàng đã hóa hình? Hơn nữa đã đi tới thế giới loài người? Nàng rời đi bao lâu?" Vương Tĩnh Vũ quái dị gọi ra tiếng, đầy mặt đều là hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chương 67, mừng đến phát khóc. "Nhanh, chạy mau. Tên ốc, dung mạo ngươi lớn như vậy, nhưng chạy đến như thế chậm, tiểu gia liền tản bộ đều so với ngươi chạy đến nhanh." Ngồi ở Thái Thản Cự Viên trên bả vai Vương Tĩnh Vũ không ngừng dục nó tăng nhanh tốc độ tiến lên. Thái Thản Cự Viên tức giận trợn tròn mắt, "Chính ngươi chạy đến nhanh như vậy, làm gì nhất định phải lấy ta làm vật cưỡi a? Ngươi đây là thỏa thỏa có tật xấu đi. Chính ngươi không có chân, sẽ không chạy đi sao?" Tuy rằng nó trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là nó không dám nói minh, chỉ lo Vương Tĩnh Vũ sẽ đánh nó một trận. Thực lực của đối phương sâu không thấy đáy, căn bản không phải nó có thể tưởng tượng. Vì mình mạng nhỏ an toàn, nó vẫn là nghe lời bước nhanh hơn. Vương Tĩnh Vũ thì lại gọi ra nhật ký hệ thống, ở phía trên nổ nước bọt nói: "Long Nguyên thí luyện trở về ngày đầu, khí trời trời quang. Hệ thống cái kia không đáng tin ra hỏa lại trực tiếp đem ta vứt ở tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, còn nhường ta đụng tới hai cái không lễ phép tên ốc. Có điều, như vậy cũng tốt. Có thể trảo một con đến làm thú cưới, miễn cho chính ta chạy đi, có miễn phí sức lao động dùng, sao lại không làm đây? Thật là không có nghĩ đến, ta này thí luyện lại dòng dã dùng sắp tới 20 năm thời gian, đều do Long Nguyên bên trong không năm tháng, không có thời gian khái niệm. Sắp tới 20 năm thời gian, ta cùng Đông Nhi cũng đã gần tuổi 40. Nếu như ta nhớ tới không sai, Đông Nhi 30 tuổi, thực lực cũng đã đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, hiện tại e sợ cũng đã 95 cấp trở lên, thậm chí có thể 99 cấp. Vẫn đúng là đừng nói, nhiều năm như vậy không thấy nàng, cũng thật là quá nhớ nàng, nếu như hệ thống trực tiếp giáng lâm võ hồn thành, thật là tốt biết bao." Vương Tĩnh Vũ nổ nước bọt xong xuôi sau, liền thu được hệ thống dành cho khen thưởng, là một viên 7 vạn năm chân trái hồn cốt. Đối mặt như vậy khen thưởng, Vương Tĩnh Vũ nhưng khó chịu bĩu môi. "Đại gia ngươi, tại sao lại là một con chân trái xương? Tiểu gia lại không thiếu đồ chơi này. Tiểu gia muốn là 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt. Hệ thống ngươi lại như vậy, tiểu gia muốn cho ngươi đánh giá kém." Hắn như là vứt rác rưởi như thế, đem cái kia 7 vạn năm chân trái hồn cốt trực tiếp ném vào trong không gian chứa đồ, ghét bỏ vẻ mặt lộ rõ trên mặt. Đối với Vương Tĩnh Vũ lẩm bẩm lầu bầu, Thái Thản Cự Viên nuốt ngụm nước bọt, cái tên này thậm chí ngay cả 7 vạn năm chân trái hồn cốt đều không lọt mắt. Hiển nhiên là có càng tốt hơn, mới sẽ không lọt mắt như thế quý giá 7 vạn năm hồn cốt, trời mới biết cái tên này đến cùng gieo vạ bao nhiêu hồn thú. Có thể gần nhất cũng không nghe nói tinh đấu đại xâm lâm bên trong có cái gì 7, 8 vạn năm hồn thú bị quy mô lớn giết. Lẽ nào hắn tạm thời vẫn không có so với 7 vạn năm càng quý giá hồn cốt, mà là muốn chính mình 10 vạn năm hồn cốt. Bởi vậy hắn mới để cho mình làm hắn vật cưới, là muốn tách ra mình cùng huynh trưởng, tốt xuống tay với chính mình. Thái Thản Cự Viên càng nghĩ càng cảm thấy có thể, nó không khỏi chậm lại bước chân, coi như nó biết mình đã không thể tránh khỏi muốn bước lên tử vong. Nhưng là nó muốn nhường giờ chết của chính mình làm đến càng trễ một chút, dù cho chỉ có thể buổi tối từng giây từng phút, nó còn muốn cùng đại ca, muốn cùng Tiểu Vũ tỷ nói một tiếng đừng. Đối với nó chậm lại bước chân cử động, Vương Tĩnh Vũ rất nhanh liền phát hiện đi ra, giơ tay ở nó to lớn trên cổ đập một cái tát. "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, tiểu gia cho ngươi mặt đúng không, lại còn dám cho tiểu gia biếng nhác. Có tin ta hay không đánh ngươi?" Thái Thản Cự Viên bị đánh đến oa nước run cầm cầm miệng, từ khi nó thăng cấp vào 10 vạn năm hồn thú tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai hoặc là hồn thú dám như vậy bắt nạt nó. "Bắt nạt viên, quá bắt nạt viên, ta không chạy, ngươi muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh. Ngược lại đến khu vực bên ngoài ngươi cũng sẽ động thủ, ta tại sao phải chạy đến như vậy mà ta nghĩ bình yên lên đường." Thái Thản Cự Viên trực tiếp dừng bước, hướng về trên đất ngồi xuống, lúc này không phải biếng nhác, là trực tiếp bãi công. Vương Tĩnh Vũ nhìn ngớ ngẩn như thế liếc nó như thế. "Sa Điêu, tiểu gia lúc nào nói qua muốn thịt ngươi? Liên vì trên người ngươi hồn cốt." yên tâm đi, liền trên người ngươi cái kia 10 vạn năm hồn cốt, tiểu gia còn không lọt nổi mắt xanh, tiểu gia trừ đầu trí tuệ hồn cốt là 8 vạn năm bên ngoài. Còn lại tứ chi hồn cốt không có chỗ nào mà không phải là 15 vạn năm trở lên, nếu như ngươi có thể cho tiểu gia rơi một cái 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt, ta ngược lại thật ra miễn cưỡng có thể cân nhắc nhường ngươi làm tiểu gia khối thứ 6 hồn cốt. Xem Thái Thản cự viên không tin, Vương Tĩnh Vũ còn từ trong không gian chứa đồ lấy ra rất nhiều khí tức cường đại hồn cốt. Những này hồn cốt đều là Vương Tĩnh Vũ ở Long Nguyên bên trong săn giết long tộc hồn thú mà tuôn ra đến, tùy tiện một cái đều cường hãn đến nỗi mạng. 10 vạn năm trở lên nhiều không kể xiết, có thể nói cũng là phù hợp nhất Vương Tĩnh Vũ võ hồn xích tiêu kiếm hồn cốt. Thái Thản cự viên nhìn Vương Tĩnh Vũ như là bày sạp như thế lấy ra hồn cốt, toàn bộ đầu đều ong ong. Đấu La đại lục lên thuần huyết long tộc không phải đều tuyệt diệt sao? Nơi nào đến nhiều như vậy long tộc hồn cốt? Nhưng là hồn cốt lên tản mát ra cường hãn khí tức, cho thấy Vương Tĩnh Vũ xác thực không có nói dối, hắn căn bản là không thiếu trên người mình cái này hồn cốt. Thậm chí không hề nói quyết đại, nó liền cho đối phương làm hồn cốt tư cách đều không có. "Tốt, hiện tại ngươi yên tâm đi, ta căn bản không có bất cứ hứng thú gì muốn làm thịt ngươi ý tứ, nhanh chạy đi đi, ta vội vã đi gặp một người." Biết Vương Tĩnh Vũ sẽ không đối với mình hạ sát thủ sau, Thái Thản cự viên lúc này mới yên tâm lại, ra sức hướng về xa xa chạy đi. Giáo hoàng điện bên trong, Bị Đông thân mang hoa lệ cao quý sán kim lễ phục ngồi đàng hoàng ở giáo hoàng bảo tọa, hai tay nhìn thẳng thần phức tạp xoa xoa, nữ thần nhật ký bản sao, như là ở xoa xoa một khối chân bảo. Từ khi Vương Tĩnh Vũ đi tới Long Nguyên thí luyện sau khi, hầu như mỗi một ngày nàng đều sẽ lật xem nhật ký, muốn nhìn một chút mặt trên có hay không có đổi mới nội dung. 18, 19 năm như một ngày, nhưng là mỗi lần lật xem nhật ký, đều sẽ làm cho nàng thất vọng vô cùng. Ngày hôm nay nàng như thường lệ lấy ra nhật ký, nàng muốn mở ra, nhưng là nàng nhưng thấp thỏm bất an không dám đi lật xem. Nhiều năm như vậy, nam, 6000 ngày kỳ vọng thất bại biến thành thất vọng, nàng đã không có dũng khí tiếp tục đi lật xem. Nàng rất sợ Vương Tĩnh Vũ mãi mãi cũng sẽ không lại trở về, nàng hy vọng có thể cho mình lưu cái nhớ nhung. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cung kính đứng ở bảo tọa phía dưới, nhìn nàng sát có việc xoa xoa không khí, điều này làm cho hai vị phong hào đấu la rất buồn bực. Rõ ràng trong tay nàng không hề có thứ gì, nhưng mỗi ngày đều làm động tác như thế, thực sự là không hiểu nổi nàng đến cùng ở làm tình huống thế nào. Bị Đông do dự một chút thời gian sau, cuối cùng đối với Vương Tĩnh Vũ nhớ nhung chiến thắng đối với thất lạc hoảng sợ, mở ra nhật ký, có điều nàng là từ tờ thứ nhất bắt đầu lần. Nàng muốn nhìn một chút lúc trước nhật ký nội dung, tốt giảm bất chính mình nhớ nhung nỗi khổ. Nàng từng tờ lật, từng chữ từng câu xem, mãi đến tận phóng tới gần nhất càng một trang mới. Nàng cả người như là điện giật như thế từ giáo hoàng trên bảo tọa đứng lên. Trở về, hắn rốt cục trở về. Tinh đấu đại xâm lâm, ta muốn đi tinh đấu đại xâm lâm tiếp hắn. Nàng hai dòng trong suốt như nước suối con người, không tự giác lưu lại hai hàng mừng đến phát khóc trong suốt nước mắt. Nàng không muốn chờ, một khắc cũng không muốn chờ xuống, nàng muốn đi tới tinh đấu đại xâm lâm tìm hắn. Nàng trực tiếp đi xuống giáo hoàng bảo tọa, ở quỷ, cúc hai vị trưởng lao ánh mắt cổ quái bên trong, hướng về giáo hoàng điện ở ngoài chạy như bay. Chương 68, 18 tầng địa ngục. Quỷ, cúc hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tự miện hạ trở thành đại giáo hoàng tới nay, đã trở nên thành thục thận trọng rất nhiều. Vưu thực lực đột phá phong hào đấu la, chính thức đảm nhiệm giáo hoàng sau khi, nàng trở nên uy nghiêm, đoan trang lên. Làm sao ngày hôm nay nàng sẽ thất thố như vậy, lại biểu hiện ra nàng nhu nhược một mặt, hướng về giáo hoàng điện ở ngoài chạy đi. Các loại, miện hạ mới vừa nói nàng muốn đi nơi nào? Hình như là nói muốn đi tinh đấu đại xâm lâm. Quỷ đấu la chớp dưới con mắt, như là ở đối với quỷ đấu la hỏi dò, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Đúng, hình như là tinh đấu đại xâm lâm, nàng một người chạy đi cái kia làm gì? Đi, mau nhanh ngăn cản nàng. Bằng không nàng thật sự bỏ lại to lớn thánh điện chạy, đại cung phụng còn không được lột ra chúng ta à. Cúc đấu la biến sắc, vội vàng theo quỷ đấu la đồng thời hướng về bị đông đuổi theo. Hai người đuổi theo bị đông sau, một trận khuyên can đủ đường. Nói cho nàng bây giờ là cao quý võ hồn điện giáo hoàng, phải chú ý dáng vẻ, không nên thất thố như thế vân vân. Bị đông nơi nào quản hai người bọn họ mò mẫm nhạc, lúc này liền thả ra chính mình hồn hoàn. Nếu như hai người này dám dâu dài, nàng liền dám cùng bọn họ đánh lên, thậm chí làm thịt bọn họ. Xem bị đông khí thế hùng hổ dáng dấp, quỷ, cúc hai vị trưởng lão cũng là tương đương đau đầu, rõ ràng đây là cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Cúc đấu la một phen chăm chú suy nghĩ, mới xem như là có thuyết phục bị đông lời giải thích. Miễn hạ, ngươi nên là muốn đi gặp họ Vương tiểu tử kia sao? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi. Coi như biết hắn hiện tại ở nơi nào, ngươi cũng không nên đi, ngươi là nữ sinh muốn cẩn thận, không thể như vậy chủ động. Bằng không khó tránh khỏi sẽ cho hắn một loại đầu hoài tống bao cảm giác, cái kia chỉ có thể hiện ra cho ngươi rất giá rẻ. Bị đông nhăn lông mày nghe cúc đấu la này giải thích, cho dù cảm giác có chút đạo lý, có thể lại không phản đối. Giá rẻ liền giá rẻ đi, ngược lại nàng ở 19 năm trước liền chủ động đầu hoài tống bao qua, hiện tại còn cân nhắc cái gì cẩn thận, cũng đã quá chậm. Xem bị đông vẫn như cũ nóng lòng muốn thử, muốn rời khỏi võ hồn thành gián dấp, cúc đấu la không thể làm gì khác hơn là hư cấu các loại lý do. Nói thí dụ như Vương Tĩnh Vũ rời đi nhiều năm như vậy, đều không có đến võ hồn điện liếc nhìn nàng một cái, rõ ràng là trong lòng không nàng. Lại nói thí dụ như Vương Tĩnh Vũ hiện tại cũng đã 40 tuổi, dựa theo người bình thường góc độ đến xem, sớm cũng đã thê thiếp thành đàn, thậm chí dưới gối nhi nữ vần quanh. Ngược lại cúc đấu la vì bỏ đi bị đông bỏ lại võ hồn điện sự vật, độc thân đi tới tinh đấu đại xâm lâm ý nghĩ, liều mạng bẩn thỉu Vương Tĩnh Vũ. Chỉ có điều, bị đông hoàn toàn đem hắn như gió thoảng bên hai, bên trái tiến vào bên phải ra, làm Cúc Đấu La chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Miện hạ, ngươi nếu thật sự muốn đi, chúng ta cũng không ngăn được, có điều ngươi đến lo lắng tới, hắn nếu là trong lòng thật sự có ngươi, khẳng định cũng sẽ tới rồi thấy ngươi. Vạn nhất hắn đi tới Võ Hồn Điện, ngươi lại vừa vặn lên đường, chuyển động thân thể, đi tinh đấu đại xâm lâm, cái kia không phải chỉ có thể không công bỏ qua sao?" Lúc này Cúc Đấu La cuối cùng cũng coi như là nói đến bị Đông Tâm khảm bên trong. Nàng biết mình kích động, từ mới nhất trên nhật ký cũng biết, Vương Tĩnh Vũ hiện tại trở về sau, cũng xác thực muốn gặp mình, chính hướng về Võ Hồn Thành tới rồi. Nếu như chính mình hiện tại rời đi, có thể trùng hợp gặp gỡ tỷ lệ nhỏ vô cùng, xác suất lớn sẽ lẫn nhau bỏ qua đối phương. Cùng với như vậy, xác thực còn không bằng ở Võ Hồn Điện chờ hắn. Lại nói, nếu như chính mình hiện tại chạy đi tinh đấu đại xâm lâm cùng hắn gặp lại. Này không phải nói rõ tiết lộ chính mình có, nhật ký bản sao, sự tình sao? Vạn nhất tiết lộ chuyện này, bị Vương Tĩnh Vũ lầm tưởng chính mình vẫn thông qua, nhật ký bản sao, đang giám sát hắn nhất cử nhất động, nhường hắn đối với mình sản sinh căm ghét làm sao bây giờ? Nàng không khỏi âm thầm vui mừng, may mà bị quỷ, Cúc hai vị trưởng lão cho ngăn lại, bằng không nói không chắc sẽ tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Nàng thu hồi tử vong nện hoàng võ hồn, lần nữa khôi phục nguyên bản thuộc về giáo hoàng cao quý cùng ung dung, hướng về giáo hoàng điện bên trong đi đến. Hô, còn tiện đem nàng khuyên nhủ, bằng không đại cung phụng trách tội xuống, e sợ có chúng ta được. Cúc Đấu La trà sát một cái chán đổ mồ hôi, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Quỷ Đấu La đưa mắt nhìn kỹ đến trên người hắn, dùng thương lượng giọng điệu trưng cầu hắn ý kiến. Xem ra là miệng hạ linh cảm đến tiểu tử kia là muốn trở về, ngươi xem chúng ta có muốn hay không đem chuyện này báo cáo cho đại cung phụng. Lão quỷ, miệng hạ từ khi thượng vị sau khi, đối với chúng ta cũng coi như là vẫn luôn có đầy đủ tôn trọng. Huống chi, chính ngươi cũng nói là nàng linh cảm đến, linh cảm thứ này mịt mờ, vạn nhất chúng ta báo cáo sau khi, hắn lại không có tới, chúng ta không phải cho mình ngột ngạt sao? Cúc Đấu La nói cật, liền theo bị Đông bước chân trở lại giáo hoàng điện bên trong. Quỷ Đấu La đăm chiêu gật gật đầu, cũng bỏ đi đem sự tình báo cáo ý nghĩ. Hai ngày sau, ngồi xe ngựa tiến vào Võ Hồn Thành, Vương Tĩnh Vũ nhìn rộng rãi đường phố và rộn ràng thì thầm các con buôn, có loại xa cách 19 năm, cảnh còn người mất cảm giác. Hắn xuống xe ngựa sau, trên mặt lại lần nữa mang theo thiên huyễn mặt nạ, mà dáng dấp chính là hắn kiếp trước diện mạo thật sự. Chậm rãi cất bước ở Võ Hồn Thành trên đường phố, hắn phát hiện có rất nhiều nơi đều cùng hắn ký ức bên trong Võ Hồn Thành không giống nhau. Đã từng hắn dừng chân qua cái kia quán rượu, lúc này đã bị một nhà tiệm bán quần áo thay thế được, bất quá đối với Vương Tĩnh Vũ tới nói, này cũng không cái gì không thể tiếp thu. Bởi vì chỉ cần Võ Hồn Thành còn có Đông Nhi một người, nơi này liền có hắn đến giá trị. Trên phố đi tới thời điểm, Vương Tĩnh Vũ con ngươi co rụt lại, lại phát hiện mình đụng tới Thiên Tầm Tật tên kia. Lúc này Thiên Tầm Tật cứ việc xem ra cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt, tay chân cũng kiện toàn. Có thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một chút hồn lực dấu hiệu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra mùi rượu, trong tay mang theo uống còn lại nửa bình rượu, một bộ sa sút tinh thần rằng rớp. Nơi nào còn có lúc trước thân là giáo hoàng thời điểm chỉ điểm Giang Sơn, uy lăng thiên hạ dáng vẻ. Phía sau hắn theo bốn vị hồn thánh cấp bậc cường giả, hẳn là Thiên Đạo Lưu cố ý sắp xếp đến bảo vệ hộ vệ của hắn. Đường đường đời thứ nhất giáo hoàng, hiện tại rơi vào lần này chàng, Vương Tĩnh Vũ tuy rằng cảm thấy hắn hiện tại rất đáng thương, nhưng là vẫn không có ý bỏ qua cho hắn. Đang cùng Thiên Tầm Tật sai thân mà qua trước mắt, ánh mắt hắn trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ. Tu Quang Mi. Thiên Tầm Tật trong nháy mắt cả người cứng ngắc ở, phảng phất hóa đá như thế. Phía sau hắn những kia hồn thánh cường giả đều dừng bước, nghi hoặc nhìn hắn. Ở Vương Tĩnh Vũ đi xa sau khi, Thiên Tầm Tật hoảng sợ kêu lớn lên. Bởi vì ở trước mắt hắn xuất hiện một người dáng dấp khủng bố quỷ quái, quay về hắn cười lạnh nói: "Phạm nhân Thiên Tầm Tật nghiệp chướng nặng nề, rơi vào rút lưới địa ngục. Ngay hôm đó lên, ngươi đem ở rút lưới trong địa ngục vượt qua một tháng, các loại bị tù kỳ đầy đem rơi vào tầng tiếp theo kéo địa ngục, cố gắng hưởng thụ đi." Kiệt kiệt. Vương Tĩnh Vũ dùng sủ cỏ mì năng lực cho Thiên Tầm Tật xây dựng kiếp trước minh giới 18 tầng địa ngục, nhưng hắn ở mỗi một tầng địa ngục đều phải chờ một tháng trước. Tuy rằng ngoại giới vẹn vẹn qua đi nháy mắt, nhưng là ở sủ cỏ mì thế giới bên trong, hắn nhưng ở nghiêm khắc hình pháp bên trong dòng dã vượt qua 18 tháng. Cực kỳ thống khổ nhường Thiên Tầm Tật ôm đầu cuồng loạn, tinh thần ở một điểm điểm tan vỡ. Hắn thậm chí hận không thể hiện tại có người có thể giết hắn, không muốn lại nhường hắn cảm thụ loại này không phải người thống khổ. Chương 69, là ngươi. Bốn vị hồn thánh hộ vệ căn bản không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Bọn họ trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Tầm Tật thống khổ đến liếc mắt, đầu lưỡi tựa hồ bị cái gì không ngừng từ trong miệng vứt ra. Tình cờ hắn lại sẽ ngắt lấy cổ của chính mình, đem mình bấm thở không nổi đều chưa từng bung ra. Thỉnh thoảng hắn lại sẽ cuộn tròn tăng cường thân thể hô to lạnh quá, có thể một giây sau hắn lại không thể chờ đợi được nữa cầm quần áo cho kéo, trong miệng nỉ non nóng quá. Trên phố vô số dân chúng đều tận mắt nhìn này một quỷ dị cảnh tượng, đều không rét mà run. Đường đường tiền nhiệm giáo hoàng, hiện tại nhưng biến thành như vậy điên cuồng dáng dấp, chỉ có thể nói đáng thương đáng tiếc. Vì để tránh cho gây nên càng to lớn hơn ồn ào, cũng vì giữ gìn thánh điện tôn nghiêm. Bốn tên hộ vệ mau mau điều khiển giống như điên cuồng Thiên Tầm Tật hướng Võ Hồn Điện phương hướng chạy đi. Vương Tĩnh Vũ một đường đi tới Võ Hồn Điện chỗ cửa lớn. Bọn thủ vệ nhìn hắn mặt xa lạ, liền trực tiếp ngăn cản hắn, không cho hắn tiếp tục tiến vào. Vương Tĩnh Vũ nhàn nhạt đối với thủ vệ cười nói: "Phiền phức mấy vị đi vào giúp ta hướng về các ngươi giáo hoàng thông báo một tiếng, liền nói cố nhân tới thăm." "Cố nhân? Ngươi là giáo hoàng cố nhân?" Thủ vệ đội trưởng trên dưới đánh giá Vương Tĩnh Vũ một phen, nhìn hắn tuổi còn trẻ răng rấp, trên người khí tức nội liễm, căn bản không giống một tên cường giả. Hắn thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái, nơi nào đến dã tiểu tử, cũng không vung nước tiểu nhìn chính mình cái gì đạo đức. Liền ngươi cũng dám nói mình là giáo hoàng cố nhân, cút đi, ở không lăn, có tin hay không ra đem ngươi ném tới trên phố đi. Thủ vệ đội trưởng nói xong từ bên hông rút ra một cây đao, một bộ khí thế hùng hổ dáng dấp. Vương Tĩnh Vũ một mặt quái lạ nhìn ở trước mặt mình lắc lư cương đao, khóe miệng niết niết, hơi hợt ngón tay hướng về cương đao bắn ra. Cương đao lại theo tiếng mà đứt, thủ vệ đội trưởng càng bị chấn động đến mức bàn tay xuất huyết, thân thể lui về phía sau 6, 7 bước. Đùa giỡn, Vương Tĩnh Vũ hiện tại chính là một con hình người hung thú, này thủ vệ đội trưởng lại cầm một thanh cương đao ở trước mặt hắn kêu gào. Này không phải nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết sao? Thủ vệ đội trưởng nhìn mình trong tay đứt rời cương đao, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, cái tên này đến cùng là cái gì quái thai a? Quả thật, nếu là hồn đấu la hoặc là phong hào đấu la muốn bẻ gãy một thanh cương đao, cũng không khó. Thế nhưng như này quái thai chỉ là ở trên cương đao nhẹ nhàng gãy dưới, đao liền đứt đoạn mất, còn đem hắn chấn động đến mức bàn tay xuất huyết, vậy thì không phải hồn đấu la có thể làm được, chí ít cũng đến phong hào đấu la cất bước. Như thế nào, hiện tại có thể đi giúp ta thông báo sao? Vẫn là nói muốn ta đánh vào đi. Vương Tĩnh Vũ khỏe miệng ngậm lấy nói đùa ý cười, trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Ngay vào lúc này, Thiên Tầm Tật bọn hộ vệ điều khiển Thiên Tầm Tật trở lại võ hồn điện cửa lớn. Bọn thủ vệ nhìn thấy tiền nhiệm giáo hoàng bị điều khiển trở về, vội vàng tránh ra một con đường, làm cho bọn hộ vệ nhấc hắn tiến vào cửa lớn. Vương Tĩnh Vũ nhìn giống như điên cuồng Thiên Tầm Tật, khóe miệng nhếch lên. Xem ra chính mình vừa nãy cho Thiên Tầm Tật cái tên này cố ý đặt làm toàn thân sở ba đem cái tên này cho thoải mái lật, cho nên mới như thế điên cuồng. Hôm nào nhất định phải nhiều giúp hắn làm thêm làm toàn thân sở ba, nói không chắc sau đó cái tên này còn có thể đối với mình thiên ân vạn tạ đây. Thiên Tầm Tật bị nhấc tiến vào võ hồn điện sau, rất nhanh liền biến mất ở trong hành lang. Vương Tĩnh Vũ thu hồi ánh mắt của chính mình, khiêu khích giống như nhìn thủ vệ đội trưởng. Các hạ là bé ngoan đi vào với các ngươi giáo hoàng thông báo, hay là muốn ta xông vào? Thủ vệ đội trưởng cẩn thận suy tư một phen, đem đoạn đao vắt ngang ở Vương Tĩnh Vũ cùng mình trung gian. Xin lỗi, chức trách tại người, xin thứ cho ở dưới không thể tòng mệnh. Ngươi nếu là muốn mạnh mẽ xông vào, ta chỉ có thể nhiều gọi những người này. Vương Tĩnh Vũ lúc này không nói gì, thực sự là Diêm Vương dễ chơi, tiểu quỷ khó chơi a. Tính, còn chờ hắn thông báo, chẳng muốn phiền phức như vậy. Vương Tĩnh Vũ con mắt trong nháy mắt biến thành xạ dị gặng, cho tại chỗ hết thảy bọn thủ vệ gây cái quần thể tính ảo thuật, liền bình yên hướng về võ hồn điện bên trong đi đến. Những thủ vệ này nhóm bị kéo vào ảo thuật sau, ánh mắt trở nên mê ly lên, mãi đến tận Vương Tĩnh Vũ biến mất ở bọn họ tầm mắt sau, mới phản ứng được. Ồ, vừa nãy tiểu tử kia đi nơi nào? Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Thủ vệ đội trưởng nghi hoặc gãi gãi đầu, nhìn về phía mình thuộc hạ, có thể bọn thuộc hạ cũng dồn dập lộ ra vẻ mặt mê mang. Vương Tĩnh Vũ một đường hướng về ký ức bên trong giáo hoàng điện mà đi, dọc theo đường đi vì để tránh cho phiền phức. Hắn ở đụng tới thủ vệ thì sẽ dùng vĩnh hằng màn rễ kỳ u đem bọn họ kéo vào đến ảo thuật bên trong. Bởi vậy một đường cũng có thể nói thông suốt, mãi đến tận đi tới giáo hoàng điện ở ngoài không tới 50 mét nơi. Vương Tĩnh Vũ nhìn thấy giáo hoàng điện đi ra quỷ, Cúc Hai trưởng lão, khóe miệng chênh chết về lên. Giờ khắc này Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La cũng nhìn thấy hắn, có điều không có nhận ra thân phận của hắn, chỉ là hiếu kỳ cái tên này là ai, có vẻ như xưa nay chưa từng nhìn thấy. Ở Cúc Đấu La ánh mắt cùng Vương Tĩnh Vũ đối đầu trước mắt, Vương Tĩnh Vũ dùng vĩnh hằng màn rễ kỳ u cũng đối với hắn thả ra sủ quả mì. Từ lúc 19 năm trước, Vương Tĩnh Vũ liền muốn dùng sủ cọ mì giáo huấn một phen lão này, ai bảo hắn đem mình bí mật cho bán. Có điều Vương Tĩnh Vũ không có như đối với Thiên Tầm Tật như vậy, hư cấu 18 tầng địa ngục đi dằn vặt hắn, mà là đem hắn quấn ở trên thập tự giá dùng vô số đem xích tiêu kiếm đem hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Lần này sủ cọ mì thời gian cũng vẹn vẹn kéo dài 72 giờ, dù cho vẹn vẹn chỉ là 72 giờ, cũng làm cho Cúc Đấu La thống khổ đến trước mọi người diện té quỵ trên đất. Quỷ Đấu La không khỏi sợ hết hồn, làm sao Nguyệt Quan tiểu tử này đang tốt, đột nhiên lại như heo bị chém giết thời điểm như thế, thống khổ gào thét lên. Hắn thử nghiệm suy nghĩ muốn đi đem Cúc Đấu La từ ảo thuật bên trong gọi tỉnh lại, nhưng lạt sủ của họ mỹ nơi nào có như vậy dễ dàng liền có thể phá giải. Quỷ Đấu La chỉ có thể vô lực nhìn mình đồng bọn tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, lại như bị người ném vào trong hồ nước, mới vừa vớt lên như thế. Các loại Cúc Đấu La từ sủ của họ mỹ trạng thái đi ra, hắn cảm giác mình đều nằm ở hư thoát trạng thái, tinh thần mệt mỏi, nhường hắn liền nhúc nhích khí lực đều không có. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ở cái kia một thế giới lạ lẫm vượt qua 3 ngày, thế giới kia quá mức chân thực. Mặc kệ là thời gian trôi qua, vẫn là cái kia vô số thanh kiếm đâm vào hắn bụng cảm giác thống khổ đều thực sự là cực kỳ. Hắn khó có thể tưởng tượng, vừa nay chính mình lĩnh hội lại là ảo thuật. Nhưng là trước mắt quen thuộc quỷ trưởng lão cùng bọn thủ vệ ánh mắt quái dị, đều nói cho hắn, mới vừa mới bất quá chính là giây lát thời gian. Hắn ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân xa lạ, hắn có thể xác định chính mình xưa nay chưa từng thấy đối phương, nhưng lại cảm thấy thật giống có gặp đối phương. Ở hắn nghi hoặc trước mắt nam nhân xa lạ là ai thời điểm, Vương Tĩnh Vũ lạnh lùng nở nụ cười, ở trên cao nhìn xuống hắn. Cúc trưởng lão, hồi lâu không gặp, gần đây có mạnh khỏe? Cúc Đấu La nhìn Vương Tĩnh Vũ lạnh lùng ánh mắt, lập tức liền nghĩ đến thân phận của hắn, con ngươi không khỏi co rụt lại, trong mắt đã mang lên một chút sợ hãi. Hắn mơ hồ đoán được, hắn vừa nãy trải qua những kia chân thực ác mộng nên chính là trước mắt nam nhân dở trò quỷ. Là ngươi? Ngươi thật sự trở về? Chương 70, đầu gỗ khai thiếu. Vương Tĩnh Vũ nhíu mày, rất hứng thú hỏi. Cái gì ta thật sự trở về? Lẽ nào ngươi còn linh cảm đến ta sẽ trở về hay sao? Cúc Đấu La lắc đầu liên tục, cố nén trên người đau nhức, giải thích. Là miện hạ ở hai ngày trước cảm ứng được ngươi trở về, nàng vẫn luôn đang chờ ngươi.
Hả, thì ra là như vậy.
Vương Tĩnh Vũ có chút ý vị, Đông Nhi cô nàng kia lẽ nào cùng chính mình tâm hữu linh tề, lại có thể cảm ứng được đến chính mình trở về. Cái này cũng là rất thần kỳ một chuyện. Vương Tĩnh Vũ khỏe miệng ngậm lấy cười, hướng về giáo hoàng điện bên trong đi đến, ở đi tới cái thứ ba bậc thang thời điểm, hắn dừng bước.
Cúc trưởng lão, vừa nãy ta là dạy cho ngươi một bài học, sau đó ngươi phải hiểu được nên nói, không nên nói tận lực câm miệng cho ta. Còn có đối với Đông Nhi trung tâm điểm, nếu không thì, bị ta phát hiện ngươi dám đối với Đông Nhi âm phụng dương vi, liền không chỉ là vừa nãy cái kia chút dạy dỗ.
Vương Tĩnh Vũ hừ lạnh một tiếng, liền đi vào giáo hoàng điện bên trong. Cứ việc Cúc đấu la trước cũng đã đoán được, cái kia dường như chân thực ảo thuật hẳn là Vương Tĩnh Vũ dở trò quỷ. Dễ Thân Thai nghe đến hắn thừa nhận, Cúc đấu la toàn thân không lý do đến run run một cái, tiểu tử này cư nhiên đã đạt đến mức độ này. Nếu không là hắn thu tay lại, có lẽ mình có thể bị tươi sống thương chết rồi.
Đáng sợ, tiểu tử này thật đáng sợ. Loại kia sống không bằng chết cảm giác, hắn tuyệt đối không muốn thử nghiệm lần thứ hai.
Quỷ đấu la nghi hoặc cau mày, quái lạ đánh giá Cúc đấu la.
Nguyệt quan, tiểu tử kia đến cùng là ai? Ngươi làm sao liền tùy ý hắn đi vào giáo hoàng điện? Ngươi không sợ đại cung phụng trách tội xuống, ngươi ta chịu không nổi sao?
Cúc đấu la quay về hắn một trận máy mắt.
Ngươi đúng hay không quên ngày hôm trước miệng hạ nói, tiểu tử kia chính là miệng hạ chân thành đối tượng,
cũng là trước Hạo Thiên đấu la đường thần sủng ái nhất đệ tử, 19 năm trước, hắn không phải vì đệ tử này, đại náo thánh điện sao?
Quỷ đấu la lúc này xem như là bị điểm tỉnh rồi, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện.
Nguyên lai chính là hắn a.
Chúng ta nhanh lên một chút đi cung phụng điện, đem chuyện này báo cáo cho đại cung phụng đi.
Hai ngày trước, ngươi nói đó là miệng hạ suy đoán, hiện tại hắn thật sự trở về, chúng ta nên.
Muốn đi ngươi đi, ngược lại ta là không xúc cái kia lông mày, vừa nãy ta lại trúng hắn ảo thuật.
Ở cái kia ảo thuật bên trong, ta cảm giác mình liền như là run rế, hắn liền như là sáng thế thần chỉ, nếu như hắn đồng ý, có thể ở ảo thuật trung tướng ta trực tiếp xóa bỏ.
Cúc đấu la kiên quyết từ chối quỷ đấu la đề nghị, cũng đối với hắn phát sinh cảnh cáo.
Lão quỷ, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không cần lo này chuyện vô bổ, hắn ảo thuật năng lực đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực.
Muốn dùng ảo thuật đem chúng ta tươi sống đùa chơi chết, cái kia dễ như ăn cháo. Ngươi muốn là sống khá tốt phiền, đúng là có thể đi cái kia báo cáo.
Nguyệt quan, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, một cái chưa dứt sữa tiểu tử liền đem ngươi dọa thành như vậy.
Hành.
Được à, nếu ngươi không đi, vậy tự ta đi, ta còn không tin, thánh điện không làm gì được đường thần, còn không làm gì được hắn đệ tử.
Quỷ đấu la châm chọc liếc nhìn Cúc đấu la, liền hướng về cung phụng điện phương hướng đi đến.
Cúc đấu la thấy được Vương Tĩnh Vũ đáng sợ sau, đương nhiên không muốn nhìn thấy cơ hữu liền như vậy chạy đi tìm đường chết, vội vàng ngăn cản hắn.
Lão quỷ, ngươi có thể phải nghĩ lại a.
Tiểu tử kia hiện tại thật không phải chúng ta có thể trêu tới, ta là muốn tốt cho ngươi.
Nghe ta một lời khuyên đi, đừng đi báo cáo đại cung phụng.
Giáo hoàng điện bên trong, Bị Đông Chính đang xử lý sự vật, từ các đại thành thị chủ điện đưa tới cần nàng xem qua tấu chương nhìn ra nàng đau đầu. Nhưng là nàng lại không thể dừng lại, bởi vì chỉ có ở bận rộn bên trong, nàng mới có thể tạm thời quên mất đối với Vương Tĩnh Vũ nhớ nhung, mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng.
Đột nhiên một tiếng thanh âm êm ái truyền vào trong tai nàng, "Đông Nhi, ta đã trở về."
Bị Đông trong tay bút rơi xuống đến trên đất, nàng một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía âm thanh truyền đến vị trí,
nàng một đôi thanh tuyển giống như đôi mắt đẹp không thể ngăn chặn lưu lại trong suốt nước mắt.
Nàng sợ chính mình hiện tại là xem hoa mắt, còn dùng tay rủi rủi con mắt, ở trên mặt chính mình nặn nặn.
Xác định chính mình cũng không phải nằm mơ sau, nàng không thể chờ đợi được nữa từ vị trí đứng lên, hướng về ngày nhớ đêm mong người yêu nhào tới.
Dường như nhũ yến về tổ một chút, nào vào Vương Tĩnh Vũ trong ngực, song cầm chặt ôm phần eo của hắn, làm càn khóc lớn lên.
Hỗn đản, ngươi còn biết trở về a, vừa đi liền đem gần 20 năm, hỗn đản, hỗn đản.
Bị Đông một bên khóc lóc kể lể, một bên dùng yếu ớt quyền ở Vương Tĩnh Vũ trên lưng truy, muốn hướng về người yêu nói hết chính mình nhớ nhung tình.
Vương Tĩnh Vũ cũng đem nàng kéo vào trong lồng ngực, ôn nhu cười nói:
"Xin lỗi, Đông Nhi, ta cũng không nghĩ tới lần luyện tập này lại sẽ dùng gần thời gian 20 năm, xin lỗi."
Mùi hương nồng nàn loãng ngọc trong ngực, Vương Tĩnh Vũ có loại rất thỏa mãn cảm giác.
Kiếp trước hắn một thân một mình, liền bạn gái đều chưa từng nắm giữ qua.
Đời này, có thể có cái đợi chờ mình gần 20 năm ngốc nữ hải, hắn hiện tại thật sự cảm giác mình rất hạnh phúc.
Vương Tĩnh Vũ ôn nhu nhìn Bị Đông cái kia tuyệt mỹ dung nhan, phát hiện 20 năm tháng cũng không có ở trên người nàng lưu lại già yếu dấu vết, thậm chí còn làm cho nàng đồng thời nắm giữ thiếu nữ ngây ngô cùng ngự tỷ đoan trang, giáo hoàng ung dung hoa quý.
Tiểu diễm ướt át môi đỏ, nhưng hắn không khỏi chủ động hôn lên.
"Đông Nhi, ngươi thật là đẹp."
Đây là Vương Tĩnh Vũ lần thứ nhất chủ động hôn Bị Đông, cũng là xuất từ gần thời gian 20 năm bên trong, hắn đối với Bị Đông nhớ nhung điều động hắn như vậy chủ động.
Bị Đông toàn thân run lên, nước mắt lại lần nữa không thể ngăn chặn lưu lại, này đầu gỗ rốt cục khai thiếu.
Quỷ đấu la cùng Cúc đấu la hai người một đường đẩy xô đẩy đi tới cung phụng điện. Mới vừa vào đại điện nhìn thấy Thiên Tầm Tật Chính quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, gào khóc thảm thiết.
"Phụ thân, ta có tội, mời ngài giết ta đi, ta là cái tội nhân.
Phụ thân, van cầu ngài giết ta, ta không chịu được, ta không chịu được.
Giết ta, giết ta."
Thiên Tầm Tật liền như là chúng ta như thế, không ngừng kêu khóc, thậm chí còn dùng đầu trên đất không ngừng đập, hắn cái chán xúc cũng đã đập ra vết máu. Hắn điên cuồng như thế cử động nhường một đám cung phụng đều không khỏi lộ vẻ xúc động. Nhị cung phụng muốn đi đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy đến.
Thiên đạo lưu trước một bước, dùng lòng bàn tay đem Thiên Tầm Tật đập hôn mê bất tỉnh. Đem Thiên Tầm Tật kích ngất đi sau, Thiên Đạo Lưu trong mắt chứa sát ý nhìn phía quỳ một chân trên đất bốn tên thủ vệ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho ta, các ngươi cũng không hiểu được. Bản tọa đem tiền nhiệm giáo hoàng An Nguy giao cho các ngươi. Các ngươi lại nhường hắn xuất hiện như vậy tình hình. Không thể không là muốn chết phải không? Bốn tên thủ vệ cũng là âm thầm kêu hoan, bọn họ nơi nào sẽ biết đến cùng phát sinh cái gì à? Một tên trong đó thủ vệ khiêm tôn cúi đầu. Đại cung phụng, vừa nãy chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì, đột nhiên tiền nhiệm giáo hoàng liền ôm đầu thống khổ kêu rên. Chúng ta xác thực cũng lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế, dị vãng tiền nhiệm giáo hoàng đều không có bất kỳ vấn đề, xin lỗi, là chúng ta thất trách. Vô duyên vô cớ liền ôm đầu kêu rên. Quỷ, cúc hai vị đấu la lẫn nhau đối diện một chút, mơ hồ đoán ra phát sinh cái gì. Chương 71, thần kỳ vận mệnh. Quỷ, cúc hai vị trưởng lão giờ khắc này trong lòng đều rất là khiếp sợ, bọn họ biết Thiên Tầm Tật tâm tính cùng ý chí đến cùng có nhiều cứng cỏi. Gần 20 năm trước, Thiên Tầm Tật bị thương nặng, vận dụng toàn bộ võ hồn thành hết thể 50 cấp trở lên trị liệu hệ hồn sư trình diện, đều chỉ có thể miễn cưỡng treo ở hắn cuối cùng một hơi, mãi đến tận Diệp gia vị kia trị liệu hệ phong hào đấu la đến thánh điện, mới xem như là có chuyển biến tốt thời cơ. Cho dù vị kia ra tay, chữa trị Thiên Tầm Tật quá trình cũng là càng dài lâu, dòng dã bỏ ra một tháng thời gian. Nếu không là Thiên Tầm Tật ý chí cứng cỏi, sợ là sớm đã qua đời, mộ phần cỏ đều cao mười mấy mét. Có thể chính là như vậy ý chí cứng cỏi tiền nhiệm giáo hoàng, vừa nãy nhưng cầu xin cha mình giết mình. Trời mới biết hắn đến cùng tao ngộ bao lớn thống khổ, mà thống khổ khởi nguồn rất khả năng chính là Vương Tĩnh Vũ tạo thành, cũng chỉ có hắn có thể thần không biết quỷ không hay khiến người tiến vào ảo thuật bên trong, tùy ý hắn điều khiển. Đặc biệt là cúp đấu la chính mình tự thân đã đến thử Vương Tĩnh Vũ cái kia khủng bố dị thường ảo thuật công kích, hắn càng thêm có thể cảm nhận được đối phương đáng sợ. Ở hai người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Thiên Đạo Lưu giơ bàn tay lên trực tiếp đem tên kia đáp lời thủ vệ đầu đập nát. Thiên Đạo Lưu thông đỏ mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm người thứ hai thủ vệ. Tiên giáo hoàng vừa nãy đến cùng gặp phải ai, ta không hy vọng ngươi cho ta đồng dạng đáp án. Người thứ hai thủ vệ nhìn bị đập nát đầu đồng sự, sợ đến răng không ngừng đánh giá, trong đầu trống rỗng, nơi nào có thể nghĩ đến phát sinh cái gì. Nhìn hắn nửa ngày không nói ra được một chữ đến, Thiên Đạo Lưu đi tới mạnh mẽ lại một cái tát, dáng dấp kia như là đập nát một viên tốt đẹp dưa hấu. Thứ ba cùng người thứ bốn thủ vệ sợ đến hồn vía lên mây, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không nghĩ ra vấn đề đáp án, có cái trực tiếp sợ đến không khống chế, quái dị mùi vị tràn ngập toàn bộ cung phụng điện. Thiên Đạo Lưu lúc này xem như là rõ ràng, có lẽ chính mình đem bốn tên hộ vệ toàn bộ đập chết, bọn họ cũng căn bản không nghĩ ra vấn đề đáp án. Hắn chỉ có thể tức đến nổ phổi lườm hai người một cái. Cút ngay lập tức đi ra ngoài, sau đó các ngươi điều ra võ hồn thành, vĩnh viễn không được bước vào võ hồn thành nửa bước. Hai tên hộ vệ liên tục lăn lộn hướng về cung phụng điện chạy ra ngoài, dù cho bị điều ra võ hồn thành sau, đời này liền mang ý nghĩa khó có thể nổi bật hơn mọi người. Nhưng là cùng mình mạng nhỏ so với, tiền đồ tính là gì? Hiện tại ôm lấy mạng chó mới là quan trọng nhất. Hai tên hộ vệ thoát đi sau khi, nghe tràn ngập ở cung phụng điện mùi thối, Thiên Tầm Tật đưa mắt nhìn sang Quỷ, Cúc hai người. Quỷ trưởng lão, Cúc trưởng lão, các ngươi đột nhiên đến cung phụng điện vì chuyện gì? Đúng hay không giáo hoàng xảy ra vấn đề gì? Cúc đấu la lui về phía sau một bước, đem Quỷ đấu la đẩy đi ra ngoài, biểu hiện ra một bộ không có quan hệ gì với ta vẻ mặt. Quỷ đấu la trong lòng thầm mắng Cúc đấu la không tử tế, không coi nghĩa khí ra gì, lại bắt hắn cho đẩy đi ra. Cho dù là chính mình muốn tới cung phụng điện, có thể hiện tại hắn hối hận rồi, đặc biệt là xem đến hiện tại đại cung phụng nằm ở thịnh nộ bên trong. Có thể hiện tại tên đã lắp vào cung, không thể không phát, không phải vậy hắn như thường đến đối mặt đại cung phụng lửa giận. Hắn liền ấp úng đem Vương Tĩnh Vũ trở về tin tức nói ra. Đại cung phụng, đường thần cái kia đệ tử trở về, có lẽ vừa nãy tiền giáo hoàng chính là đụng tới hắn. Cái gì, tiểu tử kia trở về? Đường thần lao thất phu kia đây? Hắn có hay không theo đồng thời trở về? Thiên Đạo Lưu trên người lệ khí đột nhiên bạo phát, này hai thầy trò một mất tích chính là 19 năm, bặt vô âm tín. Con trai của hắn hiện tại cứ việc thân thể khôi phục lại, có thể võ hồn triệt để phá toái, hoàn toàn chính là kẻ tàn phế. Vì giảm bất tự thân thống khổ, con trai của chính mình qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều uống đến say như chết. Liền ngay cả mình vậy cũng thương tôn nữ, cũng là nhi tử ở uống say khất thời điểm đem một tên hầu gái cho Lâm Hạnh, mới sinh ra duy nhất huyết thống. Hắn rõ ràng nhi tử trong lòng thống khổ, vì lẽ đó hắn nhiều năm như vậy, luôn luôn ham muốn tìm đường thần lao thất phu kia muốn thuyết pháp. Này chút thời gian bên trong, hắn không ít phái người ác ý khiêu khích Hạo Thiên Tông con cháu, muốn bức bách đường thần lao thất phu kia xuất hiện. Nhưng là đường thần lao thất phu từ khi 19 năm trước phụ dung chấm nở sau khi, lại chưa xuất hiện qua, liền đệ tử của hắn đều biến mất ở đấu la đại lục lên. Bây giờ nghe nói đường thần đệ tử trở về, này làm sao không nhường Thiên Đạo Lưu thô bạo. Xin lỗi, chúng ta chưa nhìn thấy đường thần, chỉ nhìn thấy tiểu tử kia một thân một mình trở về, bây giờ ở giáo hoàng điện bên trong. Còn chưa các loại quỷ đấu la nói xong, Thiên Đạo Lưu liền trực tiếp thoát ra cung phụng điện, khí thế hùng hổ hướng về giáo hoàng điện mà đi. Một đám cung phụng điện cường giả cũng dồn dập theo hắn bước chân hướng về giáo hoàng điện mà đi. Màn ảnh chuyển hướng giáo hoàng điện. Vương Tĩnh Vũ ôm Bị Đông ngồi ở giáo hoàng trên bảo tọa, nghe nàng kể ra những năm gần đây phát sinh giật sự tình. Lam nàng nói rằng, 17 năm trước Thiên Tầm Tật say rượu đem một tên đẹp đẽ hầu gái cho ngủ, khiến cho mang thai một đứa bé. Có thể ở hầu gái đem hải tử sau khi sinh ra, Thiên Tầm Tật liền một đao đâm chết tên này hầu gái thời điểm. Vương Tĩnh Vũ một mặt quái lạ lên, tính thăm dò đối với Bị Đông hỏi. Đông Nhi, đứa bé kia đúng hay không nữ hải, tên gọi Thiên Nhật Tuyết. Bỉ Bỉ Đông không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu.
Đúng, liền gọi danh tự này, thị nữ kia thực sự quá đáng thương, rõ ràng 10 tháng hoài thai vì là thiên gia sinh ra đứa bé, nhưng lại rơi vào cái bỏ mình kết cục, thiên tầm tật thực sự quá không phải người, liền nữ nhi của hắn đã từng bí mật đến cầu kiến ta, muốn cùng ta âm mưu giết nàng cầm thú phụ thân, cho mẫu thân nàng báo thù, chỉ là vẫn không có cơ hội.
Ngạch. Vương Tĩnh Vũ lúc này không nói gì, thiên đạo lưu làm được xác thực quá phận quá đáng, coi như không thích thị nữ kia, cũng không nên ở nàng mới vừa vì chính mình sinh ra hài tử liền đem nàng giết, chẳng trách thiên nhận tuyết muốn âm mưu giết cha.
Đúng rồi, Đông Nhi, đứa bé kia hiện tại ở nơi nào?
Hẳn là sẽ không là ở thiên đấu đế quốc đi.
Bỉ Bỉ Đông một mặt bất ngờ nhìn về phía Vương Tĩnh Vũ, gật gật đầu.
Đúng vậy, nàng hiện tại ngay ở thiên đấu đế quốc, thật giống phụng đại cung phụng mệnh lệnh, ở thiên đấu đế quốc cần nút, người đây đều biết.
Đúng.
Vương Tĩnh Vũ một cái tát vỗ vào chính mình chán. Không nghĩ tới tuy rằng rất nhiều chuyện thay đổi, có thể rất nhiều chuyện lại ở sức mạnh thần bí điều khiển lần tới đến quỹ đạo. Trong nguyên tắc thiên tầm tật cùng Bỉ Bỉ Đông con gái, hiện tại biến thành thiên tầm tật cùng một vị hầu gái con gái, này không thể không nói vận mệnh thứ này quá khiến người không thể tưởng tượng nổi. Ở Vương Tĩnh Vũ tâm có lúc cảm khái, thiên đạo lưu mang theo một đám người xông vào giáo hoàng điện, nhìn thấy hắn ôm Bỉ Bỉ Đông ngồi ở giáo hoàng bảo tọa bên trên, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết.
Tiểu bối, làm càn, vị trí kia cũng là ngươi có thể làm.
Ngươi tử quỷ kia lão sư ở đâu, nhanh lên một chút nhường hắn lăn ra đầy thấy lão phu, ngày hôm nay lão phu nhất định phải hắn cho ta cái bàn giao.
Vương Tĩnh Vũ như là nhìn ngớ ngẩn như thế liếc thiên đạo lưu một chút, vậy vậy ngồi, lười biếng nói rằng:
"Ông lão, ngươi muốn tìm lão sư ta?
Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội."
"Cái gì? Lẽ nào lão thất phu kia đã tọa hóa?"
Thiên đạo lưu vẻ mặt cả kinh, không khỏi có loại mèo khóc chuột cảm giác, nguyên bản ấp ủ tốt lửa giận trong nháy mắt bị tiêu diệt. Không nghĩ tới lần trước từ biệt dĩ nhiên liền thiên nhân cách xa nhau, cứ việc song phương hiện tại quan hệ căng thẳng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy cảm giác sâu sắc tiếc hận.
Chương 72, tiểu gia tiếp tới cùng, canh thứ 2.
Vương Tĩnh Vũ trợn tròn mắt, lúc này đổ ập xuống mắng:
"Ngươi mới treo, lão gia hỏa, có thể hay không có chút khẩu đức, như thế yêu nguyền rủa sư phụ của ta."
Hắn siêu cấp khó chịu, hắn không thể quất chết thiên đạo lưu lão này. Đương nhiên hắn cũng không phải thật sự giữ gìn đường thần, lão nhân kia có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì. Nhưng là 19 năm trước, là chính mình giả trang đường thần mạnh mẽ xông vào võ hồn điện. Thiên đạo lưu lão bất tử kia nói đường thần treo, không phải rẽ con nguyền rủa hắn sao?
Vương Tĩnh Vũ đương nhiên sẽ hận không thể đem thiên đạo lưu miệng đều cho đánh lệch rơi. Hắn như vậy nói năng lỗ mãng, cũng làm cho thiên đạo lưu lửa giận bốc lên, này hai thầy trò làm sao đều không lễ phép như thế.
Làm lão sư ỷ vào thực lực mạnh hơn chính mình, thô bạo bá đạo cũng coi như, làm đệ tử lại cũng không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối, chính mình tốt xấu cùng đường thần tên kia ngang hàng, thực lực cũng xê xích không nhiều, song phương vẫn luôn là cũng địch cũng bạn quan hệ.
Tiểu tử này dù như thế nào cũng đến bé ngoan gọi lên một tiếng sư thúc hoặc là tiền bối đi.
Không cho mặt mũi như vậy, đổ ập xuống mạn chửi mình, đến cùng có hiểu lễ phép hay không a?
Có điều, muốn biết đường thần hạ xuống hắn, ép buộc kiềm chế rơi xuống lửa giận trong lòng.
Nếu lão nhân kia không chết, cái kia ngươi hẳn phải biết hắn hiện tại thân ở nơi nào đi.
Mau đưa lão thất phu kia vị trí nói cho bản tọa, nếu không thì đừng trách bản tọa lấy lớn ép nhỏ, lấy nhiều hiếp ít.
Phía sau hắn xuất hiện khổng lồ lục dược thiên sứ võ hồn hư ảnh, cùng đường thần ba tái tây như thế trải qua bộ phận thiên sứ thần thi hắn, hồn hoàn bố trí cũng đạt đến 8 đen 1 đỏ mức độ.
Thiên sứ lĩnh vực đột nhiên bạo phát, bàng bạc uy thế áp bức hướng về Vương Tĩnh Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là hiện tại mặc kệ là Vương Tĩnh Vũ vẫn là Bỉ Bỉ Đông đều đã không phải Ngô Hạ A Mông.
Bỉ Bỉ Đông hiện tại tuy rằng còn không đạt tới cùng thiên đạo lưu địa vị ngang nhau mức độ, nhưng là cũng đã cách biệt không biết rất nhiều.
Trên người nàng đột nhiên bùng nổ ra chiếm được sát lục chi đô sát thần lĩnh vực, muốn nhờ vào đó chống lại dưới thiên đạo lưu giờ khắc này vì thế.
Có điều Vương Tĩnh Vũ nhưng ngăn cản nàng, ôn nhu ở nàng vuốt tay lên sờ sờ.
Nha đầu, đem lĩnh vực thu hồi đi, liền lão này còn không làm gì được ta.
Vương Tĩnh Vũ nói xong, liền ôm nàng từ giáo hoàng trên bảo tọa đứng dậy, vung ra nàng, đón thiên sứ lĩnh vực uy thế về phía trước bước ra vài bước.
Lão gia hỏa, ta đều cùng ngươi nói rồi, ngươi muốn tìm lão sư ta, e sợ đã không có cơ hội.
Lão sư ta có thể không giống ngươi như thế vô dụng, hắn đã thông qua tu La thần cửu khảo, trở thành chân chính thần chỉ, cũng cùng ta sư mẫu đã phi thăng thần giới.
Bọn họ đang phi thăng thần giới trước, còn cảm thấy phi thường tiếc hận, một cái nào đó đáng thương độc thân chó không chiếm được cái tình cũng coi như, liền phi thăng thần giới đều không làm được, đáng thương, đáng tiếc, đáng thương à.
Vương Tĩnh Vũ trực tiếp trợn tròn mắt nói mỏ, căn bản là không sợ lòi.
Ngược lại lão này vừa không đụng tới cách xa ở sát lục chi đô đường thần,
cũng sẽ không bỏ qua trấn thủ võ hồn điện chức trách chạy đi hải thần đảo nhìn ba tái tây có hay không còn trấn thủ ở nơi đó.
Thiên đạo lưu lùi về phía sau mấy bước, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ.
Cái gì?
Lão sư ngươi đã phi thăng thần giới, còn có nàng cũng phi thăng.
Làm sao có khả năng?
Làm sao có khả năng?
Vương Tĩnh Vũ niết niết miệng, quái gở châm chọc nói.
Có cái gì không thể?
Lão sư ta thiên tư chắc tuyệt, uy lăng thiên hạ, nơi nào như ngươi cái lao thất phu a?
Cùng con trai của ngươi như thế vô dụng.
Nghe được hắn như vậy chê cười, thiên đạo lưu trên mặt lộ ra một trận cười khổ.
Lẽ nào ta cùng hắn cách biệt nhiều như vậy sao?
Tại sao ta liền chậm chạp không cách nào đột phá thành là chân chính thần chỉ?
Tại sao?
Chẳng trách nàng sẽ chọn lão sư ngươi, chẳng trách nàng trước sau không muốn lựa chọn ta.
Hắn giờ khắc này đã hoài nghi lên nhân sinh, ánh mắt đều trở nên dại ra lên.
Phía sau hắn Tam cung phụng vặn khỏe miệng nở nụ cười, quay về thiên đạo lưu an ủi.
Đại cung phụng, đường thần phi thăng thần giới, không phải càng tốt sao? Hiện tại chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đối với đệ tử của hắn, còn có Hạo Thiên Tông báo thủ. Tam Cung Phụng nhắc nhở nhường Thiên Đạo Lưu ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trong mắt tỏa ra nguy hiểm ánh sáng. Đúng vậy, lão thất phu kia phi thăng, nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Chính mình vừa vặn có thể đem nhi tử những năm này chịu đựng khổ, đáng, toàn bộ báo lại ở đường thần đệ tử cùng hắn hậu bối trên người. Trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, như chim ưng giống như sắc bén con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Vũ. Tiểu tử, vừa nãy con trai của ta bị kích thích, điên điên khùng khùng bị nhấc về cung phụng điện, nhưng là ngươi dở trò quỷ. Vương Tĩnh Vũ xem Thiên Đạo Lưu rất nhanh liền từ đả kích bên trong tỉnh lại, hắn sơ lược có thất vọng sau khi, cũng không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Không sai, chính là tiểu gia làm sao không phục sao? Vương Tĩnh Vũ khiêu khích quay về Thiên Đạo Lưu điểm môi, con mắt chuyển hướng Cúc Đấu La. Cúc Đấu La sợ đến lập tức trốn ở Quỷ Đấu La phía sau, chuyện này không có quan hệ gì với ta, đều là lao quỷ cáo dạy, ngươi muốn trừng phạt hắn. Quỷ Đấu La trong lòng cực kỳ tan vỡ, mình và Cúc trưởng lão nhiều năm qua bạn tốt, không nghĩ tới hôm nay hắn lại bán đi chính mình hai lần. Thực sự là giao hữu không cẩn thận a, hắn muốn cùng cái tên này tuyệt giao. Xem Cúc Đấu La đối với mình sợ như sợ cọp dáng dấp, Vương Tĩnh Vũ khỏe miệng hơi bật lên. Thiên Đạo Lưu trong mắt hàn mang lấp lóe, âm u âm thanh nói rằng: "Tốt, thoải mái, nếu chính ngươi đều thừa nhận đối với ta nhi ra tay, cái kia thì không thể trách lao phu ỷ mạnh hiếp yếu. Dù sao ngươi bây giờ đối với một phế nhân ra tay, cùng ngươi giảng không được công bằng hai chữ." Trên người hắn khí thế đại thịnh, giờ khắc này trong lòng hắn đã không có bất kỳ chướng ngại. Hắn muốn dùng thủ đoạn lôi đình đem này cố nhân đệ tử đánh giết tại chỗ. Theo khí thế của hắn tăng mạnh, phía sau hắn nhị cung phụng, tam cung phụng bọn người dồn dập thả ra từng người võ hồn. Hôm nay dù cho giáo hoàng miện hạ muốn ra tay lực bảo đảm tiểu tử này, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đem tiểu tử này đánh giết tại chỗ. Bị Đông nhìn cung phụng điện chúng cường giả đã không hề chú ý bộ mặt, muốn trực tiếp vây giết Vương Tĩnh Vũ một người. Nàng cũng nghiêm mặt bảng, từ giáo hoàng trên bảo tọa đứng lên, thả ra chính mình hai cái võ hồn. Những này không biết xấu hổ các cung phụng muốn vây giết nàng yêu người, cái kia nàng cũng chỉ có thể quyết một trận tử chiến. Không nghĩ tới là, trên người nàng khí tức mới vừa tản mắt ra, Vương Tĩnh Vũ liền xoay người lại lần nữa đem hắn ấn trở về giáo hoàng trên bảo tọa. Nha đầu, ngươi vẫn là bé ngoan ngồi xem cuộc vui đi, lão gia hỏa này còn không làm gì được ta. Càn rỡ, cực kỳ càn rỡ. Tại chỗ hết thảy cung phụng điện cường giả cùng quỷ, cúc hai vị trưởng lão giờ khắc này đầu óc chỉ có ý niệm như vậy. Chỉ thấy Vương Tĩnh Vũ xoay người chậm rãi hướng về bọn họ đi tới, một thanh xích trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở hắn hư nhất trên tay phải. Theo hắn cách Thiên Đạo Lưu càng đi càng gần, xung quanh cơ thể một vòng lại một vòng hồn hoàn chính bốc lên. Đỏ, đen, đen, đỏ, 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 đỏ. Vương Tĩnh Vũ khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, giơ kiếm mà đứng. 82 cấp cường công hệ hồn đấu la, thỉnh cầu xuất trạng, các vị là muốn xa luân chiến vẫn là cùng tiến lên, tiểu gia tiếp tới cùng. Chương 73, chuyển chiến thiên không. Không sai, hắn hiện tại cũng chỉ là hồn đấu la, nguyên bản hắn đã sớm có thể đột phá đến phong hào đấu la cấp độ thậm chí càng mạnh hơn mức độ. Nhưng là hệ thống không ngừng đối với hắn hồn lực tiến hành áp xúc, tinh luyện, lại áp xúc, lại tinh luyện. Loại này liều mạng áp xúc cùng tinh luyện hình thức, nhường hắn hồn lực chất lượng cao khiến người giận sôi, so với người khác cường hãn đâu chỉ gấp trăm lần. Dù cho hắn chỉ là 82 cấp hồn đấu la, ở Long Nguyên thí luyện sắp kết thúc thời khắc, cùng bán thần cấp long tộc cường giả cũng có thể đánh cho 50-50. Ở sử dụng đỉnh cao cấp bậc, Long thần quyết, sau Long Nguyên bên trong bán thần cấp cường giả nhìn thấy hắn như là nhìn thấy ôn như thần chạy trốn từ phía. Liền ngay cả Long Nguyên thần cấp thập đại cường giả đều không thể không tránh né mũi nhọn. Võ hồn điện một đám cung phụng cứ việc nhìn hắn chỉ nắm giữ 8 cái hồn hoàn. Nhưng là này 8 cái hồn hoàn mang cho trong lòng bọn họ chấn động cùng cảm giác ngột ngạt, dù cho là Thiên Đạo Lưu đều không có. Chủ yếu nhất là, Vương Tĩnh Vũ 8 cái hồn hoàn bên trong, chỉ có 2 quả kia màu đen hồn hoàn cũng không thể đơn thuần dùng màu đen hình dung. Bởi vì này 2 viên hồn hoàn đều là đen bên trong thấu đỏ cấp độ, cũng là mang ý nghĩa này 2 viên hồn hoàn chính là 9 và 5. Vô hạn tiếp cận 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Thiên Đạo Lưu trong lòng vô số con dê lạc đà lao nhanh, tiểu tử này đến cùng là nơi nào đến quái thai a? Nếu như là 6 đen 2 đỏ hồn hoàn bố trí, trong lòng hắn còn có thể dễ chịu một ít, có thể cái tên này là 6 đỏ nhị hắc a. Hơn nữa 2 cái màu đen e rằng hạn gần tới với 10 vạn năm, đả kích người, quá đả kích người. Đường thần tên kia đến cùng có tài cán gì, có thể thu đệ tử như vậy? Quả thực không muốn quá đả kích người khác a. Xem những này võ hồn điện các cung phụng biểu tình kinh hãi, Vương Tĩnh Vũ nhàn nhạt nhíu môi, những người này thực sự là hiếm thấy nhiều quái. Long Nguyên thí luyện quá trình bên trong, Vương Tĩnh Vũ thu được thứ 2 võ hồn. Chờ hắn thực lực đến 90 cấp cấp độ, Long Nguyên sẽ lần thứ 2 mở ra. Khi đó hắn là có thể đi vào đem thứ 2 võ hồn toàn bộ làm hơn 100.000 năm hồn hoàn, thậm chí càng mạnh hơn hồn hoàn. Đến thời điểm những người này không phải đem con mắt đều cho trường đi ra. Xem những người này chậm chạp không ý định động thủ, Vương Tĩnh Vũ trực tiếp bay về chúng cung phụng thả ra thứ 2 hồn kỹ, Long Hổ Kiếm Dược Viêm. Lúc này Long Hổ Kiếm Dược Viêm đã không còn là trước đây loại kia dáng dấp. Hiện tại Long Hổ Kiếm Dược Viêm phạm vi đã mở rộng đến nhưng đối với 2 km phạm vi bên trong phong thích. Đồng thời có thể do kiếm khí cùng hỏa diễm hình thành trông rất sống động long linh cùng hổ linh, nắm giữ nhất định tự chủ ý thức. Theo Long Hổ Kiếm Dược Viêm phong thích, mấy chục con long linh cùng hổ linh đồng thời hướng về cung phụng điện cường giả nhào tới. Những này long linh cùng hổ linh tỏa ra khí tức, một điểm không kém gì phổ thông phong hào đấu la cường giả, hơn nữa số lượng còn giữ lấy ưu thế. Thiên Đạo Lưu lúc này thả ra thiên sứ chi kiếm, một kiếm phá nát một con long linh. nhưng là bị đánh nát long linh lại sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tổ hợp lên, hình thành mới long linh. Đối với này long linh quỷ dị, khiến thiên đạo lưu đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này chiêu thức rất cổ. Chưa chờ hắn nói hết lời, phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, hóa ra là võ hồn điện bốn cung phụng quỷ báo đấu la bị hổ linh một trảo đập trúng, bị đánh bay ra ngoài. Bị đánh trúng nơi có một đạo sâu sắc vết thương, nhưng không có máu tươi chảy ra, miệng vết thương bị hỏa diễm quay nướng thành một mảnh than cốc. Tình cảnh này không khỏi nhường võ hồn điện các cung phụng đều đề cao cảnh giác. Thiên đạo lưu ý vào thực lực mình cường cùng tốc độ nhanh ưu thế, xông lên trước vung vẩy trường kiếm đánh nát áp sát mọi người long linh, hổ linh. Kim ngạc đấu la ý vào thực lực mình cường, phòng ngự cao cũng trực tiếp đi vào chiến đấu, nhưng là lại phát hiện, hắn nắm đấm đập nát long linh, hổ linh sau. Những kia hỏa diễm sẽ nhiễm ở hắn võ hồn lên, liền như là thực xương chi ấu trùng rồi nặng như thế, nhường trên tay hắn cảm giác được nóng rực, hỏa độc cũng sẽ ở trên người hắn một điểm điểm tích lũy. Bị đập nát hỏa diễm lại sẽ một lần nữa tổ hợp thành mới long linh, hổ linh. Điều này làm cho hắn có loại tê cả da đầu cảm giác, tà môn, tiểu tử này thủ đoạn thực sự quá tà môn. Ở một bên xem trò vui không chê lớn chuyện Vương Tĩnh Vũ xem Thiên Tầm Tật vẫn đang giúp còn lại cung phụng cùng các trưởng lão đánh nát long linh cùng hổ linh. Liên tự mình nhấc theo ba thước thanh phong kết cục cùng Thiên Tầm Tật chiến đấu cùng nhau, hắn nhếch miệng đối với hắn cười nói: "Gấp cái gì, đối thủ của ngươi hẳn là ta mới đúng, ngươi không phải muốn làm thịt ta vì là con trai của ngươi báo thù sao? Ngươi đúng là đừng phân tâm a, ngươi vốn là không phải ta đối thủ, ngươi lại phân tâm còn làm sao đánh với ta, làm sao nâng chuyện báo thù đây?" "Tiểu tử, ngươi đừng vội nói khoác không biết ngượng." Thiên Đạo Lưu cũng là giận không chỗ phát tiết. 19 năm trước, tiểu tử này lao sư liền sức một người kinh sợ cho bọn họ toàn võ hồn điện cường giả không dám núp đích. Việc này bị truyền đi sau, làm toàn bộ võ hồn điện uy nghiêm quét rác, nếu không là hắn vận dụng một ít đặc biệt thủ đoạn, cố ý chèn ép Thượng Tam Tông. E sợ hiện tại toàn bộ đấu la đại lục lên dân chúng chỉ biết có Thượng Tam Tông, mà không biết có võ hồn điện. Hiện tại đường thần đệ tử lại một người một kiếm dáng lâm võ hồn điện, quả thực liền không có để hắn vào trong mắt, nếu như không đánh bại hắn, e sợ võ hồn điện đem triệt để luân hồi người khác cho cười. Thiên Đạo Lưu trong mắt hàn mang lóe lên, thiên sứ thánh kiếm ở đánh nát một con long linh sau, tựa như cùng bạch hồng quán nhật như thế đến thẳng Vương Tĩnh Vũ yết hầu mà đi. Vương Tĩnh Vũ hời hợt dùng hai ngón tay kẹp lấy hắn đâm tới trường kiếm, quái gở chảo phúng hắn. "Làm sao? Nóng ruột? Cần gì chứ? Giống như ta bình tĩnh chút." Vẹn vẹn dùng hai ngón tay liền ngăn hắn công kích, hung hăng, quá kiêu ngạo. Dù cho là 19 năm trước đường thần, cũng không có như thế hung hăng đi. Tiểu tử này thực sự là quá không coi mình là sự việc. Thiên Đạo Lưu đem trường kiếm rút về, thứ bảy hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên. Thứ bảy hồn kỹ, thiên sứ chân thân. Theo thứ bảy hồn hoàn sáng lên, hắn thứ 9 hồn hoàn cũng sáng lên, nói rõ muốn sử dụng chính mình mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ. Vương Tĩnh Vũ nhếch miệng cười, lão này cũng thật là điên rồi. Lại ở giáo hoàng điện bên trong thả ra chính mình mạnh nhất quần công tính hồn kỹ, chẳng lẽ không sợ đem toàn bộ võ hồn điện hủy hoại trong một ngày sao? "Uy, lão gia hỏa, các loại." Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, con mắt vô tình nhìn Vương Tĩnh Vũ. "Làm sao? Sợ, muốn xin tha?" "Sợ? Tiểu gia cũng không sợ ngươi, chỉ có điều ta nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, nơi này nhưng là giáo hoàng điện, phía sau ngươi lại có những tia thuộc hạ của ngươi. Ngươi phóng thích phạm vi lớn sát thương kỹ năng, nhưng chớ đem chính mình người giết chết, ngươi không phải được xưng bầu trời vô địch sao? Tiểu gia theo ngươi đi trên trời đánh, làm sao?" Vương Tĩnh Vũ nói xong, liền thả người nhảy một cái bay lên trời hướng về ngoài điện bay đi. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng cười, tiểu tử này cũng thật là cả gan làm loạn, lại đưa ra ở trên trời cùng hắn phân cao thấp đề nghị. Toàn bộ đấu la đại lục người nào không biết, hắn được xưng bầu trời vô địch sao? Tiểu tử này là ông cụ ăn thạch tín không muốn sống. Thiên Đạo Lưu thu hồi hồn lực, vỗ sau lưng sáu cánh hướng về Vương Tĩnh Vũ đuổi theo. Bầu trời là hắn sân nhà. Hắn có tuyệt đối tự tin. Dù cho là trước đây đều là 99 cấp đường thần cùng 3 tái tây, ở hắn sân nhà cũng tuyệt đối không thể vượt qua hắn khả năng. Trận chiến này, hắn tất thắng. Chương 74, hoài nghi nhân sinh. Vạn mét trên bầu trời, Thiên Đạo Lưu lăng không phi hành, trong mắt lộ ra nói đùa ý cười. "Tiểu bối, cũng không biết nên nói ngươi quá tuổi trẻ, hay là nên nói ngươi không biết sống chết, nếu là trên mặt đất một trận chiến, lão phu thực lực khẳng định không thể đạt đến đỉnh cao chiến lực. Có thể ngươi một mực muốn tới bầu trời một trận chiến, nơi này nhưng là lão phu chiến trường chính." Từ khi lão phu trở thành phong hào đấu la tới nay, chưa bao giờ có người trên không trung chiến đấu đã đánh bại lão phu. Ha ha ha. Hắn lúc này ha ha bắt đầu cười lớn, dưới cái nhìn của hắn hiện tại Vương Tĩnh Vũ hoàn toàn chính là một con đợi làm thịt cừu con. Chính mình nghĩ lúc nào ra tay, liền lúc nào ra tay, muốn làm sao chơi bừa, liền làm sao chơi bừa. Hắn có tuyệt đối tự tin, đừng nói là đối phó Vương Tĩnh Vũ một tên tiểu bối, coi như đem lão sư hắn đồng thời gọi tới, hắn cũng có thể ở chính mình sân nhà đánh bại dễ dàng bọn họ. Thừa dịp chính mình thiên sứ chân thân trạng thái, có thể đối mặt sát thương hồn kỵ nắm giữ lượng lớn tăng cường hiệu quả. Thiên Đạo Lưu thứ 9 hồn hoàn sáng, hắn dự định trực tiếp vận dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất, dạy tiểu bối này làm người. Thứ 9 hồn kỹ, Thiên Sứ Giáng Lâm. Thiên Tầm Tật thứ 9 hồn kỹ là quy mô lớn mảnh thương kỹ năng. Thiên Sứ Giáng Lâm cảnh tượng tuy đẹp, cũng không phải vì cứu thế, mà là vì dị thế, đem tất cả dị đoàn toàn bộ xóa bỏ. Này chính là Thiên Tầm Tật thứ 9 hồn kỹ bá đạo chỗ. Theo Thiên Tầm Tật thứ 9 hồn kỹ triển khai, phía sau hắn lục dục thiên sứ hư ảnh phóng ra chói mắt bạch quang. Toàn bộ võ hồn thành trên không phảng phất xuất hiện hai vầng mặt trời chói chang đồng thời lăng không cảnh tượng, chói mắt bạch quang làm cho cả võ hồn thành hết thảy mọi người vội vàng nhắm lại con mắt của chính mình. Vô số tận mắt nhìn tất cả những thứ này, võ hồn thành cư dân đều dồn dập quỳ một chân trên đất, thành kính cúi đầu. Bọn họ biết cái kia chói mắt bạch quang cũng không phải Thái Dương, mà là bọn họ võ hồn thành thủ hộ thần, cũng là võ hồn thành chỗ dựa lớn nhất. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần là cùng võ hồn thành là địch, cùng bọn họ thủ hộ thần là địch, kẻ xâm lấn đều nên bị tiêu diệt, căn bản không đáng thương hại. Bởi vậy bọn họ đều hy vọng vĩ đại thiên sứ chi thần giáng lâm hậu thế, dành cho dị đoàn tận thế thẩm phán. Đối mặt này mãnh liệt mà đến khủng bố uy năng, Vương Tĩnh Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên. Ở vô số người đều mất đi tầm nhìn thời điểm, thân hình hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các loại chói mắt bạch quang tan hết, giữa bầu trời chỉ để lại bọn họ thủ hộ thần cùng soi sáng vạn vật mặt trời chói chang. Toàn bộ võ hồn thành đều sôi trào, dị đoan cuối cùng bị tiêu diệt, quang minh rốt cục chiến thắng hắc ám, chính nghĩa rốt cục chiến thắng tà ác. Nghe phía dưới sôi trào, Thiên Đạo Lưu mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ. Thực sự là đáng tiếc, nếu như không phải nếu cần, ta cũng không muốn đánh giết cố nhân đồ. Nếu là có thể thu vào ta thánh điện, về ta thánh điện sử dụng, thật là tốt biết bao. Lão phu dù sao tuổi tác đã cao, ai. Vừa lúc đó, hắn bên tai nhưng truyền đến nói đùa âm thanh. Ồ, đúng không? Cái kia Vương Mộ còn phải cảm tạ đại cung phụng nâng đỡ rồi. Vương Tĩnh Vũ đột nhiên xuất hiện, ở trong chớp mắt, hướng về Thiên Đạo Lưu tiến công mà tới. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, chớp mắt đã tới, một quyền đánh vào Thiên Đạo Lưu bụng dưới bên trên. Thiên Đạo Lưu nhất thời có loại bị Đường Thần dùng Hạo Thiên truy đập trúng cái bụng ảo giác, sức mạnh cuồng mãnh đem hắn hướng trên không đánh bay ra ngoài. Nhưng là Vương Tĩnh Vũ tốc độ phi hành so với Thiên Đạo Lưu bị đánh bay tốc độ nhanh hơn đâu chỉ một hai lần. Hầu như ở lóe lên liền qua thời gian bên trong, Vương Tĩnh Vũ hai tay nắm thành quyền hướng về Thiên Đạo Lưu phần lưng đập hạ xuống. Đây là phi hành cái gì tốc độ, làm sao có khả năng? Thiên Đạo Lưu phần lưng bị đập trúng sau, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đối phương tốc độ cùng sức mạnh đều mạnh hơn nhiều chính mình, điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh lên. Trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ như vậy, nhất định phải phòng ngự, không phải vậy khả năng không chết cũng đến trọng thương. Cả người hắn hướng về phía dưới võ hồn điện rơi xuống, ở trong quá trình này, hắn điều động hồn lực ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới phòng ngự. Còn chưa chờ hắn rơi dụng 10 mét, Vương Tĩnh Vũ lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hai chân đạp ở trên người hắn, đem hắn lại lần nữa hướng về bầu trời quăng đưa lên. Lúc này Vương Tĩnh Vũ cùng Thiên Đạo Lưu chiến đấu, hoàn toàn liền như là kiếp trước ở Hỏa Ảnh Ly Dạ, bên trong nhìn thấy trung nhẫn của thì, mở ra bắt môn độn giáp ly bạo đện gà ạ dạ phục khắc phiên bản. Ở phía dưới cung phụng điện chúng cường giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, có thể nhìn ra càng thêm rõ ràng, toàn bộ bầu trời giờ khắc này đều phảng phất bị Vương Tĩnh Vũ tàn ảnh che kín. Thiên Đạo Lưu liền như là cầu như thế, chỉ có bị hành hung phần. Liên tục công kích bên dưới, Thiên Đạo Lưu trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, hắn căn bản là không có cách điều động hồn lực đối với Vương Tĩnh Vũ công kích tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chờ cơ hội. Các loại Vương Tĩnh Vũ lại lần nữa áp sát bên cạnh hắn thời điểm, hắn dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm bạch một vệt kiếm, lấy xảo quyệt góc độ đem trường kiếm đâm hướng về ngược vị trí. Nhưng là Vương Tĩnh Vũ lại sao lại không có để phòng hắn này một chiêu, hắn nghiêng người né tránh Thiên Sứ Thánh Kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ lui lại mấy bước. Tiếp đó, hắn lại lùi một bước để tiến hai bước, lại lần nữa nối liền lên trước công kích. Nhường Thiên Đạo Lưu phản kháng cuối cùng nước chảy về biển đông. Đáng ghét, đáng ghét. Lại lần nữa bị trở thành chịu đòn bóng cao su, Thiên Đạo Lưu bi phẫn đan sen. Trước đây mình cùng Đường Thần cũng có điều chính là cờ kém một chiêu mà thôi, có thể hiện tại mình và Đường Thần đệ tử kém đâu chỉ một chiêu a. Nếu có thể nhường hắn sử dụng tới hồn kỹ, có lẽ hắn còn có nhất định tỷ lệ thắng, nhưng là hiện tại Vương Tĩnh Vũ là khoảng cách gần cùng hắn vật lộn. Hắn căn bản là không có cách phóng thích chính mình cường hãn hồn kỹ. Đối lập, Vương Tĩnh Vũ chính là một con hình người hung thú. Hơn nữa còn là một con tốc độ phi hành nhanh đến mức kẻ đáng sợ hình hung thú. Ở như vậy cận chiến bên trong, Thiên Đạo Lưu ưu thế bị vô hạn thu nhỏ lại, mà Vương Tĩnh Vũ có thể so với hung thú thể chất bị vô hạn phóng to. Điều này làm cho Thiên Đạo Lưu cảm giác mình đánh cho rất bất ức, thậm chí bất ức đến muốn tức giận. Nhưng là thật sự như Thiên Đạo Lưu suy nghĩ sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Ngược lại Vương Tĩnh Vũ không có hứng thú cùng đối phương triển khai dùng hồn kỹ đấu ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, tốt nhất phương thức chiến đấu, nhiệt huyết nhất phương thức chiến đấu chính là vật lộn. Hai người phía dưới võ hồn thành dân chúng nhìn thấy chính mình trong lòng thủ hộ thần bị như vậy hành hung, đều không khỏi dồn dập đem con mắt cho che, không muốn đi tin tưởng này phát sinh tất cả. Vành, Thiên Đạo Lưu bị Vương Tĩnh Vũ hai tay nắm thành truy cho đập chúng, cả người mất đi năng lực phi hành, như lưu tinh như thế hướng xuống đất rơi rụng. Nếu không là trung thành tuyệt đối nhị cung phụng một cái tiếp được hắn, chỉ sợ hắn sẽ trở thành vị thứ nhất mất hết mặt mũi trước Lục Dực Thiên Sứ võ hồn kẻ nắm giữ. Thiên Đạo Lưu liên tục ho khan vài tiếng, phun ra lượng lớn máu tươi, tinh thần có chút hề vải suy sụp. Một đám cung phụng điện cường giả nhìn thấy Vương Tĩnh Vũ hướng bọn họ bay tới, đều dồn dập thả ra chính mình võ hồn, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn kỹ Vương Tĩnh Vũ. Vương Tĩnh Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra xem thường ý cười. Tiểu gia nếu như muốn giết hắn, liền các ngươi những này vớ va vớ vẩn cũng muốn ngăn cản được. Hắn đứng lơ lửng trên không, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn Thiên Đạo Lưu. Lão gia hỏa, ngươi cũng không cần giả chết, ta biết vừa nãy như vậy chiến đấu đánh không chết ngươi, hiện tại tiểu gia cho ngươi cái lựa chọn. Kể từ hôm nay nhận ta làm chủ, cố gắng phụng dưỡng Đông Nhi, có lẽ tiểu gia có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sau đó còn có thể trợ ngươi trong tương lai thành thần con đường một chút sức lực. Chương 75, thần phục vẫn là chết. Thành thần. Bị thương Thiên Đạo Lưu trong mắt lóe ra một vẻ cuồng nhiệt. Nếu như có thể thành thần, Thiên Đạo Lưu tự nhiên cũng là chuyện cầu cũng không được. Ai cũng biết trở thành thần, có vô tận tuổi thọ, có thể có được sức mạnh to lớn. Nhưng là Thiên Đạo Lưu đối với tự thân điều kiện hiểu rất rõ, hắn tư chất có hạn, căn bản là không có cách thành thần. Cố đối với Vương Tĩnh Vũ mê hoặc tính ngôn luận, rất nhanh hắn liền khôi phục tỉnh táo, trong mắt hắn mang theo một vẻ trào phúng nhìn Vương Tĩnh Vũ. "Tiểu bối, ngươi khẩu khí thật là lớn, ta thừa nhận ngươi sức chiến đấu cường hãn, cho dù chỉ có 82 cấp hồn đấu la thực lực cũng có thể đánh bại lão phu. Nhưng là ngươi không nên nhục nhã ta, càng không nên muốn ta nhận ngươi làm chủ, đừng nói ngươi căn bản không có năng lực ở ta đường thành thần lên giúp ta một chút sức lực, coi như có ta cũng sẽ không tiếp nhận." Thiên Đạo Lưu có vẻ phi thường kiên cường, kiên quyết từ chối Vương Tĩnh Vũ đề nghị, đồng thời trong mắt lóe ra một vẻ kiêu ngạo. "Ngươi muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả, lão phu tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Lão phu hậu nhân thiên phú dị bẩm, có thể trong tương lai chuyển thừa ta y bát, cũng trở thành thiên sứ chi thần. Đến lúc đó nhất định sẽ báo thù cho ta." Đối với Thiên Đạo Lưu trong mắt cái kia bôi kiêu ngạo, Vương Tĩnh Vũ tự nhiên biết hắn nói là Thiên Nhận Tuyết cái kia cô nàng. Vương Tĩnh Vũ không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, tán thành nói rằng: "Ồ, đúng không? Ngươi nói là cháu gái ngươi đi. Ân, Thiên Thiên 20 cấp mãn hồn lực, quả thật không tệ. Ta thừa nhận nàng quả thật có trở thành thiên sứ chi thần tư chất, có điều..." Vương Tĩnh Vũ tiếng nói nhất chuyện, khoe miệng lộ ra nói đùa ý cười: "Ta đến nhắc nhở ngươi một câu, cháu gái ngươi ở thành thần sau có một kiếp. Cái kia một kiếp sẽ làm cho nàng thần vị phá thoái, bị trở thành cùng con trai của ngươi như thế phế nhân, nếu là không có cường giả bảo vệ, nàng e sợ tránh không khỏi cái kia một kiếp."
Cái
gì? Làm sao có khả năng? Ta không tin, ngươi yêu ngôn hoặc chúng." Thiên Đạo Lưu đầy mặt đều là không thể tin tưởng vẻ, hắn đương nhiên không muốn tin tưởng cháu gái của mình thành thần sau tao ngộ kiếp nạn. Bởi vì thành thần sau khi, ở toàn bộ đấu la đại lục lên nên thuộc về nhân vật vô địch. Hắn bất luận làm sao cũng không tin, có người có thể thí thần. "Hừ, lão gia hỏa, nếu ngươi không tin thì thôi, tiểu gia cũng không có cần thiết cùng ngươi nói thêm cái gì. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, thành thần đối với tiểu gia tới nói, không hề tính việc khó gì, huống chi thần cấp cường giả, tiểu gia cũng không phải là không có đánh qua." Vương Tĩnh Vũ nhàn nhạt nói xong, thần long quyết trong nháy mắt mở ra, ở võ hồn thành hết thảy cư dân nhìn kỹ bên trong, hắn hóa thân trở thành bốn trảo kim long. Bang bạc, uy nghiêm long uy từ hắn biến thành kim long trên người tản mát ra. Khủng bố uy thế đem ở toàn bộ võ hồn thành dân chúng áp bức đến cảm giác hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Liền như là có tảng đá tại mọi thời khắc đặt ở bộ ngực mình, nhường bọn họ không kịp thở. Dù cho mạnh như Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, cũng căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi. Ở Vương Tĩnh Vũ tỏa ra long uy bên dưới, bọn họ đều bị ép nằm trên mặt đất, căn bản vô lực tránh thoát long uy ràng buộc. Phản phất Vương Tĩnh Vũ trở thành chúa tể của vùng thế giới này, thậm chí một ý nghĩ cũng có thể bóp chết bọn họ. Chỉ có Bỉ Đông một người không chịu đến long uy ảnh hưởng, phản phất long uy cố ý tránh ra nàng. Đỉnh cấp, Thần Long Quyết, so với đại thành cấp, Thần Long Quyết không chỉ biến hóa thời gian kéo dài mấy chục lần, hơn nữa sử dụng sau, tác dụng phụ đã trở nên rất nhỏ, hầu như có thể bỏ qua không tính. Điều này là bởi vì tắm rửa long huyết sau, Vương Tĩnh Vũ thân thể đã đủ mạnh mẽ nguyên nhân. Cố Vương Tĩnh Vũ căn bản không sợ ở võ hồn điện mọi người hóa long sau sẽ bị võ hồn điện chúng cường giả vây công. Thiên Đạo Lưu cảm giác mình nhỏ bé đến cùng run rế như thế, cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra. Chẳng trách hắn căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt, nguyên lai song phương chênh lệch to lớn như thế, e sợ đối phương cái này hình thái sức chiến đấu đều có thể so với thần chỉ đi. Hắn mới vừa lại còn cảm thấy đối phương chỉ dám gần người vật lộn, không dám cùng hắn dùng hồn kỹ đấu. Hiện tại hắn mới biết, đối phương là sợ dùng hồn kỹ tình huống sẽ đem hắn nổ đến liền không còn sót lại một chút cặn. Giận dữ và xấu hổ cảm giác tự nhiên mà sinh ra, vốn là bị Vương Tĩnh Vũ bạo nện một trận, bị trọng thương hắn. Đồng thời gặp nội tâm dậy vào cùng ngoại bộ long uy áp bức, hắn rên lên một tiếng, liên tục phun ra số ngụm máu tươi. Vương Tĩnh Vũ dùng đèn lồng lớn mắt rồng nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu, uy nghiêm hỏi: "Lão gia hỏa, bản tọa hỏi lại ngươi một lần, thần phục vẫn là chết? Ngươi nếu là lựa chọn thần phục, bản tọa tự nhiên sẽ thực hiện, đổi tiền mặt, ngày hôm nay lời hứa. Ngươi nếu là lựa chọn chết, bản tọa không ngừng làm thịt ngươi, liền ngay cả toàn bộ võ hồn thành bản tọa nghĩ diệt cũng dễ như ăn bánh, cũng bao quát ngươi vị kia ở Thiên Đấu Đế Đô tôn nữ, không tin ngươi thử xem." Vương Tĩnh Vũ giờ khắc này đã không có lại cho Thiên Đạo Lưu cơ hội lựa chọn. Không thần phục, hắn không ngại làm cho cả võ hồn thành từ đấu la đại lục lên biến mất. Thiên Đạo Lưu rõ ràng đối phương cũng không có nói dối, đối phương có thể so với thần linh, cũng không có cần thiết đối với mình một con run rế nói dối. Hướng về có thể so với thần linh cường giả thần phục, vì sao phải bất tức đây? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cảm giác không có trong lòng cái kia cố bất tức cảm giác, cuối cùng hướng về Vương Tĩnh Vũ hạ thấp chính mình kiêu ngạo đầu lâu. Lao nô Thiên Đạo Lưu tham gia chủ nhân. Còn lại võ hồn điện cung phụng, cùng các trưởng lao thấy thế cũng dồn dập hạ thấp đầu của chính mình, đồng loạt túi chào Vương Tĩnh Vũ. Tham gia chủ nhân. Tham kiến chủ nhân. Tốt, tốt vô cùng. Vương Tĩnh Vũ thỏa mãn chỉ trỏ đầu rồng, hạ xuống về mặt đất sau, khôi phục chính mình diện mạo thật sự. Nếu nhận bản tọa làm chủ, sau đó liền đều là chính mình người, yên tâm, chỉ cần ngươi cố gắng phụ trợ Đông Nhi, bản tọa cho ngươi hứa hẹn, sau đó sẽ thực hiện. Còn có ngươi cái kia tôn nữ bà bối, sau đó cũng đem được bản tọa che chở, ở bản tọa che chở bên dưới, không ai có thể động được nàng. Cái kia lão nô trước tiên cảm ơn chủ nhân. Thiên Đạo Lưu cung kính cúi đầu. Chỉ có điều, Vương Tĩnh Vũ cũng người rõ ràng tâm cách cái bụng đạo lý, Thiên Đạo Lưu hiện ở nhìn bề ngoài tựa hồ đã thần phục với chính mình. Nhưng là ai dám cam đoan trong lòng hắn nghĩ như thế nào? Vì là bảo đảm không có sơ hở nào, Vương Tĩnh Vũ còn ở Thiên Đạo Lưu cùng mình đối diện thời điểm, đối với hắn sử dụng có tòa mà sủ cami. Cỏ tọa mà sủ cạ mỉ có thể ở không bị đối phương phát hiện tình huống xâm lấn đối phương đại não, có thể thần không biết quỷ không hay sửa chữa người khác ý chí. Mà Vương Tĩnh Vũ đem thiên đạo lưu ý chí sửa chữa thành đối với chủ nhân cùng chủ mẫu tuyệt đối trung tâm, dù cho nhi tử bị giết hoặc muốn đem tôn nữ dâng hiến cho chủ nhân, cũng sẽ không tiếc. Người nào đó tà ác tư tâm. Ở Vương Tĩnh Vũ đối với thiên đạo lưu phóng thích xong cỏ tọa mà sủ cạ mỉ sau, ánh mắt hắn liền khôi phục nguyên dạng. Hôm nay liên tục sử dụng 2 lần sủ qua mỉ, 1 lần cỏ tọa mà sủ cạ mỉ, dù cho hiện tại ánh mắt hắn là vĩnh hằng mạn dệ kỳ hữu, cũng kháng không khỏi con mắt có gai cảm rất đau. Có điều cỏ tọa mà sủ cạ mỉ sắc thực đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả, thiên đạo lưu lúc này như chặt đinh chém sắt đối với Vương Tĩnh Vũ ôn quyền nói: "Chủ nhân, khuyển tử trước đây đắc tội rồi chủ mẫu, thực sự là tội không thể tha thứ, lao nô thỉnh cầu chủ nhân đối với hắn xử tử hình, gian đe." Hắn như vậy như chặt đinh chém sắt lời nói, trực tiếp nhường tại chỗ hết thảy cung phụng cùng trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Căn bản không nghĩ tới thiên đạo lưu lại sẽ dùng con trai của chính mình mệnh nạp đầu danh trạng, bọn họ lập tức cảm giác mình không quen biết đại cung phụng. Chương 76, ký tinh phụ thể. Kim Ngạc Đấu La từ khiếp sợ trạng thái khôi phục như cũ, dùng hai tay khoát lên thiên đạo lưu trên người, không ngừng lung lay hắn. "Đại cung phụng, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi hiện tại đang nói cái gì? Vậy cũng là con trai của ngươi, ngươi tại sao có thể nói ra như vậy vô tình?" Nhưng là thiên đạo lưu nhưng chắc chắc gật gật đầu, "Ta rất rõ ràng chính mình nói cái gì nữa, cũng biết mình đang làm gì." Khuyển tử nghiệp chướng nặng nề, liền chính hắn đều rõ ràng trong lòng. Ta này cũng chỉ là muốn thỏa mãn hắn thỉnh cầu thôi. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Kim Ngạc Đấu La trước sau không thể tin được thiên đạo lưu đối với con trai của chính mình như vậy tuyệt tình. Hắn không ngừng lắc đầu, xem thiên đạo lưu trong ánh mắt tràn ngập xa lạ. Không chỉ là hắn một người có cảm giác này, còn lại cung phụng cùng trưởng lão đều cảm giác đại cung phụng trở nên xa lạ. Thiên đạo lưu phát hiện mình đang nói những câu nói này thời điểm, tuy rằng vẫn như cũ cảm giác vô cùng đau đớn, có thể lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Nguyên bản con trai của chính mình như thế nào đi nữa không hăng hái, hắn cũng có vô điều kiện đi bảo vệ. Hy vọng hắn có thể bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, chính mình đối với nhi tử cảm tình đang bị làm nhạt. Thậm chí cảm thấy nhi tử đắc tội rồi chủ mẫu, nên bị nghiêm khắc xử tử. Phản phất con trai của chính mình bị xử tử mới có thể hả hê lòng người, này cảm giác kỳ quái nhường thiên đạo lưu tâm tình phức tạp. Chẳng lẽ mình đúng là loại kia tâm tính lạnh mỏng người sao? Tại sao chính mình sẽ có như vậy chuyển biến? Vương Tĩnh Vũ cũng không nghĩ tới, có tọa mạn sủ cả mị hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ. Khiến cho thiên đạo lưu lại vội va đem con trai của chính mình mệnh cho dâng ra đến biểu trung tâm. Này không khỏi nhường Vương Tĩnh Vũ đều có chút hoài nghi. Hồ Cạ, bên trong, ít chịu cam lòng đi diệt toàn tộc, có thể hay không chính là trước đây thật lâu bị xỉ xỉ dùng có tỏa ma sủ cà mì. Loại này hảo thuật thật đáng sợ, còn tốt thế giới này chỉ có chính mình nắm giữ. Bằng không e sợ ngày nào đó chính mình thần không biết quỷ không hay bị người phóng ra có tỏa ma sủ cà mì cũng không biết. Vương Tĩnh Vũ quay về thiên đạo lưu gật gật đầu. Đại cung phụng thực sự là hiểu chuyện, dĩ nhiên có thể làm ra đại nghĩa như vậy diệt thân việc, đã như vậy bản tọa cũng không thể lạnh lẽo đại cung phụng tâm. Ngay vào lúc này, đột nhiên có tiếng hộ vệ vội vội vàng vàng chạy đến quảng trường nơi, quay về thiên đạo lưu bẩm báo nói: "Đại cung phụng, không, không tốt, giáo hoàng miện hạ đập đầu vào tường tự sát." Thiên đạo lưu nghe vậy, đi lại tập tên từ dưới đất bò dậy đến, hướng về cung phụng điện phương hướng chạy đi. Cứ việc hắn ý chí bị sửa, nhưng đối với thiên tầm tật coi trọng vẫn là khắc vào trong xương. Nghe được con trai của chính mình đập đầu vào tường tự sát, đương nhiên sẽ bản năng kích phát chính mình đau buồn. Còn lại cung phụng cùng trưởng lão cũng đi theo thiên đạo lưu phía sau, hướng cung phụng điện chạy đi, nhìn bọn họ càng đi càng xa, Vương Tĩnh Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên. Bị Đông đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn ý tứ sâu xa ý cười, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. "Tĩnh Vũ, xuất sinh kia gặp trở ngại sự tình, đúng hay không ngươi làm? Liên như thế để hắn chết, có thể hay không lợi cho hắn quá rồi?" Vương Tĩnh Vũ nhàn nhạt gật gật đầu. "Ừm, vừa nãy ở Thiên Đạo Lưu phóng thích thiên sứ giáng lâm thời điểm, ta thừa dịp tất cả mọi người tầm mắt bị thánh quang che đậy, đến cung phụng điện mang theo thiên tầm tật đầu đụng phải tường. Yên tâm đi, tên kia muốn chết không dễ như vậy, ta chỉ là dùng một ít bí thuật nhường hắn tạm thời nằm ở trạng thái chết giả." Vương Tĩnh Vũ khẽ miệng xấu xa vể lên, lộ ra nói đùa ý cười. "Các loại võ hồn điện cho hắn xong xuôi lễ tang, tất cả mọi người cho rằng hắn chết, ta sẽ đem hắn giao cho trên tay ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn rút gân lột ra, vẫn là ăn tươi nuốt sống đều tùy tiện ngươi, đỡ phải chúng ta trước mặt mọi người giết hắn, sẽ làm mới vừa thần phục chúng ta võ hồn điện cao tầng sinh ra khúc mắc trong lòng. Tĩnh Vũ, cảm tạ ngươi, qua nhiều năm như vậy, thiên tầm tật vẫn là trong lòng ta bóng mờ. Có thể phụ thân hắn lại đem hắn xem rất chặt, vẫn không thể ra tay giết chết hắn, bằng không ta cùng nữ nhi của hắn đã sớm đem hắn ngàn đao bầm thây." Bị Đông con mắt bên trong tỏa ra tức giận, nắm thật chặt yếu ớt quyền, xì vợ phẹn cắn khanh khách vang lên. "Đương nhiên, chúng ta quan hệ gì, ngươi là không phải là ta sự tình. Đi thôi, chúng ta cũng theo đi xem, dù cho chỉ là diễn kịch, chúng ta cũng diễn như một điểm." Vương Tĩnh Vũ quái dị cười, vẻ mặt đó muốn nhiều hỏng liền xấu đến mức nào. "Có thể đừng quên, thiên tầm tật tốt xấu làm ngươi lâu như vậy lao sư, vì lôi kéo lòng người, ngươi có thể chiếm được biểu hiện tốt một chút. Đó là tự nhiên, liền quyền cho là sớm giúp lao sư ta khóc tang, đưa hắn quy thiên." Bị Đông cũng xấu xa cười, kéo lên Vương Tĩnh Vũ cánh tay, hai người đồng thời hướng về cung phụng điện phương hướng đi đến. Cung phụng điện bên trong, thiên tầm tật bình tĩnh nằm trên đất, phản phất thật sự chết đi như thế. Cung phụng điện một cái vòng tròn hình trụ chịu lực lên, có lớn bãi máu dấu vết, chính là thiên tầm tật bị Vương Tĩnh Vũ mang theo đầu gặp trở ngại dấu vết. Thiên đạo lưu đỡ con trai của chính mình thi thể, tuy rằng không có kêu khóc, nhưng là bi thương tình lộ rõ trên mặt. Nhìn thấy Vương Tĩnh Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông song song đi tới cung phụng điện bên trong, Thiên Đạo Lưu cung kính quay về bọn họ hạ thấp đầu, dùng khẩn cầu ngữ khí nói rằng: "Chủ nhân, con trai của ta đã từng đắc tội qua chủ mẫu, nhưng hắn hiện tại đã tự tuyệt với này, có thể hay không chấp thuận lão nô đem hắn lấy giáo hoàng lễ nghi đem an táng?" Vương Tĩnh Vũ không hề trả lời, chỉ là đưa mắt nhìn sang một bên Bỉ Bỉ Đông, ý tứ là làm cho nàng biểu hiện một phen. Bỉ Bỉ Đông áo tư tạp diễn viên phụ thể, nàng hai mắt đỏ nhìn Thiên Tầm Tật thi thể, trong giọng nói có một vẻ đau thương. "Đại cung phụng, ngài sao lại nói lời ấy? Bất kể nói thế nào, lão sư trung quy vẫn là ta lão sư. Coi như hắn đã từng muốn đối với ta làm gây rối việc, nhưng trên thực tế trong lòng ta vẫn như cũ coi hắn là làm lão sư ta, thậm chí phụ thân ta tới đối xử." Bỉ Bỉ Đông ngữ khí nghẹn ngào, thậm chí trong con ngươi xinh đẹp nước mắt không thể ngăn chặn chảy xuống. Dáng vẻ đáng yêu không biết, nhất định sẽ cho rằng trên đất nằm là cha nàng. "Các ngươi hẳn phải biết, Đông Nhi là cái cô nhi, từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nếu không là lão sư thu nhận giúp đỡ ta, chỉ sợ ta đã sớm chết đói đầu đường. Hiện tại lão sư chết, ta cũng tương đương với không còn phụ thân, Tĩnh Vũ, trong lòng ta thật khó chịu." Lam Bỉ Bỉ Đông nói tới chỗ này thời điểm, nàng lại cũng khó có thể nhịn xuống, nào vào Vương Tĩnh Vũ lồng ngực khóc đến lê hoa đái vũ. Cái kia bi thương biểu hiện nhường tại chỗ chúng cung phụng cùng trưởng lão đều không khỏi trở nên động dung. Thiên Đạo Lưu nhìn Bỉ Bỉ Đông ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Hắn không nghĩ tới, dù cho con trai của chính mình đã từng đối với đệ tử này làm loại kia không bằng cầm thú sự tình, nàng đều vẫn không có thừa cơ hội này trả thù. Vốn là nàng hoàn toàn có thể thừa dịp có Vương Tĩnh Vũ tòa này chỗ dựa tình huống, hạ lệnh đem con trai của chính mình thi thể ném đi bãi tha ma. Nhưng là nàng nhưng không có làm như vậy, này làm sao không nhường Thiên Đạo Lưu đối với Bỉ Bỉ Đông cái nhìn thay đổi rất nhiều. Vương Tĩnh Vũ đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong lòng, ôn nhu an ủi, trong đầu nhưng gọi ra nhật ký hệ thống, ở phía trên nổ nước bật lên. "Ta đi. Đông Nhi cô nàng này sẽ không là thật sự còn đang niệm Thiên Tầm Tật đi. Tất yếu khóc đến như thế khuyết đại sao? Nếu không là biết cô nàng này là hí tinh phụ thể, ta khẳng định cũng đến bị nàng hành động thuyết phục. Diễn kỹ này, ta đi, thật giống ngay cả ta cũng không sánh nổi. Xem ra qua nhiều năm như vậy, cô nàng này thật đem ta đối với nàng căn dặn để ở trong lòng, nhất định phải cho ấn lai." Vương Tĩnh Vũ nổ nước bọt xong, được lực lượng vĩnh cửu tăng cường 10%, thứ hai, thứ ba hồn hoàn niên hạn tăng lên 300 năm nhắc nhở, điều này làm cho trong lòng hắn có chút chờ mong. Không xa. Chính mình hết thể hồn hoàn toàn bộ màu đỏ nhật ký không xa. Chương 77, lại thấy mất thất. Sau lần đó, võ hồn điện cho Thiên Tầm Tật làm cực kỳ long trọng lễ tang. Toàn bộ lễ tang kéo dài một tuần thời điểm, to to nhỏ nhỏ gia tộc đều đi tới võ hồn thành cho vị này tiền nhiệm giáo hoàng đưa tang. Thậm chí còn bao quát đến từ thượng tam tông nhân viên, đương nhiên bọn họ mục đích cũng không đơn thuần. Bọn họ ở võ hồn thành nội tuyến nhân viên đã sớm đem võ hồn thành phát sinh biến cố truyền về từng người tông môn. Bọn họ cũng muốn biết, võ hồn thành đến cùng xảy ra biến cố gì, tòa trấn võ hồn điện đại cung phụng có hay không đã ngã xuống. Khiến các gia tộc nhân viên kỳ quái là, rõ ràng quang thời gian trước võ hồn thành thủ hộ thần ở dưới con mắt mọi người, chiến bại với cường giả bí ẩn tay. Nhưng là ở Thiên Tầm Tật lễ tăng lên, hắn bình yên xuất hiện, thật giống chẳng có chuyện gì đã xảy ra, cũng chỉ là chết con trai. Võ hồn điện vẫn là cái kia võ hồn điện, cao tầng đám kia người vẫn không có phát sinh bất kỳ thay đổi. Nay không khỏi nhường những gia tộc này nhân viên đều hoài nghi nhân sinh lên, lẽ nào nội tuyến truyền về tin tức sai lầm? Vốn là đánh nếu là võ hồn thành suy yếu, các gia tộc lớn đồng thời vây công võ hồn thành, chiếm trước võ hồn thành ở toàn bộ đại lục tài nguyên. Nhưng là hiện tại võ hồn điện xem ra vẫn như cũ vẫn là quái vật khổng lồ, đồng thời ở nữ giáo hoàng thống trị dưới, võ hồn điện mơ hồ có tươi tốt xu thế. Ở Thiên Tầm Tật lễ tang ngày cuối cùng bên trong, hắn ở dưới con mắt mọi người bị chôn cất vào võ hồn thành thành Bắc Sơn Điên bên trên. Ý ngụ nhường Thiên Tầm Tật có thể ở chết rồi cũng có thể nhìn võ hồn điện cùng với võ hồn thành có thể phát triển không ngừng. Ban đêm hôm ấy, Vương Tĩnh Vũ dùng thần uy, các mục ải, hư hóa công năng, thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thiên Tầm Tật mộ bên trong, đem thân thể hắn cho mang ra ngoài. Toàn bộ bia mộ đều còn rất tốt, không có nửa điểm bị do người động tới manh mối, cho dù Thiên Đạo Lưu tới đây, cũng tuyệt đối không thể xem ra bất kỳ khác thường gì. Giáo Hoàng Điện, trong mặt đất, Thiên Tầm Tật nằm ngửa ở lạnh lẽo mặt đất, bị trói gô, trong miệng tắc một miếng vải, mới vừa tỉnh táo hắn còn chưa hiểu tình huống thế nào. Hắn không phải nên đã chết rồi sao? Hắn nhớ được bản thân bị một tên cường giả bí ẩn mang theo đầu hướng về trên tường va a. Tại sao hiện tại hắn còn sống sót? Chính mình hiện tại vị trí thấy thế nào đều cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Hắn tận lực chuyển động cái cổ, muốn nhìn một chút chung quanh đây đến cùng là cái gì nơi, nhìn hồi lâu. Hắn rốt cục nghĩ đến, nơi này đúng là mình đã từng dùng để giam cầm Bỉ Bỉ Đông địa phương. Hắn nhất thời có loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm, hắn liều mạng muốn dãy rủa, trong miệng không ngừng ô ô ô kêu. Nhưng là trong miệng bị chặn lại một miếng vải, nhường hắn âm thanh liền 10 mét ở ngoài cũng đã nhỏ bé không thể nhận ra. Đang lúc này, cục cục cách, giày cao gót giẫm ở trên sàn nhà âm thanh truyền vào hắn trong tai. Tùy theo mà đến là, dường như chim hoàng oanh chim giống như huyền chuyển êm tai âm thanh truyền đến. Ha ha, thân ái lão sư, ngài rốt cục tỉnh rồi. Nhưng lại như vậy huyền chuyển thanh âm dễ nghe ở Thiên Tầm Tật trong tai, nhưng biến thành như là Diêm Vương ở lấy mạng. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trợn thật lớn, bên trong để lộ ra vô hạn hoảng sợ. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông chân thành đi tới trước mặt hắn, khóe miệng chứa nói đùa ý cười nhìn xuống hắn. "Lão sư, ngài làm sao thấy được ta như là nhìn thấy quỷ như thế à, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Như vậy sẽ thương đệ tử tâm." "Ô ô ô." Thiên Tầm Tật không ngừng muốn cầu xin Bỉ Bỉ Đông buông tha hắn, nhưng là trong miệng chắn khối này vải, trước sau nhường hắn không cách nào nói ra nửa chữ.
"Lão sư, chớ sốt sáng mà, sợ cái gì, đệ tử lại không phải hổ, sẽ không ăn ngài, lại nói ngài hiện tại chỉ là cái không có hồn lực rất rưởi. Bổn hoàng có thể không có hứng thú thôn phệ ngài, vì lẽ đó ngài yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không làm thịt ngài, ta đang chờ người, ta đã phái người đi báo cho nàng, nàng rất nhanh sẽ đến cho ngài đưa ma."
"Đám người?"
"Ai?"
Thiên Tầm Tật đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, trong mắt bên trong tràn đầy sợ hãi sau khi lại mang lên mấy phần nghi hoặc. Ở một bên Vương Tĩnh Vũ đi lên trước, đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào lòng, túi đầu ôn nhu ở nàng trên môi hôn một cái.
"Đông Nhi, ngươi thật đem nàng gọi tới, có thể hay không quá ác, tốt xấu nàng cũng là tiền giáo hoàng con gái. Vì thân phận nàng bảo mật, Thiên Đạo Lưu đều không làm cho nàng về tới tham gia cha mình lễ tang, có thể ngươi lại làm cho nàng ngàn dặm xa xôi trở về giết cha, thật giống không tử tế a."
Bỉ Bỉ Đông che miệng nhỏ cười khẽ, trong mắt mang đầy vẻ hài hước.
"Này có thể chuyện không liên quan đến ta, đây là bản thân nàng cầu ta chỉ là tận lực thỏa mãn đứa bé kia yêu cầu thôi. Ngươi nữ nhân này cũng thật là đủ hỏng, có điều ngươi vượt hỏng, ta càng thích."
Vương Tĩnh Vũ vén lên nàng trên trán tóc mai, ở nàng sạch sẽ trắng như ngọc cái trán hôn một cái, dẫn tới Bỉ Bỉ Đông cười duyên không ngớt.
Thiên Tầm Tật nghe hai người bọn họ đối thoại, cả người dường như rơi vào trong hầm băng, hắn đã rõ ràng Bỉ Bỉ Đông muốn các loại là ai.
Cái kia người không phải người khác, chính là hắn lưu trên thế gian duy nhất huyết thống, cái kia từ khi giáng lâm thế gian sau, hắn chưa từng có tận qua một ngày phụ thân trách nhiệm con gái. Thậm chí hắn còn ghét bỏ nữ nhi này mẫu thân thân phận thấp kém, cùng mình căn bản không xứng, tự mình đem mẫu thân nàng cho giết. Nhưng đứa nhỏ này từ khi sinh ra tới nay, liền không có phụ thân và mẫu thân yêu mến, nếu không là duy nhất gia gia đối với nàng quan tâm đầy đủ, e sợ đã sớm chết đói. Hiện tại nữ nhi này muốn ngàn dặm xa xôi chạy về tìm đến mình báo thù, Thiên Tầm Tật có loại tâm trực tiếp lạnh nửa đoạn cảm giác.
Bỉ Bỉ Đông xem Thiên Tầm Tật cái kia sợ hãi không thôi ánh mắt, trong mắt nàng mang đầy nói đùa.
"Lão sư đừng sợ, chí ít ngài còn có thể hoạt mấy ngày, ngài cũng đừng hy vọng hiện tại sẽ có người tới cứu ngài. Hiện tại toàn bộ võ hồn điện cũng đã rơi vào trong tay chúng ta, dù cho phụ thân ngài cũng đã thần phục với chúng ta.
Huống chi, ngài ở trong mắt người ngoài đã sớm tử vong, lễ tang đều cho ngài phong quang lớn làm, ngài cũng nên thỏa mãn."
Bỉ Bỉ Đông nói xong, dùng một mảnh vải đen giúp Thiên Tầm Tật đem con mắt bịt kín, liền trực tiếp nắm Vương Tĩnh Vũ rời đi mật thất, đồng thời đem mật thất cửa lớn đóng kỹ, chỉ để lại hoảng sợ bên trong Thiên Tầm Tật ở mật thất run lẩy bẩy.
Nhìn Bỉ Bỉ Đông nóng lòng muốn thử giáng dấp, Vương Tĩnh Vũ đều có chút không cách nào nhổ nước bọt, tính thăm dò hướng về nàng hỏi:
"Đông Nhi, ngươi liền như thế tin được Thiên Nhận Tuyết đứa bé kia? Ngươi không sợ nàng cuối cùng sẽ kiêng kỵ cha con tình, đem chuyện này báo cáo cho gia gia nàng? Như vậy coi như hắn thần phục với chúng ta, e sợ sinh ra khúc mắc trong lòng."
Không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, dùng chắc chắc ngữ khí trả lời:
"Tĩnh Vũ, cái này ngươi không biết đâu. Nữ nhân tuyệt tình lên là có thể lục thân không nhận.
Thiên Tầm Tật ở giết cái kia mẹ đứa bé thời điểm, không có giảng qua một điểm tình cảm, cũng không có đối với nàng tận qua một ngày phụ thân trách nhiệm."
Bỉ Bỉ Đông giữ tợn cười lạnh một tiếng:
"Đứa bé kia đối với Thiên Tầm Tật cừu hận không thể so ta ít, thậm chí còn vượt qua, ta tốt xấu còn cảm thụ qua lão sư đối với ta yêu mến. Có thể đứa bé tiếc nhưng là từng giây từng phút đều chưa từng hưởng thụ qua tình yêu của cha, trong lòng nàng vặn vẹo trình độ là ngươi không thể tưởng tượng."
Bỉ Bỉ Đông biểu hiện nhất thời nghiêm túc lên:
"Ngươi biết trên người ta là sát thần truyền thừa sao? Vị kia thần linh đã từng chính mồm nói cho ta, nếu không là đứa bé tiên là lục dực thiên sứ võ hồn, cùng La Sắt thần vị xung đột lẫn nhau, bằng không La Sắt thần tối ưu lựa chọn chính là đứa bé tiên mà không phải ta. Bởi vì trong lòng nàng chỉ có hận, không có yêu."
Chương 78, Thiên Nhận Tuyết đến hẹn.
Khe nằm.
Vương Tĩnh Vũ trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng trách Bỉ Bỉ Đông sẽ như vậy, chắc chắn Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối không thể hướng về Thiên Đạo Lưu mật báo. Có điều Vương Tĩnh Vũ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không cái gì kỳ quái.
Bỉ Bỉ Đông bây giờ không giống tiếp trước nàng, không có bị Thiên Tầm Tật làm bẩn, cũng không có bị Vương Tĩnh Vũ vứt bỏ. Nàng cứ việc có đối với Thiên Tầm Tật hận cùng căm ghét, nhưng đối với theo đuổi cực hạn tà ác La Sắt thần tới nói, hiện nhiên này điểm tà ác ác không đáng chú ý. Ngược lại là nắm giữ lục dực thiên sứ võ hồn Thiên Nhận Tuyết, đối với cha mình hận đã đạt đến không người nào có thể cùng mức độ, giết cha trong lòng nàng đều không có bất kỳ chướng ngại. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng đến cùng có nhiều vật mẹo, ở thêm vào trường kỳ không có cha mẹ thân yêu mến, chỉ có gia gia là trong lòng nàng cuối cùng một ngọn đèn sáng, so với nguyên tắc bên trong lòng nàng càng thêm vật mẹo.
Vương Tĩnh Vũ trong lòng có không nhanh không chậm kích động, liền gọi ra nhật ký hệ thống ở phía trên nói hết:
"Khe nằm, hủy tam quan a, hủy tam quan. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Thiên Nhận Tuyết muốn giết cha, Đông Nhi không thể thuận nàng tâm ý, dù sao quá đại nghịch bất đạo. Không nghĩ tới, Đông Nhi lại thật sự phái người đi xin nàng.
Thiên Tầm Tật cũng thật là có đủ khổ rồi, không chỉ bị đệ tử cho căm ghét, lại bị nữ nhi mình căm ghét. Chỉ có thể nói, trời làm bậy, còn có thể sống, tự làm bậy, không thể sống a.
Quái chỉ có thể trách Thiên Tầm Tật tự đào hố chôn, nếu không, có lẽ hắn cũng không đến nỗi như vậy thảm.
Chính là không biết Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đến cùng sẽ như thế nào chỉnh chết Thiên Tầm Tật, không thể không nói, ta hiện tại có chút chờ mong, muốn nhìn kết quả."
Vương Tĩnh Vũ được một loại gọi Long Hồn Chú bí thuật.
Bí thuật này có thể chuyên môn đối với long tộc hồn thú hoặc là võ hồn tiến hành phong cấm, có nhất định sửa lại làm đối phương mất đi đối với hồn lực năng lực khống chế. Mục tiêu thực lực càng thấp, loại bí thuật này tỷ lệ thành công liền càng cao, cao nhất tỷ lệ thành công không vượt qua 90%.
Ngược lại, mục tiêu thực lực càng mạnh, loại bí thuật này tỷ lệ thành công liền càng thấp, thấp nhất sẽ không thấp hơn 10%.
Đối với bí thuật này, Vương Tĩnh Vũ cảm giác nói cường cũng cường, nói yếu cũng yếu có thể. Chuyên môn nhằm vào loài rồng mục tiêu, còn có xác suất tính vấn đề, ở thế giới hiện thực bên trong hiện ra dùng tính không lớn, ở Long Nguyên bên trong, chiêu này đúng là có thể có rất lớn tác dụng. Vương Tĩnh Vũ bĩu môi, trong bóng tối đối với hệ thống dựng đứng căn ngón giữa biểu đạt chính mình kính trọng tình. Hệ thống này thực sự quá không góp sức, thời gian lâu như vậy bên trong, đều cho không xuất từ mình một khối 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt, thực sự là vô lực nhổ nước bọn. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Đế Đô, Thái tử phủ đệ, Ngụy Trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhật Tuyết, chính đang thư phòng mình bên trong phê duyệt từ hoàng cung mang ra đến công văn. Bởi Tuyết Dạ đại đế đối với nàng vị này thái tử khá là coi trọng, đặc biệt là ở đồng hành tôn lên, cũng chính là Tuyết Băng hoàng tử không hăng hái tình huống. Nàng Ngụy Trang Tuyết Thanh Hà thái tử có vẻ có thể văn có thể võ, hơn nữa nho nhã lễ độ, cùng Tuyết Băng cái kia cả ngày không có việc gì công tử bột dáng dấp so với, quả thực chính là một cái trên trời, một chỗ dưới. Đương nhiên, căn bản không mấy người biết, Tuyết Băng tên kia vốn là hành động phái, hắn ở hành động phương diện tuyệt đối có thể so với một số người tí hon màu vàng vua màn ảnh. Chờ Thiên Nhận Tuyết phê duyệt xong công văn, nàng từ trên bàn sách đứng lên, chuẩn bị đem công văn phân loại thu dọn tốt. Đang lúc này, nàng từ những kia văn kiện bên trong lại thu dọn đi ra một bản viết, nữ thần nhật ký bản sao, kỳ quái quyển nhật ký. Nàng không khỏi nhíu mày. Nàng không nhớ rõ chính mình có như vậy quyển nhật ký, cũng không nhớ rõ có từ bên trong hoàng cung mang ra như vậy quyển nhật ký. Nàng chói chặt lông mày đem quyển nhật ký mở ra, trên nhật ký tờ thứ nhất nhường sắc mặt nàng lập tức trở nên đặc sắc tuyệt luôn lên. Gia gia không phải mấy ngày trước đây liền phái người đến nói cho nàng, nàng cái kia say thần đã đập đầu chết ở cung phụng điện trụ chịu lực lên sao? Vì võ hồn điện đại nghiệp, cũng vì chăm sóc nàng một cái nhân tình cảm giác, gia gia không để cho nàng muốn chạy trở về cho phụ thân đưa tang. Bởi vì này nguyên nhân, nàng tâm tình vẫn hạ, thậm chí ở lâm triều thời điểm, còn bởi vậy hồn vía lên mây, bị Tuyết Dạ đại đế răn dạy một phen. Đương nhiên, nàng cũng không phải là bởi vì cha mình chết mà cảm thấy tâm tình hạ. Ngược lại, nàng là ở căm hận thiên tầm tật tại sao liền như vậy đập đầu chết ở trụ chịu lực lên. Tại sao không thể chờ nàng, tự tay đem hắn đưa lên Tây Thiên? Nàng không cam lòng dựa vào cái gì cái kia cầm thú phụ thân có thể dễ dàng như vậy liền chết. Dựa vào cái gì lão thiên gia không để hắn chết ở trên tay mình? Thế giới này không công bằng, thế giới này làm sao có thể như thế không công bằng? Bây giờ nhìn đến trên nhật ký nói, Đông Nhi phái người đến thỉnh chính mình, muốn làm cho nàng trở lại tự tay giết cha. Đông Nhi, nàng đương nhiên biết là bây giờ võ hồn điện giáo hoàng. Nàng cũng biết, này giáo hoàng 19 năm trước kém chút bị cha mình cho làm đủ, cho nên đối với cha nàng có sâu sắc oán niệm. Bởi vậy nàng mới sẽ chạy đi khẩn cầu giáo hoàng đồng thời âm nhu diệt trừ cha mình. Nàng thậm chí phát xuống lời thề, chỉ cần giáo hoàng có thể trợ giúp chính mình thành công giết cha, nàng đồng ý cả đời làm giáo hoàng chó săn, vĩnh viễn trung thành tuyệt đối. Ở nàng phát xuống thề độc thời điểm, giáo hoàng xem ánh mắt của nàng phi thường phức tạp, liền như là mẫu thân ở nhìn mình hài tử như thế, còn đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Loại kia cảm giác ấm áp, làm cho nàng có loại bị mẫu thân ôm vào trong ngực ảo giác. Nhưng là nàng biết, nàng cùng giáo hoàng miệng hạ không có bất cứ quan hệ gì. Không nên nói có, vậy thì là cộng đồng trả thù chính mình cầm thú phụ thân chiến hữu. Hiện tại giáo hoàng phái người thỉnh chính mình trở lại. Đến cùng là cái gì tình huống? Là muốn chính mình trở lại tiên thi? Cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Hay hoặc là nói cha mình còn chưa chết? Phụ thân tử vong chỉ là một cái giả tạo, là giáo hoàng miệng hạ dùng để che đậy thế nhân thủ đoạn. Thiên Nhận Tuyết không quyết định chắc chắn được, liền tăng cao tuyến âm thanh, "Thứ đồn trưởng lão, Sa Mâu trưởng lão." Vừa dứt lời, phía sau nàng liền xuất hiện hai tên thân hình cao lớn, hình thể cường tráng nam tử, cùng nàng Ngụy Trang Tuyết Thanh Hà nho nhã dáng dấp tuyệt nhiên không giống. "Thiếu chủ, ngài có gì phân phó?" "Ở ta trở về trước, có ai đã tiến vào ta gian phòng?" "Các ngươi cũng biết này quyển nhật ký là ai để ở chỗ này?" Thiên Nhận Tuyết tay phải vung lên nhật ký bản sao, quay về phía sau hai vị trưởng lão hỏi. "Vẫn chưa có bất luận người nào đã tiến vào ngài gian phòng. Thiếu chủ ngài đây là ý gì?" Thứ đồn đấu la nhìn Thiên Nhận Tuyết sạch sẽ trắng như ngọc trên tay phải dấu tuyết, trong lúc nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. "Đúng đấy, thiếu chủ, ngài ở đánh cái gì bí hiểm? Có thể hay không trực tiếp nói rõ, chúng ta nghe không hiểu ngươi chỉ là cái gì?" Sa Mâu đấu la cũng vẻ mặt cung kính đối với Thiên Nhận Tuyết chắp tay, một mặt mở mịt dáng dấp. "Vật này, các ngươi không nhìn thấy?" Thiên Nhận Tuyết xoay người đem nhật ký triển lộ cho hai tên trưởng lão xem, nhưng đưa tới bọn họ xem kẻ ngu si ánh mắt. Nếu không là bị vướng bởi thân phận nàng, Sa Mâu đấu la cùng Thứ đồn đấu la tuyệt đối sẽ nói, này thiếu chủ sợ không phải được cái gì bệnh nặng. Xem trên mặt bọn họ vẻ mặt không có làm bộ ý tứ. Thiên Nhận Tuyết có nghi hoặc trong lòng, ngày hôm đó nhớ kẻ nắm giữ đến cùng là ai, lại có thể nhường hai vị phong hào đấu la đều không nhìn thấy quyển nhật ký. Nhưng lại có thể để cho mình dễ như ăn cháo nhìn thấy, nói rõ chính là cố ý đưa cho mình, có lẽ này đáp án trở lại võ hồn thành liền có thể biết. Dù sao nhật ký sáng tác người đem giáo hoàng miện hạ gọi thành Đông Nhi, khẳng định cùng miện hạ quan hệ không ít. Miện hạ mời, nàng tự nhiên là muốn đến hẹn, nàng chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi. Cái kia cầm thú phụ thân ở trên thế giới này tồn tại một ngày đều là đúng nàng cực to giàn vặt. Chương 79, về thành báo thủ. Thiên Nhận Tuyết đem nhật ký bản sao thu cẩn thận, vẻ mặt bình thản nói rằng: "Không có chuyện gì, ta chính là kiểm tra các ngươi có hay không tự ý rời vị trí, còn lại không ý tứ gì khác." Thử thách. Sa Mâu trưởng lão cùng Thứ đồn trưởng lão không nói gì lẫn nhau đối diện một chút, không hiểu nổi nàng đến cùng đang bán cái gì cái nút. Chưa chờ bọn hắn đem sự tình nghĩ rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết liền đối với hai vị đấu la hỏi: "Hai vị trưởng lão, phiền phức các ngươi phân phó, liền nói ta được phong hàn,
đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu là hoàng cung có người tới hỏi, liền nói ta trọng bệnh lại giường, không thể vào cung.
Sa Mâu trưởng lão cùng thứ đồn trưởng lão lúc này càng thêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thiếu chủ, ngài đây là muốn làm cái gì?
Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt bình thản hồi đáp, ta muốn bí mật về một chuyến võ hồn thành, các ngươi đều không cho phép đem sự tình để lộ ra đi, đặc biệt là không thể để cho ta ra ra biết. Nếu ai dám đem bí mật tiết lộ ra ngoài, sau đó cũng chớ cùng ta, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng.
Sa Mâu trưởng lão vội vã dùng thăm dò giọng điệu hỏi,
thiếu chủ, ngươi nhưng là muốn trở lại phúng viếng phụ thân ngươi?
Nhưng là có người nói hắn đã trốn cất, coi như ngươi trở lại, cũng không cách nào thấy hắn một lần cuối.
Thứ đồn đấu lát thì lại hai tay ôm quyền, thái độ cung kính khẩn cầu nàng.
Thiếu chủ, đại cung phụng có truyền đạt qua mệnh lệnh cho ngài, vì võ hồn điện kế hoạch trăm năm, kính xin thiếu chủ nghe theo đại cung phụng ý chỉ.
Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt liếc hai người một chút, vẻ mặt lạnh lùng phát sinh cảnh cáo.
Như là các ngươi còn muốn tiếp tục lưu ở bên cạnh ta, liền cho ta đem miệng nhắm lại. Không phải nghe nói hiện tại ta gia gia cùng cung phụng điện những kia các gia gia đều thần phục với giáo hoàng miện hạ sao? Ta chiếm được giáo hoàng miện hạ giải chỉ, nhường ta trở về, cùng ta có sự tình thương lượng, lẽ nào các ngươi có ý kiến gì không?
Thứ đồn đấu la cùng Xà Mâu đấu la tự nhiên cũng biết võ hồn điện hiện tại biến hóa, bây giờ võ hồn điện lấy giáo hoàng miện hạ làm đầu. Cứ việc cung phụng điện cùng trưởng lão điện đều còn tồn tại, có thể hiện tại cung phụng điện cùng trưởng lão điện đều ở giáo hoàng nắm trong bàn tay. Không có nguyên nhân khác, chỉ là xuất hiện một vị tuyệt cường nam nhân, đem đại cung phụng đều cho đánh bại. Nếu như giáo hoàng miện hạ thật sự truyền lệnh đến, nhường Thiên Nhận Tuyết bí mật trở lại, vậy bọn họ xác thực không nên ngăn cản. Chỉ có điều xuất phát từ lục dự tiên sứ nhất mạch tuyệt đối trung tâm, nhường bọn họ vẫn như cũ muốn nói ngăn cản.
Thiếu chủ, kính xin ngài cân nhắc, cái kia nữ nhân gọi ngài trở lại, khẳng định không có ý tốt, lúc trước phụ thân ngươi sẽ biến thành rắc rưởi, chính là cái kia nữ nhân dở trò.
Nói không chắc, hiện tại nàng nhường ngài trở lại, là muốn đem lục dự tiên sứ nhất mạch toàn bộ một lưới bắt hết, thiếu chủ, ngài cũng không thể dễ tin cái kia nữ nhân a.
Sa Mâu đấu la quay về Thiên Nhận Tuyết tốt nói khuyên bảo, dưới cái nhìn của bọn họ bị Đông Tiên sinh tà ác, hết thảy đều là nàng sai, Thiên Tầm Tật hoàn toàn chính là người bị hại.
Lời này nhường biết rõ cha mình bản tính, hiểu rõ mẹ mình bị hại trải qua Thiên Nhận Tuyết bản năng sản sinh bài xích cảm giác.
Sa Mâu trưởng lão, ta hy vọng lỗ thai ta bên trong đừng ở nghe được ngươi nói giáo hoàng miện hạ không đúng.
Bằng không nếu có lần sau nữa, ngươi liền cút cho ta về võ hồn điện, trước mặt của ta không tha cho ngươi.
Thiên Nhận Tuyết như vậy như chặt đinh chém sắt lời nói, nhường Sa Mâu, thứ đồn đấu la đều trong lúc nhất thời nghẹn lời.
Bọn họ cũng không nghĩ tới, thiếu chủ lại sẽ như vậy giữ gìn giáo hoàng.
Rõ ràng nói theo một cách khác, giáo hoàng chính là hại chết thiếu chủ phụ thân hung thủ, có thể thiếu chủ lại tựa hồ như không hề hận nàng.
Nhìn Thiên Nhận Tuyết xoay người hướng về bên ngoài phòng đi đến, hai tên trưởng lao muốn đuổi kịp, nhưng là lúc này bị nàng đầu chỉ ở.
Chớ cùng ta nghĩ một người bí mật trở lại võ hồn thành, chính các ngươi lưu lại nơi này suy nghĩ thật kỹ dưới ta.
Như là các ngươi nhất định phải theo ta coi như các ngươi trước mặt tự tuyệt với này.
Đến lúc đó các ngươi nên như thế nào cùng ta ra bàn giao, chính là các ngươi chuyện.
Thiên Nhận Tuyết lời nói đến mức phi thường kiên quyết, đối với nàng bản tính, hai tên trưởng lão cũng là tràn đầy lĩnh hội.
Nàng tuyệt đối là loại kia nói được là làm được, tuyệt không hàm hồ bản tính.
Điều này làm cho hai tên trưởng lão phi thường khó xử, nếu như không theo nàng nếu là bị đại cung phụng biết, tuyệt đối sẽ chửi mắng một trận.
Nhưng nếu là theo nàng, đem nàng bức tử, chuyện đó có thể to lắm điều, thậm chí sau đó bọn họ cũng không mặt mũi về võ hồn thành.
Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đối mặt Thiên Nhận Tuyết rời đi bóng người, cũng không dám tiếp tục đuổi kịp.
Lam Ba học viện, phòng làm việc của viện trưởng.
Liễu Nhị Long nhìn mình trước mặt nhật ký, đầu có chút tỉnh.
Ngày hôm nay nàng chuẩn bị đem chính mình chứa đồ hồn đạo khí cho bay lên rơi, cũng đem nữ thần nhật ký bản sao đem ném đi rồi, miễn cho chiếm không gian.
Dù sao ngày hôm đó nhớ sáng tác người cũng đã sắp tới 20 năm không xuất hiện, chắc hẳn cũng đã qua đời.
Cho nên nàng nhiều lần đem nhật ký bản sao ném vào trong rác rưởi diện, nhưng là cái kia nhật ký bản sao lại sẽ xuất hiện ở nàng chứa đồ hồn đạo khí bên trong.
Liên tục thử mấy lần sau khi triệt để tuyên cáo vứt bỏ thất bại, nàng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận rồi hiện thực, mở ra hồi lâu không gặp nhật ký nhìn một chút.
Mới biết, nguyên lai nhật ký sáng tác người đã trở về, hơn nữa lại cùng cái kia tên gọi là Đông Nhi nữ nhân dính ở cùng nhau.
19 năm trước, nàng không biết gọi Đông Nhi nữ nhân đến cùng là ai.
Thế nhưng hiện tại, nàng đã biết rồi, cái này gọi là Đông Nhi nữ nhân nên chính là đương nhiệm giáo hoàng Bị Bị Đông.
Đặc biệt là kết hợp nhật ký nội dung, nàng biết Thiên Tầm Tật là tiền nhiệm giáo hoàng, Đông Nhi là đương nhiệm giáo hoàng cũng là tiền nhiệm giáo hoàng đệ tử.
Cái kia tên gọi là Thiên Nhận Tuyết, là tiền nhiệm giáo hoàng con gái, hiện tại tiền nhiệm giáo hoàng con gái cùng đệ tử lại muốn liên thủ xử tử hắn, làm nàng tam quan hủy diệt sạch.
Có điều giờ khắc này nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái, tiền nhiệm giáo hoàng không phải đều đã qua đời sao?
Liên lễ tang đều làm dòng dã 7 ngày.
Cha nàng còn thay thế tộc trưởng, đi tới võ hồn thành tham gia tiền nhiệm giáo hoàng lễ tang. Hiện tại tại sao lại muốn giết hắn một lần?
Đây là cái gì quỷ tình huống a?
Tung tung tung.
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Liễu Nhị Long hô một tiếng mời đến sau, một tên lão sư cầm học sinh tư liệu đi vào.
Liễu Nhị Long vội vàng đem nhật ký bản sao ném vào trong không gian chứa đồ, hiện tại hắn không thời gian lo lắng những vấn đề kia, chỉ có thể tạm thời trước tiên tạm gác.
Hai ngày sau, An Mặc cung trang tơ lụa váy dài, dẫm 12cm giày cao gót Thiên Nhận Tuyết trở lại võ hồn thành.
Nàng nhìn xa cách đã lâu quê hương, cảm khái rất nhiều.
Nàng từ 9 tuổi cũng đã rời đi võ hồn điện, ẩn nút tiến vào Thiên Đấu Đế Đô, thay thế được đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà thân phận.
Bởi vậy, trừ vẫn đi theo bên người nàng, bảo vệ nàng thứ đồn cùng xà mâu trưởng lao ở ngoài. Toàn bộ võ hồn điện cũng không có ai biết hiện tại nàng hình dạng ra sao. Nếu là không cho thấy thân phận mình, dù cho 7 năm không thấy ra ra, hiện tại e sợ cũng khó có thể lập tức nhận ra nàng đến. Chính vì như thế, nàng bây giờ mới dám công khai lấy chính mình diện mạo thật sự xuất hiện ở võ hồn thành, như vậy trái lại càng thêm có thể đưa đến che giấu hai mắt người hiệu quả. Nàng không có quá nhiều ở trong thành trì lắc lư, trực tiếp một đường hướng về võ hồn điện phương hướng mà đi. Thân hình chân thành ở trên đường đi tới, tuyệt mỹ dung nhan, khí chất cao quý, xinh đẹp thân thể dẫn tới không ít cư dân liếc mắt. Dù là ai đều sẽ không biết, như vậy thiếu nữ xinh đẹp lần này hồi thành mục đích là vì giết cha. Chương 80, tốt cải trắng nhường heo ủi. Giáo hoàng điện bên trong, Bị Đông hai chân run hướng giáo hoàng bảo tọa đi đến, nàng lông mày khẽ nhíu, thật giống rất thống khổ dáng dấp. Ngược lại, Vương Tĩnh Vũ nhưng là một mặt gió xuân nụ cười đắc ý, thỉnh thoảng còn có thể quay về dạy hoàng thượng dưới tay, phiền cho nàng khẽ nói: "Cầm thú, chớ lộn xộn, nhân ra chân ma." Nhưng là Vương Tĩnh Vũ không chỉ không có dừng tay, còn trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Điều này làm cho Bị Đông dựa sát ở trong lồng ngực của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cứ việc quỷ, cúc hai vị trưởng lão cũng không có trải qua chuyện nam nữ, vừa vặn xấu cũng hơn 50 tuổi, nhiều ít cũng có điểm nhãn lực. Bọn họ xem như là thấy rõ, giáo hoàng này khỏa rau cải trắng hẳn là bị Vương Tĩnh Vũ con lợn này cho hủy. Hai tên trưởng lão trong lòng đều oán thầm không ngớt, nếu như tiền giáo hoàng chưa từng có thế, biết nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn cải trắng, hiện tại bị cái khác heo hủy, phòng trừng sẽ hùng hồn rất nhiều đi. Có điều xem giáo hoàng cái kia một mặt vẻ hạnh phúc, còn có Vương Tĩnh Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đưa nàng ôm vào giáo hoàng bảo tọa cử động. Hai vị trưởng lão có loại xuất phát từ nội tâm vì là giáo hoàng cảm thấy hài lòng tình cảm. Ngay vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa lớn chạy vào một tên thủ vệ, bay về Bị Đông một chân quỳ xuống. "Miễn hạ, có một tên tự xưng là ngài muội muội thiếu nữ trẻ tuổi cầu kiến." "Muội muội ta?" Bị Đông khẽ nhíu lại lông mày, có điều rất nhanh nàng liền nghĩ đến thân phận đối phương. Chỉ có điều, nàng hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng chính mình phải đi Thiên Đấu Đế Đô nhân tài xuất phát 2 ngày tả hữu. Dựa theo võ hồn thành đến Thiên Đấu Đế Đô khoảng cách, nhanh hơn nữa 2 ngày cũng là vừa vặn đến Thiên Đấu Đế Đô thời gian. Làm sao đứa bé kia cũng đã trở lại võ hồn thành đây? Ở nghi hoặc sau khi, nàng uy nghiêm đối với Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La nói rằng: "Hai vị trưởng lão, các ngươi lui xuống trước đi đi, có việc bổn hoàng lại dặn dò các ngươi." "Là." Hai tên trưởng lão cung kính ngẩng đầu thấp lông mày, rời đi giáo hoàng điện. Các loại hai tên trưởng lão rời đi sau, Bị Đông lại quay về tên kia thủ vệ ra lệnh: "Đem muội muội ta mang tới điện bên trong, nhớ kỹ không chuẩn tướng sự tình tuyên dương ra ngoài, bằng không lo lắng cái mạng nhỏ của ngươi." "Là." Thủ vệ rời đi hậu đại khái 2 phút sau, một tên thân mang cung trang váy dài tuyệt mỹ thiểu nữ đi vào giáo hoàng điện bên trong. Tuyệt mỹ thiểu nữ trực tiếp một chân quỳ xuống, quay về Bị Đông hơi gật đầu: "Tỷ tỷ, ta vâng theo chúng ta ước định, trở về." Vương Tĩnh Vũ nhìn quỳ một chân trên đất tuyệt mỹ thiểu nữ, trước mắt đều không khỏi sáng ngời. Thầm nghĩ, không hổ là Đấu La bộ thứ nhất bên trong nhan trị cùng nhân khí đều siêu cao nhân vật. Liên này nhan trị một điểm không thua gì mỹ nữ giáo hoàng Đông Nhi, có thể nói mai lan trúc cúc, mỗi người mỗi vẻ. Trên người nàng nắm giữ lục dực thiên sứ võ hồn làm cho nàng tự mang thánh khiết thuộc tính, cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Nhưng là mới 16 tuổi nàng, cũng đã trổ mã đến dáng ngọc yêu kiều, lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại ở màu vàng cùng trang váy dài tôn lên dưới, phi thường thu hút ánh mắt. Đặc biệt là mới vừa cùng Bị Đông từng có tiếp xúc ra thì sau, An Sương biết vị hắn, tự nhiên là rõ ràng trước mắt tuyệt mỹ tiểu nữ là cực phẩm mặt hàng. Có điều Vương Tĩnh Vũ chỉ là với trước mắt tuyệt mỹ tiểu nữ ôm một loại thưởng thức thái độ, rất nhanh liền đưa mắt phóng tới Bị Đông trên người. Dưới cái nhìn của hắn, thiếu nữ trước mắt lại đẹp cũng không chân thành với mình. Nếu không chân thành với mình, hắn tại sao phải ở trên người đối phương bỏ ra nhiều như vậy sức chú ý? Bị Đông cũng đem Vương Tĩnh Vũ phản ứng cho thu hết đáy mắt, đối với hắn phản ứng nàng rất hài lòng. Chí ít này cho thấy nàng không có nhìn lầm người, nàng đưa mắt nhìn kỹ hướng về quỳ một chân trên đất tuyệt mỹ tiểu nữ. Muốn từ giáo hoàng trên bảo tọa đứng lên đến, để đi đem tuyệt mỹ tiểu nữ cho nâng dậy đến. Nhưng là hai chân lảo đảo một cái, kém chút làm cho nàng ngã nhào trên đất. Còn tốt Vương Tĩnh Vũ đưa tay đỡ lấy nàng, "Đông Nhi, chân liền chớ lộn xộn, ngươi ở này ngồi liền tốt." "Hừ, còn có mặt mũi nói đây, còn không đều do ngươi. Nếu không là ngươi." Bị Đông nô lên quai hàm, nghi muốn tiếp tục nói. Có thể nhìn thấy tuyệt mỹ tiểu nữ cái kia ánh mắt khác thường, nàng liền không có đem lời nói xong. Nàng bị Vương Tĩnh Vũ nâng về giáo hoàng trên bảo tọa sau, liền một mặt mong đợi nhìn tuyệt mỹ tiểu nữ, quay về nàng vây vây tay. "Tuyết Nhi, lại đây, nhường tỷ tỷ xem thật kỹ ngươi." Nàng lại đem đầu chuyển hướng Vương Tĩnh Vũ, ôn nhu nói: "Thân ái, phiền phức ngươi cũng trước tiên lui tránh một hồi, ta cùng Tuyết Nhi có chút kín đáo lời muốn giảng." "Ta làm gì đều muốn lảng tránh a, lẽ nào ta ở đây rất chướng mắt sao?" Vương Tĩnh Vũ đương nhiên không làm sao đồng ý rời đi, dù sao hai vị mỹ nữ tuyệt sắc cùng khung cảnh tượng cũng không nhiều. "Thân ái, ngươi trở về tránh dưới mà, thính Đông Nhi cầu ngươi." Bị Đông kéo lại Vương Tĩnh Vũ gáy, môi đỏ hôn môi hắn một phen, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. "Không cho phép nhìn lén nha, bằng không ta phạt ngươi một tuần cũng không thể chạm ta." Vương Tĩnh Vũ không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ rời đi giáo hoàng điện, liền phát hiện Bị Đông dùng lĩnh vực sức mạnh đem toàn bộ giáo hoàng điện bao bọc lại. Rất hiển nhiên, đây là Bị Đông vì phòng ngừa hắn nghe trộm, vì lẽ đó bố trí xuống. Vương Tĩnh Vũ khó chịu bĩu môi, nếu như hắn muốn nhìn lén, nghe trộm, liền Đông Nhi nha đầu kia bố trí lĩnh vực cũng muốn ngăn hắn. "Đừng hòng mơ tới." Chân chính nhường Vương Tĩnh Vũ không dám nghe trộm là Bỉ Đông câu kia, phạt hắn một tuần cũng không thể chạm nàng. Đối với mới vừa ăn xương biết vị hắn tới nói, một tuần không thể đụng vào Đông Nhi, này không phải tương đương với đòi mạng hắn sao? Hắn chỉ có thể gọi ra nhật ký hệ thống, hoán giận lên. Đông Nhi cô nàng này đánh ý định quỷ quái gì, lại không cho ta nghe trộm. Sẽ không là mới vừa cùng ta có tiếp xúc ra thịt, liền phiền chán ta đi, vậy ta không phải đến khóc ngất ở trong vệ cửa. Không được, ta đến nhường Đông Nhi phụ trách, nhất định phải phụ trách. Nàng làm sao có thể làm như vậy ăn no căng diều sự tình.
Tính, không cân nhắc những vấn đề này.
Không thể không nói, vận mệnh có lúc xác thực rất kỳ quái, trong nguyên tắc, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Đông là mẹ con thời điểm. Nàng vẫn đoán giận mẹ mình đối với mình mặc kệ không để ý, thậm chí đạt đến căm hận mức độ. Có thể hiện tại, Thiên Nhận Tuyết cùng Đông Nhi không phải mẹ con sau, hai người quan hệ dĩ nhiên tốt đến kỳ lạ, lại vẫn muốn cộng đồng âm mưu giải quyết thiên tầm tật tên kia. Ngược lại đối với nguyên tắc mẹ con, ta hiện tại là càng ngày càng không hiểu nổi, thực sự là thái quá mẹ hắn cho thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà. Màn ảnh trở lại giáo hoàng điện bên trong, Bỉ Đông đem Thiên Nhận Tuyết kêu tới mình giáo hoàng bảo tọa trước, dùng tay ở trên đầu nàng khẽ vuốt, ngựa khí nhu hòa hỏi: "Tuyết Nhi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại?"
"Ta phái ra đi tìm ngươi người, mới đi hai ngày mà thôi. Phòng trưng hiện tại cũng vừa mới đến Thiên Đấu Đế Đô đây, ngươi làm sao liền chạy trở về?"
Thiên Nhận Tuyết thẳng thắn tiếp thu Bỉ Đông khẽ vuốt, dịu ngoan đem vuốt tay gối lên nàng trên đùi,